Chương 62. Lầu hai người trên người, vẫn không ngừng có người đi lên, Khổng Y Y đã nghiêng người liên tiếp hình trụ, phía trước truyền đến tiếng ồn ào, gặp người chiều hướng nàng bên này lợi tới, Khổng Y Y cảnh cáo nói, đừng dựa đi tới. Trung Ly Sơn quay đầu cùng người bên cạnh nói, đừng dựa đi tới. Người này cũng quay đầu cảnh cáo bên hông người, đừng có lại dựa đi tới a. Cứ như vậy một truyền 10, 10 truyền 100, truyền đến trăm bên này, là mấy cái không phục đệ tử, hét lên, phía trước còn có như thế không, các ngươi chen một chút chẳng phải có vị trí đi ra, dựa vào cái gì không cho hướng bên kia chen. Vừa mới nói xong, mấy người liền hướng trong đám người cứng rắn tiếp cận, bức bách đám người hướng Khổng Y Y ở bên kia để ép. Liên tiếp biển người hướng về nghiêng về một bên đi, một người động, những người khác cũng đi theo động, thế là sắp biến thành ra mặt dán tại hình trụ bên trên Khổng Y Y không thể nhịn được nữa, đưa tay tại trên hàng rào chật vỗ, khí ngũ hành chấn động. Trung Ly Sơn phản ứng nhanh chóng ngửa ra sau thân thể tránh đi, không ít đệ tử đều phản ứng nhạy cảm nhanh chóng, nhao nhao né tránh, thế là đạo này khí ngũ hành không ngăn cản bọn tới phía trước nhất, đem cứng rắn hướng biển người bên trong đè ép mấy tên đệ tử đụng ra ngoài. Mấy tên nam đệ tử ôi kêu ném ra, có người ném ra trước còn kéo hắn lại người, thế là mang theo liên tiếp người đều té xuống. Lý Kim Sương vừa đi lên lầu 2 bậc thang, chỉ thấy bên trên quăng không ít người xuống, nàng nhanh nhẹn tránh đi, bóp lấy điểm tới đến lầu 2. Mắt thấy lầu 2 cửa liền muốn đóng lại, từ dưới đất bò dậy Điền Văn thấy Lý Kim Sương đứng tại hắn lúc trước vị trí, gầm thét, đó là của ta vị trí. Ngươi đi ra. Hắn xông đi lên, cửa lại đóng lại. Điền Văn giận tức giận mắng lên tiếng, canh giữ ở trước cửa không muốn đi. Lý Kim Sương không rõ ràng cho lắm, thu tầm mắt lại, sát bên hình trụ nghiêng người đứng, bởi vì quá nhiều người, quá trượt, hơi không chú ý liền cùng người khác vai chạm vai tay chạm tay. Ngô Tuế đi theo Lý Kim Sương vị trí, nhìn xem lầu 2 lít nha lít nhít đám người, lại nhìn xuống bên cạnh cũng là kín người hết chỗ, không khỏi cảm thán thật nhiều người. Đây chính là thánh giả giảng bài được hoan nên trình độ. Dưới đường đại môn mở ra, ầm ĩ các đệ tử nháy mắt tĩnh nghiêm thanh. Theo cửa chính đi vào nữ tử miêu tả áo xanh váy, thần sắc dịu dàng, khóe mắt có mấy không thể tra nếp nhăn, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng như cũ tú lệ khuôn mặt, nữ tử dạo bước đi vào trong đường, mặt mày mỉm cười quét mắt trong đường thượng hạ các đệ tử. Binh gia thánh giả, Lãnh Nhu Nhân. Tại học viện Thái Ức bên trong, binh gia có 3 vị thánh giả, cái khác 2 vị theo thứ tự là Chu Quốc cùng Nam Tĩnh Quốc người, chỉ có Lãnh Nhu Nhân, từ nhỏ liền sinh ra ở Thái Ức, tại Thái Ức chờ đợi mấy chục năm, không hề rời đi qua ngoại giới. Hôm nay người thật nhiều, các ngươi cần phải nghiêm túc nghe nha, đừng phụ lòng một ngày này nắng sớm. Lãnh Nhu Nhân cười nói, tiếng như chim hoàng bay nguyện chuyển, thoạt nhìn như là không phí sức khí thuận miệng nói, tại trong đường khoảng cách khá xa đệ tử nhưng cũng có thể nghe được rõ ràng. Có thập tam cảnh ở trên thánh giả tại, Ngũ Thuế điều khiển ngũ hành quang hoạch cẩn thận từng ly từng tí, chuyên chú quan sát Lãnh Nhu Nhân mỗi một cái cử động, nhất thiết phải tại nàng phát hiện động thủ lúc trước hủy đi quang hoạch, cũng không biết phải chăng cách quá xa, Lãnh Nhu Nhân cũng không có phát hiện tập đường bên trong có người hội lấy ngũ hành quang hoạch làm giám thị, đó căn bản là chưa bao giờ nghe chuyện. Lãnh Nhu Nhân mặt hướng trong đường các đệ tử, ấm giọng hỏi, ngày hôm nay các ngươi muốn nghe binh giáp trận tương quan, vẫn là kiếm thuật tương quan? Các đệ tử yên tĩnh một lát, có người nhấc tay dẫn đầu lựa chọn về sau, tiếng hô dần dần biến cao, cuối cùng lựa chọn binh giáp trận tương quan. Lãnh Nhu Nhân nhẹ nhàng nâng đầu, uy áp phía dưới, các đệ tử nháy mắt tính âm thanh. Trước đó vài ngày binh gia khai trận, mở chính là Hắc Phong Thành, vậy liền theo cao giai binh giáp trận Hắc Phong Thành nói về đi. Lãnh Nhu Nhân bấm tay vẻ nhẹ, theo nàng vừa dứt lời, tập đường mặt đất nháy mắt biến thành binh giáp trận Hắc Phong Thành cảnh sắc. Huyết vụ ở trước mắt tràn ngập tản ra, các đệ tử trong mắt nhìn thấy là Hắc Phong Thành phong ốc, tập đường hành lang bên trên có hồng mã kỵ binh đi qua, nháy mắt tỉnh lại các đệ tử đoạn thời gian trước sông trận trí nhớ. Bộ phận đệ tử nín hơi ngưng thần, không dám thở mạnh, cũng không dám tùy ý động tác, liền sợ hồng mã kỵ binh bỗng nhiên quay đầu cho mình một đao. Liên lầu 2 cũng có hồng mã kỵ binh 3-5 người một tổ đang đi tuần. Lãnh Nhu Nhân thanh âm không nhanh không chậm nói, làm binh giáp trận chủ nhân, người tại binh giáp trong trận quyền hạn là cao nhất, mà binh giáp trận cũng chia tử trận cùng sống trận, binh trận chủ nhân phải học được như thế nào đi điều động binh trận khối lỗi, cùng với sửa đổi trong trận địa hình. Ngày thường các ngươi thí luyện sông đều là không có chủ nhân điều động tử trận, xem như trước thời hạn quen thuộc khác biệt binh giáp trận địa hình cùng binh trận khối lỗi loại hình, nhưng nếu là gặp phải sống trận, ngươi sở ghi nhớ địa hình cùng binh trận khối lỗi đều sẽ có điều cải biến. Lãnh Nhu Nhân nói, đem 3-5 người một tổ tuần tra binh trận khối lỗi, đổi lại một mình tuần thú, lại đem Hắc Phong Thành thành trì kết cấu đại biến, dẫn tới các đệ tử sợ hãi thán phục. Ngô Tuế cùng Lý Kim Sương nhìn thấy lúc này, không khỏi đồng thời nghĩ đến, nếu như đặc cấp binh giáp trận Tu La địa ngục cũng có binh trận chủ nhân điều khiển, vậy đơn giản không ai cả nổi. Chỉ cần nhường bên kia bờ sông thập tam cảnh hắc giáp thiết kỵ đồng thời ra chiêu, liền xem như thánh giả chịu một chút cũng quá sức. Mà Tu La địa ngục bọn họ cũng chỉ thấy một góc của băng sơn, tại thập tam cảnh hắc giáp thiết kỵ đại quân tối hậu phương còn có đồ vật, là bọn họ không thể nhìn thấy. Ngô Tuế xoay người lại đem mặt vùi vào trong đệm tràn, nghĩ thầm thập tam cảnh hắc giáp thiết kỵ đại quân tối hậu phương, chẳng lẽ còn có thánh giả đại quân đi? Vậy coi như thật vô địch. Ngô Tuế nghe xong binh gia thánh giả đối với binh giáp trận giảng giải, ngược lại là học được không ít thứ. Lầu 2 các đệ tử đau khổ chống đến giảng bài kết thúc, mới rời khỏi kia đáng thương hàng rào, nếu không phải cơ quan thuật gia cho phòng hộ chú đủ mạnh, kia hàng rào sớm đã bị các đệ tử ép vỡ. Lý Kim Sương cách lầu 2 cửa gần nhất, cửa vừa mở, nàng đã nhìn thấy tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt Điền Văn canh giữ ở phía trước, ánh mắt thẳng tắp trừng mắt nàng, trong mắt tràn đầy lửa giận, đưa tay chỉ Lý Kim Sương nói, "Ngươi, đoạt vị trí của ta, nghe thánh giả khóa, ngươi nên như thế nào bồi ta?" Ngô Tuế trên giường lăn một vòng, đau lòng Lý Kim Sương gặp được không nói lý thẳng xui xẻo. Có đệ tử bận điệu, náo nhiệt cũng không nhìn, theo giữa hai người này đi qua, cũng có đệ tử lưu tại chỗ không đi xem kịch. Khổng Y Y Y rốt cục nghe xong khóa, không kịp chờ đợi muốn rời đi lầu 2 cái địa phương quỷ quái này, liền hướng phía trước bên cạnh chui, lại gặp một số người dừng lại không đi, buồn bực nói, phía trước thế nào? Cái vã. Có người cùng với nàng giải thích, lúc trước không phải có người bị không biết hai khí ngũ hành đánh ra đi sao? Vẫn chờ không đi, muốn thay thế vị trí hắn cho bồi thường. Trung Ly Sơn mắt nhìn kẻ cầm đầu. Khổng Y-y-y-y-y. Còn muốn bồi thường. Khổng Y-y-y-y nghe cười, khí thế hung hăng đi về phía trước. Nàng đẩy ra đám người về sau, đã nhìn thấy ngăn ở cửa Điền Văn, cùng với bị ngăn chặn Lý Kim Sương. Điền Văn là ất cấp đệ tử, nhìn quen mắt hắn nhiều, không biết Lý Kim Sương người càng nhiều, thảo luận đều nói Lý Kim Sương là năm nay mới tới đinh cấp đệ tử mới lạ mắt, việc này muốn đổi cái khác người mới, liền cung ất cấp tiền bối chịu thua nói lời xin lỗi. Có thể Lý Kim Sương không cảm thấy chính mình chỗ nào sai, nàng trầm mặc nghe Điền Văn biểu đạt phẫn nộ của mình. Nhưng nàng nhớ tới Ngu Tuế sáng sớm ở trên xe ngựa nói, do dự một chút, ngẩng đầu hướng Điền Văn nhìn lại, nói, mượn qua. Điền Văn trừng lớn mắt, ngươi còn muốn cứ đi như thế? Nếu không phải chiếm vị trí của ta, ngươi có thể nghe được thánh giả khóa. Lý Kim Sương đã biểu đạt chính mình lễ phép, nàng đi về phía trước, Điền Văn thò tay muốn ngăn, Lý Kim Sương cũng đồng thời đưa tay. Dựa theo nàng trước kia sự phong cách liền nhịn, có thể nghe Ngu Tuế lời nói, cảm thấy có đôi khi xác thực không cần nhẫn, liền chuyển thủ thành công, bám vào khí ngũ hành một quyền đem cản đường Điền Văn đánh bay. Đi vào phía trước Khổng Y-y-y-y, giống như cũng không cần nàng hỗ trợ. Ngu Tuế từ trên giường ngồi dậy, gãi đầu một cái, không biết ẩn nhận trầm mặc Lý Kim Sương như thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Xem náo nhiệt binh ra đệ tử nhóm đều bởi vì Lý Kim Sương một quyền này phát ra tiếng hô cùng tiếng huýt sáo. Chỉ cần là thánh giả giảng bài, tới nhiều người, lại thường tranh đoạt vị trí, vì lẽ đó đệ tử tranh cãi động thủ đánh nhau chuyện mỗi lần đều sẽ phát sinh. Binh gia nữ hài tuy, nhưng từng cái đều không tốt gây, vì lẽ đó đám người mừng rỡ xem náo nhiệt, không thế nào biết đúng tay, dù sao có đôi khi xem như bị tìm phiền toái nữ hài tử so với ngươi đều có thể đánh. Lầu hai này một vòng cũng đều là giáp cấp đệ tử chiếm đa số. Có người hướng bị đồng bạn nâng đỡ Điền Văn rêu rêu nói, một quyền này thắng bại đã phân, không sai biệt lắm được rồi à. Mấy vị giáp cấp đệ tử đi vào phía trước, đẩy ra đám người nhìn trái phải, đứng tại phía trước nhất bảng nhung đối với phía dưới Điền Văn nói, nhường một chút, nhìn cái gì đấy, Điền Văn, ngươi nghe cái khóa như thế nào còn bị người đánh. Điền Văn trông thấy quen biết giáp cấp tiền bối, đông cảm giác ủy khuất không thôi, một tay che lấy mình bị đánh mặt, chỉ vào Lý Kim Sương nói, bảng sư minh, người này không chỉ chiếm trước ta vị trí, còn trước ra tay với ta. Có người xem náo nhiệt gọi, nói cái gì đó, không phải ngươi động thủ trước, làm chúng ta mù a. Còn có không ít người phụ họa. Điền Văn tức giận đến cao giọng gọi trở về, kia bị đánh không phải ta sao? Vậy xem đệ tử trả lời, ngươi đánh không lại người ta kia là lỗi của ngươi đi. Điền Văn mau tức nổ, bắt đầu cùng những người xem náo nhiệt ầm ĩ lên. Bàng Nhung nhìn xem chính mình cháu tiểu đệ bước lên nhiều người mang chiến, cảm thấy mấy phần đau đầu, nhưng lại không thể tại trước mặt nhiều người như vậy đã đánh mất mặt mũi, liền đưa tay hư chỉ bị ngăn lại không cho đi Lý Kim Sương, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, trực tiếp tuyên vũ đài thấy à, ai đánh thua ai nói xin lỗi. Khổng Y Lý thì cười nhạo nói, bao lớn chút chuyện còn muốn tuyên vũ đài gặp, nhường hắn lại bị đánh một trận thôi. Bàng Nhung cùng Khổng Y Lý Y có thủ, trừng mắt nhìn sang, chỉ vào Lý Kim Sương nói, thế nào, ngươi cháu à? Khổng Y Lý Y nhướng mày nhìn trở lại nói, nàng hôm nay chính là ta cháu thế nào? Vậy được à, vậy ngươi đánh với ta, hai ta tuyên vũ đài thấy. Bàng Nhung hướng phía trước một trận chiến, tay cầm bên hông bội kiếm, thân hình cao lớn nhìn uy áp mười phần. Khổng Y Lý Y vừa muốn tiến lên lên chiến, sờ một cái bên hông, bội kiếm không mang, liền mặt không đổi sắc lui ra phía sau một bước, nhường bên người Trung Ly Sơn đi lên, hôm nay đi ra ngoài không mang vũ khí, ngươi đi. Trung Ly Sơn đúc cầm thành, tiến lên một bước lên chiến Bàng Nhung, tuyên vũ đài. Bàng Nhung thái dương hung hăng co lại, quả quyết tránh đi ánh mắt, tay cũng theo bội kiếm lấy ra, nói với Lý Kim Sương, hai người đánh, nghe không Điền Văn. Điền Văn hung tợn hỏi Lý Kim Sương, ất cấp Điền Văn, hướng ngươi phát ra tuyên vũ đài khiêu chiến, ngươi tên là gì? Lý Kim Sương tại rất nhiều trong tầm mắt trầm mặc một lát, đáp, Lý Kim Sương. Điền Văn nộ khí rào rạt mà quát, Lý Kim Sương, ngày hôm nay ngươi cùng ta tuyên vũ đài một trận chiến, lại nói một nửa mới nhớ tới Lý Kim Sương cái tên này, cảm xúc cùng lời nói đều kẹt lại, hai mắt không dám tin nhìn qua trước mắt nữ tử áo trắng. Khổng Y Dĩ thì cùng Trung Ly Sơn cũng có mấy phần kinh ngạc hướng Lý Kim Sương nhìn lại. Lý Kim Sương tại binh gia nổi danh, có một nửa là dựa vào nàng nữ giả nam trang quái thai cử động. Binh gia đệ tử có lẽ chưa thấy qua nàng, nhưng khẳng định nghe qua cái tên này, biết Lý Kim Sương là năm nay mới tới đệ tử, nam tính quốc Lý gia hậu đại, lại từ nhỏ bị xem như nam hài nuôi, cả ngày nam trang bất ly thân, ra vẻ nam tướng để ước thúc chính mình. Binh gia đệ tử đối với nam tính quốc Lý gia cũng coi như khắc sâu ấn tượng, khác biệt nhà khác đệ tử, không biết Lý gia tại binh gia tạo nghệ đạt thành tựu cao. Tựa như Trung Ly gia đồng dạng, những thứ này binh gia chiến thần hậu đại mới vừa vào học liền sẽ thu được nhiều mặt chú ý, nam tĩnh Lý gia hưng suy vinh nhục cũng lại người tiết hận cảm thán, vì lẽ đó Lý Kim Sương tại binh gia nội bộ rất nổi danh, giờ phút này vây xem những người xem náo nhiệt đã từng hoặc là đã cười nhạo nàng hoặc là đồng tình quá nàng, mà giờ khắc này bọn họ nhìn về phía Lý Kim Sương ánh mắt đều biến thành sợ hãi thán phục. Lãnh khốc cứng rắn nam tướng đã hoàn toàn biến mất không gặp, tú mỹ sạch sẽ trên mặt không thi thuốc phấn, tóc đen nửa kéo, châm vàng châu ngọc cố phát cùng ngày trước giống nhau đến mấy phần, mắt vượng thanh lãnh trầm mặc. Một lát sau Lý Kim Sương nghiêm túc nhìn về phía Điền Văn, bàn tay trắng non đặt nhẹ tại chuôi kiếm, lại không cố ý áp tiếng nói trở nên thanh âm trầm thấp, nàng mở miệng lúc thanh sắc linh hoạt kỳ hảo, tiếp chiến. Chương 63. Ngày thường cũng có binh gia đệ tử lên xung đột, gặp chuyện không quyết liền tuyên vũ đài gặp, ngoài miệng không giải quyết được vậy liền dùng thực lực đến giải quyết, bởi vì loại sự tình này quá thường xuyên, vì lẽ đó không điểm đáng xem, mọi người cũng lười đi tuyên vũ đài tham gia náo nhiệt. Hôm nay Lý Kim Sương cùng Điền Văn việc này đáng xem nhưng lừa lắm. Binh gia đệ tử nội bộ tự phát chạy nhanh bẩm báo, trọng điểm không phải Lý Kim Sương muốn cùng Điền Văn tại tuyên vũ đài so tài, mà là Lý Kim Sương khôi phục nữ trang cũng quá dễ nhìn đi. Như vậy đại đưa tới mọi người lòng hiếu kỳ, nhao nhao chạy tới binh gia tuyên vũ đài, nhìn xem Lý Kim Sương đến tuột cùng dáng dấp ra sao. Giờ phút này chính là buổi trưa, buổi sáng giáo tập kết thúc, là các đệ tử chạy tới trai đường ăn cơm thời gian, việc này truyền đi rộng rãi, rất nhanh học viện người đều biết. Tiết Mộc Thạch vốn là không biết, hắn đều không thấy Thính Phong xích, ngược lại là Tiết Gia Nguyệt hưng phấn chạy tới lôi kéo hắn liền chạy vừa nói, "Biểu ca ngươi còn nhớ rõ Lý Kim Sương sao? Cùng chúng ta cùng một chỗ ngồi Vân Sa Phi Long tới cái kia Lý Kim Sương. Ta lần đầu tiên còn đem nàng coi như là nam tử, nhưng thật ra là nữ cái kia Lý Kim Sương, nghe nói nàng này sẽ xuyên về nữ trang tại binh gia Tuyên Vũ Đài cùng người đánh nhau." "A?" Tiết Mộc Thạch lên người. Phía trước tin tức hắn cũng không kinh ngạc, hắn kinh ngạc chính là Lý Kim Sương cùng người tại Tuyên Vũ Đài đánh nhau. Tiết Mộc Thạch do dự một chút, trên đường vẫn là xuất ra Thính Phong xích, cho Ngô Tuế phát truyền văn nói chuyện này. "Ta biết, đang xem." Ngô Tuế về hắn. Tiết Mộc Thạch nghĩ thầm, ngươi vậy mà so với ta còn tới trước. Ngô Tuế còn nằm tại chính mình trên giường nhỏ, dựa vào ngũ hành quang hoạch xem Lý Kim Sương tình huống bên kia, căn bản không đi binh gia. Nàng Thính Phong xích ông tác hưởng, là Thịnh Phi tìm nàng, gọi nàng đi trai đường ăn cơm. Ngô Tuế nói mệt mỏi không muốn đi. Thịnh Phi liền nói cho nàng mang đến bỏ quán. Ngô Tuế nhìn thấy này trừng mắt nhìn, hơi nghi hoặc một chút, Thịnh Phi bên này đột nhiên tìm nàng là có chuyện gì? Tuyên Vũ Đài tại Lộ Thiên bãi săn, cùng pháp gia hỏi tội trận không trên lệch nhiều, màu đen bên dưới sân khấu là chỗ trống, cùng quan sát đài cách không xa khoảng cách, phòng ngừa nội thương. Trên đất trống dựng thẳng binh gia cơ sĩ, sinh tử hai mặt cờ sĩ tràn đầy khắc nghiệt ý, lúc trước tại tập đường hàng rào xem náo nhiệt các đệ tử, có một nửa đều tới Tuyên Vũ Đài tiếp tục xem náo nhiệt. Sân khấu phía dưới, Khổng Y đi theo Lý Kim Sương sau lưng đi tới, muốn lên đài lúc thò tay vô Lý Kim Sương bả vai nói, Điền Văn mặc dù là ất cấp, nhưng ngươi là ngũ cảnh cũng không kém, vung tay ra đánh, tâm hắn thái không được. Lời này ngược lại là không sai. Điền Văn này sẽ tâm tính bất ổn, đến lúc đó chiêu thức cũng trăm ngàn chỗ hở. Lúc trước phẫn nộ cảm xúc phía trên, hắn còn dám cùng người vây xem tiến hành kịch liệt mang chiến, này sẽ bởi vì Lý Kim Sương thân phận chuyển biến mà đại bị rung động, lại thêm người càng ngày càng nhiều, chuyện cũng truyền đi càng ngày càng rộng rãi, nhà khác đệ tử đều đến quan chiến, tâm hắn lý áp lực nháy mắt biến lớn. Bàng Nhung nắm ở Điền Văn bả vai nói, thanh tình điểm, người tốt xấu cũng là ất cấp đệ tử, thất cảnh, nói thế nào cũng cao hơn nàng hai cảnh, không có khả năng thua. Điền Văn hoảng hốt nói, đúng, đúng sao? Bàng Nhung không nói liếc hắn một cái, lại đem Điền Văn hướng phía trước đẩy, nói bổ sung, thua cũng không quan hệ, dù sao hôm nay mọi người chú ý lực đều trên người Lý Kim Sương, hiện tại tình huống này, thắng thua đã không trọng yếu. Ngươi phải là cảm thấy chịu không được, liền lên đi chịu hai đao nhận thua lại xin lỗi. Muốn Điền Văn cứ như vậy xin lỗi, hắn lại có chút không phục. Tuyên Vũ Đài chỉ so với kiếm thuật, không liên quan đến binh giáp trận. Binh gia đệ tử, đao kiếm thể thuật đều là phải học, vì lẽ đó không tồn tại am hiểu không am hiểu. Lý Kim Sương đi đến sân khấu, bốn phương tám hướng chuyển đến nhìn chăm chú, cùng khi còn bé nàng lần đầu tiên mặc nam trang cũng không kém nhiều lắm, khác biệt chính là thưởng thức và vui sướng ánh mắt biến nhiều, ngược lại không có khi còn bé nhìn thấy phức tạp như vậy. Một ít xì xào bàn tán cũng truyền đến trong tai nàng, ác ý, thiện ý, dạng gì đều có. Tình huống như vậy Lý Kim Sương cũng không lạ lắm, nàng ngược lại thói quen, khác thường hoặc là kinh ngạc ánh mắt, người khác lần thứ nhất gặp nàng, hoặc là biết được nhà nàng thế bối cảnh lúc, đại đa số người đều sẽ lộ ra ánh mắt như vậy. Kỳ thật cũng bình thường, bọn họ phản ứng như vậy là bình thường. Lý Kim Sương như thế nói với mình, chí ít không phải tất cả mọi người dạng này. Lời Đàm Tiếu nói đến nhiều nhất là cùng với nàng cùng một chỗ vào binh gia đệ tử mới nhóm, tại binh gia đợi đến lâu các sư minh sư tỷ ngược lại không có quá để ý, gặp phải giáo tập cũng không có vì trang phục vấn đề mà đối với nàng ác ngôn tương hướng. Lý Kim Sương cuối cùng sẽ nhớ tới Ngô Tuế nhìn về phía ánh mắt của nàng, như ôn nhu lưu thủy có thể bao dung hết thảy. Không biết sợ hãi cùng không xác định tại dạng này ôn nhu lại tràn ngập lực lượng nhìn chăm chú bên trong, Lý Kim Sương quả thật có thể từ đó đạt được dũng khí, trở nên càng dũng cảm một ít. Lý Kim Sương giờ phút này đứng tại trên đài cao, ánh mắt mọi người đều đang nhìn nàng, ngược lại nhường nàng tiêu tan. Người khác ánh mắt cũng không có gì to tát, bởi vì ta từ nhỏ đã là như thế đi tới. Lý Kim Sương nắm chặt trường kiếm trong tay, so với người khác ánh mắt khác thường, giờ phút này nàng chiến ý tăng vọt. Điền Văn lên đài, hai người đồng thời rút kiếm, ngắn ngủi vù vù âm thanh làm người tim đập thình thịch tăng tốc. Quan chiến đài có người cao giọng vì Lý Kim Sương gọi hàng trợ uy, một tiếng tiếp theo một tiếng, vì nàng gọi hàng người dần dần biến nhiều, bầu không khí bị xào nóng, hiện trường trở nên nhiệt huyết đứng lên, càng ngày càng nhiều người bị cảm xúc lây nhiễm, gia nhập gọi hàng trợ uy hành vi bên trong. Khổng Y Dĩ Y cũng đi theo hô to. Trung Ly Sơn không khỏi liếc nhìn nàng một cái, ngươi cái này kẻ cầm đầu ngược lại là chơi đến thật vui vẻ. Điền Văn không tự giác đi ngay bên ngoài sân gọi hàng, nghe được một ít mắng hắn, hận không thể mũi kiếm nhất chuyển liền hướng mắng hắn người chém tới, nhưng lúc này đối thủ của hắn là Lý Kim Sương, chính mình không khỏi ảo não như mày, bờ môi run rẩy, vừa định nói chút gì, Lý Kim Sương cũng đã động. Kia xóa nhẹ nhàng linh động thân ảnh màu trắng nháy mắt đi vào trước mắt hắn, Điền Văn vô ý thức nhấc kiếm ngăn cản, song kiếm tấn công thanh âm ầm vang mạnh mẽ. Lý Kim Sương thế công tấn mãnh, Điền Văn hoàn toàn là dựa vào thân thể phản xạ có điều kiện mới làm ra ngăn cản chiêu thức, đầu óc của hắn đang đứng ở hỗn loạn tương mừng, một hồi đang suy nghĩ người nào vậy mà mang hắn, phải đi lại, một hồi đang suy nghĩ Lý Kim Sương tốc độ thật nhanh, kiếm chiêu tấn mãnh mạnh mẽ, cảm giác áp bách mười phần, căn bản không phải đỉnh cấp đệ tử thực lực. Bị Lý Kim Sương cầm kiếm áp bách đầu gối run rẩy, suýt nữa quỳ xuống, Điền Văn nội tâm gào to, ta đến cùng tại sao phải cùng với nàng đánh a? Nhà khác đệ tử đổi tới Tuyên Vũ Đài lúc, đúng lúc trông thấy Điền Văn bị Lý Kim Sương đè lên đánh một màn. Trên đài váy áo bồng bềnh, kiếm khí uy lẫm nữ tử, cùng trong trí nhớ nam trang hóa trang Lý Kim Sương hoàn toàn khác biệt. Có người ngơ ngác hỏi, uy, kia là Lý Kim Sương muội muội đi, đúng không? Tiết Gia Nguyệt cũng lôi kéo biểu ca ống tay áo hỏi, kia thật là Lý Kim Sương sao? Cũng quá không giống nhau. Tiết Mộc Thạch nhìn qua trên đài giao chiến hai người gật gật đầu. Ngô Thuế quan chiến đồng thời cũng quét thấy đứng tại dưới đài quan chiến Thư Sở Quân. Thư Sở Quân biểu lộ thực tế là chơi thật vui, nhường nàng trên giường ngồi dậy, dụng tâm điều chỉnh quang hoạch giám sát góc độ nhìn một hồi lâu, cuối cùng cười lại đổ về đi. Xen lẫn trong quan chiến trong đám người, Thư Sở Quân này sẽ đều thấy choáng, con mắt của nàng đi theo Lý Kim Sương mà chuyển động, hoàn toàn không thể tin được trên đài khí chất thanh lãnh xuất trần, tiên tư hiểu điệu nữ tử là Lý Kim Sương. Này này cái này, đây là cùng là một người sao? Có thể nàng cẩn thận nhìn, rồi lại có thể theo nữ tử áo trắng trên thân nhìn ra Lý Kim Sương bộ dáng. Tỷ như nàng quen thuộc kiếm chiêu, tỷ như quen thuộc mắt phượng, trong lúc đối chiến luôn luôn trầm ổn tỉnh táo, không bị ngoại giới quấy nhiễu, chuyên tâm trước mắt chiến đấu. Thư Sở Quân điên cuồng lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Nàng đưa tay vỗ vỗ mặt, quay đầu đến hỏi bên cạnh Tuân Chi Nhã, "Thánh nữ, nàng tuyệt đối không thể nào là Lý Kim Sương." Tuân Chi Nhã đánh gãy nàng. Thư Sở Quân trên mặt sở hữu cảm xúc cùng động tác đều dừng lại, sau đó kích động lại kiên định nói, "Không thể nào là nàng." Tuân Chi Nhã bị phản ứng của nàng giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, Thư Sở Quân còn tại lắc đầu, đáy mắt chỗ sâu không chỉ có chấn kinh, còn có mấy phần hoảng sợ, doa đến lui lại mấy bước. Nhìn không được phân thần đi nghe ngoại giới thanh âm Điền Văn bị Lý Kim Sương đè lên đánh, liên tục bại lui, suýt nữa liền bị đánh xuống đài đi, trong lòng của hắn hoảng loạn, lại còn có mấy phần không cam lòng. Bàng Nhung đã che mắt quay đầu đi chỗ khác, hắn cháo tiểu đệ bị mới tới như thế đè lên đánh, quả thực mất mặt. Tiểu tử này chẳng lẽ còn muốn dựa vào kiếm linh đi? Chỉ là Tuyên Vũ đài đánh tới sử dụng kiếm linh tình trạng, kia càng mất thể diện. Bàng Nhung vừa nghĩ như vậy, chỉ thấy Điền Văn nắm chặt chuôi kiếm thay đổi, mũi kiếm xuống phía dưới, triệu hoán kiếm linh. Đối mặt quanh mình tiền ồn nào, Điền Văn nội tâm rẽ rủa nghĩ, bất kể như thế nào cũng không thể thua cho mới tới đệ tử đi. Uy hiếp tiếng kiếm reo vang lên, vượt trên đám khán giả làm ồn âm thanh, trên đài tự Điền Văn bên chân nhấc lên sóng nhiệt, bạch cốt khung xương bao vây lấy thân thể của hắn, xương khô kiếm linh theo hắn cùng một chỗ hai tay cầm kiếm, hướng công tới Lý Kim Sương làm ra phản kích. Điền Văn cùng kiếm linh cùng một chỗ cầm kiếm hất lên, vững vàng chịu đựng lấy Lý Kim Sương một kích này, đối bính xong kiếm run rẩy, theo kiếm linh lực lượng gia trì, Điền Văn rõ ràng không giống lúc trước như vậy bị động, bắt đầu phản kích. Một kiếm này hất lên, càng đem Lý Kim Sương đánh bay, hai bên tốc độ đều rất nhanh, bị đánh bay Lý Kim Sương theo lực đạo xoay người, nhất kiếm nữa chém xuống lúc, phía sau nàng có màu trắng xương khô kiếm linh như ẩn như hiện một cái trước mắt, tám đạo lưỡi kiếm xoay tròn, toàn bộ hướng Điền Văn chém đi. Theo bịch một tiếng vang thật lớn, Điền Văn cùng kiếm của hắn linh bị toàn bộ chém bay, hướng dưới đài chỗ chống ngã đi, thế ra thật dài kéo vết. Đám khán giả kích động đứng dậy, phát ra mãnh liệt vỗ tay âm thanh ủng hộ, náo nhiệt lại hưng phấn. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Không ít binh gia đệ tử đều chú ý tới cuối cùng một màn kia Lý Kim Sương như ẩn như hiện kiếm linh, cố lực lượng kia cường đại, nhường người sợ hãi thán phục. Không ý gì vớt cằm nói, kiếm linh của nàng có chút ý tứ. Trung Ly Sơn tán đồng gật gật đầu. Lý Kim Sương cụp mắt nhìn qua trường kiếm trong tay, trên lưỡi kiếm phản xạ hào quang, cũng mơ hồ lóe ra kiếm linh bộ dáng. Thời khắc mấu chốt, nó vẫn là rất đáng tin cậy. Bàng Nhung một bên ghét bỏ mất mặt chết rồi, một bên phất phất tay gọi người đi đem Điền Văn nâng đỡ. Điền Văn tang nghiêm mặt đi vào trước mặt hắn, một bộ sắp khóc thành tiếng bộ dạng. Ngươi cũng đừng khóc, ngươi khóc ta liền đem ngươi lại ném trở về. Bàng Nhung tức giận nói, ngươi vừa rời Lý Kim Sương gần nhất, có thể cảm nhận được nàng kia kỳ quái kiếm linh đi, thua không lỗ. Điền Văn hoa một tiếng liền khóc. Bàng Nhung, đem hắn vứt trở về. Ngu Tuế vừa xem hết đặc sắc đối chiến, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa, Thịnh Phi nói hắn đến, liền ra ngoài cho người ta mở cửa. Thịnh Phi dẫn theo hộp cơm đến, theo Ngu Tuế vào nhà, liếc thấy gặp nàng để ở trên bàn mấy bình hạnh rượu, nhíu mày hỏi, ai cho ngươi? Ngu Tuế ôm hộp cơm, nghe thấy lời này trừng mắt nhìn, đưa tay chỉ chính mình, chính ta làm. Ngươi chừng nào thì học được dùng hạnh ngâm rượu? Thịnh Phi không thể tin được. Ngu Tuế trong lòng tự nhủ đợi trước, ngoài miệng thuận miệng đáp, cùng sư huynh học, hắn nói năm nay thánh đường kết hạnh quá nhiều, ăn không hết có thể ngâm rượu. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 63. Thịnh Phi ngồi tại bên cạnh bàn, hai tay ôm ngực, thần sắc lạnh lùng nói, Mai Lương Ngọc đều dạy ngươi chút gì đồ vật loạn thất bát tao, ngươi đừng cái gì đều nghe hắn. Ngu Tuế, ừm. Nàng mở ra hộp cơm ăn đồ ăn, cũng không ngẩng đầu hỏi, Tam ca hôm nay không đi bận điệu danh gia thí luyện sao? Bận điệu, vì lẽ đó ta chờ một lúc liền đi. Thịnh Phi nhìn chằm chằm nàng, dựa vào thành ghế, trong âm thầm vung lòng tư thái, rồi lại bởi vì sẽ phải nói ra, không tự giác lại thẳng lưng, ngươi đoán ta hôm qua tại danh gia tiêu giao chỉ trông thấy cái gì? Cái gì? Ngu Tuế tò mò ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Thịnh Phi gần nhất đều đang bận rộn danh gia ớt cấp thí luyện, cả ngày tại tiêu giao chỉ phụ cận tuần tra, bởi vì là danh gia thí luyện, vì lẽ đó danh pháp song tu đệ tử cố cản cũng có thể tham gia. Tiêu giao chỉ lại có gần trăm đầu chi nhánh lưu thủy, giáp cấp các đệ tử muốn bảo đảm tham dự thí luyện người đều tại tiêu giao chỉ phụ cận, cầm cục đá cũng là tiêu giao chỉ bên trong. Thí luyện tuần tra hai người một tổ, Thịnh Phi tối hôm qua cùng đồng bạn tuần tra lúc, trùng hợp nhìn thấy tại trong đêm tham dự thí luyện cố cản. Nay một mảnh nước sâu, địa thế lại vắng vẻ, danh gia các đệ tử hiểm nghi xuống nước qua lại quá phiền toái, vì lẽ đó không sẽ chọn khu nước sâu, đều đi nước cả khu. Không lưng thỏ tay liền có thể theo trong nước nhặt lên có danh tự cục đá. Cố Càn theo khu nước sâu bên trong ôm lấy toàn thân nước đẫm Tuân Chi Nhã, hướng trên bờ phù đi, thỉnh thoảng túi đầu xem người trong ngực trạng thái như thế nào, có chút nóng nảy. Đồng bạn hai tay che mắt nói, ai nha phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Thịnh Phi nghe hắn lời nói một mắt nhắm một mắt mở, nhắm mắt không nhìn Tuân Chi Nhã, mở mắt tại Cố Càn. Cố Càn sau khi lên bờ túi đầu hôn Tuân Chi Nhã, giống như là tại độ khí. Thịnh Phi thấy được tiếng cười lạnh, tên chó chết này, cuối cùng bị hắn bắt đến tại chỗ, ngày trước những cái kia mập mờ cử động đều chỉ tốt ở bên ngoài. Có thể có rất nhiều giải thích, nhưng bây giờ ngươi cũng không có lời nói đi. Thế là đợi đến tuần tra thay phiên về sau, Thịnh Phi hỏa tốc chạy đến, chính miệng nói cho Ngu Tuế, Cố Càn hôn Tuân Chi Nhã. Sao? Ngu Tuế ngây người. Thịnh Phi bổ sung, nói chắc như linh đóng của nói, Cố Càn chủ động. Nhìn Thịnh Phi ánh mắt hung ác cùng cuối cùng chút cơn giận bộ dáng, Ngu Tuế muốn cười, lại biết không thể cười, bằng không đợi sẽ bị Tam ca tập trung hỏa lực phê bình người liền biến thành chính mình. Ngu Tuế chậm rãi để đũa xuống, hai tay che miệng, giương mắt lúc ánh mắt thủy doanh doanh một mảnh, dường như chấn kinh bàng hoàng nói khẽ. A Thịnh Phi gậy nhẹ cái cằm nói, sớm nói với ngươi Cố Cản cùng Tuân Chi Nhã quan hệ mờ mờ, hắn ăn trong chén nhìn trong nồi, còn muốn cùng ngươi tốt, hắn nằm mơ. Ngô Tuế run giọng nói, thế nhưng là Cố ca ca làm sao lại cùng Tuân Chi Nhã tại danh gia thí luyện Tiêu Giao Chỉ? Hai người này hẳn là tại Trạm Long Quật mở ra lúc trước, đi đảo Huyền Nguyệt Động dò đường. Tiêu Giao Chỉ dòng sông chi nhánh cũng có thể lẻn vào Pháp Gia đảo Huyền Nguyệt Động, dù sao hai nhà vốn là gần, nếu không Cố Cản không có khả năng tại Tiêu Giao Chỉ thí luyện hồi cuối mới đi, cái này thí luyện đối với hắn bản thân tới nói cũng không có gì trợ giúp. Thịnh Phi nói, đó còn cần phải nói sao? Tất nhiên là tại tự mình hẹn họ. Có thể Tuân Chi Nhã không phải rơi xuống nước không tỉnh sao? Có phải hay không là tại độ khí cứu? Ngô Tuế còn chưa nói xong liền bị Thịnh Phi đánh gãy, hắn hội nhiều như vậy cửu lưu thuật, còn dùng độ khí loại này ngu xuẩn biện pháp. Ngô Tuế che miệng nói, cũng có thể là dưới tình thế cấp bách quên. Cố Cản thương không tốt, đó chính là Tuân Chi Nhã lặn thăm dò, Cố Cản bên ngoài cảnh chừng, nhưng Tuân Chi Nhã tại dưới nước gặp được vấn đề, dẫn đến ngâm nước. Thịnh Phi cười lạnh nói, cái gì quên, hắn chính là bị sắc đẹp mê hoặc, khống chế không nổi chính mình, đều tính mạng du quan, còn độ khí, không phải liền là xem Tuân Chi Nhã dung mạo xinh đẹp. Điểm ấy Ngô Tuế ngược lại là đồng ý Thịnh Phi tiếng nói nhất chuyện, ngươi như thế nào còn toàn cho Cố Cản tìm lý do thoái thác, ta cho ngươi biết những thứ này, là để ngươi cho Cố Cản giải vây sao? Ngô Tuế chậm rãi buông xuống che miệng tay, rũ cục lấy đầu nói, kia Tam ca là có ý gì? Giống Cố Cản loại này trần trừ người, ngươi sao có thể thích, hắn càng không xứng thích ngươi, còn vọng tưởng lấy ngươi làm vợ, ngươi chẳng lẽ có thể tiếp nhận Cố Cản giống cha đồng dạng, sau này lấy 3 năm cái nữ nhân cùng ngươi cùng một chỗ? Thịnh Phi thần sắc nghiêm túc nhìn xem Ngô Tuế, phản phất tại chờ lấy nàng nói ta có thể tiếp nhận lời nói, liền nhường nàng đem lời nuốt trở về lựa chọn lần nữa. Ngô Tuế vẫn chưa trả lời, Thịnh Phi lại nói, Tuân Chi Nhã là Nam Tĩnh quốc thánh nữ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng chính là tương lai Nam Tĩnh nữ vương, coi như ngươi nguyện ý, ngươi cảm thấy Tuân Chi Nhã có thể đồng ý. Làm Nam Tĩnh quốc vương phu, vẫn là làm vương phủ con rể tới nhà, giống Cố Cản như thế tinh thông tính toán người, ngươi cảm thấy hắn sẽ chọn cái gì? Mặc kệ Cố Cản như thế nào tuyển, chắc chắn sẽ không tuyển ngươi. Thịnh Phi thần sắc tỉnh táo, không giống ngày xưa táo bạo, tuy rằng vẫn như cũ lênh khốc, lại bởi vì chuyện tối ngày hôm qua nghiêm túc nghĩ tới Ngô Tuế tương lai, hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp, ngươi lưu luyến si mê Cố Cản, cùng với đau dài không bằng đau ngắn, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, Thanh Dương quận chúa thân phận sẽ còn tìm không thấy so với Cố Cản người càng tốt hơn. Ngô Tuế nghe Thịnh Phi tỉnh táo nói những lời này, còn rất kinh ngạc, lần thứ nhất cảm thấy Tam ca đầu óc cũng không tệ lắm. Tam ca, ngươi nói Cố ca ca muốn cưới rất nhiều người chính là trật trừ, vậy chính ngươi đâu? Ngô Tuế nhỏ giọng hỏi. Thịnh Phi trừng nàng, ngươi bắt ta cùng Cố Cản so với, ta khẳng định chỉ lấy mình thích một cái kia. Nếu là hắn dám cùng Nam Cung Minh học, mẫu thân hắn Thịnh phu nhân có thể lột ra hắn. Từ nhỏ bị Thịnh phu nhân chính trị viên đại Thịnh Phi, dám cùng Nam Cung Minh đối với sặc, cũng không dám cùng mẫu thân Thịnh phu nhân nói bài lý tà thuyết. Muốn nói vương phủ mấy vị phu nhân, Ngô Tuế cũng tương đối thích Thịnh phu nhân. Nàng hoàn toàn mặc kệ vương phủ chuyện, trừ dạy dỗ Thịnh Phi, liền bận bịu việc buôn bán của mình, nàng thương lâu bên trong có hàng mới cùng tiểu mới váy áo, cũng sẽ cho Ngô Tuế lưu một phần đưa đi. Nhị ca Tô Phong mẫu thân Huệ phu nhân, kể từ biết được nhi tử tu binh ra, không có cách nào cùng Ngô Tuế tranh về sau, liền triệt để tan nát cõi lòng, vương phủ chuyện cũng mặc kệ, mỗi ngày hướng nhà mẹ đẻ chạy, cơ hồ ở tại nhà mẹ đẻ, cùng nàng bọn tỷ muội cả ngày du sơn ngoạn thủy. Chỉ có yêu Nam Cung Minh Hàn phu nhân, cùng quyền lực lớn nhất Tố phu nhân, hội tại Nam Cung Minh không tại lúc chủ trì trong phủ sự vụ, cùng đế đô các gia đi lại, tham gia cung yến vân vân. Ngô Tuế cho rằng Hàn phu nhân cùng với nói là Nam Cung Minh nữ nhân, không bằng nói là Nam Cung Minh trợ thủ đắc lực, phu nhân chỉ là một cái đối ngoại tương đối tốt dùng sự thân phận mà thôi. Coi như không đề cập tới lấy trong chuyện, ngươi cũng phải nghĩ, Cố Cản không có khả năng chỉ thích một mình ngươi. Hắn thường thường rời đi đế đô, mỗi lần tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt ngươi cũng không biết, ngươi lúc trước vẫn là bình thường người, cùng hắn không có cùng nhau chủ đề, rời đi Thanh Dương bên ngoài, đối với hắn không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Thịnh Phi hôm nay là quyết tâm muốn cùng Ngô Tuế đem đề tài này nói ra, không nói Tuân Chi Nhã, chỉ nói tiếng Anh, y là gia giáp cấp đệ tử, nàng 2 năm này tại Thái Ất cùng Cố Cản xuất sinh nhập tử, lần nào không thể so cùng kinh nghiệm của ngươi khác sâu hơn. Ngươi xem Cố Cản 2 năm này có đi tìm ngươi sao? Ngô Tuế không quá tin tưởng này vậy mà là Thịnh Phi có thể nghĩ ra tới lý do thoái thác. Nàng cũng không biết, tối hôm qua Thịnh Phi cùng Mục Mạnh Bạch cùng sông thí luyện đệ tử Yến Tiểu Xuyên thảo luận đến hừng đông, mới tập 3 người sở hữu trí tuệ, biến thành ngày hôm nay chữ câu chữ câu. Thịnh Phi hôm nay cầm Cố Cản hôn Tuân Chi Nhã bằng chứng tới, chính là muốn triệt để chặt đứt Ngô Tuế đối với Cố Cản tình ý. Hắn tiếp tục nói ra, bây giờ ngươi có thể tu hành cựu lưu thuật, nhưng các ngươi chênh lệch quá lớn, Cố Cản tuyệt đối không thể vì ngươi dừng bước lại, bên cạnh hắn chỉ biết đi theo Thiên Anh, Hạ Phỉ Phỉ cùng Tuân Chi Nhã những thứ này thực lực tương đương, có thể lẫn nhau hỗ trợ nữ tử. Đã ngươi tại Cố Cản trong lòng cũng không có trọng yếu như vậy, ngươi lại dựa vào cái gì theo hắn, đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, còn muốn nghe hắn nói cái gì chính là cái gì? Cố Cản lại có tư cách gì đến quản giáo ngươi? Hắn tính cái gì? Thịnh Phi thừa cơ mắng Cố Cản hai câu, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh nói, đây là tại Thái Ất, cha tay cũng rối không được dài như vậy, hắn cho dù có tâm chịu đựng, nhưng chỉ cần ngươi không ý tứ này, hắn cũng không có khả năng cưỡng cầu. Tối hôm qua cùng Mục Mạnh Bạch mấy người thảo luận phía dưới, Thịnh Phi cũng ý thức được Nam Cung Minh núng tay vấn đề, Mục Mạnh Bạch cùng Yến Tiểu Xuyên đem cái này không hợp cách ca ca chửi mắng một trận, Thịnh Phi đều nhịn. Trước kia Thịnh Phi muốn Ngô Tuế chơi cùng Cố Cản chơi, Ngô Tuế luôn luôn ngoài miệng đáp ứng, kết quả vẫn là hội tại Cố Cản bị nhằm vào thời điểm giúp hắn xuất đầu giải quyết phiền toái, một lần lại một lần, Thịnh Phi cảm thấy muội muội nói không giữ lời, đối với Cố Cản tình căn đâm sâu vào, căn bản không bỏ xuống được Cố Cản. Thịnh Phi đem hắn cùng Mục Mạnh Bạch, Tiễn Tiểu Xuyên ba người trí tuệ tập hợp hóa thành một câu, nam nhân bởi vì ngươi nhỏ yếu mà tỏ vẻ ý muốn bảo hộ, tất cả đều là thấy sắc khởi ý. Chờ ngươi hoa tàn ít bướm, hoặc là vương phủ bị thua, ngươi không quyền không thế thời điểm, Cố Cản cũng sẽ không tiếp tục thích ngươi, hắn luôn nói bảo hộ ngươi, có thể ta không thấy hắn lần nào thật bảo hộ quá ngươi. Tuế Tuế, ngươi muốn vì chính mình về sau suy nghĩ một chút, nhân sinh của ngươi còn rất dài, sẽ gặp phải người cũng rất nhiều, học viện liền có rất nhiều gia thế, tướng mạo, năng lực đều so với Cố Cản muốn tốt rất nhiều người. Thịnh Phi bắt đầu trở nên lời nói thâm thía, ngươi nên nhiều tại học viện giao điểm bằng hữu, cố gắng tu hành, mà không phải tiếp tục vây quanh Cố Cản chuyện, hắn nói cái gì ngươi thì làm cái đó. Ngu Thuế tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, nhường Thịnh Phi không biết nàng đến tột cùng nghe rõ không có. Hắn bưng chén nước lên đang muốn uống một ngụm nhuận hầu, lại nghe Ngu Thuế ngữ điệu êm ái nói, tam ca ngươi nói đều là lấy chồng chuyện, có thể ta không muốn gả người nha. Thịnh Phi thái dương hung hăng co lại, cảm thấy mình cần thiết lại cùng Ngu Thuế chỉnh lý một chút, lại nói, ta nói chính là ngươi gả cho Cố Cản về sau cực khổ thời gian, ngươi tuyệt đối không vượt qua nổi. Đúng nha. Ngu Thuế gật đầu một cái nói, vì lẽ đó ta sẽ không gả cho hắn nha. Thịnh Phi rốt cục nghe được một câu hài lòng lời nói, hắn cảm thấy có chút vui mừng, ngươi cuối cùng là nghe vào, lại không cầm thích Cố Cản. Ta thích Cố ca ca, là coi hắn là ca ca thích. Ngu Thuế ăn đồ vật, thần sắc ngây thơ xem về Thịnh Phi nói, ta đương nhiên sẽ không gả cho coi là ca ca người. Thịnh Phi. Hắn vừa cầm tới bên miệng chén nước nắm chặt lại, lại trả về, suýt nữa khí cười. Thịnh Phi cả giận, Nam Cung Thuế, ngươi có ca ca, ngươi nắm Cố Cản làm cái gì ca ca? Ngu Thuế cũng sửng sốt, nghĩ thầm trọng điểm của ngươi vậy mà không phải ta không thích Cố Cản. Thịnh Phi tả hữu tức không nhịn nổi, càng nghĩ càng phẫn nộ, vỗ bàn nói, Cố Cản tính với ngươi cái gì ca ca? Ngu Thuế yên lặng thò tay ôm lấy hộp cơm, cùng Thịnh Phi kéo dài khoảng cách, sợ hắn một bàn tay đem ăn đều cho đập nát. Chờ Thịnh Phi chính mình nghĩ thông suốt, hắn lại một giây trở mặt, nghi ngờ xem về Ngu Thuế, ngươi vừa nói cái gì, ngươi không thích Cố Cản? Ngu Thuế trông mong nói, coi như ca ca thích. Thịnh Phi, đó chính là không thích. Ngu Thuế nhẹ nhàng a một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ giống như là tại nói ngươi nguyện ý hiểu như vậy đó chính là đi. Thịnh Phi cảm giác ngực co lại đau, ngươi không thích Cố Cản, ngươi như thế nào không nói sớm? Các ngươi không ai hỏi qua ta a, các ngươi trực tiếp liền chấp nhận. Ngu Thuế trung thực mà nói, mà ta cùng Cố ca ca quan hệ, cũng xác thực không có hỏng đến tam ca ngươi yêu cầu cũng không nói lời nào một câu tình trạng. Thịnh Phi thò tay nắm nuốt mi tâm, thái dương cũng tại co quắp, vậy ta mới vừa nói những cái kia, ngươi nghe rõ chưa? Ngu Thuế gật gật đầu. Thịnh Phi mở to mắt, nhìn chằm chằm Ngu Thuế hỏi, vậy ngươi nói, ta là có ý gì? Ngu Thuế nói, Cố ca ca thích Tuân Chi Nhã. Thịnh Phi gật gật đầu, còn gì nữa không? Ngu Thuế nói, nhiều giao bạn mới, cố gắng tu hành. Thịnh Phi nhìn chằm chằm Ngu Thuế thật lâu không nói chuyện. Tuy rằng đều là trọng điểm không sai, nhưng luôn cảm thấy nàng lọt chút gì. Thịnh Phi hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, nếu như Cố Cản lại tìm ngươi hỗ trợ, ngươi nên như thế nào? Ngu Thuế ngước mắt, dường như trộm nhìn Thịnh Phi sắc mặt, ra vẻ buồn rầu sau khi tự hỏi, thăm dò nói, nhìn ta tâm tình quyết định. Thịnh Phi miễn cưỡng tiếp nhận câu trả lời này. Ngươi thật không thích Cố Cản. Thịnh Phi lại nói. Ngu Thuế gật đầu. Thịnh Phi không phải rất tin tưởng. Có thể hắn ngày hôm nay có thể nghe thấy Ngu Thuế chính miệng nói ra, trình độ nào đó đã xem như rất có thu hoạch. Ngu Thuế đứng dậy đem Thịnh Phi đưa tiễn, gặp hắn trước khi đi còn tại nói liên miên lải nhải, không khỏi liếc mắt cười dưới. Kẻ ngu này, từ nhỏ đến lớn cùng Cố Cản gần đây so với trước, nhưng lại không biết mình mới là thụ nhất Nam Cung Minh sủng ái người kia. Nam Cung Minh đối với Cố Cản chiếu khán, che chở, lại càng giống là hợp tác đồng bạn, đối với thiếu niên này có thưởng thức. Hắn đối với mỗi cái hài tử đều có chỗ cầu, nhưng lại chưa bao giờ muốn Thịnh Phi làm qua vi phạm hắn ý nguyện chuyện, liền Thịnh Phi cùng hắn cãi lộn, Nam Cung Minh cũng chưa từng trọng phạt quá. Ngu Thuế nhìn qua Thịnh Phi rời đi bóng lưng, trong đầu hiện lên thở nhỏ hồi ức, Thịnh Phi cùng Nam Cung Minh ở chung, mới càng giống là phụ tử, mà không phải đồng bạn, thuộc hạ. Có hài tử chính là có thể dễ như trở bàn tay đạt được phụ mẫu thiên vị. Cưỡng cầu không tới. Chương 64. Ngu Thuế đưa tiễn Thịnh Phi, ăn uống no đủ lại đổ về trên giường, trong đầu hồi tưởng những ngày này chuyện phát sinh, Thịnh Phi muốn nói trọng điểm là Cố Cản hôn Tuân Chi Nhã, nhưng Ngu Thuế hiểu rõ đến trọng điểm lại là Cố Cản muốn mượn Trảm Long Quật khiêu chiến, lần nữa tiến vào pháp gia cấm địa đảo Huyền Nguyệt Động, đi tìm phù đồ tháp mảnh vỡ. Tuy rằng Nam Cung Minh chính là muốn nàng đến giúp đỡ tìm phù đồ tháp, có thể Cố Cản chính mình đem Ngu Thuế kịch khỏi party, kia nàng cũng không cần quản. Lý Kim Sương bên kia xem ra cũng sẽ không bị khi dễ. Ngu Thuế che đậy tay đánh cánh áp, lật người đi thiêm thiết một lát. Đợi đến mặt trời lặn 10 phần Ngu Thuế mới tỉnh lại, phát hiện Tính Phong Xích có không ít tin tức. Trung Ly Tức cũng coi như về nàng, tối hôm qua phát sinh một chút chuyện, bất quá bây giờ đã xử lý tốt. Nàng biết Ngu Thuế ban ngày hội đi ngủ, sẽ không kịp thời xem xét truyền văn, cũng không đợi Ngu Thuế hồi phục, đem sự tình lấy truyền văn phát xong. Hôm qua Tôn phu nhân thọ thần sinh nhật thiết yến, tới không ít người, Trung Ly Tức nghe Tô Phong cùng Ngu Thuế lời nói, không có thỉnh Sở Cẩm, cũng biết Sở Cẩm muốn cầm chính mình Tính Phong Xích chuyện, vì vậy sinh lòng đề phòng. Ai biết Sở Cẩm vẫn là tới, là Trung Ly Tức nhị thuốc mẫu mang tới. Nàng đường tỷ Trung Ly nhớ dưỡng bệnh trong đó, đối với Sở Cẩm vô cùng ỷ lại, không có Sở Cẩm đi theo, nàng liền cửa cũng không ra được. Tinh thần cũng biến thành không ổn định, có chút điên điên khủng khủng, lời nói đều nói không rõ ràng, chỉ có gặp Sở Cẩm lúc có thể trở nên bình thường. Trung Ly gia nhị gia không có cách, chỉ có thể cầu Sở Cẩm hỗ trợ, nhường nữ nhi của hắn có thể chuyển biến tốt đẹp. Sở Cẩm nói đây là ăn địa linh thủy di chứng, bởi vì không có khí ngũ hành hộ thể, vì lẽ đó thương tới lại não, cần thời gian dài mới có thể điều chỉnh tốt. Trung Ly nhị gia lại không thể khiến người khác biết được mình nữ nhi ăn địa linh thủy, này cùng Lan Độc dính liễu quan hệ sự tình cũng không phải nói đùa. Trung Ly gia vốn là tại trên đầu sóng ngọn gió, như thật xảy ra vấn đề gì, toàn tộc đều phải gặp. Đại ca cũng vẫn chưa về, bọn họ mấy huynh đệ cũng không thể lúc này tại đế đô cho hắn kéo chân sau. Vì vậy, Trung Ly nhị gia tuyệt không thể nhường nữ nhi ăn địa linh thủy tin tức tiết ra ngoài, có thể phu nhân đau lòng hài tử, không đành lòng nàng điên điên cùng cùng, cả ngày ăn nói linh tinh còn gặp trở ngại không ngừng, liền vụng trộm mời đến Sở Cẩm. Chờ Trung Ly nhị gia phát hiện lúc đã chậm, nhị thúc mẫu lại nói, Sở cô nương là cái thủ tín người, liền tẩu tử bên kia đều tin được, cũng là tẩu tử để cử tới, ngươi thì sợ gì? Trung Ly nhị gia thấy tin tức không có lộ ra ngoài, lại là tôn phu nhân giới thiệu thầy thuốc, thêm nữa Sở Cẩm bản nhân biểu hiện ra coi chừng mực, lúc này mới coi như thôi. Trung Ly Như từng ngày tốt, tôn phu nhân đối với Sở Cẩm mười phần cảm kích, lần này đến hội cũng là sợ Trung Ly Như phát bệnh, liền mời Sở Cẩm cùng một chỗ đi tới. Chờ Trung Ly tức biết những thứ này thời điểm cũng đã chậm. Nàng tại trên yến hội nhìn xem đường tỷ Trung Ly Như nắm lấy Sở Cẩm ống tay áo một góc, như cái ngây thơ hải tử đi theo Sở Cẩm, đi nơi nào đều không buông ra. Sở Cẩm kiên nhẫn trả lời Trung Ly Như tất cả vấn đề, hai người cách xa xa khoảng cách tương vọng lúc, nàng còn hướng Trung Ly tức chuyển đến lễ phép mỉm cười một chút. Trung Ly tức không có mời Sở Cẩm, tôn phu nhân biết về sau, vì thế còn đoán trách nữ nhi quên chuyện, vậy mà không có mời Sở cô nương. Mẹ ruột của nàng cùng thím đường tỷ đều bị Sở Cẩm nắm, Trung Ly tức chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong thời gian ngắn cũng giải thích không rõ ràng. Nếu nói Sở Cẩm có ý xấu, nhưng không có chứng cứ, thêm nữa Sở Cẩm ở trong mắt các nàng hình tượng quá tốt, lại có ân cứu mạng, Trung Ly tức nếu như nói Sở Cẩm nói xấu, chỉ biết bị mẫu thân quở trách. Hôm nay Thọ Yến cũng mời Nam Cung Vương phủ, tuy rằng hai nhà trong bóng tối tranh đấu, nhưng mặt ngoài công phu vẫn là sẽ làm. Những năm qua đều là Tố phu nhân mang Ngu Tuế đến, năm nay Ngu Tuế không tại đế đô, Tố phu nhân cũng không đến, đại biểu Nam Cung Vương phủ dự tiệc chính là Hàn phu nhân. Trung Ly tức một mực cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm Sở Cẩm bên kia, sợ xảy ra chuyện. Nhưng nửa đường nàng dự báo năng lực có hiệu lực, bị động trông thấy sắp phát sinh một màn, kim giáp quân vây quanh phủ tướng quân, tại một đám tân khách bên trong lục soát, mà nàng đường tỷ Trung Ly Như đúng lúc nổi điên, bị kim giáp quân mang đi. Trong đầu tránh mau quá ngắn ngắn một màn, lại làm cho Trung Ly tức phía sau lưng phát lạnh, nàng đứng dậy rời tiệc, cho còn tại binh gia trọng đài tam thúc phát truyền văn, muốn hắn điều 300 thân binh tới, liền nói là vì tướng quân phu nhân chúc thọ. Thanh Dương đế đô binh gia trọng đài, có Trung Ly gia thân binh 8000, quân hào Thanh Long, còn có 22000 đã theo Trung Ly từ ra ngoài chinh chiến. Trung Ly tức tuy rằng không thể tu hành cựu lưu thuật, nhưng ở phủ tướng quân quyền lực lại không nhỏ, sớm liền phụ tá mâu thân quản lý trong phủ thượng hạ sự vụ lớn nhỏ. Trung Ly từ đi binh gia trọng đài huấn binh lúc cũng sẽ mang lên một đôi nữ nhi, nhi tử đi thái ớt về sau, hắn liền mang nữ nhi. Đế đô 8000 thanh long quân, từng cái cũng biết phủ tướng quân đại tiểu thư dáng dấp ra sao. Đại tướng quân cũng là tại nói cho đế đô đám người, muốn động Trung Ly ra, tốt nhất đừng theo Trung Ly ra hải tử hạ thủ. Trung Ly tức thông chi xong tam thúc về sau, lại cùng trong phủ thân tín bọn thủ vệ dặn dò, xem trọng trong phủ mấy cái cửa ra vào, không cho người khác đi vào, cũng đừng thả người ra ngoài. Sau đó nàng bình phục tâm tình, trên mặt mang cười hướng Trung Ly Nhứ kia một bàn đi đến, dỗ dành Trung Ly Nhứ về nội viện trong phòng, có thể Trung Ly Nhứ không chịu, nhất định phải lôi Sở Cẩm. Ta chỉ nghĩ cùng Sở tỷ tỷ ở, chỗ nào cũng không đi. Trung Ly Nhứ tiếng trầm nói. Trung Ly tức cảm thấy nàng lời nói được giống mấy tuổi đứa nhỏ, phản phất lần này di chứng, nhường nàng trí lực cũng bị hao tổn. Nhìn Trung Ly Nhứ không thể rời đi Sở Cẩm hoảng sợ dạng, Trung Ly tức trong lòng có chút chua xót, quay đầu bất đắc dĩ cùng Sở Cẩm thương lượng, nhường nàng cùng đi về nội viện. Sở Cẩm cười nói, a như trạng thái xác thực không tiện tại nhiều người địa phương đợi lâu, vậy thì đi thôi. Trung Ly tức lúc này mới thuận lợi đem hai người dẫn đi nội viện trong phòng, nàng vừa đem người dàn xếp về sau, trở về tiệc rượu trận trên đường chỉ nghe thấy tiếng kinh hô, có người lớn tiếng kêu cứu, còn có đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Đợi nàng bước nhanh lúc chạy đến, liền nghe hỗn loạn trong đám người, có người cao giọng hô, là Lan Độc. Hắn đây là độc phát, không khống chế được chính mình. Bị mọi người áp đảo trên mặt đất, là một vị nào đó thế gia công tử, này sẽ thái dương gân xanh nâng lên, hai mắt xích hồng, khống chế không nổi tay chân co rút, điên cuồng hô cho hắn thuốc. Trung Ly tức ở hậu phương trông thấy hắn điên cuồng bộ dáng cũng có chút bị hù ngã. Những người khác tự giác rời xa, các nữ quyến được bảo hộ ở phía sau, hướng vị này thế gia công tử ném đi không dám tin ánh mắt. Cha mẹ của hắn càng là tức giận đến suýt nữa té xỉu. Ngày hôm nay tới khách nhân không phú thì quý, một nửa đều là có chức quan mang theo, phụ trách điều tra Lan Độc công việc bốn phía cửa thống ngự đại sứ cũng tại, chính áp chế độc phát người không cho chạy trốn. Trung Ly tức cho rằng xảy ra chuyện chính là nhà mình đường tỷ, lại không nghĩ rằng là trong yến hội một vị nào đó khách nhân. Có thể nghĩ lại, chỉ cần xảy ra chuyện điểm tại phủ tướng quân, Kim Giáp quân liền có lý do tới cửa đến, đế đô gần nhất vốn là tại nghiêm tra Lan Độc, Kim Giáp quân mỗi ngày tại đế đô bốn phía tuần tra. Cho nên tới rất nhanh, căn bản không cho tôn phu nhân cùng Trung Ly nhị ra cơ hội phản ứng. Kim Giáp quân lệ thuộc trực tiếp Thanh Dương Hoàng, trừ Thanh Dương Hoàng, không ai có thể điều động, cũng không ai dám ngăn cản. Hai đội Kim Giáp quân xông vào phủ tướng quân, đem cuộc kiến hội bên trên đám người khống chế, bắt đầu kiểm tra Lan Độc tướng quan. Tiểu đội thống lĩnh phục mệnh tuần tra, không người dám ngăn. Trung Ly tức nguyên bản tại trấn An Mâu Thân, thấy Kim Giáp quân ra trận, cảnh tượng trước mắt đều cùng dự báo chống lại, đáy lòng không hiểu phát lạnh, nàng nhớ tới còn tại nội viện Trung Ly nhớ cùng Sở Cẩm, nhỏ giọng cùng Mâu Thân dặn dò về sau, tại thủ vệ che chở hạ rút đi. Trông thấy Kim Giáp quân tra Lan Độc, Trung Ly nhị ra trong lòng có quỷ, nghiêm mặt, ánh mắt không gặp hiện trường có Trung Ly như tại, lúc này mới lặng lẽ thở phào. Trung Ly tức vẫn là chậm một bước, Kim Giáp quân người tựa hồ có chuẩn bị mà đến, hai đội nhân mã, một đội hấp dẫn tiệc rượu trận lực chú ý lúc, một cái khác đội đã đi phủ tướng quân hậu viện. Nàng trông thấy nhìn quen mắt thân ảnh dừng lại tại trước cửa phòng, tựa hồ đang muốn đưa tay đẩy cửa, Trung Ly tức gấp giọng hô, "Cổ giáo úy." Trước cửa Cổ Thuần động tác một trận, quay đầu nhìn lại. Xung quanh bóng cây trùng trùng, đèn đêm mờ nhạt, điểm xuyết lấy hai người không xa cũng không gần khoảng cách. Trung Ly tức tại hắn quay đầu lúc bước chân dừng lại, thu lại chính mình đội vàng, không thể có vẻ kia trong phòng có cái gì không thể gặp người đồ vật. Nàng đứng tại trên đường nhỏ, có chút dương đầu xem Cổ Thuần, ổn khí âm, không kiêu ngạo không tự tin nói, "Cổ giáo úy, xảy ra chuyện người là đến thăm thân khách, cũng không phải là ta phủ tướng quân bên trong người, coi như muốn tra án, cũng phải trước hỏi rõ sở, không nên như thế vội vàng sao động liền đến nội viện nữ quyến chỗ cư trú đi." Giờ phút này hai người không phải tại bãi săn lần đầu gặp lúc, còn không biết tính danh, thân phận bối cảnh, có thể tự do triển lộ chân thực, lẫn nhau hòa hợp trò chuyện. Đứng tại trước cửa phòng chính là uy nghiêm kim giáp quân thống lĩnh, đứng tại trên đường nhỏ chính là cao quý phủ tướng quân đại tiểu thư. Trung Ly tức lời nói được rất ổn, ống tay áo hạ hai tay lại lặng lẽ nắm chặt, lòng bàn tay tràn ra mồ hôi ý tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 64. Trung Ly Nhứ cùng Sở Cẩm ngay tại trong phòng một bên, nếu để cho Cổ Thuần phát hiện Trung Ly Nhứ điên điên khủng khủng trạng thái, An Địa Linh Thủy chuyện khẳng định sẽ lộ tẩy. Phía trước thân mang áo đen trang phục thanh niên, lãnh đạm mặt mày hơi có mấy phần hờ hững, tựa hồ là đang chấp hành công vụ, hắn nhìn so với tại bãi săn ngày ấy còn muốn uy nghiêm lãnh khốc chút. Cổ Thuần gần nhất cũng là ngọn gió chính thịnh, đến đế đô thụ phong về sau, liền liên tiếp cao thăng, ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, liền làm được kim giáp giáo úy quân trước. Có thể thấy được hắn rất thụ Thanh Dương Hoàng ưu ái. Trung Ly tức chính chuyển động đầu nghĩ làm như thế nào ngăn người, đỉnh đầu nhánh cây lắc lư, một đoàn tuyết trắng đông nhiên nô đầu ra, phát ra đòi vui chi chi âm thanh, đột nhiên hướng dưới mái hiên Cổ Thuần bay đi. Tuyết chuột bay ba một cái bay đến Cổ Thuần trên đầu. Trung Ly tức, thân thủ được kim giáp giáo úy vậy mà cũng không động thủ ngăn nó. Cổ Thuần mặt không thay đổi đem tuyết chuột bay từ trên đầu lay xuống, để nó lay cánh tay của mình, cất bước hướng Trung Ly tức đi đến, hướng nàng vươn tay, dường như trả lại ý tứ. Trung Ly tức thần sắc liền giật mình, nói, nó vốn là Cổ giáo úy ngươi cứu, bây giờ thương thế cũng khá, ngươi có thể đem nó. Nếu là Trung Ly tiểu thư dốc lòng chăm sóc chữa khỏi vết thương thế, hay kia là ngươi. Cổ Thuần thấp giọng nói, ta tới đây một chuyến, cũng sẽ không vô duyên vô cớ mang đi cái gì. Trung Ly tức bị hắn lời này hấp dẫn, ngước mắt nhìn lại, hai người ngắn ngủi ánh mắt đụng vào nhau, Cổ Thuần dẫn đầu đừng xem qua đi, hướng cái khắc kim giáp của nói, trở về. Tuyết chuột bay bị Cổ Thuần lấy khí đánh văng ra, nó một cái xoay người liền té nhào vào Trung Ly tức trên cánh tay bới ra. Thấy Cổ Thuần bọn người triệt để rời đi về sau, Trung Ly tức mới thở phào. Đợi nàng trở lại tiệc rượu trận lúc, Trung Ly tam thúc mang theo binh gia trọng đài điều tới 300 thanh long quân cũng đến, này sẽ chính ra trận che chở Trung Ly tộc nhân, cùng Cổ Thuần chờ kim giáp quân, cùng bốn phía cửa thống ngự đại sứ đối thoại. Trung Ly tức trông thấy cùng mấy vị đường ca đứng chung một chỗ Tô Phong, Tô Phong chính ngưng thần nghe bọn hắn nói chuyện, giống như là chú ý tới ánh mắt của nàng, nhưng người nhìn lại, cách đám người ánh mắt trấn an. Nay quen thuộc ánh mắt, nhường Trung Ly tức cuồng loạn không thôi trái tim dần dần an tĩnh lại. Tiệc rượu trận Lan Độc Phong ba bị tam thúc bọn người giải quyết, nguyên bản vui vẻ thọ thần sinh nhật, cuối cùng rơi vào tan rã trong không vui, Tôn phu nhân cũng mất tâm tư, tán khách sau thần sắc u sầu. Trung Ly tức bởi vì muốn trấn an mẫu thân, liền không có tự mình đi đưa nhị thúc một nhà, chỉ để bọn họ lặng lẽ đón đi đường tỷ Trung Ly Nhứ. Sáng sớm hôm sau, lại bởi vì thẩm vấn Lan Độc một chuyện bị truyền lời vào cung. Ngu Thuế rủi rủi con mắt, hiểu rõ xong Trung Ly tức tình huống bên này về sau, lại trông thấy Yến Lao bên kia gửi tới truyền văn. Nói là Sở Cẩm rời đi phụ tướng quân, tại về y quán trên đường, Châu Giá Hỉ hướng nàng xuất thủ, thăm dò thực lực. Đêm khuya đường phố người ít, hắc ám khắp nơi có thể thấy được, càng có lợi hơn cho Châu Giá Hỉ du tẩu. Sở Cẩm không có cưỡi xe ngựa, mà là đi bộ trở về, một cái tuổi trẻ nữ tử một mình đi tại đen nhánh trên đường phố, thong dong chấn định, không gặp e ngại. Châu Giá Hỉ xuất thủ trong nháy mắt kia liền có điểm xấu dự cảm. Du động bóng đen theo Sở Cẩm đi qua đường phố trên tường đột nhiên nhảy lên ra. Hắc kim côn đao xoay tròn lúc phản chiếu một cái chớp mắt nhàn nhạt ánh trăng, Châu Giá Hỉ xuất thủ chính là sát chiêu, lưỡi đao theo Sở Cẩm biết hầu sẽ qua, lại chỉ cắt đứt mấy sợi sợi tóc. Sở Cẩm phản ứng cấp tốc, cơ hồ là tại bóng đen nhảy lên ra nháy mắt liền có hành động, thuấn ảnh tránh né đồng thời khẽ vơi ống tay áo, trong tay áo bay ra ngân châm từng chiếc đính tại du động trong bóng đen. Châu Giá Hỉ nói thăm dò chính là thăm dò, sẽ không lộ diện, sát chiêu không thành lập mã dung vào hắc ám bên trong. Chỉ một nháy mắt giao thủ, đã minh bạch đối phương là cái khó chơi người, thậm chí tại hắn trong khi xuất thủ liền có điều đoán trước, giống như là phương kỹ ra dự chiêm. Lại hoặc là sớm đã nhận ra hắn. Châu Giá Hỉ sát chiêu tốc độ, chín cảnh trở xuống hẳn phải chết. Y Lìa ra ngân châm bổ sung khí ngũ hành truy tung, nhường Châu Giá Hỉ chạy năm dặm mới vứt bỏ, lại vòng quanh đế đô lặp lại chạy một vòng mới cẩn thận đoạn hậu trở về cùng Yến Lao báo cáo. Sở Cẩm nhìn qua bóng đen biến mất địa phương, ánh mắt lạnh lùng. Nàng trở lại y quán, lên lầu hai lúc, trông thấy đứng tại hàng rào một bên, hai tay chống quải trượng nam tử áo đen. Nhiều năm qua đi, nam nhân tựa hồ không có thay đổi gì, vẫn như cũ mặt đầy râu cha, hai mắt đục ngầu, một bộ sa sút tinh thần chi tư. Y Lìa ra tam thánh chi nhất, Chu Tiên Sinh. Sở Cẩm hướng nam nhân có chút túi đầu, "Tiên sinh." Chu tiên sinh nhìn trên trời mây mù, trăng tròn chẳng biết lúc nào bị mây đen che lấp, chỉ có thể nhìn thấy một chút hào quang rẽ rủa lấy muốn phá mây mà ra. Hắn dư quang thoáng nhìn Sở Cẩm bị cắt đứt tóc mai, tiếng thở dài, hỏi, "Bị thương?" "Này cũng không có." Sở Cẩm cười nói, trở về trên đường, bị một thứ từ trong khe cống ngầm chạy đến con chuột náo loạn hạ, cũng không biết là ai, gần nhất luôn luôn tại hỏng ta chuyện tốt. Nàng đưa tay sờ lên bị cắt đứt tóc, ý cười lại không đạt đáy mắt. Chu tiên sinh nói, "Có lẽ là Trung Ly gia đã nhận ra." Sở Cẩm cười âm thanh, quay người đẩy cửa ra. Nếu như Trung Ly gia phát giác được, ngày hôm nay cũng sẽ không mời ta dự tiệc. Tiên sinh, vào nhà nói đi. Chu tiên sinh nghiêng người sang cửa trước người nhìn lại, nhưng không có động tác, người đi vương phủ, nhìn thấy người mẹ sao. Ta đi, nàng tựa hồ không muốn gặp ta, cũng không biết là không chịu, vẫn là không dám. Sở Cẩm đáp, thần sắc bình tĩnh, có thể trong lời nói lại có mấy phần hứng hở, tựa hồ đối với cái đề tài này không thế nào cảm thấy hứng thú. Nàng lơ đến nói, vốn là cha muốn ta đi, nghĩ đến gặp một lần cũng không sao, ai ngờ nàng lại không chịu. Hắn muốn ngươi đến đế đô, có lẽ là muốn để ngươi một lần nữa trở lại vương phủ. Có thể cái này sẽ để cho muội muội của ngươi khó làm. Chu tiên sinh nhìn về phía Sở Cẩm, trầm giọng nói, nhưng bây giờ hắn sẽ không như thế làm, bởi vì Nam Cung Tuế đi Thái Ất về sau, thành Quỷ Đạo gia thánh giả đồ đệ. Cũng không biết Quỷ Đạo gia thánh giả coi trọng tên phế vật kia điểm nào nhất, hơn 10 năm bình thuận người, chẳng lẽ bởi vì kia nửa khối tức ngưỡng, còn có thể Thái Ất nhường nàng giành lấy cuộc sống mới hay sao? Sở Cẩm dựa cạnh cửa, thần sắc nhàn nhạt, lời nói cũng nói đến không đội không chậm, ta cũng không nóng nảy về vương phủ, so với vương phủ, ta muốn chính là vị trí cao hơn. Tiên sinh có lẽ sẽ không hiểu, ta cùng cha ta ý nghĩ, nhưng chỉ thỉnh tiên sinh không cần ngăn cản. Nàng chậm rãi ngước mắt, cực đen con ngươi trộn lẫn doanh doanh ý cười, phản chiếu nam nhân râu ria sồm xoàm mặt, chậm vừa nói, ngài nếu như không giúp ta, cũng xin đừng nên nhúng tay, dù sao, Thanh Quỷ cũng không muốn cùng tiên sinh là địch. Ngu Tuế theo Yến lão nơi này biết được, Sở Cẩm là muốn cho Trung Ly gia cùng Lan Độc đáp lên quan hệ, cửu lưu thuật khó có thể làm đột phá khẩu, nhưng Lan Độc lại nhanh, lại có thể chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ cần cho Thanh Dương Hoàng nổi lên lấy cớ, Trung Ly gia liền phải chết mấy người. Nhưng nàng hẳn là sẽ không dừng bước chỉ làm cho Trung Ly gia chết mấy người trình độ, mà là muốn ấn chết Trung Ly gia tất cả mọi người, để bọn hắn không có xoay người chỗ. Tại trên yến hội, Sở Cẩm mặc dù không có đối với Trung Ly Nhứ độc thủ, lại dẫn những người khác độc phát, náo ra phòng bà, lại thuận lý thành chương liên lụy Trung Ly Nhứ, cũng sẽ không bị người hoài nghi. Coi như Trung Ly Nhứ điểm ấy tính sai, nhưng chỉ cần Lan Độc Phong Ba tại phủ tướng quân nhắc lên, sau đó Kim Giác Quân bắt được buôn bán Lan Độc người, cũng có thể có cơ hướng Trung Ly gia lôi kéo. Chỉ thấy thời điểm Trung Ly gia muốn làm thế nào, có lẽ sẽ không ra cái vấn đề lớn gì, nhưng phiền toái nhỏ không ngừng, một mực xử lý những thứ này, cũng phí sức hao tổn tinh thần. Ngu Tuế nhìn qua có chút tỏa sáng tính phong xích, thần sắc liền giật mình, một lát sau nhẹ nhàng thở dài. Nàng làm sao dám dùng Lan Độc chiêu này a, vừa rời giường Ngu Tuế lại đổ về trên giường nhỏ, nàng vô ý thức nháy mắt, ánh mắt vô thần, phảng phất tại xem chỗ thật xa, chẳng có mục đích. Thằng đến tính phong xích ông tác hưởng, nàng mới cầm tới trước mắt đến, đập vào mắt là Cố Cản phát cho nàng tiểu hào truyền văn, ngươi không phải nói muốn hợp tác cướp đoạt phù đồ tháp sao? Sau 7 ngày Trảm Long Quật khiêu chiến, Long Thi dạo chơi hội đi qua pháp gia, có thể lần nữa tiến vào đảo Huyền Nguyệt Động. Ta tìm được có thể theo dưới nước tiến vào đảo Huyền Nguyệt Động biện pháp, nhưng có mật văn thiên khóa, đã có thể phá giải thông tin trận, vậy cái này điểm mật văn ngươi còn là có thể giải a? Ngu Tuế lười biếng điểm lấp chữ cách, lại không đem tin tức phát ra ngoài, nàng nhìn một chút truyền văn giao diện, cuối cùng trực tiếp thu hồi tính phong xích, đứng dậy rời đi. Ta đều tự thân khó bảo toàn, còn giúp ngươi đoạt cái gì phù đồ tháp? Tự nghĩ biện pháp đi thôi. Chương 65. Bởi vì Sở Cẩm chuyện, nhờ Ngu Tuế thân phụ cảm giác nguy cơ nặng thêm mấy phần. Nàng tự hỏi lần này Trảm Long Quật khiêu chiến, nếu không thì liền đi hò hét thị phi, nhường hắn mang chính mình xông vào một lần, chứ đoạt được một cái thiên cơ thuật chống đỡ. Thế là Ngu Tuế dẫn theo hộp cơm đi danh ra tìm thị phi. Tại Tiêu Giao Chỉ bên cạnh, thị phi chính nói với Mục Mạnh Bạch lời nói, gặp Ngu Tuế, hướng nàng vây gọi ra hiệu. Mục Mạnh Bạch nhìn theo bờ bên kia suối bờ sông chậm rãi đi tới Ngu Tuế, xoa xoa tay nói, nói thế nào, tối hôm qua chúng ta nói chuyện có dùng. Muội muội rốt cục khai thiếu, lại còn sẽ chủ động tới tìm ngươi. Thị phi khó được không có âm dương quái khí khuôn mặt, mà là có chút vui mừng gật gật đầu, nàng vẫn là rất thông minh, một điểm liền sẽ. Tiêu Giao Chỉ dòng sông chi nhánh quá nhiều, có lại dài lại quấn, dòng nước cũng gấp, ào ào tiếng vang khiến mọi người đứng tại mép nước nói chuyện còn lớn hơn âm thanh qua lại gào thét. Tốt ở trước mắt dòng suối nhẹ nhàng ôn nhu, cũng là lặn, phụ cận còn có không ít đệ tử ở trong nước đi tới đi lui tìm tảng đá. Ngu Tuế đạp trên trong sông tảng đá lớn đi vào bờ bên kia, không có thấm ướt váy, vừa đi vào chỉ nghe thấy Thịnh Phi nói với Mục Mạnh Bạch, yên tâm, năm ngoái nhờ hồng phúc của ngươi vào Long Đầu Nghiệp Chỉ, lần này khẳng định mang ngươi đánh lại. Mục Mạnh Bạch nắm cả Thịnh Phi bà vai, nụ cười sán lạ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chúng ta hảo huynh đệ có qua có lại, phi thường hoàn mỹ. Ngu Tuế liền giật mình, tại hai người kia nhìn qua trước, phản ứng rất nhanh há miệng hô, Tam ca. Nàng đi qua đem hộp cơm buông xuống, nói với Thịnh Phi, ta không biết mục sư huynh cũng tại, chỉ cấp ngươi mang theo một phần, có thể hay không không đủ ăn nha. Vẫn như cũ nắm cả Thịnh Phi bả vai Mục Mạnh Bạch, hướng Ngu Tuế cười híp mắt nói, để ngươi ca tại này ăn, hai ta đi chai được ăn, sẽ không đủ. Thịnh Phi ánh mắt cảnh cáo Mục Mạnh Bạch, cùng Ngu Tuế nói, hai ta ngay tại đây ăn. Mục Mạnh Bạch tiên lặng thu hồi móng vuốt, ngươi cùng với ai hai a? Ngu Tuế cười nói, vậy ta liền đi trước nha. Ai? Mục Mạnh Bạch muốn cùng Ngu Tuế cùng đi, bị Thịnh Phi cho bắt về, muội muội mang ta cùng đi a. Chai đường ăn cơm, ta mời khách. Ngu Tuế trong lòng thở dài, quả nhiên tình cảm cần thời gian gia trì, Thịnh Phi phải trả Mục Mạnh Bạch tân tình, cũng không có khả năng mang theo nàng cái này một cảnh muội muội chậm rãi đi sông Trạm Long Quật. Sư Minh cũng phải giúp Trung Ly Sơn, hơn nữa nhằm vào Sư Minh người còn thật nhiều, mang nàng chính là gia tăng độ khó. Vẫn là tự nghĩ biện pháp đi. Ngu Tuế đưa tay vướt vướt có chút đau vướt nhức cái cổ, đi qua khu nước sâu. Mặt nước truyền đến soạt tiếng vang, vọt ra khỏi mặt nước mấy tên đệ tử đều đang mắng mắng liệt đấy, lặn xuống lâu như vậy, cũng không thấy có danh tự thẳng đá. Tiến Tiểu Xuyên vẩy tóc bên trên nước, dư quang lơ đãng thoáng nhìn theo trên bờ đi qua bóng hình xinh đẹp, kinh động như gặp thiên nhân, quay đầu nhìn lại, người cũng đã đi xa. Ngu Tuế đi âm dương ngũ hành trận, chờ Lý Kim Sương cùng Tiết Mộc Thạch mở ra trận. Tức nhưỡng không phải lực lượng của nàng, dị hỏa cũng không phải lực lượng của nàng, nhưng thần cơ thiên mục dù sao cũng nên đúng không? Người trước là cái ai cũng không nguyện ý ngoài ý muốn, hơn nữa chỉ có nửa khối tức nhưỡng, đối với nàng mà nói có hại vô lợi, quả thực chính là cái vương hữu. Dị hỏa càng không cần nhắc tới, mức độ nguy hiểm so với tức nhượng lớn hơn. Thần cơ thuật làm bẩm sinh kỳ thuật dị năng, cũng không thể giống trước hai cái đồng dạng không đáng tin cậy đi. Ngu Thuế hai tay chống cằm, ánh mắt mọi người hồi tưởng đoạn đường này đi tới từng ly từng tí, còn không có tiến vào trạng thái, chỉ thấy Lý Kim Sương cùng Tiết Mộc Thạch từ đằng xa đi tới. Bởi vì tối hôm qua bọn người bị leo cây sự kiện, Tiết Mộc Thạch hôm nay liền trông coi thính phong xích, chờ Ngu Thuế cùng Lý Kim Sương lúc nào nói bọn họ đến tại khởi hành, không nghĩ tới đêm nay Ngu Thuế tới sớm như thế, vừa vặn hai người này cũng không sự tình khác làm, liền đều chạy tới. Ngu Thuế hướng hai người vẫy tay, đứng người lên. Nàng cười hỏi Lý Kim Sương, thư sở quân không còn lấy ngươi tìm phiền phải sao? Lý Kim Sương lắc đầu. Thư sở quân ban ngày căn bản không có cơ hội, nay sẽ phòng trừng tại bỏ trong quán chờ lấy, chờ Lý Kim Sương sau khi trở về tốt tra hỏi. Tiết Mộc Thạch nói, còn giống như có người đi theo nàng đến đây. Nói ánh mắt hướng phía sau ra hiệu. Ngu Tuế cùng Lý Kim Sương cũng nhìn thấy, ngày thường bên này căn bản không người đến, hôm nay Lý Kim Sương xuất tấn ngọn gió, đối nàng người tò mò biến nhiều, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ có người vụng trộm theo đuôi đi theo. Lý Kim Sương có chút xấu hổ, nói, ta đi đem người đuổi đi. Không cần phải để ý đến, bọn họ lại vào không được binh giáp trận. Ngu Thuế không quá để ý, quay người tại tinh đồ khai trận, vào tu la địa ngục. Huyết sắc tinh hỏa từ trên trời giáng xuống, Ngu Thuế nhìn về phía trước thủ thành vương tướng, mỗi một lần đi vào đều sẽ bị nó tồn tại rung động. Cách bọn họ xa xôi thủ thành vương đem tựa hồ chỉ tuần sát dưới chân, không có nhìn về phía phương xa. Lần này kiếm linh của ngươi tổng sẽ không ngay cả chúng ta cũng chặt đi. Tiết Mộc Thạch hỏi Lý Kim Sương. Lý Kim Sương lặng im một cái trước mắt, nói khẽ, không xác định, nhưng ta hết sức. Nghe lời này, Ngu Thuế cùng Tiết Mộc Thạch nhao nhao lui lại, cách xa nàng chút. Lý Kim Sương. Ngu Thuế nói, ngươi trước triệu hoán kiếm linh, chúng ta xem tình huống hành động. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 65, chương 65. Tiết Mộc Thạch liên tục gật đầu, thuận tiện đem khí định lá bùa bố trí tốt. Lý Kim Sương cầm kiếm lúc trong lòng không do dự, cũng so với ngày trước muốn yên ổn, nàng đã làm tốt đối mặt hết thảy chuẩn bị, cầm kiếm tay đảo ngược, đem mũi kiếm chỉ, triệu hoán kiếm linh. Quái vật khổng lồ mang theo cực lớn bóng tối, cùng đinh thai nhức góc tiếng kiếm reo cụ tượng hóa tại Lý Kim Sương sau lưng, màu trắng sóng nhiệt theo bốn viên xương khô đầu lâu bên trong thổ tức ra, tám con cánh tay dài chính linh hoạt chuyển động trong tay lưới đao. Kiếm linh lần này ngược lại là không có công kích Ngũ Thuế cùng Tiết Mộc mình, có thể hai người này cũng nhìn ra được nó chiến ý tăng vọt, cơ hồ không đặng bình trận ác quỷ nhóm chủ động tới, đã bay vô số lưỡi kiếm qua, đồng phát ra đinh thai nhức góc kiếm minh gào thét. Mặt đất đang run rẩy, Ngũ Thuế phát giác không thích hợp, phía trước công tới ác quỷ số lượng so với thường ngày còn nhiều hơn, tựa hồ theo kiếm linh khiêu khích cùng uy áp, binh giáp trận cũng đáp lại lực lượng cường đại hơn. Lúc trước còn có thể dựa vào kiếm linh âm chướng công kích chấn nhiếp ác quỷ, lần này lại một cái cũng không có, bọn chúng gào thét, mang theo đồng dạng chiến ý cao vút giết tới đây. Có thể tinh đồ mở không phải là không có chủ nhân điều khiển tử trận sao? Ngũ Thuế đoạt kiếm tiếp được ác quỷ công kích, hai kiếm tấn công va chạm ra tinh hỏa, nàng có thể cảm giác được ác quỷ công kích lực lượng so trước đó mạnh. Hai người trong lúc rằng có ác quỷ lộ ra sâm bạch bén nhọn răng nanh, theo trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, ám kim sắc đôi mắt biến thành lạnh lùng dựng thẳng đồng tử, thiêu đốt hỏa diễm bên trong phản chiếu Ngu Thuế mặt. Thanh thúy tiếng kiếm reo từ xa đến gần, ác quỷ kiếm chiêu tấn mãnh mạnh mẽ, sử dụng ra kiếm thuật cũng là lúc trước chưa từng thấy qua, Ngu Thuế bị bức phải liên tục lùi về phía sau, chỉ có thể trốn tránh. Khống hồn tam trọng tách ra bản thân ý thức, có khả năng cùng thần cơ thuật thiên mục cộng minh. Ngu Thuế hồi tưởng mỗi một lần cùng thiên mục có điều cộng minh lúc, đều là tại nàng còn sẽ không cựu lưu thuật, không có điều động khí ngũ hành lúc. Nói cách khác sử dụng thần cơ thuật trong nháy mắt kia, không thể sử dụng khí ngũ hành. Có thể quỷ đạo ra khống hồn tách rời bản thân ý thức, ngược lại đền bù thần cơ thuật sử dụng thiếu hụt, khống hồn nhị trọng sử dụng khí ngũ hành cụ tượng hóa cựu lưu thuật đồng thời, tam trọng cũng có thể sử dụng thần cơ thuật. Thời khắc này Ngu Thuế chỉ có thể làm được mượn thần cơ thiên mục bắt giữ người khác vận hành khí ngũ hành là dạng gì xu thế, tỉ như Lý Kim Sương kiếm linh thế công, cùng với ác quỷ sử dụng kiếm thuật công kích, bởi vì theo bắt giữ khí ngũ hành bên trong trước thời hạn biết được công kích xu thế, mới có thể trước một bước tránh đi. Ngu Thuế trong chiến đấu dành thời gian nghĩ đến, sư tôn muốn nàng học được khống hồn tam trọng mới tính nhập môn, là thật không biết đến tam trọng mới có thể sử dụng thần cơ thuật sao? Trường kiếm trong tay bị chém đứt, Ngu Thuế lấy lại tinh thần, tại lưỡi kiếm sát nàng chóp mũi lúc dưới chân ngự phong thuật nhất chuyển, kéo dài khoảng cách. Thiên mục phát động, tốc độ của nàng cùng phản ứng, mỗi một lần đều tại ác quỷ kiếm thuật hạ trở về từ coi chết, thời cơ luôn luôn nắm chắc vừa vặn, cũng chỉ thiếu kém một điểm. Ngu Thuế quanh thân giấy lên màu vàng khí ngũ hành hộ thể, theo ác quỷ chồng chất bên trong phá vây ra ngoài lúc, thình lình nhìn thấy phía trước quái vật khổng lồ, kiếm linh bốn viên đầu lâu bên trong trong đó một viên, từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng nàng. Kia gấp chằm chằm ánh mắt, lộ ra để phòng ý ác quỷ thế công tấn mãnh, số lượng quá nhiều, ba người đều bị bức lui, hướng về sau bỏ chạy. Lý Kim Sương đoạn hậu đồng thời, trong đầu đột nhiên vang lên kiếm linh trầm thấp, không giống nhân loại thanh âm, cẩn thận nữ nhân kia, quá nguy hiểm. Kiếm linh hộ chủ, vì vậy sẽ đi cảm giác hết thảy đối với chủ nhân có uy hiếp lực lượng. Lý Kim Sương kiếm linh 10 phần đặc biệt, có được bản thân ý thức, có thể hộ chủ bản năng còn tại. Cảm giác của nó hội so với cái khác kiếm linh càng thêm nhạy cảm, lại chuẩn xác. Lý Kim Sương dư quang quét mắt bởi vì ác quỷ mà lùi lại Ngu Thuế, lông mày hơi áp, đáp lại nói, nàng không phải uy hiếp. Kiếm linh như cũ có thể cảm giác được kia cỗ tràn ngập uy hiếp lực lượng, cao cao tại thượng nhìn xuống hết thảy, có thể nghiền ép bọn họ, mang đến sợ hãi, làm cho không có lực phản kháng chút nào lực lượng, có thể đã Lý Kim Sương nói như vậy, nó cũng không có tự tiện động tác. Trong lúc vô tình, ba người bị ác quỷ bức lui tới bụi cỏ lao chỗ sâu, Ngu Thuế tại bên bờ phanh lại bước chân, bờ bên kia là ô ép một chút một mảnh hắc giáp thiết kỵ đại quân, tại bất tỉnh trời ám nhật bên trong, thần hồn của bọn nó quang hoạch điểm xuyết lấy hào quang, phản phất ngôi sao màu vàng nóng. Ngu Thuế ánh mắt liền giật mình nhìn qua bờ bên kia người. Một cái khác Ngu Thuế theo uy áp trùng trùng hắc giáp thiết kỵ trong đại quân dạo bước đi đến phía trước nhất, nàng màu đỏ váy quét nhẹ qua bên bờ cây cỏ, trên áo vật trang sức linh đinh rung động, thần sắc cũng dùng, tùy ý đi động tỏ rõ lấy nàng là binh giáp trận chủ nhân sự thật. Ngu Thuế nhìn qua dị hỏa cụ tượng hóa nàng. Nàng chân trần dừng ở bờ bên kia, cười nhẹ nhàng nói với Ngu Thuế, đã sốt ruột muốn mạnh lên, vì sao không cần lực lượng của ta. Thanh tịnh trong nước sông, hắc bạch song ngư giao thoa trong nháy mắt kia, bờ bên kia đã nổi lên màu đen tinh hỏa. Ngu Thuế đôi mắt dâng lên quýt màu vàng mỹ lệ hào quang, không chút do dự quay người, hướng Tiết Mộc Thạch gọi, ra ngoài. Tiết Mộc Thạch phản ứng cực nhanh, hắn vốn là cũng không muốn mạnh hơn chống chống, ngày hôm nay ác quỷ lực công kích tăng lên, hắn sợ tiếp tục đánh xuống, những thứ này ác quỷ cũng thăng cấp thành thập tam cảnh. Lơ lửng tại trống không lá bùa toàn bộ đốt, theo Tiết Mộc Thạch quẻ thuật khí định cùng Ngu Thuế ngũ hành quang hoạch mở rộng, phá hủy binh giáp trận khí ngũ hành cân bằng. Ngu Thuế ngày hôm nay cũng là nóng lòng, nóng đội phía dưới thôi động thần cơ thiên mục, ngược lại lần thứ nhất thấy rõ binh giáp trận tu la địa ngục thời khắc này khí ngũ hành đi hướng. Lực lượng ở trong mắt nàng cụ giống là một đạo chữ đạo phù chú xăm, lấy nàng nháy mắt liền có thể lý giải phương thức biểu hiện ra, giữa thiên địa dựng thẳng lên từng đạo chuyển động chú văn quan trụ, lít nha lít nhít ký tự chú xăm đối ứng binh giáp trong trận vỡ vụn tinh hỏa, nhiễm mùi tanh gió, không ngừng theo hỏa diễm bên trong sinh ra ác quỷ vân vân. Ngu Tuế trở lại âm dương ngũ hành trận lúc, màu vàng ánh nắng ban mai hào quang lóa mắt, nhường nàng nhịn không được đưa tay che lấp. Cuối cùng nhìn thấy màn này, là thiên mục lực lượng đi. Tiết Mục Thạch mệt mỏi thở hổn hển, ngay tại chỗ ngồi xuống, đưa tay xoa xoa trên trán mồ hôi ý, ngẩng đầu nhìn Ngu Tuế, ngươi lực lượng lại mạnh lên đi. Lý Kim Xương cũng hướng Ngu Tuế nhìn lại. Đêm nay tất cả mọi người đã nhận ra binh giáp trong trận ác quỷ lực lượng dị thường. Binh giáp trận lực lượng hẳn là sẽ theo khai trận người mà biến hóa. Ngu Tuế rủi rủi con mắt, một lần nữa nháy mắt mấy cái, nhẹ nói, có thể ta vẫn là một cả nhà. Tiết Mục Thạch nhìn qua nàng, yên lặng phun ra một câu, thâm tàng bất lộ. Lần này đổi Ngu Tuế gãi gãi đầu, quyết định đi Quỷ Đạo Thánh Đường hỏi một chút sư tôn giải thích nghi hoặc. Chương 66. Lần này vào binh giáp trận chiến đấu, 10 phần hao tổn tinh lực. Tiết Mục Thạch nhìn Yên Yên, tuy rằng hắn nhất quán không có tinh thần gì bộ dạng, nhưng lúc này cũng nhìn ra được rất mệt mỏi. Lý Kim Xương mặc dù không có biểu hiện quá rõ ràng, có thể giữa lông mày cũng có thể nhìn ra vẻ mệt mỏi. Hai người đều dự định về bỏ quán đi nghỉ ngơi, Ngu Tuế cùng hắn hai tạm biệt sau liền hướng Quỷ Đạo Thánh Đường tiến đến. Bây giờ đã là đầu hạ, thánh đường bên ngoài cỏ xanh khắp nơi trên đất, lúc trước lờ mờ được cho đường nhỏ địa phương, này sẽ cũng bị hoa cỏ bao trùm. Quanh mình đồng cỏ xanh lá yếu ớt, trên cây trong đất đều đáp lấy bóng ánh sương sớm, trừ trong rừng chim bay chim chạy bên ngoài, liền không có người hội chạm đến kia lạnh buốt hạt sương. Ngu Tuế mỗi lần tới Quỷ Đạo Thánh Đường, đều cảm thấy này phảng phất cách một thế hệ chỗ. Thanh tĩnh, ôn hòa, vùng núi thanh lưu, nước biết xa xôi, là rất nhiều linh hồn yên nghỉ chỗ. Trừ thương tấn thánh giả hai cái đồ đệ thường tới quấy rầy bên ngoài, mười phần thanh tĩnh. Ngu Tuế cho là mình tới đủ sớm, không nghĩ tới đi đến bậc thang về sau, trông thấy cửa đại điện mở rộng ra, sư huynh núp ở ghế đu bên trong, khoác lên màu đen khoan bảo áo ngoài, hai tay theo dưới áo duỗi ra điểm tính phong xích, không chớp mắt đồng thời, lại lông mày cau lại, đối với Thường Tấn Thánh Giả nói, Nguyên giáo tập bên kia khóa ta cũng nghe, không có gì muốn hỏi ngươi. Nguyên giáo tập giảng được rất tốt, ta cũng không phải đồ đần, đều có thể nghe hiểu được. Sư tôn ngươi nên hỏi sư muội có thể hay không nghe hiểu, ước nàng liền Nguyên giáo tập khóa đều không đi nghe. Nàng đều khống hồn tam trọng, cũng có thể nghe Nguyên giáo tập khóa đi. Thường Tấn Thánh Giả còn không có đáp, Mai Lương Ngọc ngược lại là phát giác được bên ngoài người tới, dương mắt quét tới, thấy Ngu Tuế nghịch nắng sớm mà đến, hơi híp mắt lại xem xoay tay lại bên trong thính phong xích, nữ điệu lười nhắc nói, chúng ta một đêm không ngủ, chịu khổ chịu khó hiếu học tiểu sư muội, buổi sáng sớm tìm đến sư tôn ngươi giải thích nghi hoặc. Đi tới cửa bên cạnh Ngu Tuế sử sốt, nhẹ giọng hỏi thăm, sư minh, làm sao ngươi biết? Mai Lương Ngọc cũng không ngẩng đầu hỏi, đoán. Tuy nói là đoán, nhưng cũng là căn cứ vào Ngu Tuế trên thân chiến đấu qua vết tích đến đoán, nàng lúc trước liền nói chính mình ngủ không ngon, trước kia cũng thường thường tại thánh đường luyện tập đến hướng đông. Ngu Tuế tán dương, sư minh thật lợi hại. Mai Lương Ngọc ánh mắt hư liếc nàng một cái chớp mắt, nhìn nàng nghiêm túc tán dương bộ dáng có chút muốn cười. Sư minh tối hôm qua liền không rời đi thánh đường sao? Ngu Tuế đi tới hỏi. Mai Lương Ngọc dạ, hướng chính mình áo khoác bên trong rụt, hướng Ngu Tuế nhẹ giơ lên cái cằm, gió rét, đóng cửa. Ngu Tuế lại xoay người đi đem cửa đại điện đóng lại, chỉ là quay đầu xem Mai Lương Ngọc thường có mấy phần nghi hoặc, kia đen trắng rõ ràng trong trẻo đôi mắt phảng phất ý mắng đang hỏi, sư minh ngươi chừng nào thì yếu đến sợ gió sớm thiên lạnh. Mai Lương Ngọc nhìn ra nàng ý tứ, ngữ điệu không nhẹ không nặng bổ túc một câu, sư minh của ngươi hiện tại vẫn là cái thương hoạn. Ngu Tuế nhìn hắn cổ cùng trên tay không hủy đi màu trắng thuốc bố, nghĩ thầm cũng thế. Suy nghĩ của nàng bị Mai Lương Ngọc đánh gãy, liền cũng không có gấp hỏi Thường Cấn Thánh Giả tu hành tương quan chuyện, cùng sư tôn đánh xong chào hỏi về sau, hỏi Mai Lương Ngọc, sư minh, tay của ngươi bị thương nặng như vậy, sâu đủ thấy xương, được lúc nào mới có thể tốt? Qua một đoạn thời gian nữa đi. Mai Lương Ngọc không quá để ý nói. Ngu Tuế hỏi, hội trưởng được cùng vốn dĩ giống nhau sao? Mai Lương Ngọc nghiêng đầu nhìn nàng, cũng có thể là dáng dấp năm ngón tay đồng giả dài. Ngu Tuế có chút mở to mắt, phản phất thật tin tưởng giống như. Mai Lương Ngọc nhịn không được kéo nhẹ khoe miệng, mặc dù biết Ngu Tuế là giả vờ, nhưng vẫn là bị phản ứng của nàng chọc cười. Người qua đây. Mai Lương Ngọc nói. Ngu Tuế ngoan ngoãn đi đến ghế đu một bên, lại nghe sư huynh nói, dựa đi tới điểm, túi đầu. Hắn lười nhác đứng dậy, liền chỉ huy Ngu Tuế chịu qua tới. Ngu Tuế tỉnh tỉnh mê mê, dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng làm theo. Nàng đứng tại ghế đu bên cạnh khom lưng túi đầu, khoác lên vai trước tóc dài rơi xuống, rơi vào Mai Lương Ngọc màu đen áo khoác bên trên bản da tiểu quyển, nguyên bản cầm thính phong xích tay nâng lên, từ Ngu Tuế trên tóc lấy xuống một cây cố phát châm vàng. Mai Lương Ngọc đem không chọn vẹn châm vàng đưa tới Ngu Tuế trước mắt, hỏi nàng, ngươi đây là đi kia đánh một đêm, bị kiếm chiêu của người khác đem cái châm cài đầu đều chặt một nửa. Ngu Tuế ngồi dậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Mai Lương Ngọc trong tay châm vàng, châm bên trên tô điểm ngọc châu hồng liên bị chém đi một nửa, nàng thò tay tiếp nhận, đau lòng nói, đêm qua tại binh giáp trong trận luyện tập cửu lưu thuật, không nghĩ tới đem nó cho bẻ bên trong. Mai Lương Ngọc hỏi, mấy cảnh binh giáp trận? Ngũ cảnh. Ngu Tuế thò tay so số lượng, cùng Lý Kim Xương cùng một chỗ. Mai Lương Ngọc nói, các ngươi tại binh giáp trong trận luyện một đêm. Ừm. Ngu Tuế gật gật đầu, ngược lại đi xem chân dung, ta tới là muốn hỏi sư tôn, chỉ cần là vật sống, liền có được thuộc về mình sinh phủ, chúng ta quỷ đạo ra là từ đó tìm ra phủ chú tồn tại, mà không phải đem phủ chú giao phó người khác phải không? Thường Cấn Thánh Giả đáp, ngươi lý giải được không sai. Ngu Tuế lại hỏi, sư tôn, nếu như một cảnh ta xem thấu thập tam cảnh vật sống sinh phủ, đó cũng là có thể trực tiếp hủy đi hắn sinh phủ, điều sinh cơ sao? Mai Lương Ngọc nghe được cái này biết nàng ý tứ, chỉ im ắng cười hạ, không có xen vào. Trên lý luận có thể, nhưng thập tam cảnh cũng không phải chỉ biết đứng bị đánh. Thường Cấn Thánh Giả nói, quỷ đạo gia sinh, tử phụ chú, có thể một kích giết chết, nhưng hắn người cũng sẽ có điều phòng ngự cùng ngăn cản, cảnh giới chênh lệch càng lớn, càng khó nắm giữ người khác sinh phủ. Quỷ đạo gia sinh phủ, xem như lực sát thương khá mạnh cửu lưu thuật. Có thể nó phải chăng có thể phát huy tác dụng, phải xem sử dụng cửu lưu thuật chủ nhân thực lực như thế nào. Ngu Tuế nghe xong nghĩ thầm, sư tôn ngươi phá hủy Kỷ Thư Ngôn sinh phụ thời điểm ngược lại là thật bưng lòng, hoàn toàn không cho hắn phòng ngự cùng ngăn trở cơ hội. Kỷ Thư Ngôn dù sao cũng là thập nhị cảnh cao thủ, nhưng trong nháy mắt kia, tại Thường Cấn Thánh giả xuất thủ lúc, Kỷ Thư Ngôn lại giống như là cái gì cũng sẽ không bình thường người. Không biết là nên nói sư tôn quá mạnh, vẫn là thánh giả cùng cái khác cảnh giới chênh lệch quá lớn. Có thể toàn bộ Huyền Cổ Đại Lục đến nay có thể làm được thân thể tiêu mất, ý thức trường tồn quỷ đạo gia thánh giả vốn là cũng không mấy cái, hẳn là sư tôn quá mạnh. Thường Cấn Thánh giả biết được Ngu Tuế cũng muốn tham gia Trảm Long Quật khiêu chiến, đối nàng tỏ vẻ cổ vũ. Trảm Long Quật bên trong cơ quan trùng trùng, tự sinh trời đất, khí ngũ hành tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, lại tập nhiều gia đình chi thuật, là cái không tệ thí luyện chỗ. Không cần quá mức cầm long đầu nghiệp trì, đây chẳng qua là học viện công khai tin tức, Trảm Long Quật bên trong đáng giá các ngươi thăm dò địa phương còn có rất nhiều. Mai Lương Ngọc lúc này mới lên tiếng nói, sư tôn ngươi ngược lại là chỉ con đường sáng chứ. Thường Cấn Thánh giả, cần các ngươi tự mình thăm dò, đi cửa sau không làm được. Ngu Tuế gật gật đầu, ngược lại là ngoan ngoãn tiếp nhận, ta đã biết, ta sẽ cố gắng tại Trảm Long Quật bên trong ở lâu một điểm. Mai Lương Ngọc liếc nàng một cái, không nói chuyện. Bởi vì sư huynh cũng tại, vì lẽ đó Ngu Tuế không hỏi cùng thần cơ thuật tương quan chuyện, trầm tĩnh lại sau bối rối dâng lên, Ngu Tuế vài lần che đậy tay đánh áp, cùng sư môn nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút liền nằm ở bàn ngủ thiếp đi. Thấy Ngu Tuế ngủ, Mai Lương Ngọc cũng không tiếp tục lên tiếng, hắn tối hôm qua cũng không nghỉ ngơi, cùng sư tôn trò chuyện chút có không có, này sẽ cũng núp ở trong ghế thiêm thiếp một lát. Dù sao hắn bị thương hai ngày này cũng không có việc gì phải bận rộn. Thường Cấn Thánh giả yên lặng, không có quấy rầy hai cái đồ đệ nghỉ ngơi. Mặc dù hắn cảm thấy hai người này tại thánh đường, tại quỷ đạo gia chư vị tiền bối yên nghỉ phần mộ trước đi ngủ không tốt lắm. Nhưng các đồ đệ phảng phất đều đã thói quen. Cuối cùng trước tỉnh là Ngu Tuế, bởi vì nàng còn phải đi nghe giảng bài, thời gian đến giờ về sau, nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, cùng sư tôn một giọng nói, thấy Mai Lương Ngọc còn đang ngủ, liền rón rén rời đi. Chờ Mai Lương Ngọc tỉnh lại đã là buổi chiều, hắn lười biếng ngáp một cái, thính phong xích ông tác hưởng, Hình Xuân hỏi hắn vài lần cơm không. Cơm. Vừa vặn cũng đói bụng. Mai Lương Ngọc nháy mắt, chậm rãi thanh tỉnh, chờ triệt để thanh tỉnh về sau, mới xốc lên khoác lên áo ngoài, theo ghế đu đứng dậy, cầm quần áo mặc. Hắn thoáng nhìn không ai bàn, hỏi Thường Cấn Thánh giả, sư muội lúc nào tỉnh? Chìm vào giấc ngủ sau nửa canh giờ liền tỉnh. Thường Cấn Thánh giả đáp. Mai Lương Ngọc nghĩ thầm, nàng ngược lại là có thể chịu. Ngu Tuế hôm nay ngoại tu danh gia cùng Y Dìa gia, tại danh gia gặp phải cố cản nhìn bệ bộn nhiều việc, cùng nàng vội vàng lên tiếng chào liền đi. Ngược lại là nàng thính phong xích tiểu hào một mực thu được cố cản gửi tới truyền văn, có thể Ngu Tuế không để ý tới, nàng vội vàng tu hành, không muốn quản phủ đồ tháp việc này. Cố cản vừa đấm vừa xoa, uy bức lợi dụng đều đã vận dụng, Ngu Tuế lại nhìn cũng chưa từng nhìn. Ngu Tuế tại mặt trời lặn sau lại trở lại thánh đường, cùng sư tôn thảo luận thần cơ thuật chuyện. Trầm nàng một bước đến thánh đường, Mai Lương Ngọc cũng vì vậy lại bị sư tôn ngăn ở bên ngoài. Mai Lương Ngọc nói với Ngu Tuế tu luyện tới khống hồn tam trọng mới có thể sử dụng thần cơ thuật tra hỏi, Thường Cấn Thánh giả đáp, cũng không phải là mỗi một cái quỷ đạo gia đệ tử đều sẽ thần cơ thuật, mà là có được thần cơ thuật ngươi trùng hợp là quỷ đạo gia đệ tử. Thần cơ thuật sử dụng có khi cũng sẽ dựa vào chủ nhân khác biệt mà có điều khác biệt. Thường Cấn Thánh giả nói cho nàng, thần cơ thuật là trời sinh kỳ thuật dị năng, không giống cửu lưu thuật hoặc là thiên cơ thuật, có thể thông qua học tập cùng tu luyện đạt được. Thế gian đối với thần cơ thuật lực lượng tuy rằng có điều ghi chép, lại cũng chỉ là một góc của băng sơn. Ngu Tuế không khỏi nhớ tới lần thứ nhất gặp Cố Càn thời điểm. Hắn lúc mới tới còn kiêu căng khó thuần, nghĩ đến muốn rời khỏi vương phủ, chân trước đi ra vương phủ, chân sau liền bị người trong phủ bắt trở lại. Cố Càn đã từng tại vương phủ ở qua một đoạn thời gian, Tố phu nhân trị thương cho hắn, chiếu cố hắn, Nam Cung Minh cũng thường thường đi gặp hắn. Nam Cung Minh cùng Tố phu nhân đều sẽ dạy dỗ Cố Càn tu hành. Có lẽ theo khi đó bắt đầu, Nam Cung Minh liền đã đang nghĩ biện pháp nhường Cố Càn học được nắm giữ chính mình thần cơ thuật. Ngu Tuế nhẹ giọng cảm thán, ta trước kia cho rằng sư tôn cũng có thần cơ thuật, dù sao sư tôn lợi hại như vậy. Thường Cấn Thánh giả nói, cường giả cũng không phải là nhất định phải có được đặc biệt kỹ thuật dị năng. Ngu Tuế nói, có thể có được đặc biệt kỹ thuật dị năng chẳng khác nào là cường giả nha. Thường Cấn Thánh giả, nàng đảo tròn mắt, lại bổ sung, ta còn không phải. Thường Cấn Thánh giả nói, ngươi sẽ là. Ngu Tuế nghe được cười con mắt, thích hợp cổ vũ cùng tán thành, quả thật có thể làm cho lòng người sinh vui vẻ, cũng tràn ngập dũng khí. Ngu Tuế ngồi tại bên cạnh bàn, hai tay chống cằm xem chân dung, sư phụ, ta có một người bạn, nàng cảnh giới rất thấp, cũng giống như ta là một cảnh, nhưng lại có thể tại tinh đồ bên kia mở ra siêu nàng cảnh giới rất nhiều binh giáp trận. Đây là tại sao vậy? Thường Cấn Thánh giả, dưới tình huống bình thường, tinh đồ kiểm tra ra thực lực tổng hợp hội lại giảm xuống một ít độ khó, vì lẽ đó mới vừa vào học viện đệ tử đều sẽ bị gọi đi âm dương ra âm dương ngũ hành trận mở tinh đồ thí luyện, tại thực lực tổng hợp bên trên lại giảm xuống một nửa độ khó, vì vậy sẽ không xuất hiện kết thúc không thành tình huống. Ngu Tuế kém chút hoài nghi mình lỗ tai, cái gì gọi là lấy thực lực tổng hợp lại giảm xuống một nửa độ khó? Kia cũng là đặc cấp binh giáp trận, vẫn là khuyên hàng thấp chính là binh giáp trận lực lượng. Thường Cấn Thánh giả, nếu như theo tinh đồ nơi đó mở ra siêu cảnh giới binh giáp trận, đó chính là ngươi thực lực tổng hợp rất cao. Ngu Tuế, sư tôn đều nói thẳng ngươi. Ngu Tuế nhẹ nhàng sờ lên cái mũi, theo lời nói của hắn lại hỏi, có thể tinh đồ mở chính là tử trận, không có chủ nhân điều động, binh giáp trận lực lượng cũng sẽ theo khai trận người thực lực tăng giảm mà biến hóa sao? Thường Cấn Thánh giả, sẽ. Ngu Tuế đưa tay khoa tay một chút, không phải binh giáp trận đẳng cấp biến hóa, mà là binh giáp trong trận lực lượng biến hóa. Thường Cấn Thánh giả nói, sẽ. Ngu Tuế sửng sốt, có thể ta. Người bạn này một mực là một cảnh nha. Thường Cấn Thánh giả, lấy thực lực tổng hợp, cũng chính là trong cơ thể ngươi cái khác lực lượng có điều biến hóa tăng cường. Ngu Tuế ngơ ngẩn, sư tôn, là bằng hữu của ta. Thường Cấn Thánh giả, bằng hữu của ngươi trong cơ thể có khác lực lượng tại biến hóa. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 66, chương 66. Ngu Thuế một tay chống cằm suy nghĩ, không thể nào là tức nhưỡng, bởi vì tức nhưỡng lực lượng bị sư tôn hỗ trợ phong ấn. Thần cơ thiên mục nàng mà nói xác thực có điều biến hóa, chính một chút xíu quen thuộc, có thể nắm giữ dị năng cũng đang tăng thêm. Tuy rằng Ngu Thuế không muốn thừa nhận, có thể tu La địa ngục lực lượng lớn nhất nơi phát ra, tựa hồ đến tự dị hỏa. Nàng nhớ tới tại tối hôm qua tại tu La địa ngục cuối cùng nhìn thấy màn này, dị hỏa cụ tượng hóa dáng dấp của nàng, hướng nàng vươn tay, mời nàng sử dụng kia phần đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Không biết người khác dị hỏa phải chăng cũng sẽ dạng này. Ngu Thuế xuất thần nghĩ đến, chờ Ngu Thuế không trò chuyện thần cơ thuật tương quan về sau, Thường Cấn Thánh Giả mới đem hắn đại đồ đệ bỏ vào đến. Mai Lương Ngọc khí thế hung hăng đi đến bậc thang, chuẩn bị hỏi một chút này hai sư đồ dựa vào cái gì lại đem hắn ngăn bên ngoài, đã thấy Ngu Thuế theo trong đại điện đi ra, hướng hắn giòn từng tiếng hô sư minh, nói chúng ta tới luận bàn đi. Này giống như đã từng quen biết một màn. Đồng dạng hoàng hôn, đồng dạng bị giam bên ngoài, đồng dạng thanh âm gọi hắn sư minh, mặt mày còn cười mời. Đồng dạng, Mai Lương Ngọc cũng đáp ứng. Thêm tiền. Hắn nói. Ngu Thuế gật đầu, tốt lắm. Trả tiền luận bàn, ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Sư minh, ta hội đối với ngươi dùng sinh phủ, ngươi muốn nhìn điểm phòng ngự cùng ngăn cản. Ngu Thuế nói. Mai Lương Ngọc nghe được trầm mặc, thấy Ngu Thuế không phải nói đùa, mới trầm âm thanh hỏi, ngươi đây là muốn cùng ta luận bàn, vẫn là phải ta chết? Ngu Thuế lắc đầu nói, làm sao lại thế? Sư minh lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không nhường ta hủy đi sinh phủ, ta chỉ là muốn nhìn một chút người khác sẽ dùng chút gì thủ đoạn chống cự, bởi vì sư minh ngươi sẽ rất nhiều ra cựu lưu thuật nha. Nàng nói rất có lý có theo, biểu lộ cũng rất chân thành, tựa như thật là muốn luận bàn, mà không phải muốn Mai Lương Ngọc chết. Mai Lương Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười nói, có hay không một loại khả năng, ta phòng ngự không kịp, sư mọi ngươi vừa vặn hủy đi ta sinh phủ, rút đi sinh cơ, sau đó đem ta biến thành một tấm khó coi chết ra người phù văn. Không có khả năng. Ngu Thuế một cái bắt bỏ, sư minh ngươi rất lợi hại hơn ta rất nhiều, không thể lại xuất hiện loại tình huống này. Tuy rằng bị khen sư muội khen lợi hại, còn vô cùng kiên định, là chân thành lời nói thật, có thể Mai Lương Ngọc luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ngu Thuế nghĩ nghĩ, nói bổ sung, hơn nữa còn có sư tôn nhìn xem, coi như sư huynh ngươi thất thần không kịp phòng ngự, sư tôn cũng sẽ ngăn lại. Mai Lương Ngọc nói, ngươi cái gì đều nghĩ kỹ, chính là muốn ta chết là đi. Ngu Thuế. Mai Lương Ngọc cũng không lại đùa nàng, quanh thân giấy lên màu vàng khí ngũ hành hộ thể, chờ lấy Ngu Thuế ra chiêu. Ngu Thuế xác thực là nhìn chúng Mai Lương Ngọc sẽ thêm ra cựu lưu thuật mới tìm hắn, cùng sư huynh luật bản, tương đương với cùng những nhà khác đệ tử luật bản, vô cùng tốt dụng. Sư muội không còn là lúc trước cái kia chỉ biết ngự phong thuật tân thủ, Mai Lương Ngọc lần này ngược lại cũng tính có mấy phần nghiêm túc. Tại Ngu Thuế mỗi lần ý đồ phá hủy hắn sinh phụ lúc, lấy khác biệt thủ đoạn ngăn nàng, khi thì khoảng cách kéo gần lấy thể thuật áp chế, khi thì kéo dài khoảng cách lấy các gia khác biệt cựu lưu thuật đưa nàng đánh lui. Là Mai Lương Ngọc sử dụng ra Ngu Thuế chưa thấy qua cựu lưu thuật lúc, Thường Cấn Thánh Giả cũng sẽ đúng lúc đó vì nàng giảng giải. Sư tôn sẽ không nhúng tay bọn họ luật bàn, nhưng sẽ trở thành một cái hợp cách bên ngoài sân giải thích. Ngu Thuế hoạt động hạ cái cổ, cảm thấy loại này dạy học phương thức còn rất thích hợp nàng. Thấy giờ hơi đến, Ngu Thuế hướng Mai Lương Ngọc so cái tạm dừng thủ thế, có chút không người lau mồ hôi, thở hổn hển nói: "Sư minh, ngày mai lại đến, ta muốn đi sông binh giáp trận." Mai Lương Ngọc rút lui quanh mình khí ngũ hành, đi đến trước người nàng cụp mắt nhìn một chút, sư muội là thật rất liều mạng. Hắn cũng không có ngăn, đưa mắt nhìn Ngu Thuế rời đi thánh đường. Ngu Thuế ban đêm vẫn như cũ cùng Lý Kim Sương, Tiết Mộc Thạch cùng một chỗ sông binh giáp trận. Nàng muốn kiểm tra thiên mục lực lượng cùng sử dụng tình huống, coi như dị hỏa mê hoặc, cũng tạm thời coi là làm nhìn không thấy, không nghe được. Theo thời gian càng gần, liên quan tới Trảm Long cuộc thảo luận cũng càng nhiều. Ngu Thuế cũng hỏi qua Lý Kim Sương cùng Tiết Mộc Thạch dự định. Tiết Mộc Thạch gãi đầu nói, lần trước Âm Dương Ngũ Hành trận thí luyện, ta không gọi Gia Nguyệt, nàng rất tức giận, vì lẽ đó lần này Trảm Long Quật gọi ta nhất định phải cùng với nàng cùng một chỗ. Ngu Thuế hỏi Lý Kim Sương, vậy còn ngươi? Lý Kim Sương thần sắc có trong nháy mắt do dự, có chút không dám nhìn Ngu Thuế, thấp giọng nói, Thánh Nữ nói có cần, nhường ta theo nàng cùng một chỗ. Ngu Thuế chống cằm trầm tư. Lý Kim Sương cùng Tuần Chi Nhã cùng một chỗ, cái kia hẳn là đi Long Phúc bên kia. Bởi vì Tuần Chi Nhã khẳng định hội tụ cố cản cùng một chỗ hợp tác, bọn họ muốn đi đảo Huyền Nguyệt Động, đi Long Phúc nhập khẩu cũng là gần nhất. Tất cả mọi người đều có lựa chọn, Ngu Thuế cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Nàng ban ngày nghe xong khóa, mặt trời lặn lúc về thánh đường chờ sư minh đến luận bàn, trong đó Thính Phong Xích mấy lần giám sát đến dị hỏa mấu chốc tử, lại là cái kia danh gia đệ tử tại thổ tào danh gia thí luyện, nhường dị hỏa đem tiêu giao chỉ bên trong tảng đá tiêu hủy. Ngu Thuế dựa vào xem Yến Tiểu Xuyên nghĩ linh tinh giết thời gian. Huyền cổ đại lục đối với dị hỏa tin tức là phong tỏa thái độ, coi như tìm được người mang dị hỏa người, chỉ có tại truy nã truy sát thời điểm hội chiêu cáo thiên hạ, giết diệt thế giả về sau, lại hội toàn diện trấn áp tin tức tương quan, nói là vì không làm cho mọi người khủng hoảng. Mọi người chỉ cần biết diệt thế giả xuất hiện, nhưng không quan hệ, hắn nhất định sẽ chết. Sự thật xác thực như thế, mỗi một cái diệt thế giả thân phận bại lộ về sau, sống không được bao lâu liền sẽ bị đám người giết chết. Huyền cổ đại lục sẽ không bị dị hỏa hủy diệt, bởi vì sáu nước sở hữu cựu lưu thuật sĩ đều sẽ ngăn cản, bọn họ hội không tiếc hết thảy thủ hộ phiến đại lục này. Tiến Tiểu Xuyên biết dị hỏa, cũng lấy dị hỏa đến treo chọc thổ tào thí luyện, Ngu Thuế ngược lại cũng có thể hiểu được, sáu nước đối với dị hỏa tuyên truyền chính là như vậy, nó đáng sợ, nhưng nhất định sẽ bị tiêu diệt, vì lẽ đó mọi người có thể cảnh giác, nhưng không cần quá sợ hãi. Chỉ có người mang dị hỏa nhân tài cần sợ hãi cùng sợ hãi tử kỳ của mình. Ngu Thuế chờ đến Mai Lương Ngọc sau mới thu hồi Thính Phong Xích. Hôm nay hai người không có luận bản sinh phủ, mà là đổi quỷ đạo gia phủ chú bên trong chú. Thường Cấn Thánh Giả nói, phù là đã tồn tại, cần phải đi khám phá phá hủy, chú thì là từ ngươi sáng tạo cụ tượng hóa, quỷ đạo gia định phách cũng có thể là định người khác, thay đổi hoặc khống chế người khác khí ngũ hành. Nghe liền rất cao cấp. Chờ cùng Mai Lương Ngọc lúc giao thủ, Ngu Thuế liền tự thể nghiệm đem cái gì gọi là chính mình khí ngũ hành bị người khác khống chế cùng thay đổi. Mai Lương Ngọc một tay bấm niệm pháp quyết máy mắt, màu đen chú xăm tại đầu ngón tay chợt lóe lên, đem Ngũ Tuế Bảo trì ngự phong thuật khí ngũ hành rút đi, nhường nàng suýt nữa từ không trung ngã xuống, còn tốt hắn chú thuật rút lui được nhanh, Ngũ Tuế phản ứng được cũng nhanh, lảo đảo rơi vào tại mặt đất, ngẩng đầu kinh ngạc hướng Mai Lương Ngọc nhìn lại. "Sư huynh." Ngũ Tuế nhẹ giọng gọi hắn. Mai Lương Ngọc một mắt nhắm một mắt mở nhìn nàng, "Cái này không dạy được ngươi, mới vừa rồi là quỷ đạo gia thiên cơ thuật, nghịch không chú. Ngươi bây giờ có thể nhất nhanh học được, cũng hữu dụng nhất chú thuật cũng không phải không có." Mai Lương Ngọc hướng rơi vào cây hành hạ Ngũ Tuế đi đến, vừa đi vừa nói, "Chú quyết cần định, trực tiếp đông cứng người khác khí ngũ hành, vô luận là đơn thuần hộ thể, vẫn là cụ tượng hóa cựu lưu thuật, đều có thể bị đông lại thời gian ngắn ngủi. Nói cách khác này ngắn ngủi hai cái chớp mắt thời gian bên trong, đối thủ của ngươi không cách nào sử dụng khí ngũ hành, cũng liền biến thành một cái bình thuật người." Ngũ Tuế bừng tỉnh đại ngộ, tại sư tôn giảng giải hạ, biết được quỷ đạo gia chú thuật cùng bát quái sinh thuật tương đối tương tự, khác biệt chính là chú thuật cần nhận chú quyết. Nàng nhìn xem sư huynh cùng sư tôn viết trên giấy chữ như gà bới trầm mặc, tựa như đang nhìn thiên thư. Xem ra tu hành khối này nàng đường còn rất dài đi. Sư tôn trước dạy nàng nhận càn định chú quyết, Ngũ Tuế học 2 ngày, cảm thấy có chút nắm chắc, bấm niệm pháp quyết lúc, dùng chính mình khí ngũ hành tụ lại thành chú quyết bộ dáng, màu đen chú xăm tại nàng đầu ngón tay chợt lóe lên. Đứng tại trước mặt nàng Mai Lương Ngọc không chớp mắt nhìn xem nàng. Ngũ Tuế thần sắc chân thành nói, "Càn định." Nàng dương đầu xem Mai Lương Ngọc, sư minh dù sao cũng nên không động được đi. Mai Lương Ngọc thò tay điểm nàng cái trán, "Định làm sao?" "Ngũ Tuế, định khí ngũ hành, không phải định trụ ta không động." Mai Lương Ngọc lòng bàn tay nhẹ nhàng điểm nàng chân bóng cái trán. Ngũ Tuế tỉnh trước mắt, "Úc." Trảm Long quật 2 ngày trước, Ngũ Tuế luôn luôn tại xem sư tôn viết cho nàng chú quyết, trong đó không chỉ chú thuật cản định, còn có khác. Đợi đến Trảm Long quật mở ra hôm nay, Ngũ Tuế mới khó khăn lắm nắm giữ chú thuật cản định. Thân lúc vừa mới hưng đông, học viện Thái Ức các đệ tử chỉ nghe thấy một tiếng trầm long ngâm vang vọng toàn bộ học viện trên không, phảng phất đạt được tân sinh than thở, điều động giữa thiên địa phong vũ lôi điện đến chúc mừng. Ban ngày kinh lôi, mưa gió gào thét. Thần thời gian cũ mới, hôm qua đã đi, mới một ngày tiền đến, Trảm Long quật khiêu chiến từ hiện tại liền đã bắt đầu. Đủ cuốn một đám đệ tử, sớm canh giữ ở danh gia nhập khẩu. Dương đầu xem ở nắng sớm minh minh ám ám lúc xuất hiện màu vàng thân rồng, nó thân thể cực lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, lợi chảo bén nhọn, lít nha lít nhít vảy rồng ẩn ẩn phản quang, đứng trên mặt đất đệ tử chỉ cảm thấy nó đem toàn bộ trời đất đều che lấp. Kim long như ẩn như hiện, chậm rãi du động thân thể, phảng phất là vật sống, mà không phải bị cựu lưu thuật sĩ nhóm cải tạo qua cơ quan. Lần này phụ trách tuần tra cùng duy trì thí luyện quy tắc tất cả đều là thập tam cảnh giáo tập. Mở ra ba cái nhập khẩu, theo thứ tự là long phúc, long chảo, đuôi rồng. Tuy nói gần nhất chính là long phúc, nhưng cũng là đuôi rồng bụng, nhìn so với mặt khác hai cái trước thời hạn không ít. Nhưng nhìn trước mắt không thể nhìn thấy phần cuối kim long, cách long đầu cũng có được khó có thể phòng trường khoảng cách. Mai Lương Ngọc cùng Trung Ly Sơn chính là trước tiên vòng long bụng vào trong cái đám kia đệ tử. Sắc trời mời vừa hừng sáng, giáp cấp đệ tử liền đã vào mấy trăm người. Phương Ký ra đệ tử hướng đứng dưới tảng cây nữ tử áo vàng hô, "Tô Đồng, cùng đi sao?" "Không được." Tô Đồng lắc đầu, hướng đuôi rồng phương hướng nhìn lại, hướng đối phương vây tay cáo biệt, "Ta ước người, các người đi trước đi." Tô Đồng hướng đuôi rồng lối vào đi đến, bên kia đã tụ tập không ít bính cấp cùng đinh cấp đệ tử, đại đa số đều là khuôn mặt mới, năm nay tới đệ tử mới nếu là không có người mang cơ bản đều ở nơi này. Nàng nhớ tới hôm qua cùng Mai Lương Ngọc đối thoại, ta giúp Tiểu Sơn đi nghiệp trì đoạt thiên cơ thuật, ngươi giúp ta đi xem sư muội ta, chỉ cần nàng trong vòng nửa tháng không bị nó cao, ta liền có thể trở về mang nàng đi nghiệp trì. Trảm Long quật khiêu chiến, nếu như đơn đả độc đấu, chỉ biết bị loại càng nhanh. Đại gia ngầm thừa nhận hội từng người tìm kiếm đồng bạn tổ đội. Tô Đồng năm trước đã theo nghiệp trì đoạt được thiên cơ thuật, hơn nữa nàng sức chiến đấu không được, cùng người đánh nhau rất dễ dàng rơi xuống hạ phong, cùng Trung Ly Sơn kia một tổ gặp chuyện không quyết liền đánh tắt phong làm việc bất hòa, nhưng xem quẻ tránh hiểm lại rất sở trường. Mai Lương Ngọc đều tự mình tìm đến xin nhờ, khó như vậy được. Tô Đồng ngược lại cũng đáp ứng. Tô Đồng kiên nhẫn chờ lấy, thẳng đến trời sáng trong lúc mới nhìn rõ khoan thai tới chậm Ngũ Tuế. Ngũ Tuế túi đầu tại về thính phong xích, ngẩng đầu nhìn thấy phía trước du động quái vật khổng lồ lúc liền giật mình, sợ hai thán phục nó tồn tại, cũng càng ngày càng hiếu kỳ bên trong đều có chút cái gì. Nàng đi về phía trước, chung quanh đều là người, Ngũ Tuế nghe thấy có người hô, "Tiến Tiểu Xuyên, ngươi chạy đuôi rồng đến đánh đệ tử cấp thấp chủ ý cũng quá không biết xấu hổ đi." "Này tên quen thuộc." Ngũ Tuế bước chân dừng lại, theo tiếng kêu nhìn lại. "Cái gì cấp thấp cao cấp, ngươi không cần như thế cho người ta phân loại, đều là học viện đệ tử. Chỉ có ta đánh thắng được cùng ta đánh không lại." Dưới ánh mặt trời nụ cười sáng lạn thiếu niên áo đen trang phục, một tay đi lên bức hỏa màu đen nhỏ đá tròn, cả lơ phất phơ hướng Ngũ Tuế bên này đi tới, hắn mục tiêu minh xác, trong mắt phản chiếu Ngũ Tuế bộ dáng, chính là vì nàng mà đến. Chương 67. Tiến Tiểu Xuyên lúc trước tại Tiêu Giao Trì đối với Ngũ Tuế nhìn thoáng qua, sau khi lên bờ khắp nơi hỏi cái cô nương kia là đệ tử nhà nào, kết quả hỏi Thịnh Phi kia đi, lẫn nhau đối với song ám hiệu phát hiện tiểu tử này nói chính là nhà mình muội muội. Thịnh Phi lúc này liền nhường hắn lăn. Mục Mạnh Bạch cũng là nói như vậy. Tiến Tiểu Xuyên trong lòng tiếc nuối, không nghĩ tới cô nương kia lại chính là lưu luyến si mê cố cản nhiều năm thanh dương tiểu quận chúa. Hắn thở dài hỏi, kia tiểu quận chúa đem lời nghe lọt được sao? Đó là đương nhiên. Thịnh Phi rất có vài phần kiêu ngạo mà nhấc khiên xuống ba, cũng không nhìn một chút nàng nhiều thông minh. Tiến Tiểu Xuyên trong lòng tự đủ ngươi lúc trước mắng muội muội vụng về thời điểm cũng không phải bộ này sắc mặt đi. Bất quá nghĩ lại, đem lời nghe vào chẳng phải đại biểu hội đối với cố cản hết hy vọng sao? Có lẽ hiện tại này sẽ còn tại dao động, nộ nhỡ cố cản lại cùng với nàng một trận hoa ngôn xảo ngữ, đồ đần quận chúa nói không chừng lại bị mê hoặc. Tiến Tiểu Xuyên cảm thấy hắn cần thiết hỗ trợ kiên định Ngũ Tuế quyết tâm. Thế là hắn nhiều mặt nghe ngóng, cuối cùng từ bằng hữu Tiết Mộc Thạch kia biết được Ngũ Tuế cũng muốn đi Trảm Long quật khiêu chiến chuyện. Dù sao hắn cũng phải giúp Thịnh Phi cùng Mục Mạnh Bạch tòng long đuôi mang đồ vật qua, vừa vặn có thể đưa Ngu Tuế đoạn đường, trông thấy hắn đem tiểu quận chúa dẫn đi, Thịnh sư huynh cũng sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn a. Tiễn Tiểu Xuyên cười hết mắt, nhanh chân đi vào Ngu Tuế trước người, ngăn cản nàng đường đi, tại Ngu Tuế ánh mắt nghi hoặc hạ hướng nàng nhiệt tình giới thiệu nói, "Tiểu quận chúa, ta gọi Yến Tiểu Xuyên, Yến Quốc Yến, không phải Yến Quốc người, danh gia đệ tử, cùng Thịnh sư huynh rất quen, cùng đồng môn sư huynh của ngươi cũng rất quen biết." Đột nhiên bị ngăn lại Ngu Tuế dừng một chút, chần chờ nói, "Tam ca của ta cùng sư huynh sao?" Nàng có chút ngoài ý muốn. Biết Yến Tiểu Xuyên cùng Thịnh Phi quen, nhưng không biết hắn cùng Mai Lương Ngọc cũng quen. Lương Ngọc sư huynh nha, hắn cùng sư tôn ta quen, cũng chính là cùng ta quen. Yến Tiểu Xuyên hướng nàng hơi chớp mắt, tự nhiên mang theo Ngu Tuế đi lên phía trước, lần này chạm lòng quật khiêu chiến ngươi như thế nào một người. Lời còn chưa nói hết, liền bị chờ ở phía sau Tô Đồng ngăn lại. Tô Đồng nghiêng qua mắt một mặt lấy lòng Yến Tiểu Xuyên, có tâm cơ danh gia đệ tử, nàng cắm vào giữa hai người, đem Ngu Tuế cùng Yến Tiểu Xuyên ngăn cách, hỏi, bộ cái gì gần như đâu, nàng đồng môn sư huynh thế nhưng là cùng ta chính miệng nhắc nhở, để cho ta tới mang Nam Cung Tuế xông chạm lòng quật, ngươi lại là người nào? Ngu Tuế kinh ngạc hướng Tô Đồng nhìn lại là ta sư huynh. Tiễn Tiểu Xuyên một điểm không hoảng hốt, yếu thế đóng vai sợ mười phần năm hiểu, hắn tội nghiệp nhìn qua Tô Đồng, Tô sư tỷ, đại gia mục tiêu nhất trí, làm gì hung ác như thế nha, ta cũng là tiểu quận chúa ca ca chính miệng nhắc nhở, muốn ta đến mang Thịnh sư huynh muội muội của hắn xông chạm lòng của ta. Tuy rằng hắn nói hoang, nhưng đại khái ý tứ cũng kém không nhiều. Tô Đồng nghi ngờ đánh giá Yến Tiểu Xuyên, không phải nàng mất cảm, mà là chạm lòng quật khiêu chiến trong đó, nếu như không quen biết người cùng đường, ở bên trong luồng nghịch tâm cơ quỷ kế đem người đá ra khỏi cục đào thải chuyện chỉ nhiều không ít. Tuy rằng làm loại sự tình này xác suất lớn kết thù hoặc là đi ra bị người đánh một trận tơi bời, nhưng luôn có người không quan trọng dám làm như thế. Ai sẽ dễ dàng buông tha một cái không cần tu luyện liền có thể đạt được thiên cơ thuật cơ hội đâu? Chỉ cần ngụy trang thật tốt, đem người bán còn có ngu xuẩn hội nhớ kỹ đối phương tốt, không rõ ràng cho lắm chính mình tại sao lại bị đào thải. Ngu Tuế tại Tô Đồng trong mắt đơn thuần đáng yêu, loại này mới tới đệ tử cũng dễ dàng nhất bị lừa. Dù sao Yến Tiểu Xuyên không phải đệ tử mới, đẳng cấp cao đệ tử lừa gạt đẳng cấp thấp đệ tử chuyện cũng tầng tầng lớp lớp. Lý do an toàn, Tô Đồng quay đầu hỏi Ngu Tuế, ngươi biết hắn sao? Ngu Tuế trông mong nhìn qua nàng, ta kỳ thật cũng không biết sư tỷ ngươi. Tô Đồng. Yến Tiểu Xuyên phốc cười ra tiếng, trang diện đối với Tô Đồng tới nói có một chút xấu hổ. Ta gọi Tô Đồng, là Phương Kỹ gia giáp cấp đệ tử. Tô Đồng háng giọng một cái, xuất ra sư tỷ khí thế đến, quay người nhìn về phía Ngu Tuế lúc, treo ở bên hông ba cây thần mục ký nhẹ nhàng lắc lư, sư minh của ngươi cùng ta ước định, muốn ta bảo vệ ngươi 15 ngày, trong 15 ngày hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi, dẫn ngươi đi nghiệp chỉ. Dù sao Mai Lương Ngọc cũng chưa hề nói muốn giữ bí mật, Tô Đồng liền trực tiếp nói cho Ngu Tuế. Tiễn Tiểu Xuyên vứt cục đá trong tay nói, Lương Ngọc lời của sư huynh ngược lại là có thể tin, bất quá ta cũng là đến giúp Thịnh sư huynh nhìn xem tiểu con chúa, không bằng liền cùng một chỗ đi. Ngu Tuế còn không có vào trạm Long Quật, ngược lại là nhiều hai vị đồng hành đồng đội. Nàng lễ phép cười tiếp nhận nói, tốt lắm. Thấy Ngu Tuế tiếp nhận, Tô Đồng cũng không có cách, chỉ có thể âm thầm đề phòng Yến Tiểu Xuyên. Mấy thập tam cảnh giáo tập canh giữ ở nhập khẩu duy trì trật tự, hướng mới tới đệ tử giảng giải quy tắc, chỉ dẫn lộ tuyến, đuôi rồng lối vào rộng lớn, đen đu, bên trong một vùng tăm tối, dù cho đứng tại cửa cũng thấy không rõ bên trong cảnh sát. Ba cái lối vào đều sẽ biểu hiện đã tiến vào Trạm Long Quật đệ tử nhân số, tồn tại bao nhiêu, đào thải bao nhiêu. Mới không bao lâu, liền biểu hiện đã có người bị đào thải. Tiễn Tiểu Xuyên cùng Tô Đồng đều là đi qua Trạm Long Quật, lúc này đem trước Mai Lương Ngọc nói với Ngu Tuế qua lời nói, lại lặp lại một lần, vào trong lúc trước, muốn đi trước lĩnh cơ quan linh lung tâm, nó có thể ngăn cản một lần chí mạng thương hại, đến lúc đó ở bên trong, chỉ cần ngươi cơ quan linh lung phát ngăn cản chí mạng thương hại, liền xem như bị đào thải, nếu như thanh tỉnh trạng thái hội theo Trạm Long Quật bên trong rơi ra đi, trạng thái hôn mê liền sẽ bị giáo tập nhóm mang đi. Ra ngoài, Ngu Tuế đi theo hai người, theo giáo tập nơi đó dẫn tới cơ quan linh lung tâm, chợt xem là một viên bị màu vàng phù chú bao vây trong suốt viên châu, vạch chân phù chú về sau, nó liền hóa thành một sợi màu vàng dung nhập trái tim, chỉ ngăn cản chí mạng thương hại. Nếu như ở bên trong đứt tay đứt chân đây, Ngu Tuế nhịn không được chuyển động đầu, có lẽ gặp được loại tình huống kia, cũng có thể chính mình đánh nát cơ quan linh lung tâm, triệu hoán tuần tra giáo tập mấy người tới giải cứu. Trạm Long Quật bên trong cấm dùng tính phong xích, không phát ra được truyền văn cùng truyền âm, cũng không thu được tin tức. Tiễn Tiểu Xuyên nói, Ngu Tuế liếc mắt đứng tại nhập khẩu hai bên giáo tập nhóm, bọn họ bên hông đều đeo tính phong xích. Tô Đồng đi ở phía trước, ngăn lại muốn theo đám người khác đi hai người nói, ai, nhập khẩu cũng có huyền cơ, đừng tùy tiện đi, đi phía trái đi bước thứ 9 lại vào, điểm truyền tống sẽ an toàn rất nhiều, người ít. Nàng đi trước 9 bước, dừng ở tại chỗ xem Ngu Tuế cùng Yến Tiểu Xuyên, còn lại hai người làm theo. Đến gần nhập khẩu mới phát giác nơi này càng giống là một tòa núi lớn cửa sơn động, nơi xa xem chỉ cảm thấy nhập khẩu vừa cao vừa lớn, đến gần mới phát hiện nó phảng phất núi to, ước chừng dài trăm thước, cao tới màn trời khoảng cách, đen như mực không biết tràn ngập cảm giác các bách. Coi như tới đệ tử lại nhiều, cũng sẽ không xếp hàng. Ngu Tuế nhìn hai bên một chút, hai bên đều đứng lít nha lít nhít các đệ tử, liếc nhìn lại, đại đa số người đều là có đồng bạn, có rất ít người là đơn độc đi tới. Coi như ngươi trước khi đến không có tìm được đồng bạn, đến nhập khẩu cũng sẽ có những người khác chủ động mời ngươi. Tô Đồng hướng phía trước bước ra một bước, thấp giọng nói, đi. Ba người một bước bước vào trong bóng tối, lại mở mắt đã vào Trạm Long Quật nội bộ. Ngu Tuế ba người đứng tại ưu tĩnh trong đường nhỏ, hai bên là lục lâm vùng núi, thật cao lùm cây theo gió nhẹ lay động, đầu đội trời sắc sáng ngời, trong bụi cây còn có thể trông thấy tại cảnh cây ở giữa nhảy vọt màu xám gấm chuột. Tiểu đạo trình lên sườn núi thế, sườn núi hạ có thể trông thấy đồng ruộng dòng sông cùng phong ốc. Tô Đồng quay người, đưa tay điểm một cái phía dưới đồng ruộng dòng sông, này có huyễn cảnh, được đi trở về. Nếu như theo thế núi đi lên phía trước, hội đi đến quỷ đánh tưởng, trong núi ra không được, thẳng đến tinh lực hao hết, nhận có cây huyễn thuật ảnh hưởng đại não, sau đó tự hủy cơ quan linh lung tâm. Ngu Thuế nhu thuận gật đầu, được. Tiễn Tiểu Xuyên hiển nhiên lần đầu tiên tới này, gãi gãi đầu nói, Tô sư tỷ, nghe bên này điểm truyền tống càng nguy hiểm mới đúng a. Chỉ cần quen thuộc biến hóa liền không nguy hiểm. Tô Đồng nói, lĩnh bọn họ hướng sườn núi hạ đi đến, Trảm Long Quật có chút lộ tuyến cùng Cựu Lưu thuật là không đổi, chỉ cần nhiều đến vài lần nhớ kỹ cũng không có cái gì thật là sợ, nhưng có địa phương sẽ có biến hóa, không thể cam đoan hàng năm đều như thế. Tiễn Tiểu Xuyên thò tay so số lượng, ta tới qua Trảm Long Quật 2 lần. Tô Đồng nói, ta 5 lần. Tiễn Tiểu Xuyên hướng nàng chắp tay làm cái cam bái hạ phong chọc cười động tác, tiểu quận chúa là lần đầu tiên đến, khẳng định có suy nghĩ rất nhiều hỏi, tới tới tới, đừng sợ, ta hỏi gì đáp đấy. Hắn hướng phía trước hai bước cùng Ngô Tuế sóng vai đi tới, cười híp mắt nhìn qua nàng. Trảm Long Quật tương quan chú ý hạng mục, Mai Lương Ngọc đã nói với Ngô Tuế được không sai biệt lắm, Ngô Tuế đều có nghiêm túc nghe, vấn đề của nàng tại Mai Lương Ngọc nơi đó đã hỏi xong, Tiễn Tiểu Xuyên nói như vậy, Ngô Tuế trong thời gian ngắn ngược lại không biết hỏi cái gì. Nhưng lại không tốt đả kích đồng bạn nhiệt tình, Ngô Tuế chỉ tiện đem đã biết vấn đề lại hỏi một lần, Trảm Long Quật có dài như vậy, coi như trên đường không có cản trở. Toàn lực ngự phong thuật gấp rút lên đường, một tháng thời gian cũng không đến được Long Đầu đi. Tiễn Tiểu Xuyên cười hắc hắc hai tiếng, thần thần bí bí thò tay so số lượng nói, học viện cũng sẽ không cho chúng ta kết thúc không thành thí luyện, vì lẽ đó này lớn như vậy Long Quật bên trong sẽ có giảm bớt khoảng cách truyền tống biện pháp. Ngô Tuế đúng lúc đó tỏ vẻ kinh ngạc, có chút mở to mắt nhìn trở lại. Tiễn Tiểu Xuyên vừa đi vừa nói, danh gia núi đá mở đường, đạo gia bắt quái chi môn, phương kỹ gia vật đổi sao rời, quỷ đạo gia thần hồn dễ truyền các loại, trong này đều có, chỉ cần nắm giữ quy luật, tìm được mở đầu điểm truyền tống, coi như chúng ta tại đuôi rồng cũng có thể nháy mắt bay đến Long Đầu đi. Ngô Tuế chợt gật gật đầu, nguyên lai là dạng này nha. Tiễn Tiểu Xuyên mặt ngoài là dạy Ngô Tuế, cũng là nói cho Tô Đồng nghe, Tô sư tỷ, ngươi là có phương kỹ ra vật đổi sao rời điểm truyền tống sao? Tô Đồng không đáp, liếc nhìn hắn một cái, ngươi là có danh gia núi đá mở đường điểm truyền tống. Tiễn Tiểu Xuyên cười hì hì gật đầu, đúng vậy à, ta vốn là dự định cầm tới Hỏa Tinh Thạch, liền đi đuôi rồng núi đá mở đường điểm truyền tống, mang tiểu quận chúa đi cùng Thịnh sư huynh tụ hợp. Hắn ngược lại là thành tâm, nói ra không có dấu giếm, Tô Đồng cũng biết Thịnh phi là Ngô Tuế ca ca, cùng với nàng ca ca một đường sẽ không có nguy hiểm, ngược lại cũng đồng ý Tô Đồng hỏi, Thịnh phi cùng ai cùng một chỗ? Tiễn Tiểu Xuyên nói, Mục Mạnh Mạch sư huynh đều là phương ký gia, Tô sư tỷ ngươi hẳn là cũng nhận biết. Tô Đồng Úc cấm thanh. Tiễn Tiểu Xuyên bỗng nhiên cảnh giác, ta quên, các ngươi đều là phương ký gia, đó chính là đối thủ cạnh tranh. Vội cái gì, ta lại không đoạt Long Đầu. Tô Đồng hướng Ngô Tuế bên kia nghiêng đầu, ta lần này mục tiêu chính là bảo vệ tốt nàng. Nói xong lại cảnh cáo Tiễn Tiểu Xuyên, ngươi cũng đừng ra vẻ, phải là ngươi dám đả thương nàng, ta sẽ rất sinh khí nguyền rủa ngươi tiếp xuống 3 năm đều không cách nào xông giáp thành công. Tiễn Tiểu Xuyên giơ hai tay lên nói, thiên địa lương tâm, ta cũng là vì bảo hộ tiểu quận chúa tới. Ngô Tuế rất vui mừng. Đoạn đường này người bên cạnh đều rất hay nói, rốt cục không phải câm. Chờ bọn hắn đi vào chân núi, trước người dòng sông dốc rách, thanh tịnh lưu thủy bên trong còn có một số vật sống, nhưng hấp dẫn bọn họ chú ý không phải tôm cá, mà là bờ bên kia đồng ruộng bên trên đi lại 3 năm bóng người. Lạ mắt, xem bộ dáng là năm nay đệ tử mới. Tiễn Tiểu Xuyên hạ giọng nói. Đối mặt hiển nhiên cũng chú ý tới bọn họ, hai thiếu nữ hướng Ngô Tuế vây gọi hô, Nam Cung Tuế. Tô Đồng xem Ngô Tuế, nhẹ giọng hỏi, nhận biết sao? Ngô Tuế gật gật đầu, thần sắc đàng hoàng nói, Thanh Dương người, Lý Gia Nhị tiểu thư, cùng Thành Tương Vương gia quận công chúa. Còn lại 3 tên thiếu niên nàng tuy rằng cũng nhìn quen mắt, nhưng chỉ là tại học viện gặp qua, không phải Thanh Dương người. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 67. Nếu không thì chúng ta đi trước. Tiễn Tiểu Xuyên nói, xem ra bọn họ là tìm tới dựa vào chúng ta. Tô Đồng nói, bị nhìn thấy, không dễ đi lắm, quay đầu sẽ nói Nam Cung Thuế nhàn thoại. Xem bọn hắn muốn làm cái gì, muốn cùng một chỗ liền trực tiếp tự tuyệt, không tiện, muốn động thủ liền đưa ra cục. Tiễn Tiểu Xuyên nhìn nàng, Tô sư tỷ, ngươi không phải nói bên này người ít sao? Vừa đến đã đến 5 cái, không ít đi. Trảm Long Quật khiêu chiến ngày đầu tiên, chỗ nào đều nhiều người. Theo đối mặt bóng người tới gần, Tô Đồng tiếng nói cũng thay đổi tiểu, ngươi là không chuyển quá mở màn liền mấy trăm người đều ở điểm. Tiễn Tiểu Xuyên hồi tưởng chính mình lần thứ nhất vào Trảm Long Quật, đây đất đều là người cảnh tượng, yên lặng sờ mũi một cái không nói. Lúc nói chuyện, kia 5 tên thiếu niên người đã vượt qua bờ sông. Nhìn qua có chút văn tĩnh Lý Nhị tiểu thư hướng Ngô Tuế hô, quận chúa. Tuy rằng Thái Ức nói người người bình đẳng, tại học viện không để sướng giai cấp thân phận, nhưng chính là cao giai cấp người ngược lại thói quen khó có thể sửa đổi. Nếu như nói Yến Tiểu Xuyên gọi Ngô Tuế quận chúa là ý đồ thân cận ý tứ, kia Lý Nhị tiểu thư gọi Ngô Tuế quận chúa thì là khó có thể sửa đổi quen thuộc. Ở đây nhìn thấy ngươi thật sự là thật trùng hợp, chúng ta dạo qua một vòng đều không thấy những người khác. Thành Tương Vương gia quận công chúa thì cùng Ngô Tuế giai cấp tương đương, nói chuyện càng thêm tùy ý, nhiều người cùng đi tương đối tốt, như thế nào, cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Ngô Tuế lễ phép nói, ta cũng là đi theo người khác. Tô Đồng trực tiếp cự tuyệt, không được, quá nhiều người không tốt, chúng ta ai đi đường đấy. Lời này mới ra, 5 tên thiếu niên người thần sắc khác nhau. Ngô Tuế cùng Yến Tiểu Xuyên giờ phút này đều ở trong lòng nói với Tô Đồng âm thanh bội phục. Chỗ nào không tốt, nhiều người không phải nên an toàn hơn sao, xảy ra vấn đề có thể giúp đỡ người cũng nhiều à. Quận công chúa không thể lý giải. Người ta ghét bỏ thực lực chúng ta không đủ, này vẫn không rõ. Một tên thiếu niên không nhịn được nói, làm ai rất hiếm có cùng các ngươi cùng một chỗ, đi. Nói, hắn liền lên núi sườn núi bên trên đi đến, 2 gã khác thiếu niên cũng đuổi theo, Lý Gia Nhị tiểu thư cùng quận công chúa do dự giây lát, cũng đi theo đám bọn hắn đi. Tô Đồng vừa nhấc cái cằm, mặt không đổi sắc nói, chúng ta cũng đi. Ngô Tuế cùng Yến Tiểu Xuyên đuổi theo. Tiễn Tiểu Xuyên hướng Tô Đồng so cái ngón cái, Tô sư tỷ, ta cả đời này đều tại học như thế nào lý trực khí tráng cự tuyệt người khác. Tô Đồng lại quay đầu nói với Ngô Tuế, cảm giác không tốt, không cần cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Ngô Tuế gật đầu, lại hỏi, sư tỷ là thế nào cảm giác được? Tô Đồng giải thích nói, phương kỹ ra chưa cảm, có thể theo một người biểu lộ động tác vận hành chi khí bên trong cảm giác được các ý vẫn là thiện ý. Yến Tiểu Xuyên, Tô sư tỷ, ngươi chiêm cảm chuẩn sao? Không phải một mực chuẩn. Tô Đồng nói, gặp được sẽ ngụy trang người liền không nhất định chuẩn, nhưng vừa rồi năm người kia không có gì ngụy trang kinh nghiệm. Xem quẻ loại sự tình này, nhà ai đều sẽ một điểm, nhưng chỉ có Phương Kỹ gia sở trường nhất. Nếu nói những nhà khác xem quẻ đều là theo bát quái dễ học đến xem, kia Phương Kỹ gia xem quẻ phương thức liên quan đến liền nhiều hơn, trường phái cũng không giống nhau, suốt dẻo nhất chính là binh chiêm một thuật. Mỗi một cái chiến loạn các nước chư hầu, hành quân trong trận doanh đều sẽ có một đến hai cái Phương Kỹ gia binh chiêm thuật sĩ. Nông gia có dự báo thời tiết năng lực, bởi vì bọn họ tu hành cùng thiên địa tổng cảm giác, đối với mưa gió biến hóa càng mẫn cảm, mà lợi hại Phương Kỹ gia binh chiêm thuật sĩ thì có thể trực tiếp cải biến trên chiến trường thời tiết, địa hình, vận thế. Bây giờ tại Thái Ức bên ngoài, chỉ có hai tên Phương Kỹ gia thánh giả, một cái tại Thanh Dương, một cái tại Nam Tĩnh. Tô Đồng cự tuyệt năm người kia, nhưng rất nhanh liền phát hiện bọn họ nói không cùng, kỳ thật tại phía sau vụng trộm đi theo. Tiến Tiểu Xuyên đề nghị muốn hay không trực tiếp đem người đưa ra cục, Tô Đồng thì nói không cần thiết xuất thủ trước trở mặt, liền dẫn Ngu Tuế ngự phong thuật đường vòng chạy, đem người cho bỏ rơi. Tô Đồng mục tiêu là bảo trụ Ngu Tuế trong nửa tháng không bị nốc ao, vì lẽ đó tận lực tránh hết thảy cần giao thủ xung đột. Ngu Tuế bị hai người mang theo, như cái bén oan, nhường làm gì liền làm gì. Tô Đồng đối với Ngu Tuế chiêm cảm rất hữu hảo, ôn hòa, dịu dàng ngoan ngoãn, nhu thuận, cùng nàng ở chung xuống cũng là loại cảm giác này, nghĩ thầm khó trách Mai Lương Ngọc như thế bắt bẻ người, cũng sẽ tiếp nhận cái này mới tới sư muội. Về phân Yến Tiểu Xuyên, nhiệt tình chân thành, đơn thuần chân thành thiếu niên, Tô Đồng mới chậm rãi hủy bỏ cảnh giác. Ngu Tuế cùng Tô Đồng theo Yến Tiểu Xuyên chỉ dẫn phương hướng gấp rút lên đường, đi hướng danh gia núi đá mở đường điểm truyền tống. Trên đường cũng gặp không ít người, hoặc là lẫn nhau chào hỏi, hoặc là lẫn nhau tránh né, nhưng đều bình an vô sự, không có vấn đề gì lớn. Tô Đồng hội cách một đoạn đường liền xem bói xem các hùng, nếu như quẻ tượng không tốt, liền nhường Yến Tiểu Xuyên đường vòng, có thể tránh liền tránh. Cứ như vậy luôn luôn tại núi rừng đồng ruộng bên trong gấp rút lên đường đến hoàng hôn, sắc trời tối xuống, nguyên bản yên ổn tường hòa núi rừng bỗng nhiên trở nên có mấy phần quỷ quệt, lệnh người đề phòng thăng cấp. Yến Tiểu Xuyên quăng lên trong tay cục đá, mượn mà tảng đá tại rơi xuống lúc không ngừng xoay chuyển, rơi vào hắn lòng bàn tay lúc, có màu vàng quang mang chợt lóe lên. Ngu Tuế tò mò nhìn, Tô Đồng cho nàng giải thích nói, danh gia ném đá dò đường, viên đá kia có thể cùng núi này bên trong tảng đá cộng minh, cũng liền có thể phán đoán hắn thứ muốn tìm tại bên nào. Tiến Tiểu Xuyên cầm tảng đá nói, đây chính là tại Tiêu Giao Chỉ bỏ ra hơn một tháng mới tìm được có danh tự tảng đá, cũng là ta có khối thứ nhất có danh tự tảng đá. Tiêu Giao Chỉ bên trong tảng đá đều là bị thánh giả ban thưởng nói qua, cho nên sẽ có được không đồng dạng lực lượng. Ngu Thuế ánh mắt điểm nhẹ hắn lòng bàn tay tiểu hắc đá, nó tên gọi là gì? Tiến Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm tảng đá nói, úc, gọi Tiểu Hoa. Không khí náo nhiệt trở nên lặng im. Một lát sau, Tô Đồng cùng Ngu Thuế nhịn không được phốc cười ra tiếng. Tiến Tiểu Xuyên bất đắc dĩ nhìn qua hai nàng, cười đi, chính hắn tìm ra tên thời điểm cũng rất không nói gì. Cũng không biết là các triều đại vị nào danh gia thánh giả vô lại như vậy, người khác tìm được tảng đá tên không phải nhã vận liền rất bá khí, liền hắn cảm ứng được viên này, thánh giả đối đãi thái độ của nó tựa như là đối ven đường A Miêu A Cẩu thuận miệng một gọi, nói quản nó là mèo là chó, lười nhác suy nghĩ, liền cứ gọi Tiểu Hoa đi. Tô Đồng cười đến nước mắt đều đi ra, dù sao cũng là thánh giả ban thưởng nói tảng đá, nộ nhỡ ngày nào thật dài ra hoa đến ha ha ha. Tại hai người này lúc cười lên, Tiến Tiểu Xuyên tiếng ho khan, ra vẻ nghiêm túc nói, chúng ta khoảng cách truyền tống điểm còn rất dài khoảng cách, bởi vì quá xa, vì lẽ đó còn không cảm ứng được, ban đêm núi rừng biến hóa rất dễ lạc đường càng chạy càng xa, chúng ta vẫn là chờ trời đã sáng lại hành động đi. Tô Đồng khoát khoát tay, gật đầu xem như đồng ý. Ngu Tuế cũng không có ý kiến, kỳ thật bọn họ cả ngày đều tại ngự phong thuật gấp rút lên đường, đã đi về phía trước khoảng cách rất xa, thể lực tiêu hao cũng lớn, tạm làm nghỉ ngơi khôi phục hội tốt nhất. Ba người tại bờ sông tìm cái chỗ trống, có rừng cây làm che lấp, có thể công có thể thủ. Tiến Tiểu Xuyên tìm chút gậy gỗ củi khô đốt lên hỏa, trong đêm nhiệt độ chợt hạ, liền gió đều mang lạnh leo thấu xương, nếu như cứ như vậy chờ một đêm không sưởi ấm, sáng mai sợ là xương cốt đều lạnh xuyên qua. Tô Đồng cùng Yến Tiểu Xuyên đều cảm thấy rất lạnh, được châm lửa sưởi ấm, chỉ có Ngu Tuế không cảm giác được, dị hỏa khô nóng nhường nàng không lọt vào mắt trong đêm lạnh ấm, lúc này ngồi xổm ở trước đống lửa, trên trán còn có một tầng mỏng mồ hôi. Yến Tiểu Xuyên cùng Tô Đồng tại chỉnh lý ngày mai lộ tuyến, thỉnh thoảng hỏi thăm Ngu Tuế ý kiến, Ngu Tuế làm bén oan, tất cả đều nghe Tô Đồng. Nói xong chính sự về sau, mấy người bắt đầu nói chuyện phiếm, Yến Tiểu Xuyên rất biết sinh động bầu không khí, nói chuyện cũng có chừng mực, ngay từ đầu cùng Ngu Tuế trò chuyện nàng tam ca thị phi, tiếp lấy một cách tự nhiên cho tới danh gia Tiêu Giao Chỉ thí luyện. Sau đó đem cố cản theo trong nước cứu Tuân Chi Nhã một màn xem như thí luyện tin đồn thú vị nói ra. Tô Đồng không rõ ràng cho lắm nói, pháp gia đệ tử đi Tiêu Giao Chỉ làm cái gì? Tô sư tỷ, Tiêu Giao Chỉ thí luyện trong đó, nhà khác đệ tử không có việc gì cũng sẽ không tới, tới đều là có việc. Tiến Tiểu Xuyên mập mờ hơi chớp mắt, cái này cùng ngươi tham gia bói toán thi đấu lúc, cùng bói toán thi đấu bắn đại bác cũng không tới binh gia đệ tử cũng tới xem ngươi là một cái ý tứ. Tô Đồng một nghiêm mặt nhìn hắn, ngươi còn rất hiểu. Tiến Tiểu Xuyên kiêu ngạo mà vừa nhấc cái cằm, đúng thế, ta danh gia đệ tử, cái gì không hiểu? Hắn dư quang thoáng nhìn thần sắc nhu thuận châm tuổi Ngu Tuế, hỏi nàng, tiểu cô chúa, ta nghe Thịnh sư huynh đem Cố Cản tức giận mắng một trận, nói hắn thân Tuân Chi Nhã có lỗi với ngươi. Tam ca hiểu lầm a, Cố ca ca thích ai, không có quan hệ gì với ta nha. Ngu Tuế nhìn xem thiêu đốt ngọn lửa, hoàn toàn không có biết được người trong lòng thích người khác đau khổ biểu lộ, Cố ca ca là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi. Tô Đồng đã đoán được Yến Tiểu Xuyên dụ ý, ở bên nói ra, đàn ông các ngươi mới kỳ quái, giống như nữ hải tử cùng các ngươi quan hệ hơi rất nhiều, liền cảm thấy người ta nữ hải thích ngươi. Ngu Tuế thần sắc phụ họa gật đầu. Yến Tiểu Xuyên một tay chống cằm, trắng đoán trên mặt lộ ra nụ cười thật to, ta không phải a. Ngu Tuế cùng Tô Đồng dương mắt nhìn hắn, trong mắt phảng phất viết ta cũng không phải rất để ý ngươi có phải hay không mấy chữ. Yến Tiểu Xuyên yên lặng thu hồi nụ cười, gật gật đầu, tự nhiên chuyển chủ đề, các ngươi ngủ đi, ta gác đêm. ta ban đêm ngủ không ngon, các ngươi trước tiên ngủ đi, ta trông coi. Ngu Tuế nói. Tiến Tiểu Xuyên trông mong nhìn qua Ngu Tuế, nghĩ thầm, này tiểu quận chúa không chỉ vóc người xinh đẹp, tâm địa cũng thiện lương, vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp. Tuy rằng Ngu Tuế nói Cố Cản là bạn chơi, nhưng hắn không tin Cố Cản cũng nghĩ như vậy. Cố Cản phải là không đối tiểu quận chúa động tâm, đó chính là hắn đổi tên gọi Tiểu Hoa. Đôi rồng bên này ngày đầu tiên ngược lại rất bình tĩnh, không có gì hung hiểm, đại đa số người đều là lần thứ nhất vào, không nghĩ ngươi tranh ta đoạt, mà là lẫn nhau né tránh, đều suy nghĩ nhiều chờ nhiều thăm dò. Chỉ có Long Phúc cùng Long Trảo bên kia, đào thải đến một thẳng đàn cày mới, không ngừng có người vào trong, lập tức lại có người bị đào thải đi ra. Bởi vì đi bên này không chỉ thực lực mạnh, còn có kinh nghiệm, cũng là chạm lòng quật khiêu chiến lớn nhất uy hiếp, không phải nhà mình đoàn đội người, đều là tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Trung Ly Sơn xóa đi mặt đất đống lửa, tương dạ sắc bên trong duy nhất quang mang cũng dập tắt, lại không động thanh sắc dấu ở phía sau cây, ánh mắt lại chú ý đến bên ngoài. Hình Xuân tại cửa sơn động trước hai tay kết ấn, đem vì sao trên trời dẫn vào đen nhánh mặt đất, vô số lấp loé u lam hào quang sao trời hướng sơn động bên trong kéo dài, sao trời dò đường, mở ra âm dương ra vật đổi sao rời điểm chuyển tống. Mai Lương Ngọc trên mu bàn tay có một cái màu đỏ nông ra truyền âm thú, hắn đối với phía sau cây Trung Ly Sơn nói, thương thủ bọn họ đã đến Long Tích đạo thứ hai cửa, người bên kia nhiều, để chúng ta đổi đường đi. Vậy chỉ có thể đi danh gia núi đá mở đường điểm chuyển tống. Hình Xuân quay đầu lại hỏi Mai Lương Ngọc, đội chúng ta ngũ bên trong không có danh gia a? Trung Ly Sơn cũng xem về Mai Lương Ngọc nói, đừng nói cho ta người sẽ. Mai Lương Ngọc tiếng văn nói, ta sẽ. Trung Ly Sơn. Hình Xuân hung hăng đạp một cước đại biểu quỷ đạo ra sao trời, nhà các ngươi ra một cái phản đồ. Trung Ly Sơn bất đắc dĩ mắt nhìn Mai Lương Ngọc, đột nhiên nhíu mày, hướng rừng cây bên ngoài nhìn lại, có người tới gần. Ai? Hình Xuân hỏi, tinh trận còn có một hồi liên thông, đừng để bọn họ chạy tới. Trung Ly Sơn nhắm mắt cảm giác thiết lập tại phụ cận binh trận, trông thấy Cố Cản một đoàn người, nhưng chỉ là theo binh trận bên cạnh đi qua, tựa hồ không có phát hiện. Cố Cản cùng Tuân Chi Nhã, còn có Lý Kim Sương. Trung Ly Sơn nói, Lý Kim Sương khả năng đã nhận ra binh trận, nhưng nàng không nói, cũng có thể là mục tiêu của bọn hắn không tại bên này. Hình Xuân quay đầu đến hỏi Mai Lương Ngọc, muốn đi giúp ngươi báo thù sao? Mai Lương Ngọc nhìn về phía trong động sao trời, nhặt tiếng nói, đừng quản, thời gian đang gấp. Chương 68. Mặt đất sao trời đã kéo dài đến cuối cùng, đen như mực sơn động bị chiếu sáng, một đạo hình tròn tinh đồ cửa xuất hiện. Hình Xuân chào hỏi hai gã khác đồng bạn tới. Trung Ly Sơn nhìn trước mắt tinh đồ cửa nói, âm dương ra vật đổi sao rời cùng phương kỹ ra vật đổi sao rời khác nhau ở chỗ nào? Đều là xem tinh chiếm diện tích, trên lý luận không có gì khác biệt. Hình Xuân hoạt động hạ cái cổ, ấn mở tinh đồ cửa lúc nói, khác biệt duy nhất chính là ta mở tinh đồ cửa có một thành sát suất truyền tống thất bại, phương kỹ ra càng chuẩn chút. Trung Ly Sơn nói với Mai Lương Ngọc, vậy lần sau ngươi mở. Mai Lương Ngọc dẫn đầu đi vào, cái này sẽ không. Hình Xuân nói, ngươi tốt nhất là sẽ không. Ba người nghĩ linh tinh xuyên qua tinh đồ cửa, chớp mắt truyền tống đến một chỗ khác cửa sân động, thân thể vừa bị ánh trăng trong ngần nên đón, chỉ thấy có ngân bạch trường kiếm sẽ qua. Trung Ly Sơn phản ứng thần tốc xuất kiếm ngăn lại, thân đao chấn động, ngự khí đem đánh lén người đánh lui. Đao kiếm tấn công đua tiếng liên tiếp mà lên. Mai Lương Ngọc dương mắt nhìn ra ngoài đi, 7-8 tên giáp cấp đệ tử đã hòa mình, các loại cựu lưu thuật tiên cơ thuật nhìn thấy người hoa mắt, trong hỗn loạn còn có người chuyên môn trông coi điểm truyền tống, ý đồ thừa dịp vừa truyền tống tới người ta vung lòng cảnh giác lúc giết trở tay không kịp. Lúc này căn bản không cần do dự, Trung Ly Sơn cùng Mai Lương Ngọc cũng đều là gặp chuyện không quyết liền đánh loại hình, cũng mặc kệ phía trước 7-8 người đang làm gì, dù sao đem bọn hắn tất cả đều đào thải liền xong việc. Dù sao ngươi không động thủ, bọn họ cũng sẽ không để ngươi đi trước. Hình Xuân ẩn từ một nơi bí mật gần đó, một tay bấm niệm pháp quyết, âm dương gia thiên cơ thuật thôn ảnh tự bốn phía lan tràn tản ra, hướng về phía trước trong rừng đánh nhau đám người vây quanh mà đi. Bóng đen bò lên trên trong rừng cây cối, đem hết thảy đều bao vây vào trong. Mai Lương Ngọc cùng Trung Ly Sơn đồng thời động thủ, hai người bạo trùng vào sân, đạo ra kim lôi cùng kiếm thuật đưa tới lôi hình tại không trung nổ tung tiếng vang, mục tiêu minh xác, đem trước tiên bị thôn ảnh thôn phệ hai người một kích chí mạng. Cơ quan linh lung tâm phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn, giống như là bát sứ từ trên cao rơi xuống đất, tại đối thủ vẫn không có thể kịp phản ứng lúc trước, đã theo chạm lòng quật bên trong biến mất. Những người khác phản ứng nhạy cảm ý đồ chạy ra thôn ảnh phạm vi, lại bị thuấn ảnh đến phía sau Mai Lương Ngọc ngăn lại. Đạo gia đệ tử trong tay quang minh phủ vừa hất ra, ý đồ xua tan thôn ảnh hắc ám, lại bị Mai Lương Ngọc quanh thân lấp lóe kim lôi đốt hóa thành cho tàn tán đi. Bọc lấy màu trắng thuốc bảy hai tay nắm tay, mang theo kình phong nện vào binh gia đệ tử trên chắn. Tại đối phương hôn mê lúc trở tay tránh thoát binh gia đệ tử nắm chặt côn đao. Mai Lương Ngọc động tác một khắc không ngừng, côn đao nắm chặt trung tâm nằm ngang ở bên hông, từ hông sau lưng chỗ chuyển tới trước người, xoay tròn đồng thời sử dụng ra binh gia cựu lưu thuật ngự khí. Côn đao tại hắn thân eo cùng giữa năm ngón tay cao tốc luân chuyển phát ra tiếng ông ông vang, đem thuấn ảnh gần người đến gần đạo gia đệ tử bước lui. Theo hắn ngăn cản, Hình Xuân Thiên Cơ thuật thôn ảnh đã thành công đem ở đây các đệ tử vây quanh trong bóng đêm. Mai Lương Ngọc cùng Trung Ly Sơn dung nhập hắc ám bên trong, những người khác khó có thể phát hiện hai người thân ảnh, từng người đề phòng đồng thời, hai người này xuất thủ thế công mạnh hơn, thừa dịp bất ngờ một kích giết chết. Chờ một chút. Binh gia đệ tử tại động đặc trong bóng tối trông thấy chợt lóe lên Trung Ly Sơn, mở miệng còn muốn thương lượng một chút, liền bị kiếm của đối phương chiêu giết chết, cơ quan linh lung tan nát con tim, hắn biến mất trước phát điên nói, nhường ta nói xong a. Hai người này phong cách chiến đấu đều là nhanh hung ác chuẩn, không lưu chỗ trống. Mai Lương Ngọc trên người kim lôi lúc gần lúc hiện nổ không một vang, đem sở hữu muốn gần người đệ tử đều cho bổ lùi, đồng thời cho Trung Ly Sơn cơ hội tiến công. Thôn ảnh bên trong tái sử dụng binh giáp trận ngược lại dư thừa, Trung Ly Sơn nắm tay trung kiếm, thân kiếm phảng phất cũng dung nhập hắc ám, nhìn không thấy kia lạnh lẽo sắc bén ngân bạch lưỡi kiếm, huy kiếm lúc, bạch cốt kiếm linh từ hắn màu đen mũi kiếm nhảy vọt mà ra, mở ra thật dài hai tay cầm đao xoay tròn, lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ đem địch nhân xuyên tim giết chết. Bất quá một lát, điểm truyền tống cửa hàng đã bị hai người này thanh tràng, chỉ có mặt đất cùng trên cành cây có lúc trước đánh nhau dấu vết lưu lại, tỏ rõ vừa rồi đến cỡ nào náo nhiệt. Hình Xuân giải trừ thôn ảnh, theo trong cửa hang đi tới. Mai Lương Ngọc cùng Trung Ly Sơn xuất thủ đều là một kích giết chết, dạng này không chỉ nhanh chóng, cũng sẽ không để người khác bị quá nhiều thương, dù sao chỉ là học viện một cái thí luyện, không cần thiết hạ thủ quá ác, trừ phi có thủ. Muốn nghỉ ngơi biết sao? Hình Xuân hỏi hai người, sau khi trời tối núi đá sẽ động, có khả năng lạc đường. Điểm Tinh nhìn đường, tận lực chớ đi sai. Mai Lương Ngọc tiện tay chuyển xuống giành được côn đao, chúng ta không phải nhanh nhất, càng đi về trước vừa đi càng nhiều người, lần này binh gia đối thủ rất mạnh. Dù là đơn đả độc đấu bọn họ có thể thắng, nhưng tới đây tuyệt đại bộ phận người đều không phải là một người, đoàn đội cùng đoàn đội đối với sông, độ khó cũng liền bị lớn. Mai Lương Ngọc nói mắt nhìn cầm kiếm vào vỏ Trung Ly Sơn, trong lời nói mang theo điểm trêu chọc, may mắn lần này Khổng Y Y không tranh với ngươi. Trung Ly Sơn nghe xong cười hạ, cũng thật là. Khổng Y Y bản thân thực lực liền không kém, lại thêm Niên Thu Nhạn cái kia kinh khủng xem quẻ thực lực, nếu như đối địch coi như 10 phần khó giải quyết. Hình Xuân theo trong sơn động đi tới, đi theo hai người đi lên phía trước, một bên nói, muốn thật sự là như thế, ngươi cũng có thể tìm Tô Đồng hỗ trợ à, nàng xem quẻ tránh hiểm lợi hại như vậy, đúng, hai ngươi không phải hòa hảo rồi sao? Như thế nào lần này không thấy Tô Đồng tới? Trung Ly Sơn mặt không đổi sắc nói, nghe nói là có người đem nàng gọi đi hỗ trợ chiếu khán nhà mình sư muội. Hình Xuân giấu hỏi đầy đầu, ai? Ai sư muội? Ta. Mai Lương Ngọc lạnh lùng nói, sư muội của ta. Trung Ly Sơn hướng hắn liếc đi một chút, đối với hắn dũng cảm thừa nhận tỏ vẻ bội phục. Hình Xuân cả kinh nói, ngươi vì cái gì không gọi ta đi? Mai Lương Ngọc, làm cái gì mộng đâu? Hình Xuân còn chưa kịp hỏi nhiều hai câu, liền lọt vào tập kích, từ trong bóng tối bắn ra thân ảnh đem hắn ngã nhào xuống đất. Mai Lương Ngọc tay mắt lanh lẹ mà đưa tay bên trong côn đao chơi qua đi, bóng đen bỏ chạy, mới một vòng chiến đấu lại bắt đầu. Ngu Thuế tại sắc trời hơi sáng thời điểm mới cảm giác dị hỏa nóng rực cảm giác đau giảm bớt rất nhiều, nàng che mặt ngáp một cái, dựa vào cây thiêm thiếp một lát. Tiễn Tiểu Xuyên cùng Tô Đồng tuy rằng tỉnh, nhưng phát giác được Ngu Thuế mới ngủ không bao lâu, cũng không có để cho nàng, dù sao bọn họ cũng không nóng nảy. Sau nửa canh giờ, Ngu Thuế có ý thức tỉnh lại, thò tay rủi rủi con mắt. Tỉnh. Ăn một chút gì sao? Tô Đồng Như cũng ngồi tại bên cạnh đống lửa đã tắt, nàng theo tùy thân cơ quan trong hộp xuất ra một bình mới nước sạch đưa cho Ngu Thuế, dùng cái này rửa mặt thanh tỉnh, đừng có dùng nước sông, nộ nhờ không sạch sẽ. Cơ quan hộp hiện lên bắt giác hình thoi, không cần thời điểm biến thành phổ thông xúc sắc lớn nhỏ, sử dụng thời điểm mới có thể biến trở về bộ dáng lúc trước, cũng có thể trang rất nhiều thứ, đi ra ngoài mang theo nó 10 phần thuận tiện, học viện đệ tử cơ hồ trong tay mỗi người có một cái. Ngu Thuế mơ mơ màng màng nói tiếng cảm ơn, cầm nước sạch tại bờ sông nâng mặt tẩy trừ, lúc này mới cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái chút. Nàng nhìn xem phun trào dòng sông, mặt nước phản chiếu dáng dấp của nàng, Ngu Thuế mặc niệm một lần quỷ đạo gia tâm pháp, tinh thần ngưng hơi thở, tán đi một thân mệt nhọc, trở nên thanh tịnh khổ mát. Có thể cảm giác khí ngũ hành tu hành về sau, nàng ngược lại là không phía trước như vậy mệt mỏi, tại Thanh Dương không thể tu hành lúc, coi như ban đêm ngủ không được, ban ngày ngủ cả ngày cũng sẽ không có người quấy rầy nàng. Nhưng đi vào Thái Ất về sau, Ngu Thuế cũng không thể bỏ mặc chính mình ban ngày toàn bộ đi ngủ, nàng cũng thời gian đang gấp. Tiễn Tiểu Xuyên chạy xa xa, chờ đám nữ hải tử rửa mặt xong mới trở về, còn mang về mới tình báo, chúng ta phía sau có hai đội người đánh nhau. Bất quá xem ra đều là người mới, đánh nhau cũng là lưỡng bại câu thương. Tiễn Tiểu Xuyên sắp tắt đống lửa vết tích thanh lý, dựa vào ta ném đá dò đường, cùng Tô sư tỷ các hung xem quẻ, chúng ta nói không chừng có thể một đường thuận buồm xuôi gió đến mục đích. Tô Đồng nghe được nhắm mắt, cảnh cáo nói, loại này tự mãn lời nói ít, các ngươi danh gia có đôi khi nói ra hoặc nhiều hoặc ít đều mang một ít linh nghiệm, còn không phân tốt xấu. Tiễn Tiểu Xuyên che miệng, thần sắc nghiêm túc so cái suy thủ thế. Hai tay níu lấy ống tay áo lau mặt Ngu Thuế quay đầu, miệng quạ đen ý tứ sao? Tô Đồng gật đầu, đúng. Tiễn Tiểu Xuyên hai tay che miệng, nhìn qua Ngu Thuế điên cuồng lắc đầu. Ba người một lần nữa xuất phát, hướng về Yến Tiểu Xuyên nói danh ra núi đá mở đường điểm truyền tống tiến đến. Trảm Long Quật Khiêu chiến ngày thứ hai, Ngu Thuế so với hôm qua thuận lợi muốn thêm mấy phần long đong, liên tiếp ngộ nhập binh giáp trận, ở bên trong chờ đợi một khắc đồng hồ, không cùng binh trận khôi lỗi giao thủ mới ra ngoài. Tô Đồng cùng Yến Tiểu Xuyên đều tại buồn bực, rõ ràng đã tránh đi đại hung lộ tuyến, nhưng phiền toái nhỏ vẫn là không ngừng, tốt tại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, này liền nhịn. Chỉ là mơ hồ cảm thấy hôm nay tựa hồ không yên ổn. Lúc xế chiều, bọn họ cũng gặp hai tổ người, nhưng đều không có động thủ, đối phương đều là năm nay mới nhập viện đệ tử. Nhìn ra Tô Đồng cùng Yến Tiểu Xuyên không phải người mới về sau, liền cẩn thận, chỉ thủ không công. Chờ xác minh đối phương không có công kích ý đồ, mắt nhìn Ngu Thuế ba người đi xa về sau, này ba tên người mới mới buông lỏng cảnh giác nói, ta nghe nói đuôi rồng đều là tân thủ mới tới, giáp cấp các đệ tử không đều đi Long Phúc sao? Hắn một gã đồng bạn khác nói, chúng ta đây là gặp phải cái thứ mấy giáp cấp đệ tử? Cái thứ ba đi. Đuôi rồng cũng không an toàn a. Si sao bàn tán nói chuyện bay xa, ánh nắng mắt trần có thể thấy ảm đạm, bóng đêm giáng lâm lúc trước, Yến Tiểu Xuyên tại ngã ba đường trước ném đá dò đường, màu đen hòn đá nhỏ kim quang lóe lên, cảm ứng phương vị báo cho Yến Tiểu Xuyên hắn muốn biết. Bọn họ đứng tại đất bằng phía trước núi Liên Sơn, trùng trùng chất chồng, nhìn uy nghiêm nặng nề, phản phất sơn đỉnh gần ngay trước mắt, có thể túi đầu xem dưới chân, lại biết xa không thể chạm. Trung quanh cỏ xanh liên miên, không biết tên tiểu hoa tô điểm trong đó, theo gió đêm phiêu diêu. Yến Tiểu Xuyên nhìn xem lòng bàn tay cục đá tiểu hoa lâm vào trầm tư. Tô Đồng cũng nhìn chính mình ba cây thần mục ký nói, đi đâu đầu đều không đúng, đều gặp nguy hiểm. Ba số này đối với Phương Kỹ Gia tới nói có ý nghĩa đặc biệt. Phương Kỹ Gia xem quẻ số không thể rời đi ba, vô luận là xem quẻ khí cụ vẫn là nhân số, chim hỏi đều muốn có ba. Một cùng hai thế giới ôn hòa, yên tĩnh, tương sinh lẫn nhau, duy chỉ có nhiều hơn một cái, mới có thể có phong vân biến ảo, khả quan nó thiên biến vạn hóa, lại chọn tối ưu chi giải. Tô Đồng nhìn qua rơi trên mặt đất, bày ra khác nhau ba cây thần mục ký, cũng lâm vào trầm tư nói, điểm truyền tống xác định ở chỗ này sao? Có thể truyền bao xa? thẳng truyền long chảo, lại từ long chảo chuyển long phúc. Tiễn Tiểu Xuyên lấy ánh mắt điểm trong lòng bàn tay hòn đá đen tiểu hoa, Thịnh sư huynh cũng cho tiểu hoa ban thưởng nói, lấy loại phương thức này cho ta lộ tuyến chỉ dẫn. Cái này truyền tống khoảng cách xác thực làm lòng người động, có thể thiếu đi rất nhiều đường, cũng liền miễn đi rất nhiều không cần thiết nguy hiểm. Dựa theo bọn họ cái tốc độ này muốn đi đến Long Phúc, phòng trừng một tháng cũng không xê xích gì nhiều. Tuy rằng Mai Lương Ngọc nói hắn hội trở về, nhưng nhường hắn tòng long đầu về đôi rồng tìm đến người, cũng quá xa, dù sao sau khi trở về còn phải lại đem người mang đến long đầu, nửa đường không biết biến số quá nhiều, không có lời. Trạm Long Quật bên trong truyền tống trận là vốn là có, chỉ cần thực lực đủ, lại phát hiện điểm truyền tống, liền có thể mở ra, có không ít lộ tuyến đều xem như công khai, đệ tử trong lúc đó lẫn nhau truyền biết được. Muốn bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới long đầu, đa số người đều sẽ đi đã biết truyền tống trận. Truyền tống trận loại vật này, phải là không thuần thục, không rõ ràng địa hình, cuối cùng đem chính mình truyền đi đâu rồi cũng không biết. Càng đi về trước, truyền tống trận càng ít, khoảng cách càng ngắn, đến lúc đó người khiêu chiến địch nhân trừ học viện đệ tử, còn có Trạm Long Quật bản thân. Ngô Thuế thấy Tô Đồng do dự bất định, nhẹ giọng hỏi, "Tô sư tỷ, phía trước rất nguy hiểm sao?" Cảm giác rất không đúng. Tô Đồng thu hồi thần một ký, bất quá cũng không có cách, muốn đi điểm truyền tống, liền nhất định phải đi bên này, mặc kệ chúng ta như thế nào đều quấn không khai, là cái nhất định phải tiếp xúc cái bẫy. Nàng nhặt lên mấy khối cục đá đi đến ngã ba đường ở giữa, đem cục đá xếp thành một tòa kỳ lạ tiểu sân hình, lúc này mới đứng lên nói, hy vọng có thể ngăn một hồi là một hồi, đi thôi. Ngô Thuế cùng Yến Tiểu Xuyên đi theo Tô Đồng hướng chính giữa đường nhỏ đi đến, dần dần xâm nhập trong rừng, chờ bọn hắn đi xa, cục đá xếp tiểu sơn phát ra nhỏ bé rung động âm thanh, cảnh sắc đột biến, địa hình bị sửa đổi, ngã ba đường mặt khác hai đầu tiểu đạo biến mất, chỉ còn lại một đầu sai lầm, cách bọn họ càng ngày càng xa đường nhỏ. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 68. Sắc trời đã tối thấu, tối nay không trăng, chỉ thấy đầy trời tinh. Ngô Thuế ba người ngự phong thuật gấp rút lên đường, vào rừng cây chỗ sâu, cách sừng sững núi cao càng ngày càng gần, cũng nhìn thấy sát bên núi lớn bảy, vượt ngang núi bảy bên trong thanh tịnh dòng sông. Đoạn đường này Ngô Thuế ném đi không ít ngũ hành quang hạch đoạn hậu, dùng cho giám sát phía sau phải chẳng có người đi theo, cho đến trước mắt coi như gió êm sóng lặng. Rộng lớn thanh tịnh dòng sông nối thẳng vào đen như mực cửa sơn động, trước mắt núi lớn hiện lên hình tam giác, xanh thực trải rộng, như sư huynh Mai Lương Ngọc nói cho nàng biết, bình thường có điểm chuyển tống núi lớn đều lớn lên đặc biệt tiêu chuẩn, vừa cao vừa lớn, nhập khẩu thường kèm theo dòng sông cùng một chỗ. Tiến Tiểu Xuyên tại bờ sông dừng lại, không lưng thò tay không vào nước bên trong, nước sông lưu động nặng nề, có thể cảm ứng được khí ngũ hành. Tô sư tỷ, quá này sông sợ là muốn ngươi xem tinh chiếm diện tích, nước sông lại thâm sâu lại nhanh, che khí ngũ hành, lại là ban đêm, sẽ có biến động, đến lúc đó không biết sẽ đem chúng ta đưa đi đâu. Tiến Tiểu Xuyên quay đầu nói với Tô Đồng. Tô Đồng mắt nhìn địa hình, nếu như lách qua đường sông đi, kia phòng trừng muốn nửa tháng về sau mới có thể đến đạt cửa hang. Nàng dự chiêm kết quả không tốt lắm, cũng muốn mau chóng rời đi, liền gật đầu đáp ứng. Tô Đồng đưa tay ở giữa nhấc lên một luồng sóng nhiệt, hai tay kết ấn biến hóa nhanh nhanh, vì sao trên trời bị nàng dẫn vào rộng lớn trong vắt mặt nước, ở trong nước cửa hàng ra một đầu vóng ánh tinh hà đường. Mỗi một vì sao đều vô cùng rõ ràng phản chiếu ở trong nước, bọn chúng liên tiếp lóe ra ánh sáng nhạt, bao trùm mặt nước về sau, thậm chí nhìn không ra nước sông lưu động vết tích. Đi theo ta đi, muốn dựa theo chính xác tinh tú lộ tuyến, nếu không hội rơi xuống. Tô Đồng dẫn đầu cất bước đi đến mặt sông, dưới chân giẫm lên mấy viên dày đặc sao trời, vững vàng đứng ở trên mặt nước. Tô Đồng cái thứ nhất, Ngô Thuế cái thứ hai, Tiễn Tiểu Xuyên đoạn hậu. Ngươi ngoại tu quá âm dương gia hoặc là phương kỹ gia khóa sao? Tô Đồng hỏi Ngô Thuế. Ngô Thuế đàng hoàng nói, còn chưa kịp. Tô Đồng hướng Ngô Thuế vươn tay, lại nói, vấn đề không lớn, sử dụng tính phong xích nên có học qua sao trời xác định vị trí, hội nhận bốn phía tinh tú vị trí đi. Ngô Thuế lúc này mới gật gật đầu, đưa tay ra nhường Tô Đồng nắm. Tô Đồng giống như là tại mang tiểu hải tử, nghiêm túc lại kiên nhẫn nói, tinh hà đường muốn đi xong bốn phía tinh tú mới tính kết thúc, bây giờ chúng ta dưới chân chính là bắt đầu thất túc, nhưng bởi vì là xem tinh chiếm diện tích, ở trong nước là đảo lại, cho nên chúng ta muốn đi phương hướng ngược nhau, đấu túc đi lục tinh tương liên. Nàng mang theo Ngô Thuế, dẫm lên trong nước sao trời tại mặt sông hành động, nhu túc ngũ tinh. Ngô Thuế là hội nhận tinh tượng, dù sao cùng tính phong xích tương quan, nhưng Tô Đồng nguyện ý mang nàng, nàng cũng liền thành thành thật thật học, theo Tô Đồng giảng giải dẫm tại đối ứng ngôi sao bên trên. Tiễn Tiểu Xuyên tại phía sau khích lệ nói, tiểu quận chúa đừng sợ, coi như rơi xuống ta cũng có thể đem người vớt lên. Nữ túc tứ tinh. Tô Đồng quay đầu trừng mắt nhìn Yến Tiểu Xuyên, ngươi nói điểm dễ nghe đi. Yến Tiểu Xuyên dẫm lên mặt nước ngôi sao nói, chúng ta nhất định có thể bình an đến điểm truyền tống. Tô Đồng nói, thư túc hai sao. Ngô Thuế vừa muốn cất bước, ý thức chỗ sâu dị hỏa đột nhiên phiêu diêu, nàng sửng sốt, ngẩng đầu hướng bên trái đằng trước nhìn lại, thấp giọng nói, có người tới. Chỗ nào? Yến Tiểu Xuyên đề phòng đồng thời cũng kinh ngạc hướng Ngô Thuế, hắn hoàn toàn không có cảm giác đến, tiểu quận chúa là thế nào biết đến? Năm cái, tốc độ rất nhanh, hẳn là ngự phong thuật tới. Ngô Thuế lại nói, lấy tốc độ như vậy mục tiêu minh sát tiến lên, hiển nhiên là biết điểm truyền tống người. Nàng rơi vào lai lịch ngũ hành quang hoạch không có nhìn thấy bóng người, đối phương là theo đối diện bọn họ lộ tuyến chạy tới. Tô Đồng cắn răng nói, đừng quản, trước qua sông, nguy túc tam tinh. Ngô Thuế lại dương mắt hướng người tới phương hướng nhìn lại, Tô Đồng mới vừa đi một ngôi sao, kia năm đạo bóng người liền liên tiếp theo trong bụi cây bay ra, vững vàng rơi vào bên bờ. Tuy rằng đêm tối không trăng chiếu sáng rượu, nhưng lúc này này đầy sông sao trời lấp lóe, vô cùng lóa mắt, cũng xua tán đi đường sông hai bên bờ hắc ám, cũng thấy rõ tới năm người. Một thân hoa phục váy trang, là Thượng Dương công chúa cùng nàng ba vị tiểu thư muội, cùng với tay cầm màu đen cơ quan quyển trục Văn Dương Huy. Hai người này tuy rằng đứng chung một chỗ thấy thế nào như thế nào kỳ quái, nhưng bọn hắn lại xác thực là cùng đi. Ngô Thuế gặp bọn họ cũng có mấy phần kinh ngạc. Nam Cung Thuế. Thượng Dương công chúa đứng tại bên bờ sông, hai tay chống nạnh, thần sắc ngạo mạn nhẹ giơ lên cái cằm, xa một chút thời điểm ta còn không tin, không nghĩ tới thật là ngươi vậy mà cũng tới khiêu chiến Trạm Long Quật, như thế nào không cùng bản công chúa nói một tiếng, bản công chúa cũng tốt mang ngươi cái này bình thuật người cùng một chỗ xông có phải là. Bên cạnh Kim Chi nho nhỏ tiếng nói, công chúa, nàng đã không phải là bình thuật người. Thượng Dương công chúa tiếng hừ lạnh, nàng mới tu hành bao lâu, chẳng lẽ còn có thể cùng bản công chúa so với. Kim Chi không dám nói lời nào, yên lặng núp ở phía sau bên cạnh. Ngu Tuế ánh mắt xẹt qua Thượng Dương công chúa cùng nàng tiểu tỷ muội, rơi vào cuối cùng Văn Dương Huy trên thân, so với Thượng Dương công chúa, nàng càng để ý hội cơ quan thuật Văn Dương Huy, không nghĩ tới hội tại đôi rồng gặp hắn. Văn Dương Huy làm giáp cấp đệ tử, không phải là Cố Càn sông đảo huyền nguyệt động chủ lực giúp đỡ sao? Tiễn Tiểu Xuyên nói nhỏ, đám người này như thế nào vừa đến đã phách lối như vậy đâu. Tô sư tỷ, tiểu công chúa, hai người đừng quản, trực tiếp đi. Tô Đồng cũng không nói chuyện, chuyên tâm mang theo Ngu Tuế quá tinh hà. Nàng dư quang đảo qua Văn Dương Huy, lông mày cau lại, người này cũng không tốt đối phó. Thượng Dương công chúa thấy Ngu Tuế không để ý tới nàng, thở phì phò hô, Nam Cung Tuế, đáng ghét, nữ nhân này vậy mà lại không nhìn ta. Văn Dương Huy nhìn thấy Ngu Tuế cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh hắn trọng điểm liền rơi vào Tô Đồng cùng Yến Tiểu Xuyên trên thân. Ngu Tuế là cái thường thường không có gì lạ một cảnh người mới, không đủ gây sợ, biết nàng củng cố càng quan hệ, Văn Dương Huy ngược lại cũng khả năng giúp đỡ cái thuận nước dòng thuyền, đưa nàng quá điểm truyền tống, nhường nàng đi long trảo. Nhưng không khéo chính là mang theo Ngu Tuế đi là Tô Đồng. Tô Đồng cùng Trung Ly Sơn Mai Lương Ngọc là cùng một bọn, nếu là tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh, vậy liền không thể lưu. Văn Dương Huy đến đuôi rồng, vốn là vì trông coi danh gia núi đá mở đường điểm truyền tống thanh tràng, không cho sử dụng đồng thời, cũng không cho phép có người ở phụ cận đây, miễn cho đến lúc đó cố cản bọn họ cầm tới phù đồ tháp truyền tống khi đi tới, sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Đem bọn hắn ngăn lại, đánh xuống. Văn Dương Huy nói, đồng thời xuất thủ, hất ra màu đen quyền trục. Quyền trục triển khai, trên giấy một tòa gỗ lim cầu hình vòm sinh động như thật, hóa thành một vòng màu đỏ sương mù theo quyền trục bên trong bay ra, lại cụ tượng hóa sau vượt ngang qua đường sông bên trên, liên thông hai bên mở. Cực lớn gỗ lim cầu hình vòm tại tinh hà bên trên ném xuống mảng lớn bóng tối, bị che giấu tại cầu hình vòm phía dưới Ngu Tuế ba người đều thấy được ngơ ngẩn. Cơ quan thuật. Yến Tiểu Xuyên xem lên người, chiếu hình hoa, đại thủ bước ra. Tô Đồng nắm Ngu Tuế đi lên phía trước, đồng thời nói, Văn Dương gia thiếu gia, không thiếu những kỳ binh này bảo vật. Văn Dương Huy mặc dù là đạo gia đệ tử, nhưng hắn sở trường nhất lại là nhà mình cơ quan thuật. Bây giờ Huyền Cổ Đại Lục chủ yếu thuật sĩ trưởng phái là kia chính nhà, nhưng lại không thể phủ nhận cái khác thuật sĩ trưởng phái tồn tại. Cuộn tranh bên trong hết thảy đều bị cụ tượng hóa tại trên bờ sông, liền gỗ lim cầu hình vòm hai bên núi đá hoa thụ cũng tại hai bên bờ sinh trưởng, hoa nở khắp nơi trên đất, hương thơm lộ ra mấy phần dụ hoặc ý, đủ để ảnh hưởng người khác tâm thần, đem nó dẫn vào huyễn cảnh. Màu hừng đỏ cánh hoa hướng về trong nước ba người bay múa mà đến, Tiễn Tiểu Xuyên đưa tay ở giữa nhấc lên một luồng khí ngũ hành, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói, "Lang phòng." Danh gia tự ngôn, tuy tốt dùng, nhưng đối với khí ngũ hành khống chế lại nhất định phải là cực kỳ tinh chuẩn, tại cựu lưu thuật tinh tế sử dụng bên trên, cùng Yến Tiểu Xuyên biểu hiện tùy tiện tính cách lại là hoàn toàn khác biệt. Hai cỗ phong lực va chạm, đem mang theo dụ hoặc ý màu hừng đỏ cánh hoa chặn đường tại bờ, không cách nào hướng phía trước. Văn Dương Huy đi đến cầu hình vòm, đứng tại trung tâm chỗ cao nhất, hắn trước tiên nhằm vào chính là Tô Đồng, đưa tay lúc, đầu ngón tay có dài nhỏ màu vàng lôi tuyến lấp loé. Đạo gia thiên cơ thuật thiên cương ngũ lôi, kim lôi tựa như một đạo tấn mãnh long xà chi kích, từ hắn đầu ngón tay bay lóe mà ra, mục tiêu minh xác rơi vào Tô Đồng vị trí. Ngu Thuế lúc trước tại ngũ hành quang hoạch trông được thấy Mai Lương Ngọc bên ngoài thành giết Ngụy Khôn lúc dùng qua đạo gia kim lôi, lúc ấy nhìn xem liền cảm thấy cảm giác gáp bách mười phần. Giờ phút này thân lâm kỳ cảnh, kia cảm giác gáp bách càng thêm mãnh liệt, chỉ nghe lôi minh liền cảm giác nhịp tim sắp ngưng đập. Kim quang đại lóe ở giữa, Tiễn Tiểu Xuyên trầm giọng thổ tức nói, Địa Khôn. Từng đạo cự thạch vọt ra khỏi mặt nước, nhưng không có phá hư mặt nước tinh tượng, cự thạch che lấp Tô Đồng cùng Ngu Thuế thân ảnh, cũng ngăn cản từ trên xuống dưới hạ xuống kim lôi. Theo Tô Đồng cùng Ngu Thuế tiến lên, không ngừng có cự thạch dâng lên hỗ trợ đoạn hậu ngăn cản công kích. Ngu Tuế chuyên chú dưới chân sao trời, đã thấy xương trắng lặng yên tràn ngập, màu u lam sao trời lên ra hơi mỏng bằng xương. Nam Cung Tuế đứng ở cự thạch bên trên Thượng Dương công chúa bên người là bảy đạo xanh tím hào quang tiếp nối tinh tuyến trận, nàng nhìn qua trong nước người nói, ngươi phải là vứt bỏ bọn họ, tìm nơi nương tựa ta liền cho ngươi đi qua. Thượng Dương công chúa lấy âm dương thuật triệu hoán hư túc tinh tướng, băng xương cự mãng theo trong xương trắng hiện thân, xuyên qua tại cự thạch trong trận, vặn vẹo thân hình khổng lồ đem cự thạch băng phong về sau, toàn bộ hủy đi, kim lôi tùy theo rơi xuống. Tô Đồng phản ứng nhanh chóng đem Ngu Tuế kéo đi sau lưng, vứt ra một cây thần mục ký ngăn cản kim lôi, lại không ngăn lại bằng xương cự mãng va chạm. Thượng Dương công chúa theo vỡ vụn trên đá lớn lùi hướng gỗ lim cầu hình vòm bên trong, năm ngón tay hóa chảo thu nạp, mặt nước tinh đồ bị sửa đổi, Tô Đồng cùng Ngu Tuế bị bằng xương cự mãng va chạm, giẫm tại sai lầm sao trời bên trên. Tinh đồ tan đi, hai người đồng thời rơi xuống nước. Nước sông che khí ngũ hành, có nhất định hạn chế, tại cái này bên cạnh không cách nào sử dụng trụ cột bát quái sinh thuật, Tô Đồng từ đầu đến cuối cầm chặt lấy Ngu Tuế, không cho nàng bị chảy xiết dòng nước tách ra. Thượng Dương công chúa cùng Văn Dương Huy cựu lưu thuật đều tới lại nhanh lại hung ác, thế công tấn mãnh lại cường hãn, toàn diện áp bách, đều không Ngu Tuế cơ hội xuất thủ, mà Tô Đồng năng lực chỉ có thể tiên cơ, chuẩn bị ở sau chỉ có thể bị đánh. Băng xương cự mãng cũng một đầu đâm vào trong nước, muốn đem Ngu Tuế vớt đi ra, kim lôi cũng thuận theo về sau, lại trước một bước đem Ngu Tuế cùng Tô Đồng đánh lui đi càng sâu càng xa xôi. Thượng Dương công chúa quay đầu hướng Văn Dương Huy mắng, ngươi đánh Nam Cung Tuế làm gì? Ta cũng không đánh nàng. Văn Dương Huy mặt không đổi sắc nói, đừng để bất luận kẻ nào tới gần điểm truyền tống, nàng đã cùng Tô Đồng một tổ, vậy cũng không được. Thượng Dương công chúa thở phì phò nhìn hắn chằm chằm, vốn muốn đem Ngu Tuế vớt lên đến xem nàng cùng chính mình cầu xin tha thứ, kết quả lại bị kim lôi cho đánh lui thật xa, dòng sông chảy xiết, chớp mắt liền đem người cuốn đi. Tô Đồng che chở Ngu Tuế chịu một cái kim lôi, quất đến sắc mặt nàng trắng bệnh, huyết sắc ở trong nước tàng ra, liều mạng ý thức sau cùng đem một cây thần mục ký nhét vào Ngu Tuế trong tay. Chí ít dòng sông hội dẫn bọn hắn đi có lợi địa phương. Ngô Tuế thấy Tô Đồng bị thương ngất đi, mày nhăn lại, giữ chặt nàng không bị dòng nước tách ra, dòng nước quá gấp, lôi kéo hai người, lại đưa các nàng hướng chỗ càng sâu áp đi. Nàng ý thức chỗ sâu dị hỏa nhẹ nhàng lắc lư, cảm ứng được có người tại phụ cận, nhưng chỉ có một người, hẳn là đuổi theo Yến Tiểu Xuyên. Nước sâu một mảnh đen như mực, không cách nào thấy rõ con đường phía trước, Yến Tiểu Xuyên đã thấy phía trước có xanh biết hào quang lóe lên. Là Ngô Tuế thắt ở bên hông thính phong xích, ngay tại tiếp thu tin tức mới. Yến Tiểu Xuyên ở trong nước đọc nhấn rõ từng chữ, "Trầm thủy." Tuy rằng thanh âm yếu ớt, nhưng vẫn là đem đạo này tự ngôn nói ra, dòng nước trở nên nhu hòa chậm chạp, áp lực chợt giảm. Ngô Tuế lại tại lúc này trông thấy đáy nước chỗ sâu có màu vàng quang mang luân vắng, hình tam giác tháp cao quen thuộc vừa xa lạ, nàng có chút mở to mắt, nhìn thấy dưới nước lít nhá lít nhít, ngay tại vận hành thông tín trận số núi. Yến Tiểu Xuyên tới gần thò tay muốn nắm Ngô Tuế cùng Tô Đồng lúc, suýt nữa bị đề phòng Ngô Tuế bố neo tay, tại Yến Tiểu Xuyên bắt lấy Tô Đồng, hắn tự ngôn bị trong nước khí ngũ hành bao trùm, dòng nước hung mãnh, đem bọn hắn mang đi không biết chỗ. Chương 69. Dòng sông bên trong chảy xuôi khí ngũ hành, hạn chế các đệ tử sử dụng bắt quái sinh thuật, qua sông cần đều bằng bản sự, rơi xuống nước về sau, ban đêm chạm lòng quật bên trong núi đá cánh rừng sẽ có biến hóa, vì lẽ đó nước sông tuy rằng sẽ không tổn thương bọn họ, lại đem bọn hắn mang đi địa phương khác nhau. Ngô Tuế bị nước sông vọt lên bờ, ngay lập tức giấy lên Chu Thiên Hỏa xem xét địa hình, đồng thời quan sát bên cạnh bị thương hôn mê bất tỉnh Tô Đồng. Tiến Tiểu Xuyên lắc đầu, giọt nước văng khắp nơi, hắn trông thấy Tô Đồng cùng Ngô Tuế bị kim lôi bổ trúng, này sẽ xuất thủy sau bận bịu lên tiếng hỏi, "Tô sư tỷ, tiểu cô chúa, hai người thế nào?" Hắn vốn là nắm lấy Tô Đồng, mượn Ngô Tuế Chu Thiên lửa sáng ngời, mới nhìn rõ trước mắt, giống như là một chỗ sâu không thấy đáy sơn động, quanh mình tối như mực một mảnh, nhưng cũng khô ráo, ngọn lửa phản quang tỏa ra bóng loáng vết đá, đỉnh động hơi cao, bởi vì trống trải, còn có thể nghe thấy nước sông lưu động tiếng vang. Sư tỷ bị thương tương đối trọng, nàng thay ta ngăn cản đại bộ phận kim lôi. Ngô Tuế thấp giọng nói, đem ướt xuống tóc đen liêu đi sau tai, trong mắt phản chiếu Tô Đồng nhiễm huyết sắc nửa người. Tiễn Tiểu Xuyên chân chu theo chính mình cơ quan trong hộp xuất ra dược phẩm đến, tiểu quận chúa ngươi ngoại tu y lìa ra sao? Sẽ làm băng bó đơn giản sao? Ta sẽ. Ngô Tuế nói, tuy rằng học được không tốt lắm. Quá tốt rồi, y lìa ra là ta muốn nhất kết giao bằng hữu một nhà, nhưng không biết vì cái gì, ta biết y lìa ra đệ tử đều một đỉnh một phế vật, năm cái bên trong có năm cái đều chuyển tu. Tiễn Tiểu Xuyên vừa nói vừa đem dược vật giao cho Ngô Tuế, đồng thời một tay hư chụp tại Tô Đồng bị thương trên bờ vai chỗ, vì đó chuyển vận khí ngũ hành, tạm hoãn vết thương chảy máu. Ngô Tuế cũng nói, y lìa ra nhập môn cũng so với nhà khác khó. Nàng đem thuốc điều tốt về sau, Tiễn Tiểu Xuyên mới đứng dậy đưa lưng về phía, bởi vì Tô Đồng thương thế muốn tán bộ phận quần áo, hắn không thể xem. Tiễn Tiểu Xuyên canh giữ ở phía trước, quan sát phun trào nước sông, nghĩ linh tinh nói, vị kia Thanh Dương công chúa ta gặp qua vài lần, tại Âm Dương gia cũng tương đối có tên, cơ quan gia đại thiếu gia cũng đã gặp vài lần, ngày bình thường cảm giác không ra cái gì, nhưng Lương Ngọc sư huynh đối với hắn thái độ không tốt lắm. Ngô Tuế trông thấy Tô Đồng tuyết trắng vai cong bên trên đen nhánh lôi ấn vết tích, trong tay bôi lên dược cao lực đạo nhu hòa, sợ làm đau nàng, trong tai nghe Yến Tiểu Xuyên nghĩ linh tinh, nói tiếp, sư huynh vì cái gì đối với hắn thái độ không tốt? Kỳ thật ta thấy đại thiếu gia kia vài lần cũng là cùng Lương Ngọc sư huynh cùng nhau, không biết vì cái gì, vị đại thiếu gia này gọi Lương Ngọc sư huynh ca, nhưng Lương Ngọc sư huynh lại rất không kiên nhẫn, mỗi lần đều sẽ nhường hắn đừng gọi như vậy. Tiến Tiểu Xuyên trò chuyện học viện bắt quái đồng thời, cũng không có quên chính sự, thò tay vào dòng sông bên trong cảm thụ khí ngũ hành lưu động, nghe nói nhường hắn cứ gọi Lương Ngọc sư huynh một tiếng ca, là bọn họ Văn Dương gia lão tiền bối yêu cầu. Văn Dương Huy trong lòng cũng không vui lòng, nhưng bởi vì trong tộc trưởng bối uy áp, lại không có cách nào phản kháng, chỉ tốt một bên tuân mệnh gọi Mai Lương Ngọc ca, một bên tại cố cản chuẩn bị giết người lúc hỗ trợ đưa đao. Tiến Tiểu Xuyên tức giận nói, trước kia ta còn cảm thấy hắn trông mong đuổi theo Lương Ngọc sư huynh gọi ca, lại đổi lấy Lương Ngọc sư huynh mặt lạnh quái đáng thương, bây giờ xem thật là sống nên, ta liền không nên hoài nghi Lương Ngọc sư huynh ánh mắt. Ngô Tuế ngẩng đầu nhìn hắn một chút, ngươi cùng ta sư huynh quan hệ rất tốt sao? Tiến Tiểu Xuyên sờ lên cái cằm nói, ta cảm thấy rất tốt. Bạn hắn rất nhiều, cùng không ít sư huynh sư tỷ quan hệ cũng không tệ, cũng thích kết giao bằng hữu, vì lẽ đó ở đâu đều lẫn vào mở. Ngô Tuế trong lòng tự đủ, nghe giống như là đơn phương rất tốt. Văn Dương Huy lần trước tại cửa túc xá gọi Mai Lương Ngọc ca thời điểm, cũng cho Ngô Tuế lưu lại cực sâu ấn tượng. Mới đầu chỉ cảm thấy hắn là cơ quan thế gia thiếu gia, trừ dáng dấp có chút âm nhu đẹp bên ngoài không có gì đặc điểm. Theo kia âm thanh ca, cùng về sau hắn nói với Cố Cẩn có thể lợi dụng chính mình cùng sư huynh quan hệ lúc, Ngô Tuế liền ghi nhớ người này rồi. Có thể mà không đổi sắc gọi chán ghét người một tiếng ca, bị chọc thủng chính mình giết người đưa đao hành vi vẫn như cũ không chút hoang mang, thậm chí có mấy phần tiếc nuối, có thể thấy được Văn Dương Huy là cái tâm lý cực kỳ bản thân lại tàn nhẫn người. Loại người này đối với người khác hung ác, cũng có thể đối với mình hung ác. Cố Cẩn có thể đem Văn Dương Huy thu nhập đoàn đội, còn chính mình làm người dẫn đầu, nhường Văn Dương Huy lập tức tay, có thể thấy được hai người này trải qua chuyện cũng không ít. Ngô Tuế không biết Cố Cẩn rời đi Thanh Dương Đế đô tại bên ngoài trải qua, càng đừng đề cập hai năm này hắn tại học viện Thái Ất thời gian đều xảy ra chuyện gì. Bây giờ Cố Cẩn người bên cạnh, cũng liền Quý Mông cùng Tiền Anh nàng hơi quen chút, từng có gặp nhau. Giống Hoắc Tiêu, Văn Dương Huy, Tuân Chi Nhã cùng Hạng Phỉ Phỉ, xem như Cố Cẩn các mối quan hệ của mình vòng tròn. Dù là Ngô Tuế có cùng Cố Cẩn thanh mai trúc mã truyền ôn, nhưng cùng bọn hắn cộng sự chính là Tuân Chi Nhã, có thể gọi là đồng bạn cũng là Tuân Chi Nhã. Ngô Tuế một cái mới tới, vẫn là Mai Lương Ngọc sư muội, Văn Dương Huy đối nàng tự nhiên không có gì bận tâm, Tô sư tỷ bị đạo gia thiên cương ngũ lôi bổ trúng, trên thân sẽ có lôi ấn, đến lúc đó lôi hỏa thiêu đốt có thể đau, trời ạ, tiểu quận chúa ngươi cũng bị kim lôi bổ tới, cũng có lôi ấn. Tiến Tiểu Xuyên nghĩ linh tinh lúc đống nhiên nghĩ đến điểm này, che miệng hoảng sợ, ta sẽ bị Thịnh sư huynh đánh chết. Ngô Tuế liếc mắt chính mình ẩn ẩn bị đau bả vai, cảm giác còn tốt, này sẽ là ban đêm, giống như lôi ấn thiêu đốt bị dị hỏa cho ngừng lại. Dị hỏa có đôi khi cũng rất bá đạo, nó có thể thôn phệ đồ vật quá nhiều, nhất là hỏa thuộc tính cựu lưu thuật, giống lôi ấn thiêu đốt, dị hỏa trực tiếp liền cho đè xuống. Cũng khó trách tức nhưỡng tại trong cơ thể nàng hơn 10 năm, cũng không dám tới gần dị hỏa nửa phần, nếu như nó hướng dị hỏa bên kia xâm lấn, nói không chừng sẽ còn bị dị hỏa trực tiếp nuốt. Ngô Thuế nhíu mắt, trong thoáng chốc cảm thấy dạng này cũng không tệ. Ta thương thế nhẹ, chủ yếu là Tô sư tỷ. Ngô Thuế nhẹ nói. Văn Dương Huy vừa rồi rõ ràng là nhằm vào Tô Đồng, đoán chừng là cảm thấy Tô Đồng cùng Mai Lương Ngọc là cùng một bọn, vì lẽ đó là có uy hiếp đối thủ cạnh tranh, dự định tiến hành trước diệt trừ. Ngô Thuế cầm quần áo cho Tô Đồng mặc, vài áo ma sát thanh âm tại trống trải trong sơn động có vẻ vô cùng rõ ràng. Này Kim Lôi cũng không thể khổ sở bổn phí. Coi như Văn Dương Huy là Cố Càn người bên kia, là Cố Càn hợp tác đồng bạn, tại giúp Cố Càn trộm phù đồ tháp, nhưng có quan hệ gì với ta? Bị Cố Càn bài xích tại kế hoạch bên ngoài ta nhưng không biết những thứ này. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 69. Ngu Thuế từ đầu đến cuối nhớ được Nam Cung Minh đã nói, quá mức vụng về là hội trả giá thật lớn, không thể quá ngu, cũng không thể quá yếu. Nam Cung Minh muốn Ngu Thuế minh bạch, nàng là vương phủ của chúa, biểu tượng Nam Cung gia, dù là năm đó rừng tiểu thiếu gia quỳ xuống đất khóc đến thê thảm, nói gần nói xa có bao nhiêu hoa quất, nàng cũng phải cùng Nam Cung Minh đứng tại cùng một trận chiến tuyến, kiên quyết ủng hộ Nam Cung Minh giam giữ Lâm gia quyết định, mà không phải rụt rè nhường rừng tiểu thiếu gia trước đứng dậy. Đến lượt ngươi cường thế thời điểm, liền không được rụt rè yếu thế. Ngu Thuế từ đầu đến cuối nhớ được năm đó một cái tắc kia. Nàng đứng lên nói, ngươi đến xem Tô sư tỷ, ta được nước động bên trong tìm một chút đồ vật. Tìm cái gì đồ vật? Ta đi, hoặc là ban ngày lại đi, này sẽ ban đêm núi đá cánh rừng sẽ động, khả năng đi lại bị cuốn đi, hơn nữa trong nước cũng không thể dùng bắt quái sinh thuật. Tiến Tiểu Xuyên không quá đồng ý, nói xong còn hỏi, ta có thể trở về đầu nhìn sao? Có thể. Ngu Thuế nghĩ đến trong nước số núi, nắm tay bên trong thần mục kỳ nói, chính ta đi, ta có thể trở về. Nhờ người đi theo ngược lại không tiện. Tiến Tiểu Xuyên ngồi xổm ở cửa hang, thấy Ngu Thuế đi đến bên cạnh mình, không khỏi dương mắt hướng nàng nhìn lại, trong thoáng chốc nhớ tới lúc trước tại Tinh Hà Đồ bên trên, nàng là người đầu tiên phát giác được có người đến gần. Thịnh Phi gần nhất đều bận rộn danh gia thí luyện, còn có Trảm Long Quật khiêu chiến chuẩn bị, chỉ biết đạo Ngu Thuế tu hành khắc khổ chuyên tâm, nhưng vẫn là một cảnh. Ngu Thuế top 10 nhiều năm cấp mọi người ấn tượng quá mức khắc sâu, Thịnh Phi chỉ cảm thấy nàng không có ngốc đến không có thuốc chữa tình trạng, nhưng cũng không có bao nhiêu thiên tài, một cảnh cái này tốc độ tu luyện cũng bình thường. Tuy rằng bị Quỷ Đạo gia thánh giả thu đồ, nhưng cũng chỉ là nhiều vị thánh giả chỉ đạo, tu hành vẫn là xem một người. Dù sao hắn cũng biết Ngu Thuế mỗi ngày đi cái khác ra ngoại tu, vẫn còn học tập trụ cột trạng thái. Vì lẽ đó hoàn toàn sẽ không nghĩ muội muội của hắn năng lực mạnh bao nhiêu. Giờ phút này đến Tiểu Xuyên hỏi, "Tiểu công chúa, ngươi là một cảnh sao?" Hắn sợ chính mình theo Thịnh Phi kia tiếp thu tin tức có sai, nghĩ lại xác nhận một chút. "Đúng nha." Ngu Thuế gật đầu nói. Tiến Tiểu Xuyên nói, "Nước này bên trong cũng không thể thi triển bát quái sinh thuật, ngươi thủy tính như thế nào?" Ngu Thuế nghĩ nói, "Rất tốt." Tiến Tiểu Xuyên lại nói, "Ngươi muốn tìm cái gì, để ta đi, trên người ngươi còn có lôi ấn, ta không thể lại để cho ngươi bị thương." Thịnh sư Minh táo bạo đứng lên thế nhưng là rất đáng sợ. Nếu là hắn biết ta mang theo tiểu quận chúa tại đôi rồng một hồi bị kim lôi rút, một hồi bị dòng sông vung, kia không được đem đầu ta vứt tiêu giao chỉ bên trong làm một viên có danh tự tảng đá lớn. Ngu Thuế đưa tay xoa xoa trên mặt nước đọng, túi đầu nhìn hắn, ta cũng hướng Tô sư tỷ học tập, nên cự tuyệt thời điểm liền cự tuyệt, cho nên đừng ngươi đi, chính ta đi. Tiến Tiểu Xuyên. Được rồi, kia tiểu quận chúa ngươi được cam đoan muốn bình an trở về à, không nên bị nước trôi đi. Ngu Thuế xuống nước trước quay đầu liếc hắn một cái, mặt mày chân thành nói, nghe Tô sư tỷ, loại lời này nói ít. Tiến Tiểu Xuyên yên lặng che miệng gật đầu, trông mong nhìn nàng không vào nước bên trong. Tiểu quận chúa nhìn nu nu nhược nhược, lại có mình ý nghĩ, nói không chừng còn có cái gì hậu chiêu. Tiến Tiểu Xuyên không tin Ngu Thuế cái gì nắm chắc đều không có liền hướng về nhảy, nói thế nào cũng là Lương Ngọc sư huynh đồng môn sư muội, hắn đã nhìn lầm một lần Văn Dương Huy, lần này quyết định tin tưởng Lương Ngọc sư huynh ánh mắt, sư muội của hắn nhất định không đơn giản. Ngu Thuế đi, Tiến Tiểu Xuyên sử dụng bắt quái sinh thuật đốt chu thiên hỏa chiếu sáng sơn động, hắn nhìn một chút Tô Đồng tương thế, nhăn trông nóng mặt ở trong lòng thở dài, Tô sư tỷ cùng tiểu quận chúa lôi ấn có thể được nghĩ biện pháp thanh trừ mới được. Ngu Thuế trở về tìm kiếm dưới nước thông tín trận. Nàng trong nước lúc lưu lại ngũ hành quang hạch xác định vị trí, coi như dòng sông biến động, nàng cũng có thể tìm được viên kia ngũ hành quang hạch. Quy tắc tuy rằng nói Trảm Long Quật bên trong không cách nào sử dụng tính phong xích, nhưng nàng lại trông thấy thập tam cảnh giáo tập đều mang tính phong xích, có lẽ học viện chỉ là che giấu Trảm Long Quật bên trong số núi tiếp nối. Thẳng đến nàng trông thấy dưới nước số núi 7. Dù cho khoảng cách cách xa, có thể nàng như cũng một chút trông thấy số núi chúng quanh lưu động ký tự chú xăm, kia là ngay tại vận hành bên trong trạng thái, tiếp thu cùng chuyển vận trời đất khí ngũ hành cụ tượng hóa tin tức. Đã Trảm Long Quật bên trong đệ tử không cách nào sử dụng tính phong xích công năng, kia số núi tiếp thu những tin tức này từ chỗ nào đến? Trảm Long Quật dưới nước số núi cùng ngoại giới số núi có chút hơi khác biệt, Ngu Thuế suy đoán, khả năng Trảm Long Quật bên trong số núi thông tin là độc lập, không cùng Trảm Long Quật bên ngoài thông tin trận có liên hệ. Ngu Thuế mang đi Tô Đồng cho thần mục ký, bởi vì lúc trước nghe Tô Đồng nói qua, nàng thần mục ký hội tại nguy cơ lúc mang đến may mắn chỉ dẫn, đem nguy hiểm chuyển hóa thành kỳ ngộ, mang đến có lợi biến hóa. Vì để phòng nội nhỡ, Ngu Thuế vẫn là mang theo thần mục ký nước. Không biết phải chăng là cùng ban đêm có liên quan, dưới nước thế giới u ám, nước sông lạnh buốt, chờ lâu sẽ có hàn khí nhập thể, bởi vì dị hỏa nóng rực Ngu Thuế lại không sợ những thứ này, thần cơ thiên mục nhường nàng tại loại bỏ hắc ám, nước sông cho nên trở nên thanh tịnh trong suốt, nàng truy tìm viên kia ngũ hành quang hoạch phương hướng, đi vào số núi bảy phía trên. Chương 70. Ngu Thuế nín thở lặn xuống, thủy áp ngược dòng đối nàng tác dụng không lớn, theo nàng tới gần, trong mắt thanh tịnh nước sông bị số núi màu vàng quang mang đốt, làm nàng bơi vào kìm quang phạm vi, tiến vào kết giới về sau, nước sông tan đi, không khí khô ráo, mà nàng cũng vững vàng rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống, Ngu Thuế ngẩng đầu cùng số núi tương vọng, mới phát giác bọn chúng khổng lồ, tựa như núi cao nguy nga đứng sững, bên thai là số núi vận chuyển lúc hơi có vẻ linh hoạt kỳ ảo, lại giàu có tiết tấu nhỏ bé tiếng vang, giống như là gió thổi lá cây tiếng xào xạc. Húc lên là lưu động dòng nước, bởi vì số núi quan mang, đem dòng nước huyết đại thành màu vàng, cũng liền trông thấy từng vòng màu vàng gợn sóng ở phía trên tràn ra. Ngô Tuế đưa tay xoa xoa trên mặt vết nước, vỗ tay phát ra tiếng, thử một chút có thể hay không sử dụng bắt quái sinh thuật. Chu Thiên Hỏa thiêu đốt tại nàng bên người, rất nhanh lại bị nàng dập tắt. Có thể dùng, không nhận nước sông hạn chế. Nàng một bên dò xét trước mắt số núi, một bên hướng chỗ càng sâu đi đến. Dưới nước mỗi một tòa số núi đều so với nàng tại Thanh Dương Đế Đô nhìn thấy còn muốn lớn, cùng lúc trước tại Thái Ất Thông Tín Viện nhìn thấy số núi ngược lại là không sai biệt lắm, chỉ là màu vàng số núi chuyển động hành điều bên trên càng nhiều hơn chính là kỳ quái phù văn. Dạng này phù văn biểu tượng một loại nào đó ngay tại vận hành bên trong cựu lưu thuật. Ngô Tuế ngày trước còn cảm thấy kỳ quái, bám vào số trên núi, cùng nó ghi chép cựu lưu thuật nhiều vô số kể, chính mình vẫn là bình thuật người lúc, liền có thể cởi bỏ trong đó ý nghĩa, về sau mới biết là thần cơ thiên mục nguyên nhân. Con số nhỏ núi vây quanh tòa toàn cục núi sắp xếp thành hình tròn, trung tâm tòa toàn cục núi theo thứ tự là Thiên Nguyên, Cực Quang, Trường Sinh. Ngô Tuế đi vào tòa trung tâm số trước núi, nhìn xem bọn chúng lít nha lít nhít hành điệu cùng giải lụa màu một khắc càng không ngừng vận chuyển, đen đôi mắt bên trong hiện hiện một chút mỹ lệ quan mang, nàng xuất ra thính phong xích, dán tại Thiên Nguyên số núi, từ đó điều ra vô số mật văn, lại xâm nhập trước mắt thông tín trận. Thông tín trận từ đạo gia, Âm Dương gia, Phương Kỳ gia, nhà này hợp tác kiến tạo. Âm Dương gia phụ trách nhật nguyệt ngũ hành tương quan, đạo gia phụ trách thiên can địa chi các con số vận hành, Phương Kỳ gia phụ trách tinh thần biến huyễn. Gia liên hợp có thể phát huy ra cựu lưu thuật kỳ diệu nhất tác dụng. Ngô Tuế đảo tròn mắt, chú ý tới hoành điệu bên trên chuyển động phù văn, lần trước nàng không có thể đi vào Thái Ất Thông Tín Viện, không có tiếp xúc đến số núi, liền chỉ tốt dựa vào mật văn xâm lấn, vì lẽ đó tốn hao không ít thời gian. Bây giờ nàng đứng tại số núi bảy trước, sở hữu tin tức đều tràn vào trong mắt nàng, Ngô Tuế sớm đã quen thuộc số núi bất luận cái gì bộ dáng, giờ phút này thần cơ thiên mục vô tình đem sở hữu phòng ngự phá giải, đem hết thảy đều cụ tượng hóa tại Ngô Tuế trong đầu, tại chỉ có một mình nàng ý thức chỗ sâu, trời đất bao la, nàng dưới chân là lít nha lít nhít phù văn tại chuyển động. Trảm Long quật sở hữu núi đá cánh rừng đều xuất hiện ở trước mắt, bọn chúng uốn lượn khúc chiết, khổng lồ cũng nhỏ. Bé, ven đường hoa một cái một cây, hay là vùi lấp tại cửa sơn động bên trong truyền tống trận, trong nước sông chảy xuôi khí ngũ hành, liền giờ phút này ngoại giới thổi qua gió, nhỏ xuống mưa, đều bị cảm giác ghi lại ở số trong núi. Trước mắt thông tín trận, chỉ ghi chép Trảm Long quật bên trong khí ngũ hành biến hóa. Phụ trách tuần tra giám sát thập cảnh giáo tập nhóm đeo thính phong xích bị xác định vị trí, Ngô Tuế trong đầu Trảm Long quật địa hình bên trong, có thể trông thấy thập cảnh giáo tập nhóm đều ở đâu. Có đệ tử bị thương lại khó tiếp tục khiêu chiến, tự bị cơ quan linh lung tâm, vậy cái này tên đệ tử cũng đem bị số núi xác định vị trí, lại truyền tống cho thập cảnh giáo tập, nhường giáo tập đem tham dự khiêu chiến đệ tử mang đi. Thiên mục cho Ngô Tuế mở ra một cái thế giới mới. Trảm Long quật bên trong khí ngũ hành tuần hoàn qua lại, tự thành trời đất, cũng có các gia cửu lưu thuật phụ trợ, cùng với cơ quan thuật kiến tạo, mới bày biện ra bây giờ bộ dáng. Mỗi một cái đối ứng tiết điểm, truyền tống trận, binh giáp trận, sân thí luyện các loại, đều bị danh gia cửu lưu thuật tiêu xuất thuật về tên của bọn nó. Ngô Tuế có thể trông thấy học viện công khai tin tức, cũng có thể trông thấy học viện không có công khai. Số giả mạ mộ tổ liền dựa vào hấp thu cùng tiếp nối khí ngũ hành mà tồn tại, làm thần cơ thiên mục dùng Ngô Tuế ý thức cùng số núi hòa làm một thể lúc, nàng cũng thành số núi một bộ phận, Trảm Long quật một bộ phận. Có thể Ngô Tuế muốn không chỉ như thế. Ngô Tuế nghiên cứu đến nửa đường lại trở về một chuyến, sợ ở chỗ này chờ thời gian quá lâu, Yến Tiểu Xuyên lo lắng sẽ ra ngoài tìm người. Canh giữ ở trong động, Yến Tiểu Xuyên một hồi nhìn xem mặt nước, một hồi nhìn xem Tô Đồng, sầu mi khổ kiểm, trong lòng của hắn tính toán thời gian, nếu như Ngô Tuế vẫn chưa trở lại, liền phải nghĩ biện pháp tìm người. Đen nặng mặt nước nổi lên gợn sóng, bóng đen hướng lên trên phủ đi, vọt ra khỏi mặt nước. Bọt nước âm thanh hấp dẫn Yến Tiểu Xuyên quay đầu nhìn qua, thần sắc hắn đề phòng, Chu Thiên Hỏa tướng này một mảnh thắp sáng, liền mặt nước cũng tỏa ra ngọn lửa quýt màu vàng qua mang. Ngô Tuế mặt mũi tràn đầy vết nước, dáng gương mặt tóc dài ướt sũng, đôi phát ở trong nước tản ra chìm nổi, cố phát châm vàng nhụy hoa tại ngọn lửa chiếu rọi rạng rỡ phát sáng, tuyết trắng da thịt bởi vì ánh lửa mà càng lộ vẻ bóng loáng, màu ấm choáng quang đang phập phồng sóng nước bên trong va chạm. Nàng hướng Yến Tiểu Xuyên nháy mắt mấy cái, đen dài mi mắt bên trên óng ánh giọt nước tùy theo rơi xuống. Yến Tiểu Xuyên giờ phút này cảm thấy mình nhịp tim, so với vừa rồi vì bọt nước âm thanh đề phòng còn muốn khẩn trương nhanh chóng. Nàng đây cũng quá giống trong sách viết ở tại xanh thẳm biển sâu xinh đẹp giao nhân đi. Ánh mắt phải là trong suốt thủy lam sắc liền càng giống rồi. Lại đẹp lại ngoan, khiến người tâm động nghĩ nuôi. Ngô Tuế lơ lửng ở trong nước, hướng Yến Tiểu Xuyên nhẹ giơ lên cái cằm, ôn thanh nói, "Tô sư tỷ như thế nào?" Yến Tiểu Xuyên điên cuồng lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh, vẫn như cũ ngồi xổm ở bên bờ, nhìn qua trong nước Ngô Tuế nói, "Còn không có tỉnh, nhưng máu đã ngừng lại, trừ lôi ấn, tạm thời không có vấn đề gì lớn." Đáp xong chấm dứt cắt nói, "Tiểu quận chúa ngươi không sao chứ? Lôi ấn thiêu đốt có đau hay không? Trong nước có thể hay không tốt một chút? Ngươi tìm cái gì?" Đã tìm được chưa? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Yến Tiểu Xuyên này liên tiếp vấn đề không mang ngừng. Ngô Tuế tựa hồ bị hỏi hôn mê rồi, nhẹ nhàng sai lệch phía dưới biểu đạt nghi ngờ của mình. Yến Tiểu Xuyên che miệng. Đáng ghét. Nàng như thế nào đáng yêu như thế? Ta còn muốn trong nước chờ lâu hội, thứ muốn tìm hơi nhiều, nhưng rất hữu dụng. Ngô Tuế đưa tay điệu bộ một chút, ý đồ giải thích lại không tốt giải thích bộ dáng, Tô sư tỷ thương tương đối trọng, chúng ta vẫn là phải trở về điểm truyền tống, sau đó đi tìm nhận biết ý gia đệ tử hỗ trợ tiêu trừ lôi ấn. Yến Tiểu Xuyên đại não nháy mắt thanh tỉnh, đúng. Nếu như không dựa vào điểm truyền tống cũng quá chậm, đuôi rồng cũng không có khả năng có ý nghĩa ra đệ tử hội diệu thủ tiêu trừ lôi ấn, nhưng nghe Văn Dương Huy lời nói, hắn giống như hội canh giữ ở điểm truyền tống, hơn nữa chúng ta cũng không biết bị dòng sông đưa đến đi nơi nào. Ta sẽ giải quyết. Ngô Tuế nói xong, lại hướng Yến Tiểu Xuyên vẫy tay, tại này nhìn xem Tô sư tỷ, không cần lo lắng cho ta trong nước thời gian quá dài, ta làm xong liền trở lại. Tiễn Tiểu Xuyên cũng hướng nàng vẫy tay, sau đó nhìn Ngu Tuế Không vào nước bên trong, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem mình tay nói thầm, kỳ quái, tiểu quận chúa có thể có biện pháp nào? Nhưng nàng xem ra lại rất nhường người yên tâm bộ dạng. Tiễn Tiểu Xuyên suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới, chuẩn bị chờ lần sau Ngu Tuế khi trở về hỏi lại hỏi. Ngu Tuế trở lại dưới nước thông tín trận, mật văn vẫn còn tiếp tục lây nhiễm xâm lấn số núi bầy, Trảm Long Quật địa hình quá lớn, đồ vật quá nhiều quá lẫn lộn, nàng còn phải tốn thời gian một chút xíu giải. Nhất là truyền tống trận lộ tuyến. Ngu Tuế có thể xác định mình bây giờ vị trí tại đuôi rồng, mà mục tiêu của nàng là Long Đầu Nghiệp Trì. Trảm Long Quật bên trong truyền tống trận có rất nhiều, Ngu Tuế cũng không biết cái nào là đã công khai, cái nào là không có, nhưng nàng tại tính toán, con đường nào là gần nhất. Truyền tống trận tên cùng tọa độ bị Thiên Mục phân tích, lít nha lít nhít chật ních một đống, liền xem như đuôi rồng, cũng có thật nhiều không có công khai, không có bị phát hiện truyền tống trận. Trảm Long Quật toàn bộ bản đồ tại Ngu Tuế trong ý thức cụ tượng hóa, chuyện này đối với nàng tới nói quá mức mới lạ, muốn ghi nhớ đồ vật cũng quá nhiều, chỉ là xem truyền tống trận liền xài một đêm thời gian, chờ dị hỏa thiêu đốt tàn đi, nàng liền biết bên ngoài đã trời đã sáng. Ngu Tuế đem đặt ở Thiên Nguyên số trên núi Thính Phong Xích thu hồi, mật văn đã hoàn toàn lây nhiễm xâm lấn mảnh này thông tín trận. Tòa trọng tâm số núi chi nhất Thiên Nguyên, phụ trách xác định vị trí. Ngu Tuế chậm rãi vươn tay, trong mắt phản chiếu Thiên Nguyên phi tốc chuyển động hình điều, một đoạn lại một đoạn, từ trên xuống dưới, xoay quanh số núi cắt chém, tinh tế năm ngón tay nhẹ nhàng điểm sờ hình điều, xét qua hình điều nổi lên hiện ký tự chú xăm, sửa đổi bộ phận chỉ lệnh. Khiêu chiến đệ tử chỉ có cơ quan linh lung tâm bị phát động, mới có thể bị số núi giám sát đúng chỗ xếp. Điều này nói rõ số núi là có thể trinh sát đến cơ quan linh lung tâm tồn tại, Ngu Tuế điều chỉnh chỉ lệnh, không cần nhất định phải phát động cơ quan linh lung tâm lúc mới có thể bị giám sát đến. Theo nàng sửa đổi, Ngu Tuế lại ấn mở Thính Phong Xích, liên tiếp thông tín trận sau thu hoạch tin tức, chiếu tại trong óc nàng Trảm Long Quật bản đồ, xuất hiện lít nha lít nhít màu đỏ dấu ngắt câu. Du đầu tại địa đồ biên giới màu đen dấu ngắt câu là thập cảnh giáo tập. Tòng long đuôi kéo dài đến Long Phúc, lít nha lít nhít điểm đỏ thì là còn sống sót tại Trảm Long Quật bên trong thái ớt đệ tử. Đây là Trảm Long Quật khiêu chiến ngày thứ nhì, tiến độ xa nhất người cũng chỉ đến Long Phúc vị trí trung tâm, phía sau đi theo một mảng lớn điểm đỏ, đầu cạnh tranh 10 phần kịch liệt, một ít điểm đỏ nhìn một chút liền biến mất. So với đuôi rồng bên này cơ hồ bất động điểm đỏ nhóm, Long Phúc bên kia tình hình chiến đấu có thể quá kịch liệt. Chỉ dựa vào cơ quan linh lung tâm không cách nào giám sát ra đệ tử thân phận, nếu không Ngu Tuế còn có thể tìm một chút Thạch Nguyệt Chân ở đâu. Ngu Tuế xác định vị trí của mình, lại nhìn nàng cùng đầu đệ tử khoảng cách, chênh lệch rất lớn, nếu là muốn rút ngắn chênh lệch, dựa vào truyền tống trận đi phía trước nhất, đó cũng là bị Văn Dương Huy giữ vững điểm truyền tống gần nhất. Số núi tiếp thu Trảm Long Quật bên trong sở hữu khí ngũ hành vận chuyển cùng biến hóa, tuy rằng Trảm Long Quật bên trong tự thành thế giới, nhưng long là chết, đây là sự thật, bây giờ hoạt bát cảnh tượng, có một nửa đều là bởi vì cơ quan thuật nguyên nhân. Dù nói thế nào, đây cũng là nửa người tạo cảnh. Ngu Tuế thắp sáng dập tắt Thính Phong Xích, trong lòng có một cái suy đoán, chỉ cần là nhân tạo cảnh, liền có thể người vì thao túng. Số núi đem Trảm Long Quật bên trong biến hóa cụ tượng hóa vì các loại ký tự chú xăm, mà Thiên Mục lại đem những chữ này phù chú xăm, tại Ngu Tuế trong đầu cụ tượng hóa là thật cảnh, bọn chúng là đã tồn tại, cũng là ngay tại vận hành. Ngu Tuế chỉ cần tìm đúng đối ứng ký tự chú xăm, tiến hành sửa đổi cùng di động. Chỉ cần là người vì thiết trí tồn tại, liền có thể trực tiếp theo số núi sửa đổi nó thiết lập. Vì chứng thực chính mình suy đoán, Ngu Tuế tìm được đối ứng dòng sông phù văn, đem dòng sông hạn chế bắt quái sinh thuật ký tự xóa đi, sau đó rời đi thông tín trận, đi vào bên ngoài kết giới bên cạnh. Lạnh lẽo nước sông đưa nàng bao vây, bây giờ đã là ban ngày, nhưng nàng ở trong nước quá sâu chỗ, chỉ có thể xa xa nhìn qua phía trên sóng nước lắc lư lúc mơ hồ lộ ra bạch quang. Ngu Tuế ý đồ sử dụng khảm quẻ sinh thuật độ nước, không có nhận nước sông khí ngũ hành hạn chế, thân như cá bơi, tự do tới lui. Xác nhận Trảm Long Quật bên trong bộ phận núi đá cánh rừng khí ngũ hành có thể bị sửa đổi về sau, Ngu Tuế lại trở lại thông tín trận trong kết giới đi. Ngu Tuế nhìn qua hoành điều bên trên không ngừng sinh ra mới ký tự chú xăm, ánh mắt chớp lên, động thủ tiến hành sửa đổi. Tuy rằng có thể đổi, nhưng lại không thể quá mức, nếu không sẽ nhường người nhìn ra mánh khóe, cũng sẽ kinh động tại Trảm Long Quật bên trong tuần tra thập cảnh giáo thập. Long đầu bên kia, bởi vì khả năng phát động bộ phận bí cảnh quá nguy hiểm, còn có thánh giả tọa trấn, cho nên nàng được 10 phần cẩn thận. Tiễn Tiểu Xuyên đã đợi Ngu Tuế thật lâu. Nếu không phải lúc trước Ngu Tuế trở lại qua, hắn đã sớm không nín được nhảy cầu bên trong đi tìm người. Nay sẽ Tô Đồng cũng tỉnh, Tiễn Tiểu Xuyên vội hỏi nàng trạng thái như thế nào. Tô Đồng nhíu mày, tuy rằng đau, nhưng còn có thể nhẫn, tốt tại không có bị kim lôi đánh cho khí ngũ hành nghịch loạn, chỉ là lưu lại lôi ấn. Nam Cung Tuế đâu? Nàng thế nào? Tô Đồng mơ hồ nhớ được nàng cũng bị kim lôi đánh trúng. Nàng nói mình trạng thái so với ngươi rất nhiều. Tiễn Tiểu Xuyên thở dài, theo chính mình cơ quan trong hộp xuất ra có thể sử dụng nước sạch đến cho Tô Đồng uống, tiểu quận chúa đi trong nước tìm đồ, bây giờ còn chưa trở về. Đi trong nước. Tô Đồng cầm cái chén sừng sốt, mày nhíu lại được càng chặt, hiện tại là ban đêm vẫn là ban ngày. Xem chừng là trời đã sáng, nàng là ban đêm hạ nước, nhưng lúc trước trở về một chuyến, nói rõ không có bị nước sông cuốn đi. Tiễn Tiểu Xuyên trấn an nói, nàng cam đoan không có việc gì, còn tự tuyệt ta xuống nước giúp nàng tìm, nhất định phải chính mình đi, ta cũng không có cách, chỉ có thể tại này trông coi Tô sư tỷ ngươi lợi tiểu quận chúa trở về. Tô Đồng sợ Ngu Tuế xảy ra ngoài ý muốn bị đào thải, lúc này mới ngày thứ nhì, phải là nàng mang theo Mai Lương Ngọc sư muội tại đuôi rồng ngày thứ nhì cũng làm người ta đào thải, về sau nàng đều không mặt mũi vào Trảm Long Quận. Nàng đi bao lâu? Còn chưa có trở lại. Tô Đồng nhấp một hớp nước sạch nhuận hầu, dương đầu lúc khiên động bả vai vết thương, đau đến nàng hít sâu một hơi. Tô sư tỷ ngươi chậm một chút uống, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Trông thấy Tô Đồng đau đến mặt đều vặn mèo, Tiễn Tiểu Xuyên nội tâm càng ngày càng hoảng loạn, tại cơ quan trong hộp một trận tìm kiếm, ta này có mới ống trúc, ngươi dùng ống trúc uống. Hắn đem dài nhỏ ống trúc cắm vào Tô Đồng chén nước bên trong. Tô Đồng cắn ống trúc uống xong nước, làm ngứa yết hầu mới cảm giác dễ chịu chút, nàng ngậm ống trúc nói, ra ngoài trả lại ngươi mới. Yến Tiểu Xuyên khoát khoát tay, loại này đồ chơi nhỏ đầu còn cần con a. Tô Đồng dựa vào vết đá, liếc mắt mình bị băng bó qua bả vai, Yến Tiểu Xuyên bội nói, là tiểu quận chúa hỗ trợ băng bó. Văn Dương Huy ra hỏa này, Tô Đồng nhíu mày, thần sắc ghét bỏ mắng, ngày thường lẫn nhau không đối địch, lại là tại đôi rồng, chúng ta cũng không ai cùng hắn trường phái trùng hợp, hội tham dự cạnh tranh, hắn vậy mà xuất thủ trước động đào thải tâm. Tô Đồng này sẽ ngược lại là còn không biết Cố Cản cùng Mai Lương Ngọc đối địch tình huống, cũng chỉ nhớ được ngày thường Văn Dương Huy khách khí gọi Mai Lương Ngọc ca, nhưng Mai Lương Ngọc không thế nào yêu để ý đến hắn, chứ biết đây là Văn Dương gia thiếu gia bên ngoài, nàng cùng Văn Dương Huy cũng chưa từng có gặp nhau. Tiễn Tiểu Xuyên gật gật đầu, cùng với nàng cùng một chỗ mắng, hắn còn nói muốn chiếm lấy điểm truyền tống. Hắn làm sao dám, thật sự cho rằng đôi rồng không ai có thể chế tài hắn không thành. Tô Đồng hỏi, ngươi đánh thắng được sao? Tiễn Tiểu Xuyên chiến thuật tính vào đầu, nếu như đơn đả độc đấu, ngược lại cũng không phải không cơ hội, tuy rằng ta không phải giáp cấp đệ tử, nhưng ta cũng là tám cảnh, nhưng bọn hắn năm người còn có vị kia Âm Dương gia công chúa cùng những người khác. Văn Dương Huy tựa hồ là chính cảnh, đạo gia giáp cấp đệ tử, thực lực không kém. Tô Đồng trầm tư nói, dứt bỏ hắn đạo gia cựu lưu thuật không để cập tới, Văn Dương Huy đáng giá nhất chúng ta phòng bị hẳn là hắn cơ quan thuật. Tiễn Tiểu Xuyên thở dài, phải là trở về báo thủ, chúng ta phải đem bọn hắn nhân số tách ra mới tốt xử lý. Vừa mới dứt lời, liền nghe phía trước truyền đến vạch nước âm thanh, hai người đồng thời hướng mặt nước nhìn lại, Chu Thiên Hỏa chiếu sáng mặt nước, Ngu Thuế chính phủ du tới gần. Cảm ơn trời đất, tiểu quận chúa ngươi rốt cục trở về. Tiễn Tiểu Xuyên ngồi xổm ở bên bờ, hướng Ngu Thuế vươn tay, ngươi không có bị thương chứ? Lôi ấn thiêu đốt như thế nào? Cũng được, ta không sao, Tô sư tỷ đâu? Ngu Thuế phủ đến bên bờ, nghe thấy dựa vào tường Tô Đồng nói, ta cũng không có việc gì, ngươi như thế nào theo trong nước trở về? Ngu Thuế thấy Tô Đồng tỉnh, sau khi lên bờ lắc lắc một thân nước, lại đem thần mục ký trả lại Tô Đồng, ngồi xổm ở Tô Đồng bên người, nhu thuận nói, đa tạ Tô sư tỷ thần mục ký, ta vào nước mới không có bị dòng sông mang đi. Đến Trạm Long Quật lúc trước, sư tôn cùng sư huynh nói với ta rất nhiều chú ý hạng mục, cũng đã nói có địa phương nước sông bổ sung khí ngũ hành, hội hạn chế bộ phận cựu lưu thuật. Ngu Thuế một bên vặn lấy quần áo trình độ, một bên giải thích nói, sư tôn nói Trạm Long Quật bên trong tự thành thế giới, có thật nhiều địa phương đáng giá thám hiểm, có hạn chế cũng sẽ có giải trừ biện pháp. Ta lúc trước tại dưới nước trông thấy một cái cơ quan trận, cảm thấy khả năng cùng nước sông hạn chế cựu lưu thuật có liên quan, liền đi tìm nó nghĩ biện pháp cởi bỏ, này sẽ đã có thể trong nước sử dụng bắt quái sinh thuật chờ cựu lưu thuật. Thật sao? Tiễn Tiểu Xuyên nói, liền thò tay vào nước, cảm nhận được trong nước khí ngũ hành so trước đó tiêu giảm rất nhiều, hắn thử sử dụng Chu Thiên Hỏa, trong nước toát ra một nhóm lớn ngọn lửa. Hoắc. Tiễn Tiểu Xuyên quay đầu, đầy mắt sùng bái nhìn qua Ngu Thuế, tiểu quận chúa ngươi cũng quá thông minh đi. Chỉ là nhớ tới sư tôn nói, vì lẽ đó đi qua tìm vận may. Ngu Thuế trung thực mà nói, dù sao đoạn đường này đều là Tô sư tỷ cùng ngươi chiếu cố ta, tối hôm qua Tô sư tỷ vì cứu ta bị thương, ta cũng dù sao cũng nên làm chút gì mới tốt. Tô Đồng cũng khen nàng nói, nhờ có ngươi không có xả nước bên trong chi tiết, mới có thể cởi bỏ bắt quái sinh thuật hạn chế, chúng ta tốt xấu có thể theo trong nước rời đi thể diện điểm, chờ đến bờ bên trên lại tìm trở về điểm truyền tống lộ tuyến. Ngu Thuế nói, ta lúc trước trong nước thử hạ có thể hay không sử dụng bắt quái sinh thuật, vì lẽ đó đi trên nước nhìn một chút, phát hiện chúng ta cũng không có cách tối hôm qua sơn khẩu qua xa, liền tại phụ cận. Vốn là nước sông đem bọn hắn sông đến rất xa, là nàng sửa lại này một khối địa hình vị trí, để bọn hắn ra nước sông chính là điểm truyền tống sơn khẩu. Tiễn Tiểu Xuyên nghe xong, chắp tay trước ngực nhìn về phía Tô Đồng, vậy khẳng định là nhờ có Tô sư tỷ thần một ký gặp dự hóa lành, miễn đi nước sông lưu động tao nộ. Tô Đồng xem Trường Văn Dương Huy cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ tốt như thế vận, vì lẽ đó không có vào nước truy kích, cũng có thể là đuổi nhưng không có đội kịp. Ta tối hôm qua đem thần một ký cho Tuế Tuế, Trúc Chiêm cũng cho nàng, đây là vận may của nàng, có thể sánh bằng ngươi miệng quạ đen lợi hại hơn nhiều. Tô Đồng nói đến đây, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Yến Tiểu Xuyên, ngươi về sau nói điểm dễ nghe đi, không tốt liền kìm nén đừng nói, ta cảm giác ngươi thật có chút danh gia sống luôn linh thể chất. Nói cái gì đến cái gì? Tiễn Tiểu Xuyên lại hậm hực nói, Tô sư tỷ, miệng quạ đen cùng sống nôn linh thế nhưng là hai khái niệm, làm sống nôn linh thế nhưng là mỗi cái danh gia đệ tử mục tiêu cuối cùng. Tô Đồng, ngươi cũng thừa nhận chính mình có chút miệng quạ đen đi. Tiễn Tiểu Xuyên yên lặng che miệng. Ngu Thuế nghe hai người thảo luận, vẫn là chuẩn bị trở về đi Văn Dương Huy dự vững điểm truyền tống. Tô Đồng cũng không phải bị đánh liền nhịn tính cách, Văn Dương Huy đã chủ động xuất thủ, nàng cũng sẽ không bảo trì hài hòa chung sống thái độ. Húng chi Tô Đồng năng lực vốn là thích hợp làm tiên cơ, được sớm chuẩn bị. Tiễn Tiểu Xuyên đi trước trong nước dò đường, Ngu Thuế lưu lại trông coi Tô Đồng nghỉ ngơi sẽ. Ngu Thuế hỏi Tô Đồng lôi ấn phải làm sao, muốn hay không đi tìm Nguyệt Chân tỷ tỷ hỗ trợ. Nguyệt Chân nên tại phía trước nhất, chúng ta không đuổi kịp, cũng không có khả năng nhường nàng quay đầu lại. Tô Đồng lắc đầu, ánh mắt trấn an Ngu Thuế, ngươi yên tâm, ta chịu đựng được, ngược lại là ngươi, này lôi ấn đối với một cảnh tới nói có thể rất có gánh vác, ngươi, ta cũng chịu đựng được. Ngu Thuế chân thành nói, tuy rằng nàng có lôi ấn, nhưng còn không có bị kim lôi rút đến trong nháy mắt kia đâu. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 70. Tô Đồng biết lôi ấn thiêu đốt có nhiều đau, nhưng xem Ngu Thuế kiên trì bộ dáng, không khỏi cảm thán tiểu sư muội này thật là có thể chịu. Tiễn Tiểu Xuyên cùng Tô Đồng đối với Ngu Thuế hiểu rõ đều là theo trong miệng người khác biết được đôi câu vài lời, đối với Ngu Thuế tốt 18 năm bình thuật người nhân sinh không có bất kỳ cái gì tham dự thực cảm giác, chỉ nhớ rõ nàng là một cảnh, lại là quỷ đạo thánh giả đồ đệ. Hai người này đối với Ngu Thuế sư huynh Mai Lương Ngọc ngược lại là khắc sâu ấn tượng, được chứng kiến Mai Lương Ngọc năng lực cường hãn đến mức nào người tiền, đối với Ngu Thuế có thể giải dưới nước cơ quan chuyện, cũng không có cảm thấy quá kinh ngạc. Trảm Long quật khắp nơi trên đất nguy hiểm, cũng khắp nơi trên đất kỳ ngộ, là phúc là họa, cả hai gắn bó. Húng chi Tô Đồng đem thần mục ký cho Ngu Thuế, trên người Ngu Thuế phát sinh hảo vận, tạo thành có lợi kết quả, cũng coi như bình thường. Ngu Thuế nhìn qua Tô Đồng hai cây thần mục ký nói, Tô sư tỷ, kém một cây thần mục ký đối với ngươi sẽ có hay không có ảnh hưởng gì? Thứ căn thần một ký, tại tối hôm qua Tô Đồng kháng kim lôi thời điểm, bị kim lôi cho chém nước, rơi vào trong nước chẳng biết đi đâu. Không có việc gì, chờ sau khi rời khỏi đây, lại đi phương kỹ ra cây cao vườn tìm thần mục cảnh lại làm một cây chính là. Tô Đồng hoạt động cái cổ, sắc mặt so với tối hôm qua hơi đẹp mắt chút, ta thần mục ký thường xuyên đổi, bởi vì xem quẻ thường xuyên, thần mục ký chứa đựng lực lượng tiêu hao cũng rất lớn. Ngu Thuế có ý thức dẫn đạo Tô Đồng nhiều lời chút phương kỹ ra xem quẻ chuyện, Tô sư tỷ, phương kỹ ra dự chiêm, là có thể nhìn thấy cụ thể cảnh tượng sao? Sẽ không, dự chiêm chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được tương quan đồ vật, nhưng cũng cùng thuật sĩ cảnh giới thực lực có liên quan. Tô Đồng nói, có người thiên phú cao, trời sinh liền có thể cảm ứng được bộ phận dự báo đồ vật, tựa như nguy cơ tiến đến lúc trước, loan thoáng sẽ có một loại nào đó cảm giác cùng tỏ rõ. Ngu Thuế hai tay chống cằm, dường như cảm thán nói, vậy dạng này cũng quá mơ hồ, còn phải dựa vào đoán, nếu như không đoán chuẩn đâu. Nếu có thể trực tiếp đoán trước tương lai cụ thể sẽ phát sinh cái gì liền tốt. Tô Đồng bị nàng thuyết pháp cho cười, trực tiếp nhìn thấy, quản chi là liền thánh giả đều làm không được đi, hiện nay dự chiêm đều chỉ có thể làm được suy đoán cùng dự phán hai cái giai đoạn, không có cách nào trực tiếp trông thấy tương lai sẽ phát sinh cái gì. Ngu Thuế ngây thơ nói, phương kỹ ra thiên cơ thuật cũng không được sao? Theo ta được biết không có dạng này thiên cơ thuật. Tô Đồng suy tư hạ, ngược lại là thần cơ thuật có khả năng, bất quá ghi chép quá ít, không xác định nó đến cùng là như thế nào năng lực. Thần cơ thuật là cái gì nha? Ngu Thuế ngây thơ đến cùng. Tô Đồng kiên nhẫn cùng với nàng giải thích như thế nào thần cơ thuật là không cách nào tu luyện lấy được, trời sinh kỳ thuật dị năng, cũng không có trường phái phân chia, chỉ có dựa vào thần cơ thuật cụ tượng hóa kỹ năng, từ đó phán đoán nó khả năng càng tới gần lưu phái nào. Giống cửu lưu thuật, thiên cơ thuật đều dựa vào một người tu hành liền có thể đạt được, nhưng không thể bị người khác cắt đoạn, thần cơ thuật lại có thể bị cắt đoạn. Tô Đồng nói, tỉ như ngươi mới vừa nói dự báo cụ thể cảnh tượng, xếp hạng thứ 5 thần cơ trúc tâm có lẽ có thể làm được. Bên nàng quá thân thể, lấy không có bị thương bên kia bả vai dựa vào vách đá, hồi ức nói, ngày trước có cái đang có người, người mang thần cơ trúc tâm lại không biết, hắn phát hiện chính mình có thể nhìn thấy người khác tương lai, lợi dụng đây là sinh, lấy tiền xem bói. Ngu Thuế kinh ngạc thò tay che miệng, nói khẽ, chẳng lẽ bị phát hiện, thần cơ thuật bị đoạt sao? Tô Đồng lại cười nói, vậy cũng không có, bởi vì người này xem bói quá linh, bị càng chuyển càng thần, đan quốc lúc ấy nội loạn, chư hầu nổi lên bốn phía chinh chiến, mà hắn dựa vào chính mình dự báo xem bói, đầu nhập tương lai thiên tử, giúp hắn một đường dọn sạch chướng ngại, bình định nội loạn, leo lên đế vị. Ngu Thuế nháy mắt mấy cái, vừa định biểu đạt kinh ngạc của mình, đã thấy Tô Đồng liếc mắt giảo hoạt nói, thiên tử đối với hắn cực kỳ tín nhiệm, có thể ngày nào đó người này đối với đám đại thần nói, hắn dự báo đến, hắn mới là tương lai đan quốc hoàng đế, hắn mới có thể dẫn đầu đan quốc đi hướng cường thịnh, thế là đám đại thần tin tưởng, liền đem thiên tử giết để hắn làm hoàng đế. Đây thật là một đợt bẻ cổ sự. Ngu Thuế mở to mắt, trong mắt viết đầy chấn kinh hai chữ. Tô Đồng nhìn nàng ngơ ngác bộ dáng cảm thấy lại ngoan lại chơi vui, cười nói, bất quá đây đều là mấy trăm năm trước chuyện, ngươi ngoại tu phương kỹ ra chương trình học lúc nói không chừng còn có thể theo giáo tập kia lại nghe một lần. Trong lịch sử có liên quan thần cơ trúc tâm ghi chép đều tương đối thú vị, hơn nữa người này thật đúng là làm thật lâu đan quốc hoàng đế, cuối cùng thọ hết chết giả, cả một đời xem như thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần nắm giữ phần này lực lượng, tiến hành lợi dụng, vậy ngươi là muốn làm bị đuổi giết lưu vong ăn mày, vẫn là làm một quốc chi chủ, đều là có khả năng. Vị này mấy trăm năm trước đan quốc hoàng đế, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đầy đủ hết. Ngu Thuế ngây thơ gật đầu, lại đem thần cơ trúc tâm ghi ở trong lòng. Tiến Tiểu Xuyên đi một hồi lâu mới trở về, hắn theo trong nước ngoi đầu lên, mang ra rầm rầm tiếng nước, hắn hướng trên bờ hai người cười hát hát nói, Tô sư tỷ, tiểu quận chúa nói không sai, theo trong nước ra ngoài không bao xa chính là điểm truyền tống sân khẩu, trên mặt sông còn có tối hôm qua Văn Dương Huy cơ quan họa, tòa kia cầu đều còn tại. Tô Đồng hỏi, kia Văn Dương Huy người đâu? Tiến Tiểu Xuyên theo trong nước đứng lên, phòng trừng trong sân động, không nhìn thấy hắn, ngược lại là nhìn thấy Thượng Dương công chúa, nàng tiểu tùy tùng nhóm cũng tại. Tô Đồng nghĩ nghĩ nói, ta có thể phân quẻ bảy trận, đem còn Dương vây khốn, nàng mặc dù là âm dương ra, nhưng chỉ cần không sử dụng tinh trận, mà là quẻ trận, nên có thể ngăn một đoạn thời gian. Nếu như Văn Dương Huy tại sơn khẩu bên trong trông coi, vậy chúng ta vẫn là được đánh một trận. Tiến Tiểu Xuyên lau mặt tiếp nước động, cùng Tô Đồng cùng một chỗ lâm vào trầm tư, hắn kim lôi ta ngược lại là có thể chịu một kháng, liền sợ hắn còn có khác thủ đoạn, tỉ như lại ném mấy cuốn chiếu hình vẽ ra tới. Ngu Thuế chậm rãi nhấc tay nói, có lẽ chúng ta không cần thế nào cũng phải đánh thắng hắn, chỉ cần đem hắn dẫn tới bờ sông là được. Bờ sông. Tiến Tiểu Xuyên cùng Tô Đồng một chạm ngồi xuống, đồng thời hướng Ngu Thuế nhìn lại. Ừm. Ngu Thuế làm bộ thò tay khoa tay, ta trong nước phát hiện cơ quan trận, có thể điều chỉnh trong nước bao trùm khí ngũ hành, tăng cường bao trùm về sau, hắn tại trong nước sông liền không có cách nào sử dụng bất luận cái gì khí ngũ hành cụ tượng hóa cựu lưu thuật, nước sông cũng sẽ trở nên hung mãnh, sẽ chủ động công kích. Còn có loại này về cơ, kia quả thật không tệ. Tiến Tiểu Xuyên sờ lên cái cằm, chỉ là đem người dẫn tới bờ sông, độ khó kia ngược lại là nhỏ chút. Trong nước cơ quan trận như thế nào phát động? Tô Đồng hỏi. Ngu Thuế nói, ta trong nước phát động về sau, sẽ lên đến nói cho các ngươi biết. Tốt. Ghép này một cái. Tiến Tiểu Xuyên nhiệt tình tràn đầy, chúng ta trước phối hợp Tô sư thì đem Văn Dương quan quẻ trong trận đi. Ngu Thuế trấn an nói, nếu như xảy ra sai sót, cũng không cần hoảng, cùng lắm thì chúng ta trước nhảy cầu chạy, hắn đuổi không kịp. Tô Đồng một tay chống đỡ vách đá đứng người lên, quanh thân giấy lên hộ thể khí ngũ hành, hướng nước sông nhìn lại, đi. Người tiến vào trong nước, theo dòng sông nổi lên đi. Tiến Tiểu Xuyên dẫn đầu, tại khá xa khoảng cách xuất thủy lên mở, bởi vì người đều dùng khí ngũ hành hộ thể, vì lẽ đó không có dính nước xối. Trung quanh rừng cây che lấp, bọn họ trốn ở phía sau cây quan sát bốn phía. Tô Đồng bày trận phải tốn chút thời gian, nàng còn bị thương, thi quẻ bày trận thời gian vì vậy kéo dài. Nàng lấy thần một ký tại mặt đất vẽ ra giản dị sơn thủy đồ, vòng ôm ra bọn họ vị trí, kỳ quái ký tự chú văn phân bố tại sơn thủy đồ các nơi. Tiến Tiểu Xuyên cùng Ngu Thuế thỉnh thoảng xem hai mắt, sau đó hai người lướt nhau, lẫn nhau trong mắt đều viết đầy xem không hiểu mấy chữ. Tô Đồng học chính là binh chiêm, có thể sửa đổi vòng nắm ở quẻ thuật phạm vi bên trong khí ngũ hành chiêm so với, khống chế nên phạm vi bên trong phong thủy cùng địa thế. Kháng Văn Dương Huy Kim Lôi, Cần Khôn, Cấn hai quẻ lực lượng tăng cường, hai người đối với phương diện này nắm giữ như thế nào? Tô Đồng hỏi. Tiễn Tiểu Xuyên tự tin nói, yên tâm đi Tô sư tỷ, Khôn, Cấn hai quẻ sinh thuật ta biết có thể nhiều, 64 quẻ bên ngoài cửu lưu thuật cũng biết. Ngu Tuế lại không được, nàng bởi vì tức nhưỡng cùng chính mình cạnh tranh thôn vệ khí ngũ hành, đúng lúc đem này hai quẻ tương quan lực lượng cho phong ấn, là một cái cũng sẽ không. Tô sư tỷ, ta học nghệ không tinh. Ngu Tuế trông mong nói. Tô Đồng nói, không có việc gì, giao cho Yến Tiểu Xuyên cũng giống vậy. Yến Tiểu Xuyên cổ vũ Ngu Tuế, tiểu quận chúa ngươi tu hành thời gian còn rất dài đâu, ngươi lại thông minh như vậy, tương lai có hy vọng, đợi lát nữa chúng ta còn phải dựa vào ngươi tại dưới nước mở ra mấu chốt cơ quan trận. Ngu Tuế gật gật đầu. Tô Đồng rất chuyên chú tại phân quẻ, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, Văn Dương Huy ngày hôm nay nhất định rơi xuống nước bị loại. Nguyên bản sáng sủa màn trời dần dần trở nên âm trầm, mây đen che mặt trời, sắc trời nháy mắt giảm đậm xuống, mây đen phía dưới đều là nàng quẻ trận sơn thủy đồ phạm vi. Tại Trạm Long Quật bên trong, sắc trời đột biến cũng là chuyện thường xảy ra, bất quá phần lớn thời gian đều biểu tượng có điều biến hóa, không rõ biến hóa. Thượng Dương công chúa đứng tại gỗ lim cầu hình vòm bên trên chính buồn bực ngán ngẩm cùng đám tiểu tỷ muội nói chuyện phiếm, chỉ vào nước sông hỏi Nam Cung Tuế có thể bị sông đi đâu, nàng có phải là bị kim lôi bổ trúng, chịu không được lôi ấn đau đớn sở dĩ chủ động bị loại. Kim Chi mấy người cũng không biết nàng muốn nghe cái gì, chỉ có thể đem Ngu Tuế các loại hạ chẳng đều đoán mấy lần. Đông nhiên Kim Chi tiếng kinh hô, chỉ vào bờ bên kia rừng tây nói, công chúa, ngươi xem. Thượng Dương công chúa quay đầu nhìn lại, thoáng nhìn trong rừng ngự phong thuật Ngu Tuế, không khỏi kinh hãi, nàng lại còn tại. Thế là Thượng Dương công chúa không chút do dự đuổi theo, Kim Chi mấy người một bên kêu công chúa, một bên đuổi theo. Ngu Tuế đem Thượng Dương công chúa theo bờ sông dẫn sau khi đi, Tiễn Tiểu Xuyên liền từ gỗ lim cầu hình vòm trải qua sông, sơn khẩu liền đang hướng về bên kia bờ sông, đen nhánh cửa hàng xung quanh bỏ đầy thô to xanh dây leo, lít nhá lít nhít treo ở sơn khẩu phía trên, giống như là lục sắc che màn. Trong sơn động bên cạnh nghiên cứu truyền tống trận Văn Dương Huy, nghe thấy bên ngoài Kim Chi mấy người gọi công chúa thanh âm, liền đi ra ngoài, vừa vặn gặp phải muốn đi vào trong vừa đi Yến Tiểu Xuyên, trong mắt lóe lên kinh ngạc. "Nha?" Yến Tiểu Xuyên cười híp mắt chào hỏi hắn, tối hôm qua còn không có phân thắng bại, hiện tại tiếp lấy đến a. Vừa dứt lời, hai người quanh thân đều giấy lên màu vàng khí ngũ hành hộ thể, đồng thời động thủ. Văn Dương Huy cũng không phải thích nói nhà người, hắn xuất thủ chính là đạo gia thiên cơ thuật thiên cương ngũ lôi, kim lôi xông thẳng lên trời, trầm thấp lôi minh tràn ngập uy hiếp. Yến Tiểu Xuyên tại hắn công tới lúc trước trầm giọng thổ tức nói, "Thiên phong lôi hỏa." Một lần tự ngôn lại sử dụng loại sức mạnh, có thể thấy được nó đối với khí ngũ hành nắm giữ 10 phần tinh chuẩn. Đồng dạng kim lôi nổ vang, hai đạo kim lôi giao thủ, bạo liệt tiếng vang mang đến cuồng phong gào thét, mà đổi thành một đạo kim lôi bên trong còn bổ sung mấy phần độc ác ngọn lửa. Tiễn Tiểu Xuyên tuấn ảnh đi vào Văn Dương Huy sau lưng nắm tay, Văn Dương Huy lại dẫn đầu kịp phản ứng, quay đầu ngăn cản, hai người kim lôi cũng theo bọn họ giao chiến tốc độ giống như chợt tần chợt hiện, nhanh mắt người hoa hỗn loạn, phòng ngừa địch nhân quyền cước lúc công kích, còn muốn phòng tùy theo mà đến kim lôi. Mây đen xuất hiện tại bọn họ giao chiến phạm vi phía trên. Văn Dương Huy có thể rõ ràng cảm giác được chính mình ngự phong thuật tốc độ bị áp chế, hắn thoáng nhìn trên trời mây đen, cùng mình kim lôi lực lượng không ổn định, lúc này mới sạm mặt lại. Tô Đồng quẻ trận sơn thủy đồ, con tưởng rằng nàng đã bị đào thải ra khỏi cục, lại không nghĩ rằng còn dám đỉnh lấy lôi hỏa thiêu đốt thống khổ, tiếp tục tiêu hao khí ngũ hành đến thiết lập quẻ trận. Nếu như tiếp tục ở tại quẻ trong trận, khí ngũ hành sẽ bị nàng toàn bộ rút đi. Tô Đồng giấu ở bên kia bờ sông rừng cây về sau, phía trước phấn bạch hoa thụ phảng phất năm tháng tính tốt, bởi vì kia là theo chiếu hình họa bên trong đi ra, sẽ không theo thời gian trôi qua, vĩnh viễn bị dừng lại tại nào đó một cái chớp mắt hoa thụ. Giờ phút này nàng tay cầm thần mục ký, tại mặt đất sơn thủy đồ bên trong cắt ngang một bút, tiếp tục điều Văn Dương Huy bên kia khí ngũ hành, áp chế hắn lực lượng. Văn Dương Huy quanh thân lôi quang đại lóe, tạm thời đánh lui Yến Tiểu Xuyên, hai tay vung ra số chương lôi phủ đối kháng Tô Đồng quẻ trận, lôi phủ lấp lóe, từ đó tràn ra lực lượng tiếp nối, xông thẳng lên trời, đem đen nặng mây đen chiếu sáng một cái chớp mắt. Tô Đồng tiếng ho khan, khoe miệng chảy máu, sử dụng khí ngũ hành lúc, lôi hỏa thiêu đốt cũng liền mãnh liệt hơn. Nàng một tay đặt tại sơn thủy đồ bên trong xuất hiện lôi tuyến bên trên, tiếp tục duy trì quẻ trận. Đánh đều đánh, cũng không thể thất bại trong gang tấc. Tiến Tiểu Xuyên phất tay, dài nhỏ hỏa tuyến xoay quanh huyền không lôi phủ nhóm, Văn Dương Huy tuấn ảnh tiến lên ngăn cản hắn phá hư lôi phủ, giao thủ ở giữa hắn cười lạnh nói, ngược lại là xem thường các ngươi, khinh địch xác thực là tối kỵ. Tiến Tiểu Xuyên thừa dịp Văn Dương Huy lực lượng bị quẻ trận tiêu giảm thời điểm phát lực, chân sau quét ngang nó hạ bàn, Văn Dương Huy lùi thần kéo dài khoảng cách, lại lần nữa bị Yến Tiểu Xuyên đuổi kịp. Gió mạnh lôi cuốn tinh hỏa nhấc lên sóng nhiệt, đem Văn Dương Huy vung ra lôi phủ toàn bộ đốt. Mặt đất dâng lên đạo đạo cự thạch hình thành thật dài cự thạch thông đạo, nên đón Văn Dương Huy kim lôi, lại sừng sững không ngã. Bị vây ở cự thạch trong thông đạo Văn Dương Huy sắc mặt biến hóa, trong tay áo quyển trục trượt ra, Yến Tiểu Xuyên mắt sắc, trở tay đi đoạn, không cho hắn sử dụng cơ quan quyển trục cơ hội. Tô Đồng bên kia không chống được quá lâu. Ngu Tuế đem Thượng Dương công chúa vứt bỏ sau trở về, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nàng sửa đổi cánh rừng con đường, cam đoan Thượng Dương công chúa dù cho phá quẻ trận, cũng không tìm về được, chờ ra quẻ trận, nàng đã sớm bị đưa đến đuôi rồng nơi xa nhất đi. Giờ phút này nước sông róc rách, thủy sắc thanh tịnh trong vắt, cả trên trời mây đen cùng lấp lóe lôi quang đều phản chiếu được 10 phần rõ ràng. Ngu Tuế lòng bàn tay điểm nhẹ tính phong xích, ý thức cùng dưới nước số núi tiếp nối, theo mấy người cựu lưu thuật vận hành, số sơn giã đem những lực lượng này cụ tượng hóa vì ký tự chú văn ghi chép trong đó. Nàng tìm được đại biểu Văn Dương Huy kim lôi ký tự chú văn, đem nó hái ra. Tiến Tiểu Xuyên cùng Văn Dương Huy ngay tại tranh đoạt cơ quan quyền trục, theo Tô Đồng vẽ trận đối với hắn lực lượng suy yếu, Văn Dương Huy kim lôi dần dần trở nên yếu thế, nhưng hộ thể khí ngũ hành còn chưa bị phá. Theo trong tay áo bị đánh bay ra cơ quan quyền trục, lại từ trên cao rơi xuống, không ngừng xoay tròn. Văn Dương Huy năm ngón tay hất lên, lại làm một tấm đạo phù bay ra, đem Yến Tiểu Xuyên đánh lui, vừa lùi lại mấy bước, Yến Tiểu Xuyên liền đem đạo phù thiêu hủy, thuần ảnh đi vào Văn Dương Huy trước người. Mà Văn Dương Huy đúng lúc nhận được rơi xuống cơ quan của chủ, đang muốn triển khai, dư quang đã thấy một vòng kim quang lấp lóe, từ sau mà đến Ngu Thuế đầu ngón tay hiện lên màu đen phụ chú, cản định. Văn Dương Huy khí ngũ hành bị ngắn ngủi định trụ nháy mắt, Ngu Thuế thuần ảnh đem nó trong tay cơ quan quyển trục lấy đi, Tiễn Tiểu Xuyên thấy Ngu Thuế xuất hiện, Văn Dương Huy khí ngũ hành phòng hộ vô dụng lúc, nắm tay mang theo báo táp lực lượng, một quyền đem nó đánh bay. Cự thạch thông đạo hạn chế Văn Dương Huy tránh né lộ tuyến, Tiễn Tiểu Xuyên một quyền này liền trực tiếp đem hắn đánh bay đến bên bờ sông. Ngu Thuế càn định kết thúc, Văn Dương Huy một lần nữa giấy lên hộ thân khí ngũ hành, phần bụng chịu vừa rồi một quyền nhường hắn có chút không dễ chịu. Tiễn Tiểu Xuyên cùng Ngu Thuế phân biệt đứng tại thật cao trên đá lớn, sau lưng lôi minh lấp lóe, hỏa tuyến quấn quanh. Văn Dương Huy ngẩng đầu nhìn về phía hai người, trắng men trên da thịt phản chiếu lôi quang, hắn đen nhánh con mắt nhìn chằm chằm cướp đi cơ quan quyển trục Ngu Tuế mắt nhìn, lại chuyển hướng Yến Tiểu Xuyên, lấy nhiều khi ít chiến thuật cũng không tệ. Yến Tiểu Xuyên cũng không lý những thứ này, nếu mày nói đến lời gì đâu, tối hôm qua các ngươi không phải cũng là nằm đánh, huống chi tối hôm qua tiểu quận chúa cùng Tô sư tỷ cũng còn không xuất thủ, Tô Đồng bị thương nặng, nàng quẻ trận có thể duy trì không được bao lâu. Văn Dương Huy vừa nói xong, chỉ thấy trên trời mây đen lọt một cái lỗ hổng, sắc trời phá mây mà ra. Yến Tiểu Xuyên sắc mặt biến hóa, Văn Dương Huy giống như cười mà không phải cười, không nhanh không chậm lại theo trong tay áo xuất ra một phần màu đen cơ quan quyển trục trong tay thưởng thức, ánh mắt nghiền ngẫm đảo qua Ngu Tuế, là các ngươi bây giờ trả lại ta, vẫn là ta cứ về. Ngu Tuế lại nói, ta cho ngươi cơ hội mở ra nó. Văn Dương Huy nhíu mày, hiển nhiên không rõ Ngu Tuế ở đâu ra dũng khí. Tiễn Tiểu Xuyên thấp giọng nói, tiểu con chúa, chúng ta khoác lác có phải là nói sớm điểm. Ngu Tuế lời nói được mềm mại, nghe không ra ác ý, đen nhánh đồng tử bên trong còn mang theo điểm điểm ý cười, mở ra nó, ta cũng muốn nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Tựa hồ thật chỉ là hiếu kỳ. Văn Dương Huy nghĩ thầm, coi như cố cản rất để ý Nam Cung Thuế, nhưng hắn lúc này cũng sẽ không khách khí với Nam Cung Thuế, nhiều lắm là không thương tổn nàng, nhường nàng trực tiếp một kích giết chết bị loại. Hắn cầm quyển trục lơ lửng triển khai, quyển trục triển khai giòn tiếng vang lên, Ngu Thuế liền đem đại biểu Văn Dương Huy kim lôi ký tự chú văn thả trở về. Quyển trục còn chưa mở ra hoàn toàn, chỉ thấy một đạo kim lôi không hề có điểm báo trước xuất hiện tại Văn Dương Huy đỉnh đầu, kèm theo trầm thấp tiếng sấm bổ vào hắn phía sau lưng, đem Văn Dương Huy quất đến thân thể run lên, lúc ngẩng đầu hai mắt tràn ngập không thể tin. Trong mắt phản chiếu Ngu Thuế hướng hắn nhìn lại tiếp nối bộ dáng. Nước sóng xoạt, nhấc lên sóng lớn, đem gỗ lim cầu hình vòm nghiền nát, chiếu hình họa bị phá. Hai bên bờ ửng đỏ hoa thụ sụp đổ, nhánh hoa rung động, nhấc lên hoa vũ lại bị cuốn vào thành tịnh trong nước sông. Sóng lớn đem Văn Dương Huy cuốn vào trong sông, rơi xuống lúc trọng kích cơ hồ ép tới Văn Dương Huy toàn thân xương vỡ vụn. Hắn không bị khống chế theo trong cổ phun ra máu, khiếp sợ không thôi bị bảng bạc nước sông lôi kéo rơi xuống, hoàn toàn không cảm giác được nửa phần khí ngũ hành, vô lực phản kháng, mất đi ý thức trước, cơ quan linh lung tâm cũng theo đó vỡ vụn. Văn Dương Huy theo chạm long quật bên trong rời khỏi, rơi vào ngoài học viện bên cạnh điểm truyền tống, trên đất trống có không ít bị thương lui ra ngoài đệ tử, tỉnh táo lại ngay tại hùng hùng hổ hổ, không ít thập cảnh giáo tập cũng đang giúp bận bịu cứu chữa. Bên ngoài thời gian cùng chạm long quật bên trong đồng dạng, không có mấy đen che mặt trời, cũng đã mặt trời lặn thời gian. Văn Dương Huy vừa ngồi dậy, liền cảm nhận được trên lưng kịch liệt đau nhức, cùng với lôi hỏa thiêu đốt, hắn không khỏi nhíu chặt lông mày, toàn thân là mồ hôi, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra lúc ấy xảy ra chuyện gì, ai kim lôi, lại người đến, vẫn là Tô Đồng quả trận, lại hoặc là không may gặp gỡ chạm long quật bên trong cựu lưu thuật. Trọng yếu nhất chính là, hắn lại bị Tô Đồng người theo chạm long quật bên trong đào thải ra khỏi tới. Văn Dương Huy nghĩ đến này, còn dính giọt nước tinh xảo gương mặt bên trên, chỉ còn một mảnh nhăn trầm. Chương 71. Văn Dương Huy không nghĩ tới hắn hội tại đuôi rồng bị đào thải, vẫn là khiêu chiến chạm lòng quật ngày thứ ba. Điểm truyền tống đi ra không ít đệ tử, nhận trong nháy mắt vết thương chí mạng mất đi ý thức đệ tử, không cần chờ giáo tập mang đi, trực tiếp liền bị truyền tống ra ngoài. Chỉ có bị thương lại không chí tử, hoặc là lọt vào hung hiểm chi địa, không cách nào rời đi đệ tử, có thể tự hủy cơ quan linh lung tâm, số núi liền sẽ cho thập tam cảnh giáo tập phát đi xác định vị trí, đem giáo tập truyền tống đi qua đem người mang đi. Cái này cũng thích hợp với chạm lòng quật bên trong, có không có hảo ý đệ tử đối người khác tiến hành ngược đãi cùng chơi bừa, chỉ công kích lại không đem chí tử, đệ tử lâm nguy lúc có thể có bảo vệ mình thoát khốn năng lực. Đối với Văn Dương Huy tới nói, hắn là cái kia ngược đãi đệ tử khác người, mà không phải cần tự hủy linh lung tâm tìm kiếm giải thoát chủ động đào thải người kia. Theo Trảm Long Quật bên trong mang ra thương nhường Văn Dương Huy ho khan lên tiếng, giáo tập tới xem một chút hắn, ngoài ý muốn nói, nha, ngươi như thế nào cũng đi ra sớm như vậy. Văn Dương Huy mặt tâm trầm, không muốn trả lời. Trước mắt hai vị giáo tập lại giống như là nhìn không ra hắn u ám, còn lật ra chính mình tính phong xích nhìn xuống vị, lập tức cười ha ha nói, như thế nào vẫn là tòng long đuôi bị đào thải, ngươi một cái giáp cấp đệ tử chạy đuôi rồng đi làm gì? Lời này càng không thể đáp. Ngồi dưới đất Văn Dương Huy ngước cổ lên nói, cho ta đem lôi ấn tiêu tan đi. Đạo gia đệ tử chính mình cũng tiêu trừ không được. Học viện chỗ chống điểm truyền tống bên trong nhận ra Văn Dương Huy không ít người, nghe thấy giáo tập nói hắn tại đuôi rồng bị đào thải, có người nhịn không được phốc cười ra tiếng, không khách khí chút nào chế giễu, bắt đầu xì xào bàn tán. Văn Dương Huy trầm mặt, nhịp. Trảm Long Quật bên trong, Yến Tiểu Xuyên đứng tại trên đá lớn, trong mắt vẻ kinh ngạc còn chưa rút đi. Hắn lúc trước nghe Ngu Tuế nói qua dưới nước cơ quan trận, có thể rút đi trong nước gáp chế bọn hắn cửu lưu thuật khí ngũ hành, nhường dòng sông trở nên hung mãnh táo bạo, hội thôn phệ người bên bờ. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ như vậy hùng, xem như ôn hòa nước sông nhấc lên thao thiên cự lãng, chớp mắt liền đem Văn Dương Huy nuốt. Nuốt lúc trước còn bổ một đạo kim lôi. Sóng lớn mang đến bọn nước từng tiếng, trên trời mây đen cũng tan đi, Tô Đồng quẻ trận sơn thủy đồ kết thúc, Ngu Thuế theo trên đá lớn tuấn ảnh rơi xuống đất, nghe Yến Tiểu Xuyên hỏi nàng, "Tiểu con chúa, ngươi trông thấy sao? Mới vừa rồi là không phải có một đạo kim lôi bổ trúng Văn Dương Huy a?" Ngu Thuế quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, ngươi cũng trông thấy à nha? Tiễn Tiểu Xuyên liên tục gật đầu, xoa chính mình cùng Văn Dương Huy đánh nhau mà đau nhức thủ đoạn, thuấn ảnh đến nàng bên cạnh, lại chỉ vào Văn Dương Huy lúc trước chỗ đứng nói, ngay tại hắn mở ra quyển trục trong nháy mắt kia, có một đạo kim lôi đánh trúng hắn, kỳ quái, ở đâu ra kim lôi? Ta cũng không biết. Ngô Tuế nghi ngờ nói, ta chỉ là mở ra dưới nước cơ quan trận, biết hắn sẽ bị nước sông kéo xuống, vì lẽ đó nhường hắn mở ra quyển trục, xem hắn lần này cơ quan thuật lại là cái gì. Tiễn Tiểu Xuyên thấy Ngô Tuế giống như chính mình nghĩ hoặc, liền chính mình suy nghĩ, vớt cằm nói, sẽ không phải là hắn phát động chạm lòng quật bên trong che giấu cửu lưu thuật đi, vậy hắn xem thật là không may, cũng có thể là đáy sông cơ quan trận mang tới, trước dùng kim lôi đem người định trụ, không cách nào động đậy, lại đem người bắt vào trong nước. Ngô Tuế ánh mắt hơi sáng mà nhìn xem hắn, mang theo vài phần mới lạ cùng tán dương, nguyên lai là như vậy sao? Bị cô gái xinh đẹp lấy mang theo sùng bái ánh mắt nhìn, này ai chịu nổi? Tiễn Tiểu Xuyên tại chỗ cười ngây ngô, ha ha, ta cũng là đoán mò nha. Ngô Tuế chỉ là nháy mắt mấy cái nhìn xem hắn, không nói chuyện, đen nhánh đồng tử lại tràn ngập ta cảm thấy ngươi nói rất đúng ôi trao ý tứ. Tiễn Tiểu Xuyên nội tâm lâng lâng, hoàn toàn không cách nào chống đỡ. Văn Dương Huy tuy rằng giải quyết, nhưng Thượng Dương công chúa vẫn còn, chúng ta phải thừa dịp nàng bài trừ quẻ trận đi ra trước truyền tống rời đi này. Ngô Tuế nói, ngươi đi trước xem điểm truyền tống, ta đi mang Tô sư thì tới. Tiễn Tiểu Xuyên luôn miệng nói tốt, đưa mắt nhìn Ngô Tuế ngự phong thuật bình an qua sông đi hướng bờ bên kia về sau, hắn mới quay người hướng đen như mực sơn khẩu đi đến. Tô Đồng còn tại lúc trước thi quẻ bày trận trong bụi cây, nàng làm khống trận người, không thể bại lộ bên ngoài, nếu như tại khống trận thời điểm có người công kích nàng, quẻ trận cũng liền bất ổn. Nàng đêm nay làm hai cái quẻ trận. Cái thứ nhất đem Thượng Dương công chúa cùng nàng tỷ muội vây ở trong rừng, không có tham dự nhằm vào Văn Dương Huy đánh nhau. Thứ hai là nhằm vào Văn Dương Huy quẻ trận sơn thủy đồ. Mây đen che giấu phạm vi, chính là Tô Đồng có khả năng khống chế khí ngũ hành phạm vi, nàng điều Văn Dương Huy lực lượng, nhường hắn không cách nào đi cảm giác chung quanh khí ngũ hành, đồng thời cũng đang hấp thụ chính hắn. Văn Dương Huy kim lôi lực lượng cũng vì vậy suy yếu, hắn phản ứng cũng nhanh, phát hiện đạo phù phá quẻ trận bị Yến Tiểu Xuyên ngăn lại về sau, liền lập tức đổi dùng cơ quan quyền chủ, muốn sử dụng cơ quan thuật, lại không nghĩ rằng Ngô Tuế hội bóp lấy thời cơ vào sân. Ngô Tuế sẽ ra tay, Văn Dương Huy cũng không nghĩ tới. Hắn thậm chí cảm thấy phải tự mình đã nể mặt cố cản đối với Ngô Tuế hạ thủ lưu tình. Văn Dương Huy cho rằng uy hiếp lớn nhất là Tô Đồng, cũng là bởi vì Tô Đồng mới đầu tiên xuất thủ, tại ba người này bên trong, hắn cũng chỉ thừa nhận Tô Đồng sẽ là đối thủ của mình. Chỉ cần cho Tô Đồng đầy đủ thời gian, trước thời hạn thi quẻ bảy trận, xác thực là một cái mạnh mẽ uy hiếp. Có thể Tô Đồng bởi vì bị kim lôi đánh trúng trọng thương, tại trạng thái trọng thương hạ thi triển quẻ trận, không kiên trì được bao lâu, cuối cùng cho Văn Dương Huy một kích chí mạng chính là Ngô Tuế. Ngô Tuế lợi dụng thông tin trận, sửa đổi Trảm Long Quật nội thiên địa vạn tượng quy tắc vận hành. Trảm Long Quật bên trong khí ngũ hành là tuần hoàn qua lại, vì vậy tất cả mọi người trong này sử dụng cựu lưu thuật đều sẽ bị ghi lại ở số trên núi. Ngô Tuế lấy ra số núi ghi chép từng tồn tại cựu lưu thuật phù văn, lấy thần cơ thiên mục bắt giữ khí ngũ hành, sửa đổi thời gian điểm để nó lần nữa tái hiện. Trảm Long Quật bên trong chỉ cần là nhân tạo cảnh, cũng chính là các triều đại thái ất thánh giả lưu lại thiết lập, đều có thể thông qua tiếp nối khí ngũ hành số núi thông tin trận sửa đổi. Tỷ như trước mắt đạo này hạn chế đệ tử sử dụng bắt quái sinh thuật dòng sông, cũng là bị người vì thiết định. Trảm Long Quật bên trong sở hữu truyền tống trận cũng đều là người vì mở kiến tạo. Tuy rằng nàng có thể xâm nhập Trảm Long Quật thông tin trận sửa đổi bộ phận khí ngũ hành thiết lập, nhưng bởi vì Trảm Long Quật thí luyện có thập tam cảnh giáo tập cùng các gia thánh giả thay phiên tuần tra trông coi, Ngô Tuế cũng liền nhất định phải cẩn thận sử dụng, không thể gây nên quá nhiều chú ý. Chờ Ngô Tuế ngự phong thuật đuổi tới Tô Đồng bên này lúc, sắc trời đêm ám, Tô Đồng một tay chống đỡ thân cây đứng người lên, môi sắc tinh hồng, ống tay áo bên trên còn có huyết sắc. Nàng gặp Ngô Tuế hỏi, thành công sao? Ừm, nhờ có sư tỷ ngươi quả trận, chúng ta nhanh lên truyền tống đi phía trước, nghĩ biện pháp tìm người cho ngươi tiêu trừ lôi ấn. Ngô Tuế thò tay muốn nâng đỡ Tô Đồng, lại bị nàng lắc đầu cự tuyệt, không có việc gì, không cần lo lắng cho ta, chỉ là thi quẻ tiêu hao tinh lực, ta nghỉ ngơi một đêm liền sẽ tốt hơn nhiều. Nghe Ngô Tuế nói giải quyết Văn Dương Huy, Tô Đồng cũng liền cao hứng, liên quan trên người lôi hỏa thiêu đốt thống khổ đều chậm lại mấy phần. Ngô Tuế mang theo Tô Đồng đi vào điểm truyền tống sân khẩu. Đen như mực cửa sân động, bởi vì Yến Tiểu Xuyên chu thiên hỏa mà thắp sáng, đỉnh động treo cao, vách núi bóng loáng, phía trước không thể nhìn thấy phần cuối, mặt đất lại rơi nước cờ không rõ hòn đá nhỏ. Yến Tiểu Xuyên chính ngồi xổm trên mặt đất, thần sắc chuyên chú, ánh mắt nhất nhất đảo qua mặt đất hòn đá nhỏ nhóm, theo hắn bấm niệm pháp quyết cảm hóa, mặt đất đá vụn phát ra nhỏ xíu rung động âm thanh, tiếp lấy chậm rãi đứng người lên, lơ lửng tại không. Tiểu Hoa, cùng người đám bạn tốt chào hỏi, lễ phép hỏi thăm bọn chúng tên gọi là gì? Yến Tiểu Xuyên đem lòng bàn tay tiểu hắc đá ném vào mặt đất, tiểu hắc đá quanh thân lóe ra màu vàng lưu quang, theo một tiếng vù vù, bắt đầu phi tốc chuyển động, liên tiếp va chạm lơ lửng tại trống không đá vụn nhóm. Đá đen va chạm gõ vang kỳ danh, kích hoạt truyền tống trận, được ban cho tên đá vụn nhóm tụ lại thành cửa hình dạng, đứng ở ba người trước mắt. Yến Tiểu Xuyên vẫy tay, tiểu hắc đá bay trở về, bị hắn một cái mò được. Xong rồi. Yến Tiểu Xuyên quay đầu hướng Ngô Thuế cùng Tô Đồng cười đến dương quang sáng lạ. Ngô Thuế giòn âm thanh khen, thật lợi hại nha. Nói lời này lúc, nàng phân ra khống hồn nhị trọng ý thức, đi xem kết nối điểm tình huống, phụ cận ngược lại là không có đệ tử khác, tại xa hơn một chút địa phương có 2-3 tổ người ngay tại hành động. Đây là tối ngày thứ 3, đầu điểm đỏ nhóm lại đi tới không ít. Ngô Thuế mang theo Tô Đồng, cùng Yến Tiểu Xuyên cùng đi vào truyền tống trận, thòng long đuôi đi hướng Long Trảo. Số núi đem Trảm Long Quật Long Phúc chia làm 12 tiết. Thái Ức khiêu chiến đệ tử, tốc độ nhanh nhất tại tiết 9, Long Phúc. Tiết 7, cùng 8 tiết nhân số rất nhiều, không ngừng gia tăng lại không ngừng có người biến mất. Tại đến Long Hầu trước, phía trước đều là truyền tống trận tranh đoạt chiến, đã biết công khai truyền tống trận lộ tuyến cũng chỉ đến Long Hầu, có thể tránh không ít phiền toái thí luyện. Long Hầu lại hướng phía trước, liền không có truyền tống trận, nhất định phải trung thực vượt quan. Mai Lương Ngọc tại tiết 8, Long Phúc. Hắn mới vừa ở trong núi vườn trà ruộng bậc thang trong sông trận, đêm này một mảnh đệ tử toàn bộ đào thải, tối nay trong mây mù có lôi quang lấp lóe, tiếng sấm ầm ầm, là cái điểm xấu chi dạng. Hình Xuân ngồi xổm ở bờ ruộng bên trên, túi người túi đầu nâng nước rửa mặt. Trung Ly Sơn đang sát lao trường kiếm của mình, Mai Lương Ngọc đứng tại đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn một chút mây mù sau lôi quang, trên tay truyền đến ngứa xúc cảm, lúc này mới túi đầu nhìn lại. Nông gia truyền âm thú leo đến đầu ngón tay hắn, mang đến phía trước tin tức. Mai Lương Ngọc đối với phía sau hai người nói, thương thủ nói đến tiết 9, đi phía nam, binh gia bảng nhung tại tiết 9, Lưu Sam bị đào thải. Thương thủ cùng Thạch Nguyệt Chân hai người hợp tác coi như bọn họ đoàn đội chiến lược mạnh nhất, thế là từ hai người này xung phong, phụ trách thanh lý phía trước đối thủ cạnh tranh, lại đem an toàn nhất, nhanh chóng lộ tuyến truyền tống về tới. Bàng Nhung lần này có thể nhanh như vậy? Trung Ly Sơn có chút kinh ngạc. Mai Lương Ngọc nói, hắn cùng danh gia Thịnh Phi cùng Phương Kỹ gia Mục Mạnh Bạch hợp tác. Hình Xuân lau mặt xoay đầu lại, ba người này có thể tập hợp lại cùng nhau hợp tác. Mai Lương Ngọc nhẹ nhàng nhíu mày, giống như là đang hỏi vì cái gì không thể. Bàng Nhung cùng Thịnh Phi đều là tính tình nóng nảy, lại muốn chính mình chủ đạo tính cách, ta rất hiếu kỳ hai người bọn họ cùng một chỗ hợp tác là ai nghe ai. Hình Xuân xoa xoa, theo cơ quan trong hộp xuất ra làm bánh đến nhét đầy cái bao tử. Ta cũng muốn biết. Trung Ly Sơn trầm tư nói, Thịnh Phi chắc chắn sẽ không nghe Bàng Nhung. Hình Xuân ngồi tại bờ ruộng bên trên, sau gáy bị lạnh buốt lá trà cuốn tới, hắn quay đầu nhìn lại, đây là Hư Hóa Y Lìa ra dược điền đi. Mỗi lần tại Trạm Long Quật bên trong trông thấy quen thuộc học viện cảnh sát ta đều có chút hoảng hốt, hư thực thật giả làm được rất giống. Trung Ly Sơn nói, ngươi có thể hiểu thành nó xác thực chân thực tồn tại, nhưng chỉ là cùng ngươi trong trí nhớ Y Lìa ra dược điền tương tự. Mai Lương Ngọc lại nói, chính là cùng một mảnh dược điền. Hình Xuân gặm làm bánh, ngẩng đầu lên, giọng nói trấn an nói, vì huynh đệ hòa thuận không cãi nhau, hai người các ngươi nói ta đều tin. Trạm Long Quật bên trong bộ phận cảnh tượng xác thực là dựa theo học viện các gia diễn hóa, nhưng Long Thi dạo chơi đi qua nhà ai, liền sẽ đem nhà này cảnh thực dung nhập vào Trạm Long Quật bên trong đến, cho nên nói hư thực giao thoa. Mai Lương Ngọc hướng Trung Ly Sơn sai lệnh phía dưới ra hiệu, hắn nói đến cũng không sai, chỉ là dựa vào trước mắt dược điển có thể xác nhận, Long Thi phần bụng ngay tại đi qua Y Lìa gia này một khối. Trung Ly Sơn gật đầu nói như vậy, chờ Long Thi dạo chơi đi qua pháp gia, như vậy pháp gia cảnh tượng liền sẽ dung nhập vào Trạm Long Quật bên trong đến, có thể tan vào Trạm Long Quật bên trong cũng đều là chút bình thường không ai đi, hoặc là không được đi địa phương, cũng chính là các gia cấm địa. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 71. Úc. Thì như đảo huyền nguyệt động đúng không? Hình Xuân cũng nghe minh bạch, vì lẽ đó cố cản bọn họ là đang chờ Long Thi dạo chơi đi qua pháp gia thời điểm, lại dò xét đảo huyền nguyệt động. Mai Lương Ngọc nhạt tiếng nói, bị hòa tan vào Trạm Long Quật đảo huyền nguyệt động, không có tuần tra thủ vệ, cơ hội như vậy khó được, hắn sẽ không bỏ qua. Kia muốn đi sao? Hình Xuân so cái quấy rối thủ thế, quay lại nói. Mai Lương Ngọc ra hiệu hắn đứng lên, chuẩn bị xuống ruộng bậc thang đi điểm truyền tống, trước giải quyết đuổi tại phía trước bàn đung. Bọn họ đi vào ruộng bậc thang phía dưới cửa hang điểm truyền tống đi hướng tiết 9, Long Phúc. Mai Lương Ngọc ba người đi ra tinh đồ cửa, ánh sao hào quang màu u lam lấp lóe, điểm suýt lấy đen như mực sơn động, tiếng sấm vang vọng toàn bộ màn đêm, bên tai còn có thể nghe thấy róc rách tiếng nước. Theo cửa hang nhìn ra ngoài, là dài mà rộng lớn nước cả bãi, bên trong thì là thật cao vách núi, một mực hướng phía trước kéo dài, vách núi rơi xuống dưới ôn hòa dòng nước, thật mỏng thủy sắc che đậy đen nhánh vách núi. Nước cạn trên gành bãi trộn lẫn không ít huyết sắc, cùng với bộ phận đứt gãy trường kiếm. Mai Lương Ngọc ba người chậm rãi đi ra ngoài, cùng đứng tại nước cạn trên gành bãi mấy thân ảnh xa xa gặp nhau. Lôi quang tại tầng mây bên trong lúc gần lúc hiện, binh gia đệ tử Bàng Nhung đứng tại nước cạn bãi bên trong, trường kiếm trong tay còn chưa trở vào bao, bên cạnh đứng một thân áo lam, yêu nhã quý khí Thịnh Phi. Mục Mạnh Bạch chính ngồi xổm ở Thịnh Phi phía sau nâng nước rửa mặt, phát giác bầu không khí không thích hợp, nhìn lại, gặp theo truyền tống trong sơn động đi ra Mai Lương Ngọc mấy người giật nảy mình, lại tới. Vừa mới đánh xong a. Bàng Nhung trông thấy Trung Ly Sơn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đúng dịp. Thật là đúng dịp, vừa định giải quyết người liền gặp. Hình Xuân thấp giọng nói, hai nhóm người nhìn nhẹ như mây gió, lại đều âm thầm đề phòng. Trung Ly Sơn dẫm tại lạnh buốt dòng nước bên trên, nhìn xem phía trước cách đó không xa Bàng Nhung hỏi, ngươi cố ý chờ ở cái này? Vừa giải quyết một nhóm người, còn chưa kịp đi. Bàng Nhung hai tay cầm kiếm, trong mắt chiến ý còn chưa hoàn toàn biến mất, thế nào, muốn đánh? Trung Ly Sơn nói, cái kia ngược lại là thật đúng dịp. Thân xác hắn trầm ổn, nhìn không ra hỉ nộ đến, đem vào vỏ trường kiếm rút ra, thân kiếm chết xạ được hào quang lóa mắt. Mai Lương Ngọc ánh mắt quét mắt Thịnh Phi cùng Mục Mạnh Bạch, quanh thân đã dấy lên hộ thể khí ngũ hành, đánh sau mấu chốt là xem Bàng Nhung cùng Trung Ly Sơn hai người ai trước sử dụng ra binh giáp trận. Thịnh Phi cùng Mục Mạnh Bạch khẳng định hội trước ngăn cản Trung Ly Sơn. Mục Mạnh Bạch đứng người lên, lau mặt, hạ giọng nói với Thịnh Phi, muốn đánh sao? Đây chính là muội muội sư huynh a. Thịnh Phi bên người lơ lửng lên mấy viên quân cờ đen trắng, khốc nghiêm mặt nói, là em gái ta sư huynh, cũng không phải em gái ta. Như thế nào không thể đánh? Đối diện Hình Xuân cũng đã hỏi Mai Lương Ngọc tương đồng vấn đề, ngươi muốn đánh sao? Đây chính là Nam Cung Tuế Anh ruột tôi trao. Lời này nhường chính nàng tới nói. Mai Lương Ngọc đưa tay ở giữa, đầu ngón tay đã có màu đen khí ngũ hành tụ lại hóa phủ. Hình Xuân nhún vai, hai tay bấm niệm pháp quyết, thư không hiện hiện một mảnh tinh đồ tại đỉnh đầu hắn, sao trời tiếp nối thành tuyến, thư túc tinh tướng vừa mới ngoi đầu lên, hai vị kia binh gia đệ tử liền động thủ. Nguyên bản yên ổn mặt nước lắc lư, kiếm khí đôi bính lóe ra tinh hỏa, song kiếm tấn công thanh âm lấn át theo trên vách đá chỗ rơi xuống tiếng nước chảy. Mai Lương Ngọc cùng Hình Xuân chủ công Mục Mạnh Bạch, không cho hắn thi triển quả trận. Thịnh Phi ngăn ở Mục Mạnh Bạch phía trước, hắc bạch song tử phi tốc vận chuyển, song tử tấn công lúc va chạm ra thanh âm như vô hình âm lưỡi đao, xuyên thẳng người khác trái tim. Mai Lương Ngọc vẫy gọi ở giữa, đồng dạng triệu hồi ra mấy viên hắc bạch song tử tấn công, đem âm lưới đao trả lại. Trong nước tràn ngập sương trắng, nhiệt độ không khí bỗng nhiên trở nên lạnh, băng xương cự mãng đột nhiên cuốn sau xuất hiện, phun ra tinh hồng lưỡi rắn ngay tại Mục Mạnh Bạch đỉnh đầu, hắn phía sau lưng mát lạnh, tại băng xương cự mãng xông ra cắn qua lúc đến thuấn ảnh tránh ra. Thịnh Phi phất tay hắc bạch song tử cũng quấn đi Hình Xuân phía sau, quân cờ đen trắng nhóm sắp xếp trưởng thành tuyến liên tiếp nổ nát, nhấc lên khí lãng cùng sóng âm dẫn tới đất rung núi chuyển, bọt nước văng khắp nơi, đem Hình Xuân quanh mình vận chuyển khí ngũ hành toàn bộ nổ nát, làm cho hắn lùi thân tránh đi. Hình Xuân thuấn ảnh liên tiếp lui ra phía sau, nhìn về phía Thịnh Phi lúc nhẹ nhàng nhíu mày, không hổ là danh gia trong hàng đệ tử người nổi bật, tự ngôn đều không cần mở miệng liền có thể sử dụng, cũng làm cho người hoàn toàn đoán không được hắn hội dùng cái chiêu gì. Hắn ở trong lòng vừa khen xong Thịnh Phi, chỉ thấy Mai Lương Ngọc lấy chiêu số giống vậy, lấy quân cờ đèn trắng đem Mục Mạnh Bạch bên người khí ngũ hành nổ nát, làm cho Thịnh Phi quay đầu đi cứu người. Ngươi một cái quỷ đạo gia đệ tử dùng cái gì danh gia tự ngôn a? Hình Xuân rơi xuống đất giẫm lên mặt nước đứng vững, trong lòng cảm thán, vậy xem ra vẫn là huynh đệ của ta càng như bất chút. Bên này giao chiến tốc độ cùng bên cạnh hai vị binh gia đệ tử tương đồng, đều là trong nháy mắt, Thịnh Phi mới vừa ở Mục Mạnh Bạch trước người vạch ra con thứ ba dâng lên kết giới, chỉ thấy phía sau truyền tống môn lại mở. Tinh độ cửa mở ra động tĩnh gây nên tất cả mọi người chú ý, Trung Ly Sơn cùng Bàng Nhung đối bính một chiêu sau từng người kéo dài khoảng cách, hướng sơn động thanh nhìn lại. Trong bóng đêm mịt mờ, lôi minh trầm thấp, điện quang lấp lóe, cái thứ nhất theo cửa sơn động bên trong đi ra Tiền Anh, có chút mở to mắt dò xét nước cạn than Lý đám người, sau đó đi ra là Tuân Chi Nhã cùng Lý Kim Sương, cuối cùng đi đến trong mấy người ở giữa cô cản chậm rãi dương mắt hướng phía trước nhìn lại. Đều là nhìn quen mắt đám người. Lý Kim Sương ánh mắt đảo qua hai vị kia binh gia sư mình, bàn tay trắng nõn đặt nhẹ tại bên hông chuôi kiếm, trong lòng do dự, xem ra tựa như tránh không được một trận chiến. Hình Xuân vị trí cách điểm truyền tống gần nhất, hắn nhìn cố cản đoàn người này, nghĩ thầm đây thật là trực tiếp đưa trên mặt tới. Nguyên bản giao chiến mấy người, tại này dây lắc trong điện quang hỏa thạch, lẫn nhau khí ngũ hành đều thay đổi đối thủ. Lơ lửng quân cờ đen trắng nhóm một lần nữa sắp xếp, mục tiêu nhắm ngay cửa động cố cản một đội người, liền Trung Ly Sơn cũng có chút nghiêng người sang đi. Bàng Nhung nhìn xem cửa động cố cản mấy người, lại nhìn xem Trung Ly Sơn một đoàn người, hạ giọng nói với Thịnh Phi, nếu không thì ta đi, để bọn hắn đánh. Thịnh Phi thần sắc lạnh lùng, không có trả lời. Cố Cản cũng không nghĩ tới bên này điểm truyền tống sẽ tụ tập nhiều như vậy khó giải quyết đệ tử, tuy rằng cảm thấy phiền toái, nhưng cũng không thể rụt rè, hắn cùng Thịnh Phi đồng xuất danh ra, vốn là đối thủ cạnh tranh. Hình Xuân cùng Hạ Phỉ Phỉ cũng cùng là âm dương gia. Hạ Phỉ Phỉ lần trước giúp hắn bị trọng thương, lần này chạm long quật khiêu chiến, hắn nói thế nào cũng muốn bảo vệ Hạ Phỉ Phỉ vào long đầu nghiệp chỉ, nhưng nàng đoạt được một cái âm dương gia thiên cơ thuật. Cố Cản ánh mắt nhìn về phía Hình Xuân, trong lòng đã có lựa chọn, mà ở hắn động thủ lúc trước, mấy chục đạo quân cờ đen trắng đã bay tới. Ngô Thế vừa ra điểm truyền tống, liền nghe bên ngoài truyền đến một đạo kinh lôi âm thanh. Tiến Tiểu Xuyên nói, tại điểm truyền tống nghỉ ngơi không an toàn, bên này khả năng tùy thời người tới, chúng ta mang Tô sư tỷ đi điểm an toàn địa phương nghỉ ngơi. Tô Đồng méo méo mi tâm, đầu óc đã có chút choáng, lại như cũ chống đỡ. Ngô Tuế đem đạo này truyền tống trận điểm kết nối toàn bộ đóng lại, bảo đảm không có tòng long đuôi bên kia chuyển tới, nói với Tô Đồng, ngay tại đây nghỉ ngơi một đêm đi, sư tỷ trạng thái không tốt, phải nắm chắc thời gian nghỉ ngơi. Đuôi rồng bên kia còn có Tô sư tỷ quả trận, người bình thường không có cách nào tùy tiện thông qua, hơn nữa dưới nước cơ quan trận còn mở, bọn họ rất khó còn sống qua sông, lại đến đạt điểm truyền tống. Ngô Tuế nói rất có lý có theo. Tiến Tiểu Xuyên cũng nghe được sửng sốt một chút, nghĩ lại cảm thấy rất có đạo lý. Tô Đồng cũng bị Ngu Tuế thuyết phục, nàng dựa vào tường ngồi xuống, yếu vừa nói, vậy ta nghỉ ngơi hội, làm phiền các ngươi gác đêm. Ngu Tuế ôn thanh nói, ngủ đi. Tiến Tiểu Xuyên muốn cho Tô Đồng chuyển vận khí ngũ hành giữ vững thân thể, bị Tô Đồng lắc đầu cự tuyệt, nhường hắn bảo vệ tốt mình lực lượng là được. Hai người trông coi Tô Đồng ngủ về sau, mới rón rén hướng phía trước vừa đi đến. Tiến Tiểu Xuyên đốt Chu Thiên Hòa nói, tiểu quận chúa ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ta đến gác đêm. Ngu Tuế lắc đầu, ngươi ở đây trông coi Tô sư tỷ. Chu Thiên Hỏa duy trì một đêm cũng rất hao phí tinh lực, ta đi tìm một chút tuổi trở về thiêu. Ta đi. Yến Tiểu Xuyên vội nói. Ngươi muốn trông coi Tô sư tỷ nha. Ngu Thuế đứng tại ngoài động, hướng cửa động Yến Tiểu Xuyên phất phất tay, ngươi lợi hại hơn ta, Tô sư tỷ lại bị thương, phải là xảy ra ngoài ý muốn, lưu ta sẽ hỏng việc. Yến Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, còn có mấy phần do dự. Ngu Thuế lại nói, chỉ là nhặt điểm tuổi lửa trở về mà thôi, ta lại thuận tiện tìm kiếm phụ cận, ngươi yên tâm, ta có Tô sư tỷ thần mục ký, sẽ có hảo vận. Yến Tiểu Xuyên gặp nàng cầm trong tay thần mục ký, lúc này mới yên tâm hơn phân nửa. Được rồi, vậy ngươi cần phải chú ý an toàn, gặp chuyện không quyết liền chạy ra, không cần mạnh mẽ chống đỡ, trở về tìm chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp. Tiến Tiểu Xuyên nói liên miên lại nhải, giống lão phụ thân nhắc nhở lần thứ nhất đi xa nhà tiểu nữ nhi giống như. Ngu Thuế ở trong màn đêm hướng hắn vây tay, hướng phía trước rừng rậm đi đến. Phu cận đúng là không người nào, nay một khối điểm đỏ phân bố rất tán, nên tính là lòng chảo khu vực cuối cùng. Ba ngày thời gian, đại đa số người đều đã hướng phía trước di động, chỉ có một số nhỏ còn tại cuối cùng khối khu vực này lưu lại. Trên trời kinh lôi từng tiếng, Ngu Thuế không bị ảnh hưởng chút nào. Thừa dịp mưa to rơi xuống lúc trước, theo dòng sông đi lên phía trước, nhặt được chút tuổi khô. Quanh mình yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy dòng sông tiếng vang, Ngu Tuế nhặt tuổi lúc đang suy nghĩ, Tô sư tỷ lôi ấn nhìn rất nghiêm trọng, đối nàng ảnh hưởng khá lớn. Tiến Tiểu Xuyên tuy rằng có thể đánh, nhưng cũng đơn thuần dễ bị lừa, có thể hắn chủ yếu vẫn là tin Tô sư tỷ năng lực nhiều chút, chính mình một cảnh thực lực, lại là lần đầu tiên tới Trạm Long Quận, nếu như đột nhiên chỉ ra có thể đến gần đường, lại không có bị phát hiện công khai truyền tống trận, muốn vung quá nhiều hoàng, rất phiền toái, cũng dễ dàng bị hoài nghi. Coi như nói là sư tôn hoặc là sư huynh nói, nhưng chỉ cần bọn họ đến hỏi Mai Lương Ngọc liền lộ tẩy. Có thể Thạch Nguyệt Chân khẳng định tại đầu, nếu như không đi gần nhất truyền tống trận qua, kia Tô Đồng còn phải thụ nhiều tội. Ngu Tuế chính mình cũng muốn đến gần đường đi phía trước, nếu như nàng một người hành động còn dễ nói, nhưng lúc này nàng cũng không thể đột nhiên từ bỏ Yến Tiểu Xuyên cùng Tô Đồng, chí ít tại Tô Đồng thương thế tốt lên lúc trước không thể. Tại nàng trầm tư nên như thế nào không nhận hoài nghi lúc, phát hiện có điểm đỏ theo dòng sông bên trong tới gần. Tạm thời còn rất xa. Ngu Tuế ôm tuổi lửa đứng dậy, đi ra rừng cây, đi vào bên bờ sông, nàng túi đầu xem đen nặng mặt nước, điểm đỏ từ xa đến gần, chỉ có một cái. Xem bộ dáng là vô ý rơi xuống nước, bị trong nước khí ngũ hành hạn chế, không cách nào sử dụng lực lượng, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Ngu Thuế chuẩn bị nhìn xem là cái kia thằng xui xẻo. Theo điểm đỏ tới gần, dòng nước cũng biến thành chảy xiết, rầm rầm tiếng vang che giấu trên trời lôi mình. Một bóng người theo trong nước ngoi đầu lên, dãy rủi lấy hướng nước nhìn ra ngoài, dòng nước đem hắn cuốn đi lúc, cùng trên bờ Ngu Thuế nhìn liếc qua một chút. Ngu Thuế lại thấy rõ trong nước thằng xui xẻo là ai, xuất thủ đem người ngăn lại. Nàng đem trong nước hung mãnh khí ngũ hành rút đi, nhường dòng sông trở nên yên ổn, bị sóng nước đè xuống tiết mục thạch lại ló đầu ra đến, phát hiện trở nên bình hòa dòng nước, lúc này mới có thể an ổn dừng ở tại chỗ, lăng lăng ngẩng đầu hướng trên bờ nhìn lại. Ngu Thuế đem ôm tuổi khô đặt ở bên bờ, ngồi xổm người xuống, hướng trong nước tiết mục thạch vươn tay, đi lên nhà. Nàng trông thấy tiết mục thạch nháy mắt liền nghĩ đến, đạo ra, xem quẻ, có biện pháp thuyết phục Yến Tiểu Xuyên cùng Tô Đồng. Chương 72. Tiết mục thạch theo trong nước đứng lên, xoay người ngồi dưới đất, hai tay chống ngửa đầu hô hấp, nhìn cực kỳ mệt mỏi. Ngu Thuế hỏi hắn, ngươi như thế nào rơi xuống nước? Gặp được một số người bị đánh rơi xuống. Tiết Mục Thạch hít mũi một cái, đưa tay lau lau mặt. Không khéo, hắn gặp phải chính là lúc trước kết thủ trước bạn bè cùng phòng. Ngu Tuế hỏi, ngươi không phải cùng ngươi biểu muội một đường sao? Tiết Mục Thạch lúng túng nói, ngày đầu tiên ban đêm liền lạc đường tách ra, ta đang tìm nàng, nhưng không tìm được. Ngu Tuế ngồi xổm trên mặt đất, một tay bám lấy đầu dò xét hắn, người này nhìn không có gì khiêu chiến dục vọng, giống như chính là bị Tiết Gia Nguyệt kéo tới góp đủ số. Tiết Mục Thạch chỉ vào nước xuống nói, nước này phụ cận có cường đại khí ngũ hành, trong nước không có cách nào sử dụng bắt quái sinh thuật. Ừm. Ngu Tuế gật đầu. Ta biết, ta tối hôm qua cũng rơi xuống quá. Tiết Mục Thạch quay đầu kinh ngạc nhìn nàng, sau đó nga một tiếng, lâm vào ngu ngơ. Hiện tại có thể dùng, đem quần áo của mình làm đi, đừng ướt dầm dề. Ngu Tuế nói. Tiết Mục Thạch lúc này mới nhớ tới, dùng bát quái sinh thuật điều chỉnh độ. Hai người đơn giản giao lưu ba ngày này trải qua, biết được Ngu Tuế bị đạo gia kim lôi bổ, trên thân còn có lôi ấn. Ngay tại chỉnh lý quần áo, Tiết Mục Thạch lần nữa kinh ngạc hướng nàng nhìn lại, kia rất đau. Ngu Tuế một tay che lấy bả vai nói, a, thật rất đau. Tiết Mục Thạch, ngươi cũng giả bộ giống một điểm đi. Ngu Tuế nháy mắt nói, xác thực rất đau nha. Chỉ là ta còn có thể nhẫn, ngươi nhìn ta đau mồ hôi đều đi ra. Tiết Mục Thạch nhìn thấy Ngu Tuế trên trán mồ hôi dịn liền giật mình, gãi gãi đầu, lại cảm thấy nàng khả năng thật đau. Đạo gia Thiên Cương Ngũ Lôi lôi ấn, liền xem như đạo gia đệ tử chính mình cũng không cách nào giải trừ, chỉ có dựa vào Y Lìa gia thiên cơ thuật diệu thủ tiêu trừ, nếu không liền mạnh mẽ chống đỡ một tháng chờ nó tự nhiên tiêu tán. Tiết Mục Thạch nói, một tháng cũng quá lâu, ta sẽ bị đau chết, Tô sư tỷ cũng không chống được lâu như vậy. Ngu Tuế thương tâm nói. Tiết Mục Thạch rủi rủi con mắt, cái kia chỉ có chính mình đào thải, sau khi rời khỏi đây nhường Y Lìa gia giáo tập hỗ trợ. Không cần. Ngu Thuế cự tuyệt nói, ta muốn đi Long Đầu Nghiệp chỉ đoạt thiên cơ thuật. Tiết Mục Thạch ngơ ngác nhìn nàng, có như vậy một máy mắt, hắn vậy mà cảm thấy Ngu Thuế thật có thể làm được. Nàng nói lời này lúc quá nhiều chắc chắn lại thong dong, cũng rất quả quyết. Ngu Thuế đưa tay đè ép bị gió đêm thổi lên tóc, tiếng sấm ầm ầm, lôi điện hào quang lóe lên, chiếu sáng đêm đen như mực không. Nàng giọng nói nhỏ nhẹ nói, chỉ là còn phải làm phiền ngươi hỗ trợ. Ta sao? Tiết Mục Thạch khó hiểu nói, ta khả năng giúp đỡ gấp cái gì? Ngu Thuế nói, ta cho ngươi điểm truyền tống vị trí, ngươi xem bói, lại nói cho Tô sư tỷ bọn họ, để bọn hắn dựa theo ta đưa cho ngươi điểm truyền tống vị trí hành động. Tiết Mục Thạch khổ sở nói, có thể xem quẻ cắt hung ta không? Ngu Tuế nói, ngươi sẽ. Tiết Mục Thạch, ta. Ngu Tuế hướng hắn cười nói, hơn nữa rất lợi hại. Tiết Mục Thạch cúi đầu, dãy rủa hai câu nói thời gian liền từ bỏ, được rồi, ta sẽ. Vậy liền nói như vậy được rồi. Ngu Tuế đứng lên nói, ta hội tránh đi đám người, rời đi ít nhất an toàn nhất truyền tống trận. Dạng này có lẽ chúng ta còn có thể đến nơi trước tiên nghiệp chỉ, ngươi cũng có thể đạt được một cái tiên cơ thuật. Nàng nhìn xem Tiết Mục Thạch, nói khẽ, nếu như có một cái đạo gia thiên cơ thuật, đối với ngươi mà nói hẳn là cũng hội thuận tiện chút đi. Tiết Mục Thạch mím môi, túi đầu vặn lấy quần áo trình độ, hắn đối với Trảm Long Quật kỳ thật không hứng lắm, có thể Ngu Tuế nói như vậy, ngược lại nhường tâm hắn động. Nếu như thật có cơ hội tiến vào Long Đầu Nghiệp Trì, đoạt được thiên cơ thuật chuyển thừa ân ký, vậy dĩ nhiên là tốt, cũng không tính đi một chuyến uổng công, lãng phí thời gian. Húng chi người trước mắt thâm tàng bất lộ, tà môn ma đạo thủ đoạn so với hắn tưởng tượng được còn nhiều hơn. Tiết Mục Thạch hít sâu một hơi, giữ vững tinh thần đến, thần sắc chân thành nói, ngươi muốn xem quẻ điểm truyền tống vị trí ở đâu? Ngu Tuế bắt đầu cùng Tiết Mục Thạch giảng giải phụ cận địa hình, cùng với mấy cái truyền tống trận vị trí, hai người thương lượng đến lúc đó quẻ tượng nên xử lý như thế nào. Giải quyết vấn đề này về sau, Ngu Tuế muốn Tiết Mục Thạch ôm lấy tuổi trở về. Trên đường Tiết Mục Thạch cũng không hỏi Ngu Tuế, nàng là thế nào biết Trảm Long Quật địa hình cùng những cái kia điểm truyền tống, Ngu Tuế cũng không hỏi hắn thất sát quẻ tương quan, hai người ăn ý duy trì lẫn nhau bất quá hỏi, rồi lại lẫn nhau hỗ trợ quan hệ. Tối nay Trảm Long Quật bên trong khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng sấm âm thanh, lôi quang lấp lóe, khi thì một đạo kinh lôi rơi xuống, bổ ra màn đêm. Chiếu sáng đại địa, đem bên dưới vách núi chỗ nước cạn bãi đám người rằng coi bầu không khí tô đậm được càng căng thẳng hơn. Thịnh Phi cùng Mai Lương Ngọc đồng thời chuyển công, hai người quân cờ đen trắng vận mạnh, mục tiêu nhắm thẳng vào Cố Cản. Tiến Anh cùng Tuân Chi Nhã đồng thời xuất thủ tướng ngăn, hai cỗ khí ngũ hành tương xung, dẫn đến quân cờ đen trắng giống như là vứt cục đá tại mặt nước đổ xuống sông xuống biển giống như, đánh ra mấy cái xoáy, vẫn như cũ xông về phía trước phòng, mục tiêu không thay đổi. Trong chớp mắt, Mai Lương Ngọc bấm tay gảy nhẹ, nhường bị hắn điều khiển quân cờ đen trắng tự hủy lúc uy lực nổ tung, nhường Tiến Anh cùng Tuân Chi Nhã đồng thời nhíu mày. Kia một mảnh khí ngũ hành bị tạc hủy, hai người không cách nào lại ngăn cản, Thịnh Phi quân cờ đèn trắng hưu một tiếng hướng Cố Cản ngược đánh tới. Cố Cản phản ứng cũng nhanh, đưa tay điểm ra ba đạo hắc tử hình thành kết giới phòng ngự ngăn ở Tiền Anh trước người, đem Thịnh Phi thế công toàn bộ chặn đường. Tiền Anh đè ép lông mày hướng Thịnh Phi nhìn lại, thần sắc rõ ràng không vui. Người này thật sự là âm hồn bất tán, khắp nơi đều cùng Cố Ca Ca đối nghịch, hôm nay tại truyền tống trận này va vào nhau, nếu như có cơ hội nhất định phải trước đào thải hắn. Những người ở chỗ này không có nhiều lời nói nhảm, mà là trực tiếp động thủ, chỉ trong chớp mắt, thế cục đã thiên biến vạn hóa. Tuân Chi Nhã Dư Quang vừa thoáng nhìn dưới chân mịt mờ sương trắng, liền cảm thấy sau lưng đột nhiên lạnh buốt, cảnh giác quay đầu lúc, đã chống lại băng xương bạch mãng dựng thẳng đồng tử mắt vàng, nhìn chăm chú Chi Nhãn nhường nàng không cách nào dâng lên phòng hộ lực lượng. Băng xương bạch mãng hướng nàng cắn xé mà đến, lại chỉ cắn Lý Kim Xương hiện ra ngân bạch lưỡi kiếm. Lý Kim Xương một kiếm ngăn lùi băng xương bạch mãng, lại cảm giác phía sau kình phong tập kích, nàng nuôi kiếm xuống phía dưới, triệu hoán kiếm linh, cực lớn bạch cốt kiếm linh hiện hình, đem thuần ảnh cuốn sau Trung Ly Sơn đánh lui. Bạch cốt kiếm linh tướng Lý Kim Xương một đoàn người bao phủ trong đó, bốn viên bạch cốt đầu lâu dò xét, phi tốc chuyển động cánh tay dài nắm lấy tám thanh lưỡi kiếm, chiến ý dâng cao, là trên trận nguy hiểm nhất tồn tại. Những người ở chỗ này đều là lần thứ nhất gặp Lý Kim Xương hoàn chỉnh hình thái kiếm linh, không khỏi ngơ ngẩn. Trung Ly Sơn cùng Bàng Nung hai cái binh gia đệ tử kinh ngạc nhất, cũng nhất đề phòng. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 72, chương 72. Chưa thấy qua nhà ai kiếm linh lớn như vậy, còn có bốn viên đầu, đây quả thực tựa như là bốn cái kiếm linh thể tập hợp, bọn chúng có tám cánh tay, bốn viên đầu, lại dùng chung cùng một thân thể. Lý Kim Xương kiếm linh cảm giác gáp bách mười phần, cơ hồ đem cửa sơn động toàn bộ ngăn chặn. Tuân Chi Nhã xem hết kiếm linh về sau, ánh mắt kinh ngạc nhìn hướng bảo hộ ở trước người nàng Lý Kim Xương nhìn lại. Lý Kim Xương bạch đi tung bay, hai tay cầm kiếm tập trung tinh thần đối địch, lôi quang lóe lên, thắp sáng Tuân Chi Nhã trong mắt cái bóng, có thể nhìn thấy nữ nhân cố phát bích ngọc cây trâm, thanh lịch nhưng cũng thanh lãnh. Là Tuân Chi Nhã đã từng chưa hề trên người Lý Kim Xương nhìn thấy tồn tại, cũng vô pháp tưởng tượng lại sẽ có một ngày như vậy. Giờ phút này nhìn xem ngăn ở trước người Lý Kim Xương, Tuân Chi Nhã chỉ cảm thấy lạ lẫm. Tuân Chi Nhã nói khẽ, "Kim Xương, đây chính là kiếm linh của ngươi sao?" Tựa hồ cùng trước kia không đồng dạng. Lý Kim Xương nhẹ nhàng mím môi, không có trả lời. Cố Càn nhạt tiếng nói, chỉ cầm kiếm lưỡi đao, không gặp chu đao, có vẻ vô cùng sắc bén, uy áp cường thế, kiếm linh của ngươi thực lực tuyệt đối không chỉ ngũ cảnh, có lẽ là thập cảnh trở lên. Lý Kim Xương như cũ giữ yên lặng. Mục Mạnh Bạch méo méo mi tâm, nhỏ giọng nói, ta còn không có gặp qua như thế đại kiếm linh, Bàng Nhung chống lại nàng cũng không được sao? Cầm kiếm lui trở về hai người bên cạnh Bàng Nhung này sẽ đẩy trong đầu dấu chấm hỏi. Hắn không rõ Thịnh Phi cùng Mai Lương Ngọc đánh thật hay tốt, như thế nào đột nhiên liền chuyển chiều, trông thấy Cố Càn ngược lại cũng minh bạch mấy phần. Dù sao mọi người đều biết Thịnh Phi cùng Cố Càn quan hệ rất kém cỏi, hai người mỗi lần thí luyện chống lại đều là ngươi chết ta sống. Hiện tại đánh nhau cũng không hay, hao thời hao lực, vẫn là rút lui trước, kéo dài khoảng cách hoán một chút, ta xem bọn hắn cũng không muốn đánh bộ dạng. Bàng Nhung vừa dứt lời, chỉ thấy Trung Ly Sơn lần nữa động thủ, cầm kiếm lên tiếp. Tiểu tử này làm gì đâu? Thịnh Phi đánh Cố Càn có thể hiểu được, nhưng Trung Ly Sơn cùng Hình Xuân như thế nào cũng đột nhiên tích cực động thủ. Bọn họ lúc nào cũng cùng Cố Càn có thủ. Cố Càn như thế nhận người chán ghét sao? Bàng Nhung ngậm bực nhìn qua đánh nhau người, bên người Thịnh Phi cũng gia nhập chiến đấu, hắn kêu lên, Mục Mạnh Bạch vô vô bờ vai của hắn nói, tại bên ngoài còn dễ nói, ở đây có thể hợp quy củ đánh nhau, ngăn không được à? Tại Lý Kim Xương kiếm linh che chở cho, Cố Càn chủ động xuất kích, hai tay bấm niệm pháp quyết đồng thời thấp giọng nói, tứ phương thủ tinh, là danh gia pháp trật tên. Trên lý luận danh gia tự ngôn cửu lưu thuật, chỉ cần nắm giữ tên, liền có thể cụ tượng hóa hết thảy. Từng đạo màu xanh màn ánh sáng theo nước cạn bãi hai bên dâng lên, mang đến động núi rung, màn đêm thâm trầm, màu xanh màn hình đem nước cạn bãi khối này toàn bộ bao vây, không gian bên trên nổi lơ lửng ngàn vạn sao trời chiếu sáng mặt đất. Danh gia pháp trận tứ phương thủ tinh, chuyên khắc âm dương gia cửu lưu tinh túc trận. Pháp trận ngăn cách trời đất ngoại giới đồng thời, chẳng những rút ra sao trời lực lượng, nhường hình xuân âm dương thuật không cách nào cụ tượng hóa. Băng xương bạch mãng bắt đầu trở nên không ổn định, như ẩn như hiện, nó lắc lư thân thể, lực lượng theo nó tuyết trắng lân phiến bên trong rút ra, từ từ đi lên, ở trên không thắp sáng từng khóa sao trời. Nhường bị cửu lưu thuật sĩ cướp đoạt mượn đi tinh thần chi lực trở về. Cố Càn thuấn ảnh đột kích, dám như ẩn như hiện băng xương bạch mãng ẩn tàng thân hình, tại nó trở lại hình xuân bên người lúc đột nhiên hiện thân, quanh người hắn lấp lóe lôi điện hào quang, năm ngón tay hóa chảo thẳng đến hình xuân trái tim. Pháp gia phán quyết thiên cơ thuật lôi hình. Tứ phương thủ tinh điều tinh thần chi lực nhanh chóng tấn mãnh, hình xuân phòng hộ bị lôi hình đánh nát, Cố Càn mang theo lôi quang ngũ chảo đã câu đến hình xuân quần áo, lại bị thuấn ảnh mà đến Mai Lương Ngọc bắt lấy tay. Mai Lương Ngọc mang tới đạo gia kim lôi lấp lóe, cùng Cố Càn lôi hình chạm vào nhau, Cố Càn trong lòng xách âm thanh, phản ứng nhanh chóng thoát thân kéo dài khoảng cách. Hình xuân vẫy gọi ở giữa, đoàn tụ huyền vũ tinh trận hiện lên ở hắn bên người, liên tiếp thành tuyến sao trời lóe ra hào quang màu u lam, chậm rãi nói, hiện tại cũng không phải ngươi bên ngoài thành bốn đánh một thời điểm a. Cố Càn nghe được trong lòng hơi trầm xuống. Mai Lương Ngọc dương mắt, hướng Lý Kim Xương nhìn lại. Thiên Anh quay người đi bắt Lý Kim Xương nói, chớ nhìn. Lại chậm. Lý Kim Xương cùng Mai Lương Ngọc ánh mắt chạm vào nhau, nam nhân thanh minh ngăm đen đôi mắt phản chiếu dáng dấp của nàng, nhường nàng lâm vào vô tận trong thâm nguyên. Ý rìa ra thiên cơ thuật nhập mục chi tâm. Lý Kim Xương sửng sốt, ý thức lâm vào trong vực sâu, vô số hồi ức mảnh vỡ bay lóe, bên tai xì xào bàn tán như tiếng sấm từng tiếng, trùng trùng gõ vào trái tim của nàng, lôi kéo linh hồn của nàng trầm luân. Hết thảy chính diện cảm xúc cùng kiên trì đều trong nháy mắt bị đánh, bắt đầu sụp đổ, ý thức của nàng tại điên cuồng mà thét lên, lâm vào trong tuyệt vọng, trong bóng đêm không ngừng rơi xuống, nàng nắm giữ hết thảy đều không kiểm soát. Bởi vì Mai Lương Ngọc biết, Lý Kim Xương còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ kiếm linh của nàng, một khi Lý Kim Xương ý thức sụp đổ mất khống chế, kia kiếm linh của nàng cũng liền không bị khống chế, bắt đầu không phân biệt ta. Tiễn Anh đang muốn thi thuật đem Lý Kim Xương tỉnh lại, lại bị Thịnh Phi điểm ra quân cờ đánh lui. Thịnh Phi tuy rằng muốn đánh Cố Càn, nhưng cũng thời khắc nhìn chằm chằm Tiễn Anh động tác, dù sao lúc trước tại Tiễn Anh này nếm qua quá nhiều thua thiệt. Nhìn chằm chằm nàng, đừng để nàng thành công dùng độc, nếu không tất cả đều được ngũ hành nghịch loạn. Mục Mạnh Bạch chỉ vào Tiễn Anh nói với Bàng Nhung. Bàng Nhung mặt đen lại nói, đều nói không đánh a. Mục Mạnh Bạch tại thi quẻ, một mình ngươi muốn đi cũng đi không nổi à, này sẽ ai muốn trộm chuẩn em đi bọn họ liền đánh người đó. Bàng Nhung hùng hùng hổ hổ đi chằm chằm Tiền Anh. Bị quân cờ đánh lui, Tiền Anh quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Thị Phi, vừa muốn xuất thủ, lại nghe uy áp tiếng gầm truyền đến, trên vách đá cục đá tại rung động bên trong rơi xuống, bịch một tiếng rơi vào trong vùng nước cạn, tóe lên thật cao bọt nước. Lý Kim Xương kiếm linh gầm thét lên tiếng, tám đạo lưỡi kiếm cao tốc xoay tròn, hướng về phương hướng khác nhau chém ra hung mãnh lưỡi kiếm sắc bén, kiếm khí chấn động quét ngang, nước cạn bãi tất cả mọi người không một may mắn thoát khỏi. Tuân Chi Nhã mang theo Tiền Anh rút đi, tránh đi bay tới lưỡi kiếm. Thịnh Phi thì phá cố cản tứ phương thủ tinh pháp trận, màu xanh ánh sao tiêu tán hơn phân nửa, lại gặp đen nặng màn đêm. Trung Ly Sơn giẫm tại bạch cốt bên trên, hắn là khoảng cách bạch cốt khô lâu đầu gần nhất, thấy ngựa đầu gầm thét đầu lâu nhẹ nhàng nhíu mày, lại trở tay một kiếm đem phía dưới may mắn, không có bị lưỡi kiếm quét ra kiếm linh che chở phạm vi cố cản đánh lui. Cố cản bị kiếm khí bức lui, Hình Xuân đoàn tụ băng xương bạch mãng, Mai Lương Ngọc tại băng xương bạch mãng che chở phía dưới xuyên qua kiếm linh, mang theo kim lôi đem cố cản đánh lui về đen như mực trong sân động. Thiên Anh thấy được ánh mắt run lên, cố ca ca. Trong động truyền tống trận vẫn là đóng kín trạng thái. Cố Càn bị kim lôi va chạm bay ngược mấy mét, dáng tường đá đứng người lên, tại kim lôi đôm đốp âm thanh bên trong nhẹ giọng bật hơi nói, phá pháp. Trong động lấp loe kim lôi thuấn ở giữa biến mất. Mai Lương Ngọc bước chân dừng lại, đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, hắn ý thức chỗ sâu phong ấn lực lượng lại bị tháo bỏ xuống mấy phần, đột nhiên tới trí nhớ giống như kim quang lóe lên, náo nhiệt phố dài, ban đêm đèn đuốc, ngàn vạn biến hoa sao trời, tươi đẹp chói lọi cửu lưu thuật, về nhà núi đá tiểu đạo, nắm hắn tay hoa phục nữ tử, cười hướng hắn chuyển tới một cái theo gió đêm chuyển động màu đỏ giấy máy xay gió. Chương 73. Mai Lương Ngọc trong đầu kim quang lóe lên, mảnh vỡ ký ức phi tốc lướt qua, nhanh đến cơ hồ thấy không rõ. Sau một khắc có mãnh liệt quyền phong sát gương mặt của hắn sẽ qua, cố cản cho rằng Mai Lương Ngọc là bởi vì thần cơ thiên quan lực lượng mới dừng lại một cái chớp mắt, nhân cơ hội này tập kích lúc, Mai Lương Ngọc phản ứng vẫn như cũ nhanh chóng, phát giác được nguy cơ nháy mắt, thân thể đã làm ra lẩn tránh phản ứng. Cố cản một quyền này như cũ bám vào pháp gia phán quyết thiên cơ lôi hình lực lượng, xương ngón tay tại Mai Lương Ngọc gương mặt cọ sát ra vết đỏ, tại yếu ớt lôi quang nhảy vào hạ, làn da tràn ra một đạo tơ máu. Mai Lương Ngọc lần nữa ngăn lại một quyền này, dương mắt hướng cố cản nhìn lại. Danh gia tự ngôn màu đen quân cờ dung nhập trong bóng tối, lúc này mới hiện hình, cố càn muốn mở miệng lần nữa phá pháp, lại bị hắc tử đánh xuyên hết hầu. Cố càn phòng ngự cấp tốc, hắc tử tuy rằng kẹp lại hắn phát ra tiếng, nhưng cũng bị hắn khí ngũ hành phòng hộ ngăn lại. Hai người vì vậy lần nữa kéo dài khoảng cách. Xem ra ngươi cũng biết. Cố càn trong bóng đêm trầm giọng nói. Mai Lương Ngọc biết hắn có thần cơ thuật chuyện, tại vừa rồi hắn lấy hắc tử chắn nó phát ra tiếng liền có thể nhìn ra. Chỉ là chạm long quật, cũng muốn đến dùng thần cơ thuật tình trạng. Mai Lương Ngọc thanh sắc lãnh đạm nói. Cố càn cũng nói, nếu như không cần, còn phải chính mình suy đoán, chẳng bằng dùng. Cũng tốt để cho mình rõ ràng địch nhân đến cùng biết chút gì. Huống chi đối phương như là đã biết được, hắn cũng liền có thể quang minh chính đại dùng. Mai Lương Ngọc quanh thân giấy lên màu vàng khí ngũ hành phòng hộ, miễn cưỡng cười nói, ngươi cho mình gây thù hẳn bản sự cũng không tệ. Vừa dứt lời, hai người giao thủ lần nữa. Thần cơ thiên quan lực lượng tuy mạnh, nhưng cũng có rõ ràng sơ hở, hữu hiệu khoảng cách cùng phát ra tiếng là bắt buộc, chính là bởi vì nhược điểm này ai ai cũng biết, vì lẽ đó dù cho nó có được có khả năng bỏ sở hữu lấy khí ngũ hành cụ tượng hóa cựu lưu thuật lực lượng, cũng mới xếp hạng thứ 9. Giờ phút này Mai Lương Ngọc cũng có thể xác định, cố càn thần cơ thiên quan quả thật có thể ảnh hưởng hắn ý thức chỗ sâu phong ấn. Trí nhớ của hắn bị cố ý lực lượng phong ấn, mà mỗi một lần thiên quan bỏ khí ngũ hành lúc, dù là không phải nhằm vào phong ấn, nhưng cũng bởi vì thần cơ thuật lực lượng mà đối với nó có điều ảnh hưởng. Thần cơ thiên quan phá pháp bỏ cũng là có cụ thể nhằm vào mục tiêu mới được. Trong động ngoài động đều đánh cho hôn thiên ám địa. Bên ngoài Lý Kim Xương kiếm linh nổi điên, bắt đầu địch ta không phân, trừ Lý Kim Xương, tất cả mọi người nhận lấy lưỡi kiếm công kích. Nó thế công tấn mãnh, lại liên tiếp không ngừng, công kích hoàn toàn không có khoảng cách, lệnh người đáp ứng không xuể. Mục Mạnh Bạch vốn muốn thi quẻ, nhưng cần thời gian, lại một mực bị kiếm linh đánh gãy, Thịnh Phi nhiều lần cho hắn ngăn lại kiếm khí, tức giận nói, ngươi có được hay không? Không được không được không được a. Mục Mạnh Bạch hoạch định một nửa lại cắt đứt, phát điên nói, tại sao ta cảm giác nàng kiếm linh khởi sướng điên đến lợi hại hơn? Có thể hay không nhường Mai Lương Ngọc nhường nàng biến trở về đi? Thịnh Phi không có nhận âm thanh. Kiếm này linh tuy rằng nổi điên lợi hại hơn, nhưng địch ta không phân, ngược lại là có lợi, nếu để cho Lý Kim Xương tỉnh táo lại, dù là nàng không phát huy ra kiếm linh toàn bộ lực lượng, nhưng cũng rất có uy hiếp. Cố Càn bị Mai Lương Ngọc đơn độc nhằm vào đánh vào trong sân động, vừa rồi vài lần kém chút đi ra, đều bị nổi điên kiếm linh chặt trở về. Mai Lương Ngọc liền không nghĩ muốn đi ra ngoài, dù sao vị trí của bọn hắn ly kiếm linh quá gần, mới ra cửa hang liền cùng kiếm linh gián mặt, trở thành nó cái thứ nhất ưu tiên mục tiêu công kích. Cố Càn thử vài lần cũng phát hiện điểm ấy về sau, liền chuẩn bị đem Mai Lương Ngọc trước đánh lui xuất động thanh, nhường hắn đi hấp dẫn kiếm linh công kích. Bàng Nhung bị gọi đi chằm chằm Tiền Anh, lại cùng Tuân Chi Nhã giao thủ. Tiền Anh tại loạn cục bên trong ngưng thần bấm niệm pháp quyết, khí ngũ hành theo mặt đất nước cạn lan tràn. Uy. Mục Mạnh Bạch thấy được một cái giật mình, Bàng Nhung ý lìa ra. Bàng Nhung bị Tuân Chi Nhã ngăn đón, thấy Tiền Anh bấm niệm pháp quyết, trong lòng hung ác, một tay bấm niệm pháp quyết muốn thi triển binh giáp trận, lại bị Tuân Chi Nhã cùng chém lung tung kiếm linh đồng thời đánh gãy. Thịnh Phi Tuấn Ảnh tiến đến ngăn cản, Tiền Anh ngẩng đầu đối xử lạnh nhạt nhìn lại, trong mắt châu quang lưu màu. Ý lìa ra cựu lưu đồng thuật đồng đóm, huyễn thuật loại đồng thuật, nhường Thịnh Phi vội vàng không kịp chuẩn bị dừng lại, trong mắt hiện ra rất nhiều bóng chồng, không thể phân biệt ra được cái nào là chân chính Tiền Anh, chỉ công đánh tới huyễn ảnh. Bàng Nhung một kiếm chạm lùi Tuân Chi Nhã, đi vào Tiền Anh trước người, đã thấy mặt đất dâng lên màu vàng sương mù, sắc mặt hắn dây lát biến, cấp tốc lùi lại, không muốn bị cái tia kim sắc sương mù nhiễm. Ý lìa ra thiên cơ thuật ngũ huyền độc, khí ngũ hành hóa thành khí độc lan tràn tản ra, cố thủ nhất định phạm vi, vào độc trận giả khí ngũ hành nghịch loạn. Ý lìa ra đệ tử tu hành, ý độc song sinh, có thể công có thể thủ. Chính như trước mắt ngũ huyền độc đã có thể thủ ở cửa hàng, cũng có thể tiến công vào trận người. Tiễn Anh mang theo Tuân Chi Nhã thối lui ngũ huyền độc phía sau, đi vào Lý Kim Sương trước người, lấy đồng thuật phá giải Mai Lương Ngọc nhập mục chi tâm, ý đồ đem Lý Kim Sương tỉnh lại. Trung Ly Sơn tránh kiếm linh công kích, theo bạch cốt cuốn sau rơi xuống đất, đi vào Tiễn Anh bên người, Tuân Chi Nhã tuy rằng đã nhận ra, lại bị Hình Xuân Âm Dương thuật định trụ. Hai người này chẳng biết lúc nào vậy mà vòng qua kiếm linh thế công, bọn họ không lùi mà tiến tới, đi vào sơn động phụ cận. Tiễn Anh vừa đem Lý Kim Sương tỉnh lại, dư quang liền chống lại Trung Ly Sơn trường kiếm hào quang, trong lòng run lên. Vừa tỉnh Lý Kim Sương vẫn không có thể kịp phản ứng, chỉ cảm thấy quanh mình không gian đều đang run rẩy, giống như là bị cái gì trấn nhiếp, không cách nào phản kháng, sở hữu khí ngũ hành đều hướng về cùng một cái phương hướng vận chuyển. Lý Kim Sương dương mắt ở giữa, Trung Ly Sơn trường kiếm đã đâm xuyên Tiễn Anh cơ quan linh lung tâm, đem một đánh chết mệnh. Lúc trước Tiễn Anh khoảng cách quá xa, ngược lại nhường Trung Ly Sơn không có cơ hội, giờ phút này chính nàng trở lại cứu Lý Kim Sương, cũng vì vậy mất mạng bị loại. Trung Ly Sơn thế công không ngừng, mũi kiếm nhất chuyển, lại hướng bị Hình Xuân lấy âm dương thuật định trụ Tuân Chi Nhã đánh tới. Màu vàng sương mù cũng đã nhẹ nhàng tới, ngũ huyền độc cũng nhanh muốn quấn lên mũi kiếm, Trung Ly Sơn đầu lông mày hơi rút, quyết định thật nhanh lùi lại, Tuân Chi Nhã cũng phá định thân, kéo dài khoảng cách, tránh đi ngũ huyền độc phía sau. Hình Xuân hướng trong động hô, "Mai Mai, ngũ huyền độc." Hắn băng xương cự mãng cũng lùi lại, liền cửu lưu thuật cụ tượng hóa đồ vật nhiễm ngũ huyền độc, bị tiêu trừ đồng thời, cũng sẽ nhiễm lên độc tố truyền tới trên người chủ nhân, khiến cho khí ngũ hành nghịch loạn. Cố Càn theo trong sơn động lực ảnh mà ra, đi vào Tuân Chi Nhã trước người, nhìn qua thụ chút vết thương da thịt. "Đi." Hắn liếc mắt ngũ huyền độc, không gặp Tiễn Anh thân ảnh, liền biết xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ thiếu đi Tiễn Anh, cũng không thể lại cùng bọn họ cứng đối cứng. Cố Càn ba người mượn ngũ huyền độc che chở, rời đi nước cả bãi, thân ảnh biến mất tại đậm đặc trong bóng đêm. Mai Lương Ngọc theo cửa hang đi ra, cùng Hình Xuân hai người tránh đi ngũ huyền độc, đi vào bên dưới vách núi chỗ, tạm thời ra không được nước cả bãi. Thịnh Phi ba người cũng trốn đến bên dưới vách núi chỗ tới. Hai đội người dán vách núi, mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Ngươi vừa giết thế nào Tiễn Anh?" Mục Mạnh Bạch buồn bực nhìn xem Trung Ly Sơn. Trung Ly Sơn thu kiếm, vừa muốn giải thích, Bàng Nhung trầm giọng vượt lên trước mở miệng, "Kiếm thuật triệu định, binh gia thiên cơ kiếm thuật, kiếm chiêu bên trong mục tiêu bị kiếm thuật ảnh hưởng, không cách nào cầu sinh, khí ngũ hành tụ hợp, hẳn phải chết." Mục Mạnh Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, thầm nghĩ binh gia đao kiếm thuật nhiều lắm, hắn thật lương không hết. Bàng Nhung nói xong lại nhìn mắt Trung Ly Sơn, "Ngươi tiếp theo kiếm giết như thế nào không phải Lý Kim Sương?" Trung Ly Sơn nói, "Tuân Chi Nhã uy hiếp lớn hơn." Nói xong hắn lông mày cau lại, nhìn về phía Bàng Nhung, "Ngươi như thế nào nhường Tiễn Anh đem ngũ huyền độc thả ra?" Bàng Nhung cả giận, "Đây là ta một người vấn đề sao?" Mai Lương Ngọc hướng Thịnh Phi cùng Mục Mạnh Bạch nhìn lại. Thịnh Phi bởi vì Tiễn Anh bị loại chính ngạc, lại gặp Cố Càn chạy trốn không vui lòng, cảm xúc lôi kéo bên trong, đột nhiên có nổi quan tới, cũng cả giận, làm sao lại là vấn đề của chúng ta, các ngươi không phải cũng không ngăn lại Tiễn Anh sao? Mai Lương Ngọc cười, kia Tiễn Anh là thế nào chết? Mục Mạnh Bạch khoát tay một cái nói, cái gì có chết hay không, ha ha, chỉ là bị loại mà thôi rồi. Hình Xuân buông tay nói, có thể các ngươi đánh lâu như vậy, một cái cũng không làm ra của ta. Thịnh Phi phản bác, đây không phải là các ngươi nhường kiếm linh nổi điên ngăn cản. Trung Ly Sơn nói, kiếm linh nổi điên ai cũng đánh, Tiễn Anh cũng tại bị đánh. Vậy nó nổi điên ai cũng đánh, ta còn phải cứu Mục Mạnh Bạch thi quẻ. Thịnh Phi thái dương ngoan quất. Mục Mạnh Bạch gật đầu nói, ta thi quẻ luôn luôn bị đánh gây mới vô dụng à, ta đều gọi Bàng Nhung đi nhìn chằm chằm Tiễn Anh. Lần này tất cả mọi người hướng Bàng Nhung nhìn lại. Dạo qua một vòng này nổi vậy mà lại vung trở về, Bàng Nhung giận dữ, đưa tay chỉ Thịnh Phi cùng Mai Lương ngọc mắng, vậy hắn mẹ còn không phải các ngươi không nói hai lời liền muốn đi đánh Cố Càn, ta đều nói không đánh, các ngươi nhất định phải đánh, hiện tại được chưa? Bị ngũ huyền độc buồn ngủ đi không được đi. Lời này mang xong, những người khác trầm mặc. Bàng Nhung tức giận đến đem tất cả mọi người phun ra một trận, cuối cùng chỉ còn một mình hắn hùng hùng hổ hổ, những người khác nên làm gì làm cái đó, từng người phân trở lấy ngũ huyền độc tiêu tán. Mai Lương Ngọc bọn họ có thể đợi Thương Thủ cùng Thạch Nguyệt Chân tới giải độc, cũng không hoảng. Thịnh Phi bọn họ nghĩ không nhận ngũ huyền độc ảnh hưởng rời đi, liền phải cùng bọn hắn cùng nhau chờ, lập tức cũng không thể cùng Mai Lương Ngọc mấy người độc thủ. Ngô Thuế mang theo Tiết Mộc Thạch trở về lúc, bên ngoài như cũ tại gió thổi sét đánh. Tiễn Tiểu Xuyên trông coi Tô Đồng, nhìn nàng không có vấn đề về sau, lại ngồi xổm ở cửa hang tuần sát bên ngoài, thuận tiện chờ Ngô Thuế trở về. Hắn xa xa gặp trở về hai cái thân ảnh, hơi nghi hoặc một chút, nhưng thấy Ngô Thuế không có việc gì, cũng không có xuất thủ. Tiết Mộc Thạch ôm tuổi, Ngô Thuế cùng Yến Tiểu Xuyên giải thích nói, hắn gọi Tiết Mộc Thạch, đạo gia đệ tử, cũng là giống như ta, năm nay vừa tới tân sinh, lúc trước tại Âm Dương gia số 3 tập đường cùng một chỗ nghe giảng bài. Nàng đơn giản giải thích Tiết Mộc Thạch lai lịch, lại biểu lộ cùng Tiết Mộc Thạch quan hệ không tệ, Yến Tiểu Xuyên cũng liền không có gì để phòng, tựa như quen cùng Tiết Mộc Thạch chào hỏi, hai người cùng một chỗ đáp tuổi lốt. Ngô Thuế nhìn một chút Tô Đồng, đưa tay sờ sờ trán của nàng, nhiệt độ cơ thể bình thường, hẳn là không cái đại sự gì, nhường nàng nghỉ ngơi thật tốt cũng coi là một loại khôi phục. Ba người nhẹ giọng trò chuyện nhàn thoại, thay phiên các đêm. Ngô Thuế ngủ không ngon, Tiết Mộc Thạch nói hắn ngượng ngùng vừa tới liền nghỉ ngơi, để bọn hắn gác đêm, thế là Yến Tiểu Xuyên cũng đi ngủ hội, lưu hắn lại hai chồng coi cửa hang. Sau nửa đêm hạ giông tố, mưa rơi mới đầu đi gấp, theo sắc trời sắp sáng chậm rãi biến chậm. Sắp sau khi trời sáng Ngô Thuế mới sắt bên vách đá thiêm thiếp một lát, bởi vì muốn chờ Tô Đồng, nàng cũng liền ngủ thêm một hồi, thẳng đến buổi trưa Tô Đồng mới tỉnh lại. Nghỉ ngơi qua đi, Tô Đồng sắc mặt cùng trạng thái đều so với hôm qua muốn tốt không ít. Tô Đồng ánh mắt đảo qua mặt đất đã tắt đống lửa, ngẩng đầu hướng phía trước ba người nhìn lại, Ngô Thuế trước tiên chú ý tới nàng, nói khẽ, "Tô sư tỷ tỉnh rồi." "Sư tỷ, còn chịu đựng được sao?" Tiễn Tiểu Xuyên xoay đầu lại, "Chúng ta chính thảo luận tiếp xuống đi cái kia điểm truyền tống." Tô Đồng lấy ánh mắt điểm một cái Tiết Mộc Thạch, "Ta còn tốt, không có việc lớn hơn gì, hắn là ai?" "Hắn là đạo gia đệ tử Tiết Mộc Thạch, một tay xem quẻ cắt hung đo tướng hết sức lợi hại." Tiễn Tiểu Xuyên khen. Tiễn Tiểu Xuyên sở dĩ như thế khen, là bởi vì vừa rồi Tiết Mộc Thạch đo tướng khen hắn xoáy khí anh tuấn là bất thế chi tài, tương lai tất có kỳ ngộ các loại lời hay, đem Yến Tiểu Xuyên thổi phồng đến mức thẳng cười ngây ngô, đối với cái này mới tới đồng bạn độ thiện cảm vụt vụt tăng. Dù sao đạo gia quẻ thuật đo tướng, dù là một điểm thật chín phần giả, kia rốt cuộc cũng có một phần là thật, hơn nữa ai không thích nghe lời hay đâu. Tiết Mộc Thạch nghe Yến Tiểu Xuyên khen chính mình, lại là nghe được trong lòng thẳng run, hắn rũ cục lấy đầu, bảo trì ngày thường ngốc mục, nói với Tô Đồng, sư tỷ tốt. Thoạt nhìn là rất ngoan ngoãn hậu bối, lại là cùng ngu tuế quen biết bằng hữu, Tô Đồng chỉ đơn giản nhìn hắn hai mắt, liền gật gật đầu, che lấy bả vai đứng lên nói, ta hiện tại không thể tùy tiện sử dụng khí ngũ hành, có biết đạo gia xem quẻ ưu thế người hỗ trợ cũng đúng lúc. Nàng tuy rằng nhịn được lôi hỏa thiêu đốt, lại không có nghĩa là không thương. Ngu tuế nói, Tiết Mộc Thạch vận khí so với ta còn muốn tốt, hắn đồng tiền xem quẻ, giống như hội chỉ dẫn chúng ta đi an toàn hơn địa phương. Tiết Mộc Thạch kiên trì xuất ra đồng tiền, mở ra tại lòng bàn tay nói, cũng có thể là không được, nhưng nếu như dựa theo con đường này thử một chút, cũng sẽ không có tổn thất gì. Tô Đồng đối với Tiết Mộc Thạch chiêm cảm cũng không tệ, nàng gật đầu nói, vậy liền đi tới xem một chút đi. Có Tô Đồng gật đầu, Ngu Tuế liền hướng về nàng an bài lộ tuyến tiến lên, trên đường nàng tùy thời quan sát xung quanh điểm đỏ động tĩnh, cần tránh đi thời điểm, liền cùng Tiết Mộc Thạch đánh ám hiệu, nhường hắn xem quẻ hướng bên hông đi. Tiết Mộc Thạch cũng làm theo, hai người phối hợp ăn ý, cũng liền một đường đi thẳng không trở ngại đi vào đi tới Long Phúc điểm truyền tống. Tiễn Tiểu Xuyên hướng Tiết Mộc Thạch dựng thẳng lên ngón cái tán dương, đạo gia có người, quả thực là đạo gia phúc khí a. Tiết Mộc Thạch gãi gãi đầu, chậm rãi nói, coi như không tồi. Nếu không phải Tô sư tỷ cũng tại, ngươi chính là trong lòng ta xem quẻ đệ nhất nhân. Tiễn Tiểu Xuyên nghiêm túc mà nói, thật, ngươi xem đoạn đường này sửng sốt một người sống đều không gặp được. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 73. Tiết Mộc Thạch nói, cũng có thể là bởi vì bên kia đệ tử đều hướng đi về trước đi, chúng ta đi phía sau, bọn họ gặp không được. Tiễn Tiểu Xuyên đi vào trong sân động, nhìn qua trước mắt danh gia núi đá mở đường trận xoa xoa tay, hưng phấn nói, tiếp xuống cũng là dạng này là tốt, một đường đi thẳng không trở ngại nối thẳng Long Phúc 12 tiết. Tiết Mộc Thạch thầm nghĩ, vậy thật đúng là nói không chừng. Tiễn Tiểu Xuyên mở ra truyền tống trận, bốn người cùng nhau đi qua cửa đá, bị truyền tống đến Long Phúc vị trí. Tiếp nối điểm truyền tống chỗ không thấy bóng dáng, chỉ có phi cầm tẩu thú, liền địa thế đều có vẻ mười phần vắng vẻ, cây cối ít đi rất nhiều, khuynh hướng các đá, liền núi lớn cũng biến thành trụi lủi, chỉ còn lại trần trụi lưng núi. Ngu Tuế không có sửa đổi địa hình, nhưng đi là không có bị đệ tử khác phát hiện, không tính công khai truyền tống trận, tính ẩn nấp cũng cao, không sẽ cùng cái khác giáp cấp đệ tử đường tấn công trùng hợp. Nếu như thường xuyên sửa đổi địa hình, không chừng sẽ khiến giáo tập hoặc là thánh giả chú ý, nàng vẫn là lựa chọn bảo thủ làm đầu. Tại Ngu Tuế chỉ dẫn cùng Tiết Mộc Thạch xem quẻ phối hợp xuống, bọn họ truyền tống thường xuyên, tuy rằng đường lượn quanh chút, lại rất an toàn. Tiến Tiểu Xuyên trực tiếp chơi này, hô to thật nhiều truyền tống trận, một hồi liền tiến lên một khoảng cách lớn, còn không có địch nhân truy kích, không giống như là đến sông thí luyện, càng giống là tới chơi. Tô Đồng thì đối với Tiết Mộc Thạch nhìn với con mắt khác, khen hắn xem quẻ một thuật lợi hại. Tiết Mộc Thạch trầm mặc, làm một cái chỉ làm chuyện không nói lời nào cao thủ, dù sao nói nhiều sai nhiều. Bốn người đều lấy ngự phong thuật gấp rút lên đường, thêm nữa thường xuyên truyền tống, rút ngắn thật nhiều thời gian cùng khoảng cách, tại chơi tối lúc, đã truyền tống đến Long Phúc tiết 8, vị trí. Nay một mảnh điểm đỏ càng ngày càng nhiều, trừ ra chủ yếu điểm tụ tập, tương đối vắng vẻ địa phương cũng tán lạc lẻ tẻ mấy người, muốn tránh đi đám người, một mình tiến lên cũng không chỉ Ngu Tuế bọn họ. Ngu Tuế mắt nhìn chạm Long Quật bản đồ, đã có không ít người đến Long Phúc thứ 10 tiết, ước chừng mấy trăm người điểm đỏ ngay tại di chuyển nhanh chóng. Nàng ngồi xổm ở nước biển bên cạnh rửa tay một cái, tự hỏi là muốn tiếp tục tiến lên, vẫn là nghĩ biện pháp tìm một cái thạch nguyệt chân ở đâu. Truyền tống trận đến Long Hầu vị trí liền không có, mà một số người tạo cảnh tuy rằng có thể bị điều khiển, nhưng chạm Long Quật bên trong cũng không tất cả đều là nhân tạo cảnh, 1/3 thiên nhiên cảnh không cách nào thông qua số núi tiếp thu chuyển đổi khí ngũ hành sửa đổi thiết lập. Nói cách khác Long Hầu bên kia thí luyện bí cảnh các loại, nhất định phải dựa vào chính mình thực lực sông. Tại Long Hầu lúc trước, đều là giáp cấp các đệ tử truyền tống trận tranh đoạt chiến. Ngu Tuế bây giờ có thể rất nhẹ nhàng đến Long Hầu, nhưng muốn tiếp tục hướng phía trước đến Long Đầu, liền nhất định phải dựa vào ngạnh thực lực. Nàng cũng có thể đoán được, Long Hầu bên kia trông coi bí cảnh, khẳng định là học viện Thái Ức thánh giả nhóm. Ngu Tuế nâng lên nước biển lại tản ra, nghe bọt nước âm thanh, dư quang về sau lướt đi, Tiễn Tiểu Xuyên ngay tại hỏi ngồi xổm trên mặt đất nghỉ ngơi Tô Đồng có đói bụng không, Tiết Mộc Thạch tại chơi đùa hắn lòng bàn tay mấy quả đồng tiền, nhìn đang thất thần sửa chữa đồng tiền, rồi lại bén nhạy chú ý tới Ngu Tuế nhìn qua ánh mắt. Là tách ra, vẫn là cùng đi. Ngu Tuế quay lại con mắt, lắc lắc trên tay nước động, đứng dậy hướng Tô Đồng đi đến. Bọn họ thân ở một mảnh bờ biển, tối nay ánh trăng đại thịnh, tỏa ra xanh thẳm mặt biển sóng nước lấp loáng, nơi xa sương đêm bên trong còn có hòn đảo như ẩn như hiện. Phía sau có cự thạch, địa hình xem ra giống như là đêm hôm đó cố càn giết Mai Lương Ngọc bãi biển. Nay một mảnh cũng là nhân tạo cảnh, nhưng trong nước biển ẩn giấu đi thiên nhiên cảnh, không bị khống chế, Ngu Thuế tại bờ biển quan sát một lát liền cẩn thận lui về. Tô Đồng ngồi xổm ở dưới một tảng đá lớn chỗ, bóng tối bao phủ nàng. Lần này buổi trưa thêm ban đêm, nàng đều tại ngự phong thuật gấp rút lên đường, thể lực tiêu hao quá thừa, đầu óc có chút chóng mặt, bị kim lôi bổ trúng nửa người đang bị lôi hỏa thiêu đốt nóng bỏng, một nửa khác thân thể rồi lại bởi vì ban đêm gió biển thổi được lạnh buốt. Tô Đồng nhịn không được méo méo mi tâm, Mai Lương Ngọc sư muội đều có thể nhịn được lôi hỏa thiêu đốt, ta không thể cứ như vậy rụt rè đi. Nhưng thật rất đau a. Nàng ở trong lòng lại đem Văn Dương Huy chào hỏi một lần. Tô sư tỷ, chúng ta bây giờ vị trí cũng tính tới gần, lúc này mới ngày thứ tư, Nguyệt Chân tỷ tỷ nói không chừng cũng tại phụ cận, ngươi có biện pháp nào có thể liên hệ với nàng sao? Ngu Thuế đi đến Tô Đồng bên người ngồi xuống, nhu thuận hỏi. Tô Đồng nháy mắt mấy cái, bởi vì đau đớn giống như phản ứng đều chậm chút, nàng quay đầu hướng Ngu Thuế nhìn lại, chậm rãi nói, nếu có nông gia truyền âm thú tại, có lẽ có thể liên hệ với nàng. Nhưng bọn hắn trong đội ngũ cũng không có nông gia đệ tử. dọc theo con đường này cũng không gặp phải mấy cái người sống, càng không phương pháp đi đoạt cái khác nông gia đệ tử truyền âm thú. Tiễn Tiểu Xuyên nhìn qua xanh thẳm mặt biển lại trầm tư nói, ta nghe Thịnh sư huynh nói qua, Trảm Long quật bên trong có một loại dị bảo gọi độ thủy chi âm, là lớn lên giống ốc biển đồ vật, truyền âm có thể tới long đầu đến đuôi rồng, bao trùm toàn bộ Trảm Long quật. Độ thủy chi âm ngay tại Trảm Long quật các loại dưới nước, có xác suất có khả năng tìm được. Hắn quay đầu nhìn qua, thiếu niên khuôn mặt trương dương tự tin, Tô sư tỷ ngươi chờ một chút ta, nói không chừng chúng ta đang ở trước mắt mảnh này trong biển tìm được. Tiễn Tiểu Xuyên lại quay đầu nói, Tiết Thần toán chúng ta cùng một chỗ xuống dưới tìm. A, Tiết Mộc Thạch lên người, ta cũng muốn đi sao? Đúng a, nhiều người lực lượng lớn, tìm một chút không lỗ. Tiễn Tiểu Xuyên thò tay kéo qua bờ vai của hắn, mang theo Tiết Mộc Thạch hướng trong nước biển đi đến. Tô Đồng nhìn qua hai người bọn họ cười nói, có đôi khi thật không biết nên nói hắn quá mức lạc quan, vẫn là quá miệng quá đen. Giống như lại như thế nào lâm vào tuyệt cảnh, Tiễn Tiểu Xuyên như cũ tin tưởng vững chắc sẽ có biện pháp, sẽ cố gắng đi phá cục. Tiễn Tiểu Xuyên lần này nói là lời hay. Ngô Tuế cũng cười nói không chừng thật sẽ bị hắn tìm được, đến lúc đó liền có thể gọi Hàng Nguyệt Chân tỷ tỷ tới tìm chúng ta. Cuối cùng nàng lại bổ sung, hơn nữa còn có Tiết Thần toán, đoạn đường này đi tới hắn xem quẻ liền không bỏ qua, lẩn tránh rất nhiều phiêu lưu, mới có thể thuận lợi đi đến này, Tô sư tỷ, chúng ta chuyến này đi rất may mắn. Tô Đồng nắm vuốt mi tâm, mỉm cười nói, quá thuận lợi, tốc độ này nhanh đến không thể tin được, bọn họ chạy 4 ngày mới dẫn trước, chúng ta 1 ngày liền đuổi kịp. Bởi vì quá mức thuận lợi, nàng thậm chí chính mình xem quẻ thăm dò, lại phát hiện Tiết Mộc Thạch dẫn đầu phương hướng xác thực gỉ đồ không thiếu. Tô Đồng có thể không tin người khác, nhưng nàng sẽ tin tưởng chính mình. Ngô Tuế mơ hồ trọng điểm nói, bởi vì bọn họ là tòng long bụng bắt đầu đi, coi như cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm nha. Lúc nói chuyện, nàng ngay tại số trong núi lục soát độ thủy chi âm vị trí, lại chú ý Yến Tiểu Xuyên cùng Tiết Mộc Thạch ở trong nước biển tọa độ, hy vọng hai người bọn họ không nên tiến vào thiên nhiên cảnh bộ phận, bằng không thì cũng không có cách nào đem độ thủy chi âm đưa qua bị trùng hợp phát hiện. Khoảng cách tương đối gần chính là Yến Tiểu Xuyên, Ngô Tuế liền kém không đem độ thủy chi âm trực tiếp đưa đến trên mặt hắn. Ngô Tuế kiên nhẫn trở lấy Yến Tiểu Xuyên hướng về độ thủy chi âm vị trí bơi đi, lại từ dưới biển đá san hô bên trong lấy đi độ thủy chi âm, thấy Yến Tiểu Xuyên bắt đầu nổi lên, Ngô Tuế mới đứng dậy đi hướng bờ biển, muốn nhìn một chút nó dáng dấp ra sao. Nàng chỉ là theo số trên núi tìm được cùng độ thủy chi âm đối ứng phủ văn đổi vị trí, chỉ chưa thấy không thực vật. Ngô Tuế đứng tại bờ biển, sóng biển hướng phía trước đập, dính ướt váy áo của nàng, Ngô Tuế dẫn theo váy vừa muốn lui về sau hai bước, lại cảm thấy mây đen che nguyệt, sóng gợn lăn tăn mặt nước cảm đạm, cực lớn bóng tối bao phủ nàng, phía trước phảng phất nhấc lên sóng lớn, khiến nàng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại, trời đất treo ngược. Nàng đứng tại trong mây mù, trông thấy trên trời sóng biển. Tô Đồng kinh ngạc nhìn qua biển cả, Ngô Tuế đột nhiên biến mất nhường nàng ngây người, vô ý thức đưa tay rủi rủi con mắt, vẫn là không gặp Ngô Tuế thân ảnh. Trong lòng nàng trầm xuống, viện cự thạch đứng người lên, lại nghe bọt nước gầm thanh bịch vang lên. Tô sư tỷ, ta tìm được. Tiễn Tiểu Xuyên vọt ra khỏi mặt nước, tay cầm như băng điêu khắc tuyết trắng ốc biển, khỏe mắt đuôi lông mày đều là ép không được hưng phấn ý dừng lại, trước đừng tới đây. Tô Đồng cảnh giác nói, Tuế Tuế vừa đứng tại bên kia không thấy. Tiễn Tiểu Xuyên ôi trao âm thanh, đối với nước bên ngoài biến hóa khiếp sợ không thôi. Tiết Mộc Thạch cũng đi ra, nhưng hắn xuất hiện vị trí vừa vặn đối Ngô Tuế biến mất phương hướng, chính ho khan nước hướng phía trước bơi đi. Tô Đồng cùng Yến Tiểu Xuyên đồng thời lên tiếng nhắc nhở hắn, Tiết Thần Toán, Tiết Mộc Thạch bơi lên đã không thấy tăm hơi. Yến Tiểu Xuyên, Tô Đồng. Sóng biển vẫn như cũ không đổi không chậm luốt đất cát. Yến Tiểu Xuyên trọn tròn mắt, nhìn qua Tiết Mộc Thạch không gặp vị trí, kịp phản ứng sau dùng mình một cái, bên kia hải vực thoạt nhìn là có vấn đề. Có thể là có pháp trận bị phát động, ngươi tận lực đừng hướng bên kia di động. Tô Đồng nói. Tô Đồng nói xong đi xem Yến Tiểu Xuyên, kinh ngạc nói, trong tay ngươi, như thế nào tại tan? Tan. Tiễn Tiểu Xuyên lúc này mới lấy lại tinh thần, đi xem trong tay ốc biển độ thủy chi âm, phát hiện hắn đầy tay lạnh buốt vết nước, băng điêu ốc biển đúng là hòa tan, xong, cái đồ chơi này chẳng lẽ còn có thời gian hạn chế đi. Tô Đồng trầm tư nói, gọi người đi, nếu không ta sợ Tuế Tuế cùng Tiết Mộc Thạch tại trong pháp trận bị đào thải. Đã đều đến Long Phúc Tiết 8, kia tại này gọi Thạch Nguyệt Chân trở về nàng cũng không có lo lắng. Tiễn Tiểu Xuyên không dám tùy tiện lên mở, băng điêu ốc biển lại tại hòa tan, hắn chỉ tốt rót vào khí ngũ hành kích hoạt độ thủy chi âm, bởi vì ngu Tuế không gặp, hắn cứ gọi hàng có chút nóng nảy, y lìa ra Thạch Nguyệt Chân sư tỷ. Độ thủy chi âm đem hắn gọi hàng truyền tống đến Trảm Long quật bên trong mỗi một chỗ. Lần đầu tiên nghe người sử dụng độ thủy chi âm truyền lời đệ tử nhao nhao bị giật mình, nguyên bản đã nằm xuống nghỉ ngơi đều bị dọa đến ngồi dậy, bốn phía tìm người. Tiết 9, nước cạn bãi trước, Mai Lương Ngọc bọn họ đợi một ngày mới chờ đến Thạch Nguyệt Chân một đoàn người giải trừ ngũ huyền độc. Y Lìa gia độc trận vừa rút lui, Bàng Nhung cùng Thịnh Phi liền lập tức cách bọn họ xa xa. Theo Yến Tiểu Xuyên gọi hàng, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Yến Tiểu Xuyên. Mục Mạnh Bạch cái thứ nhất nhận ra, hắn gọi Thạch Nguyệt Chân làm gì? Yến Tiểu Xuyên tiếp tục hô, Tô Đồng sư tỷ cùng tiểu con chúa. Nam Cung Tuế bị kim lôi đánh trúng, Tô sư tỷ gọi ngươi đến giúp đỡ tiêu trừ lôi ấn, nàng thi quẻ trận tiêu hao quá độ không chịu nổi. Trên bờ Tô Đồng buồn bực nói, chớ nói nhảm. Đứng tại nước cạn bãi bên dưới vách núi chỗ Thạch Nguyệt Chân nghe được nhẹ nhàng nhíu mày. Trung Ly Sơn mày nhăn lại, thần sắc hơi trầm xuống. Cách bọn họ xa xa Thịnh Phi đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó giận dữ, ai đánh kim lôi? Tuế Tuế đâu? Tiễn Tiểu Xuyên ngươi nói cho ta rõ. Còn tại Long Phúc Tiết 9, dù đáng đám người cố cản cũng ngây ngẩn cả người, hắn vô ý thức hướng lên trời màn nhìn lại, Tuế Tuế bị kim lôi bổ trúng. Nàng đến đây lúc nào chạm Long Quật? Đứng tại bờ sông Lý Kim Sương nhíu mày, ánh mắt ẩn mấy phần lo lắng. Chúng ta tại Long Phúc Tiết 8, đi về phía nam đi, theo bắc đầu đi đến cuối hải vực bên cạnh. Tiễn Tiểu Xuyên vừa đem vị trí nói xong, trong tay băng điêu ốc biển liền triệt để hòa tan. Nghe xong vị trí cụ thể về sau, Mai Lương Ngọc cùng Trung Ly Sơn dẫn đầu khởi hành trở về đi trở về, Thạch Nguyệt Chân cùng Thương Thù ngấp nói, ngươi cùng Y Lìa bọn họ tiếp tục hướng phía trước, ta trở về nhìn xem Tô Đồng cùng Tuế Tuế. Thương Thù gật đầu, được. Long Phúc tiết 8. Mục Mạnh Bạch chấn kinh, muội muội vậy mà tới nhanh như vậy. Thịnh Phi mặt đen lên hướng trong sơn động truyền tống trận đi đến, Bàng Nhung hô, ngươi vì cái gì cũng muốn trở về? Mục Mạnh Bạch giải thích nói, Nam Cung Tuế là muội muội của hắn a. Ngươi không biết sao? Thật đúng là không biết Bàng Nhung. Bàng Nhung cầm chuôi kiếm, Thái Dương ngoan quất, trong lòng chính giống giận giải tán đi. Thanh Dương Đế đô vừa mới nên đón mặt trời lặn, đầy trời náo nhiệt, rộng mở gỗ lim cửa sổ đón nhật huy, mặt bàn giấy trắng cũng choáng nhiễm ra mấy phần mờ nhạt. Trung Ly tức vẽ tranh đến một nửa cảm thấy buồn ngủ, trong lúc vô tình để bút xuống ghé vào bàn thiêm thiếp một lát. Nặng nề ý thức trong bóng đêm tĩnh dưỡng, lại bị đột nhiên xông vào nàng trong ý thức dự báo hình tượng bừng tỉnh, ngu thuế đổ vào không biết tên mặt đất khúc co lại thân thể, bên người máu chảy thành sông, trên người nàng tuy rằng không thể nhìn ra cái gì vết thương, Trung Ly tức lại có thể nhìn thấy có vô hình lực lượng ngay tại cắt chém da thịt của nàng cùng xương cốt, đem một từng khúc, từng điểm loại bỏ. Điên cuồng mà kêu thảm quanh quẩn tại Trung Ly tức bên hai, rung động lòng người. Nàng đoán được ngu thuế bị lăng trì mà chết. Trung Ly tức từ trong ngộng bừng tỉnh, hai tay chống mặt bàn đứng người lên, hô hấp dồn dập, tay run run đi lấy thính phong xích. Chương 74, chương 74. Yến Tiểu Xuyên gọi hàng, tại Trạm Long Quật tất cả mọi người nghe thấy được. Cùng ở tại tiết 8, các đệ tử tuy rằng cũng biết Tô Đồng vị trí của bọn hắn, nhưng bây giờ là ban đêm, nếu như di động sẽ gặp phải núi đá đường chuyển, dễ dàng lạc đường. Yến Tiểu Xuyên nói vị trí cũng tương đối vắng vẻ, tại không biết bên kia đều có chút cái gì tình huống dưới, tất cả mọi người sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Xem tinh chiếm diện tích không quá thuần thục người, là sẽ không lựa chọn ban đêm hành động. Mai Lương Ngọc cùng Trung Ly Sơn mang theo Thạch Nguyệt Chân đi tìm người, vừa vặn bọn họ ngay tại trước truyền tống trận, vào sơn động sau liền truyền tống về tiết 8, nhìn lên bầu trời sao trời chỉ đường, lại hướng tới phương hướng ngược nhau tiến lên mới là đúng. Trên đường gặp phải người cũng chỉ là lách qua đi, không dậy nổi xung đột lãng phí thời gian. Đứng tại bờ sông Cố Càn Lâm vào trầm tư, nghe thấy Ngu Tuế bị Kim Lôi bổ trúng chuyện nhíu chặt lông mày, vẻ lo lắng nổi lên mặt mày, hắn vốn định trở về, lại nghe Yến Tiểu Xuyên kêu là Thạch Nguyệt Chân, Tiền Anh bị Trung Ly Sơn giết ra cục, giờ phút này hắn trôi qua cũng không có biện pháp giúp bận điệu. Nếu như Tiền Anh còn tại cũng sẽ không dạng này. Hắn lập tức liền mang theo Tiền Anh trở về tìm người, hỗ trợ tiêu trừ lôi ấn. Cố Càn trong mắt hào quang càng lạnh, Tiền Anh bị loại với hắn mà nói là rất lớn tổn thất. Ngươi muốn đi qua nhìn xem sao? Tuân Chi Nhã hỏi. Cố Càn quay đầu, Lý Kim Sương cũng nhìn lại. Tuân Chi Nhã thần sắc dừng một chút, nói tiếp, Nam Cung Tuế bên kia. Tuế Tuế mới một cảnh, nàng có thể đi đến Long Phúc tiết 8, hẳn là có người hỗ trợ mang theo. Cố Càn có chút túi đầu, thần sắc cảm đạm không rõ, Thạch Nguyệt Chân khẳng định sẽ đi qua, Thịnh Phi cũng sẽ, chúng ta bây giờ qua có lẽ sẽ đụng cùng một chỗ. Tiên tính một lát sau, Cố Càn nói, chờ Quý Mông bọn họ chạy tới, ta lại đi qua nhìn xem. Hắn vẫn là có chút không yên lòng. Thịnh Phi tuy rằng cũng trở về, lại tại trên đường bị danh gia đối thủ cạnh tranh ngăn cản, làm trễ nải chút thời gian, nhường Mai Lương Ngọc ba người đi đằng trước. Bên bãi biển vẫn như cũ bị ánh trăng trông nom, Tiến Tiểu Xuyên trong nước chú ý cẩn thận không dám di động. Tô Đồng cũng đứng tại bãi cát bên cạnh, tận lực rời xa nước biển, nàng nhìn hai bên một chút, cẩn thận cảm thụ quanh mình khí ngũ hành tồn tại cùng lưu động, phân tích nói, Trạm Long Quật bên trong có to to nhỏ nhỏ trận pháp bí cảnh, cùng với binh giáp trận, thỉnh thoảng sẽ ngộ nhập trong đó, cũng không biết bọn họ phát động chính là cái nào. Tiến Tiểu Xuyên ngẩng đầu hỏi, trong nước cũng sẽ có binh giáp trận sao? Ai như thế âm hiểm đem binh giáp trận phát động thả trong biển a? Có. Tô Đồng nói, Triều Tinh Hải, Long bên trong cá, hai cái này binh giáp trận đều là lấy thủy chiến là chủ, cũng đều là cao giai binh giáp trận. Tiến Tiểu Xuyên nghe nàng nói như vậy, càng ngày càng cẩn thận lui về sau đi, chuẩn bị quấn đường xa lại đến bờ, miễn cho bị kéo vào binh giáp trong trận, đến lúc đó lưu Tô Đồng một người tại bên ngoài, gặp nguy hiểm. Tô Đồng dám để cho Yến Tiểu Xuyên gọi hàng Trạm Long Quật, là bởi vì bọn họ đủ tiên, một đường không có người nào, may mắn giá trị điểm đấy. Hai là nàng tin tưởng Thạch Nguyệt Chân bọn họ nhất định sẽ chạy tới. Không nói Trung Ly Sơn khẳng định sẽ đến, Mai Lương Ngọc đều chịu xin nhờ nàng chiếu khán Ngu Thuế, biết được loại tin tức này, lại cách không xa, khẳng định cũng sẽ gấp trở về. Yến Tiểu Xuyên một bên đường vòng, một bên nói thầm, chúng ta tiết thần toán như thế nào không trước thời hạn tính tới này một lần. Tô Đồng cho Tiết Mộc Thạch nghĩ đến lấy cớ, có lẽ là đoạn đường này tới tiêu hao quá lớn, chúng ta đều dựa vào hắn chỉ dẫn tiến lên. Cũng thế, Yến Tiểu Xuyên hướng trên bờ bơi lên nước, vất vả hắn, muốn thật là binh giáp trận, hắn ở bên trong cần phải bảo vệ tốt tiểu quận chúa a. Tô Đồng nghĩ thầm cái này khó mà nói. Tiết Mộc Thạch cùng Ngu Tuế năng lực nói mạnh, tại một ít thời điểm là rất mạnh, nhưng ở binh giáp trận loại này dựa vào động thủ năng lực sống mãi với nhau địa phương liền khó nói. Tô Đồng nói, nếu như binh giáp trận, hai người bọn họ nên đều biết, chỉ cần ở bên trong chờ một khắc đồng hồ không động thủ, liền có thể đi ra, phải là cùng binh trận khôi lỗi giao thủ liền phiền toái. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Tô Đồng dáng chống đỡ chống đầu, động thủ thi quẻ, tại rừng cây tới gần bãi biển vị trí thiết hạ phòng hộ, nếu như những người khác tới, nàng cũng có thể nhường nó quỷ đánh tường lạc đường một hồi lâu không qua được. Bởi vì lần nữa sử dụng cựu lưu thuật, Tô Đồng sắc mặt lại trắng thêm mấy phần, đại não băng hỏa lượng trọng thiên, đứng không vững dựa vào bãi cắt bên cạnh cự thạch túi thân ngồi xuống. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Ngu Thuế cùng Tiết Mộc Thạch cũng không có một lần nữa trở lại bờ biển. Tô Đồng nghĩ thầm phiền toái, có thể là mặt trong bên cạnh binh trận khôi lỗi cho của lấy, được phá trận mới có thể đi ra ngoài. Đồng thời nàng phát giác được có người tới gần, vừa mới ngẩng đầu, chỉ thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước người, Trung Ly Sơn thân hình cao lớn che đậy ánh trăng chiếu rọi, ném xuống bóng tối cũng che đậy dựa vào đá ngồi xuống Tô Đồng. Hắn thi triển ngự phong thuật chạy đến, quanh thân lưu động khí ngũ hành còn chưa hoàn toàn triệt hồi. Tô Đồng nháy mắt mấy cái, lúc này mới thở phào. Trung Ly Sơn ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ sờ Tô Đồng cái trán, hỏi nàng, đạo gia người ở đâu? Cũng không dùng đến các ngươi xuất thủ. Tô Đồng cười, nhẹ giơ lên cái cằm, dù cho thần sắc suy yếu, nhưng cũng không thể che hết trong mắt kiêu ngạo, ta cùng Tuế Tuế còn có Yến Tiểu Xuyên đã đem người đánh ra cục. Lương Ngọc sư huynh. Yến Tiểu Xuyên an toàn sau khi lên bờ, hướng Tuấn Ảnh dừng ở trên bờ cắt Mai Lương Ngọc với gọi. Mai Lương Ngọc chỉ thấy Tô Đồng cùng Yến Tiểu Xuyên, không gặp những người khác, nhíu mày nhìn sang hỏi, Nam Cung Quế đâu? Tiểu quận chúa bị bên kia nước biển hút đi, hình như là chạm lòng quật bên trong pháp trận hoặc là cái khác binh giáp trận. Yến Tiểu Xuyên giải thích, cho Mai Lương Ngọc chỉ cái phương hướng. Mai Lương Ngọc dư quang quét mắt cự thạch cái khác Tô Đồng, nàng trạng thái nhìn rất kém cỏi, thủ kim lôi, lại có lôi hỏa thiêu đốt, Tô Đồng đều thoi thoát, hắn nhu nhược kia một cảnh sư muội còn không biết khổ thành dạng gì. Kim lôi là ai đánh? Mai Lương Ngọc hỏi Yến Tiểu Xuyên. Yến Tiểu Xuyên nhấc tay tích cực trả lời, đạo gia Văn Dương Huy. Chúng ta vốn là tại đuôi rồng qua sông đi điểm truyền thống, Văn Dương Huy vừa đến không nói hai lời liền bắt đầu đánh người. Đem Tô sư tỷ cùng tiểu quận chúa đều cho đánh vào trong nước đi, ta quyết định thật nhanh ngay lập tức đi xuống cứu người. Hắn đầy mắt đều viết ta làm tốt đi mấy chữ. Văn Dương Huy. Mai Lương Ngọc nghe được cười, trong mắt lại không cái gì ý cười. Tiểu tử này đoán chừng là nhằm vào Tô Đồng hạ thuận lợi. Hắn không phải cùng Cố Cản chơi đến tốt, như thế nào liền Cố Cản Thanh Mai cũng cùng một chỗ đánh? Chẳng lẽ lại bởi vì Nam Cung Tuế là sư muội ta? Vậy hắn càng gây nhầm người. Mai Lương Ngọc không nói chuyện, hướng về xanh thảm hải vực đi đến. Lương Ngọc sư huynh. Tiễn Tiểu Xuyên đang muốn nhắc nhở hắn nguy hiểm, lại nghe Mai Lương Ngọc cũng không quay đầu lại nói, ta đi đem người mang ra. Tiễn Tiểu Xuyên nâng tay lên thu hồi sờ lên cái mũi, nhìn qua Mai Lương Ngọc lẻ loi một mình đi tới, trong mắt có chút ghen tị, thực lực mạnh chính là tốt, có thể tùy thời tùy chỗ tùy tiện trang, còn giả bộ lẽ thẳng khí hùng, tràn ngập tự tin. Mấu chốt còn làm hắn thở phào cảm thấy cảm giác an toàn mười phần, có hắn vạn sự không lo. Không hổ là sư tôn ta nhận chứng hạt giống tốt. Tiễn Tiểu Xuyên ở trong lòng cầu nguyện, lúc nào sư tôn cũng như thế khen ta một cái liền tốt. Mai Lương Ngọc đi hướng thiên nhiên cảnh trung tâm vùng biển, cũng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trung Ly Sơn thu tầm mắt lại nói, hẳn là binh giáp trận. Ta cũng là nghĩ như vậy, bọn họ đến thời gian cũng chưa hề đi ra, chỉ sợ là chặn đánh sát vương thành thủ tướng. Tô Đồng thanh âm yếu ớt nói. Thạch Nguyệt Chân khác biệt lớn đá đi vào bên người nàng, mắt nhìn thương thế của nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay lúc, giữa ngón tay lưu chuyển màu vàng khí ngũ hành, nhường Tô Đồng quay lưng đi, thay nàng đem cởi xuống quần áo xóa đi lôi ấn. Trung Ly Sơn cùng Yến Tiểu Xuyên tức thời xoay người sang chỗ khác. Yến Tiểu Xuyên bị Trung Ly Sơn liếc mắt về sau, còn cách khá xa chút, sau đó trông mong nhìn qua Trung Ly Sơn. Trung Ly Sơn nói, Thịnh Phi cũng tại phía sau. Yến Tiểu Xuyên biến sắc, vậy ta xong nha. Lương Ngọc Sư huynh ngươi cần phải nhanh lên đem tiểu quận chúa cứu ra. A Ngu Tuế trông thấy trên trời sóng biển không bao lâu, dưới chân liền không có thực cảm giác, rơi xuống dưới, xuyên qua mây mù rơi vào trong nước biển, nàng phản ứng nhanh chóng dâng lên khí ngũ hành phòng hộ, dư quang thoáng nhìn một cái cực lớn hồng ngư từ phía sau chậm rãi bơi qua. Thập tam cảnh cao giai binh giáp trận long bên trong cá. Hồng ngư cực lớn như mặt trời, tại Ngu Tuế trong tầm mắt bằng phẳng như tờ giấy, tại ánh trăng chiếu rọi trong suốt trong nước biển chậm rãi du động. Mỗi một phiến vảy cá đều giống như một tòa thành trì cửa chính, vảy cá nhấc lên, tựa như là cửa thành mở rộng. Có vảy cá thanh một mảnh đen kịt, cũng có tại nhóm lửa ánh sáng, còn có binh trận khôi lỗi canh giữ ở cửa. Ngu Tuế về sau nhìn lại, lít nha lít nhít màu đen thuyền giấy đi theo hồng ngư cái đuôi, không biết là dòng nước nguyên nhân vẫn là như thế nào, từng cái màu đen thuyền giấy lái vào vảy cá trong miệng. Mỗi một cái màu đen thuyền giấy đều chở tràn đầy người giấy nhỏ, bọn chúng cầm đao kiếm, thoạt nhìn là người giấy bộ dáng, có thể vào vảy cá trong miệng, liền sẽ hóa thành kinh khủng binh trận khôi lỗi. Ngu Tuế biết mình ngộ nhập Trạm Long quật bên trong binh giáp trận, liền muốn tránh đi những thứ này hắc chỉ thuyền, cũng không muốn tới gần hồng ngư, trong này chờ một khắc đồng hồ thời gian liền có thể ra ngoài. Nàng vừa muốn ở trong nước quay người, chỉ thấy một đạo nhìn quen mắt thân ảnh rơi xuống. Đột nhiên theo trên không rơi xuống tiết một thạch trong nước cùng Ngu Tuế mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai người đều trong nước nín thở, dựa vào bắt quái sinh thuật độ nước mà bảo trì hô hấp, màu vàng khí ngũ hành nhanh chóng lưu chuyển lên. Tiết một thạch cùng Ngu Tuế so thủ thế, ra hiệu nàng coi trọng bên cạnh. Ngu Tuế ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cực lớn chiến thuyền màu đen theo trên không thổi qua, ném xuống bóng tối che đậy hồng ngư, ánh trăng bị che lấp về sau, nguyên bản trong suốt trong trẻo trong nước, xuất hiện từng đạo người mặc áo giáp, tay cầm đao kiếm binh trận khôi lỗi. Màu bạc dưới mũ giáp hai mắt lộ ra hào quang màu vàng sậm, mục tiêu của bọn nó khóa chặt trong nước hai cái kẻ ngoại lai, giơ cao vũ khí trong tay. Ngu Tuế cùng Tiết Mộc Thạch liếc nhau, quay đầu liền hướng hồng ngư chạy tới. Trên mặt nước chiến thuyền màu đen chạy chậm chạp, lại đem ánh trăng toàn bộ che hết, trong nước vì vậy trở nên tối như mực một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ vảy cá chớp lên, cùng với nhếch lên vảy cá trong miệng bên cạnh chuyển đến ánh lửa. Ngu Tuế cùng Tiết Mộc Thạch đều không muốn cùng những thứ này binh trận khôi lỗi giao thủ, một khi xuất thủ, liền nhất định phải đánh giết vương thành thủ tướng mới có thể ra trận. Nhưng mà trong này binh trận khôi lỗi nhau nhau thi triển bắt quái sinh thuật độ nước, ở trong nước như cá bơi bay vụt, truy đuổi mãnh liệt, sẽ còn liệt ra phương trận theo bốn phương tám hướng vây quanh hai người. Ngu Tuế cùng Tiết Mộc Thạch cẩn thận từng ly từng tí, chỉ thủ không công, không ngừng né tránh trốn tránh, khó khăn hướng hồng ngư tới gần. Mượn cửu lưu thuật độ nước cùng ngự phong thuật, Ngu Tuế xông ra binh trận khôi lỗi vòng đây, đi vào chỗ cao, quay đầu trông thấy trước mắt vảy cá thanh, có thể so với cửa thành lớn nhỏ lỗ đen, liếc nhìn lại đèn nhánh. Nàng phất tay, Chu Thiên Hỏa viện cửa hang vách đá đi vào trong bay đi, thật dài hỏa tuyến chiếu sáng trong đó, có thể nhìn thấy bên trong không có vật gì. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 74. Ngu Tuế đi vào chỗ cao, cũng là bởi vì không có trông thấy hắc chỉ thuyền tiến vào chỗ cao vậy cá thanh. Nàng tung người đi vào Chu Thiên Hỏa chiếu sáng vậy cá trước mồm, quay đầu nhìn xem bên cạnh Tiết Mộc Thạch, ra hiệu hắn đi lên này trốn tránh. Vừa tiến vào vậy cá thanh liền có thể cảm giác được khô ráo không khí truyền đến, Ngu Tuế rút lui lộ nước, dán cửa hang tường đá, nhìn xem Tiết Mộc Thạch vứt bỏ phía dưới trong nước binh trận khôi lôi đi lên. Tiết Mộc Thạch sau khi đi vào nhẹ nhàng thở ra, cũng rút lui lộ nước, thò tay che lấy yết hầu hò khan hai lần. Vậy cá hang đá rất dài, Ngu Tuế Chu Thiên Hỏa táng làm dây dài cũng không nhìn thấy cuối cùng, nhưng có thể xác định phía sau không có đồ vật, vì lẽ đó bọn họ không có về sau đi, mà là canh giữ ở cửa hàng xem bên ngoài trong nước biến hóa. Ngươi như thế nào cũng rơi vào tới. Ngu Tuế hỏi hắn. Không biết. Tiết Mộc Thạch mờ mịt nói, ta thấy Yến Tiểu Xuyên tìm được độ thủy chi âm, liền muốn về trên bờ đi, bơi lên liền rất xuống. Ngu Tuế, a, bơi lên liền rất xuống. Tiết Mộc Thạch ngơ ngác gật đầu. Ngu Tuế gặp hắn so với mình khi còn bé còn muốn ốc, nhịn không được nói, ngươi thật không phải là bởi vì quá đần mới bị thánh nữ từ hôn sao? Tiết Mộc Thạch cúi đầu, tiếng trầm bể, không phải. Vậy thì vì cái gì bị từ hôn? Ngu Tuế hỏi. Tiết Mộc Thạch đưa tay rủi rủi con mắt, không đáp, hiển nhiên không muốn tiếp tục cái đề tài này. Ngu Tuế cũng không có ép hỏi, xem về phía dưới, binh trận đám khôi lỗi tựa hồ không biết bọn họ chạy đi đâu rồi, bắt đầu giống con ruồi không đầu đồng dạng ở trong nước lang thang. Chỉ là số lượng quá nhiều, lại bị che khuất ánh trăng, trong nước đen nặng, khắp nơi có thể thấy được cầm đao kiếm binh trận khôi lỗi, giống như là ở trong nước biển tuần tra thực nhân ngư. Đây là binh giáp trận, lại chống một hồi hẳn là có thể ra ngoài. Ngu Tuế nhẹ nói, ta ngược lại là không nghĩ tới còn có dưới nước binh giáp trận. Nàng mặc dù biết trong nước biển có thiên nhiên cảnh tại, nhưng lại không biết là cái binh giáp trận, đi về phía trước chưa được hai bước liền bị đẩy vào trong trận. Tiết Mộc Thạch cũng nhìn về phía phía dưới, thấp giọng nói, binh giáp trận long bên trong cá, dưới nước binh giáp trận đều rất ít gặp. Ta trước kia tại Thái Nguyên gặp qua, nếu như binh gia thi triển xuống trận, kia nguyên một tòa thành trì đều sẽ bị nước biển chảy ngược bao phủ. Ngu Thuế hiếu kỳ nhìn trở lại, là Thái Nguyên binh gia thánh giả sao? Tiết Mộc Thạch lại lắc đầu, là các ngươi Thanh Dương đại tướng quân, Trung Ly Tử. Trung Ly tướng quân sao? Ngu Thuế sửng sốt, hắn làm sao lại tại Thái Nguyên thi triển long bên trong ngư binh giáp trận? Là Thái Nguyên một tòa xa xôi thành trì, ta cũng không rõ ràng, tựa hồ là đang cùng Thái Nguyên cái nào đó binh gia đệ tử so tài đi. Tiết Mộc Thạch lời nói được mập mờ, tựa hồ là hối hận nói lên việc này, hắn có chút khó chịu chuyển chủ đề, ngươi như thế nào đến rơi xuống? Ngươi không cảm thấy ngươi hỏi được quá muộn sao? Ngu Thuế buồn bực nói, muốn nói sang chuyện khác lời nói, ngươi đổi lại một cái. Tiết Mộc Thạch há to miệng, phát ra ngắn ngủi đất ra một tiếng, có chút xấu hổ. Hắn vắt hết óc, mới đổi cái mới chủ đề, nghe nói Trảm Long Quật càng đi về phía trước, giống như vậy pháp trận thí luyện thì càng nhiều, ngươi có lòng tin có thể vượt qua sao? Ngu Thuế nói không chừng. Dựa vào trời con mắt phá giải cùng một chỗ binh trận, huyền thuật lực lượng, thật đúng là nói không chừng. Trừ phi nàng gặp được không cách nào sử dụng thiên mục phá giải pháp trận. Giống y lìa ra độc trận nông ra cổ trận cái gì? Phương ký ra theo vu, âm dương ra theo chú, y lìa ra theo độc, nông ra theo cổ. Nắm giữ vu, chú, độc, cổ bốn nhà, đều thích hướng trong pháp trận thêm chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, so với binh giáp trận càng khó làm, cũng càng khó lòng phòng bị. Tiết Mộc Thạch nghe xong Ngu Tuế trả lời, mang theo vài phần bội phục ánh mắt nhìn nàng. Ngu Tuế lại giọng nói nhỏ nhẹ nói, bất quá ta cũng không có như vậy tự đại, mới một cảnh thực lực, liền đi khiêu chiến thập tam cảnh pháp trận. Tiết Mộc Thạch lại trung thực mà nói, có thể ngươi đều có thể khai ra đặc cấp binh giáp trận. Vậy ta cũng vẫn là một cảnh, Tiễn Tiểu Xuyên cầm tới độ thủy chi âm, sẽ đem Nguyệt Chân tỷ tỷ gọi trở về, đến lúc đó ta sư huynh bọn họ cũng liền biết ta ở nơi này, nói không chừng hội mang bọn ta cùng một chỗ. Ngu Tuế mặt không đổi sắc, ánh mắt mềm mại mang cười xem Tiết Mộc Thạch, bọn họ trong đội ngũ còn giống như không có đạo gia đệ tử, nói không chừng đến lúc đó còn phải dựa vào ngươi thi quẻ đi đường tắt, mau mau đến Long Hầu. Tiết Mộc Thạch nghe xong nhăn ba mặt nói, tại sư huynh của ngươi trước mặt thi quẻ có thể quá mạo hiểm hay không chút, bọn họ có thể sẽ xem thấu ta. Ngu Tuế nói, Tiết thần toán, đối với mình có chút lòng tin a. Tiết Mộc Thạch, đây cũng là thật không có. Ngươi chiêm gia điểm truyền tống đều là chính xác tồn tại, làm sao đến xem thấu vừa nói. Ngu Tuế lại nói. Tiết Mộc Thạch lại nói, nếu như ra Trảm Long Quật, bọn họ tìm ta xem quẻ. Vậy liền không chiếm. Ngu Tuế dứt khoát nói, đừng đáp ứng, đừng nói chuyện, làm cái lanh khốc thần toán, chỉ cần ngươi không chủ động, người khác cũng không thể ép buộc ngươi. Úc. Tiết Mộc Thạch gật gật đầu, tựa như minh bạch. Ngu Tuế lại nói, chỉ cần ngươi rất lanh khốc, bọn họ cũng không dám tìm ngươi. Tiết Mộc Thạch lần nữa gật đầu, giống như là cảm thấy nàng nói đúng, có chút nghiêm túc cho mình nghĩ đường lui. Theo hai người nói chuyện, thời gian còn thừa không có mấy, màu đen thuyền lớn chạy đi, bóng tối rút đi, ánh trăng một lần nữa chiếu vào trong nước. Tiết Mộc Thạch nhìn ra phía ngoài theo ánh trăng chiếu sáng mà biến mất binh trận đám khối lỗi, lại chống một hồi liền có thể đi ra. Ngu Tuế vừa muốn nhìn xem bên ngoài, lại thoáng nhìn tính phong xích có chút tỏa sáng, liền ấn mở xem xét. Là Trung Ly Tức gửi tới truyền văn. Tuế Tuế, chớ vào trong động, sẽ bị lăng trì. Trung Ly Tức run rẩy, cho ra đơn giản nhất sáng tỏ tin tức. Ngu Tuế lại thấy được tâm nặng đáy cốc. Nàng nháy mắt nghĩ đến một loại nào đó khả năng, bởi vì năm đó đã từng phát sinh qua. Trung Ly Tức gặp phải nàng sẽ bị thiêu chết, gọi nàng đừng đi một nơi nào đó. Có thể kỳ thật Trung Ly Tức đoán được chính là nàng cùng dị hỏa diệt thế giả tổng cảm giác tiểu chết. Mà Ngu Tuế tránh cũng không thể tránh. Ngu Tuế ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại phía trước Tiết Mộc Thạch, đầu óc phi tốc chuyển động, thời gian không nhiều, nhưng nàng không thể xuất trận, bên ngoài còn có Yến Tiểu Xuyên cùng Tô Đồng, còn có chạy tới Mai Lương Ngọc bọn người. Lăng Trì hai chữ vang vọng tại trong óc nàng, nhường Ngu Tuế trái tim đập bịch bịch. Nàng không có khả năng đỉnh lấy Lăng Trì thống khổ còn có thể nhiều người như vậy phía trước không đổi màu. Nguy rồi. Tiết Mộc Thạch đống nhiên nói. Một cái màu đen thuyền giấy chẳng biết lúc nào vậy mà bơi đến bọn họ vị trí cửa hang. Đi. Tiết Mộc Thạch trở lại lùi lại, Ngu Tuế đồng thời hành động, tại bọn họ hướng vậy cá hang đá chỗ sâu chạy tới lúc, theo trên thuyền xuống người giấy đều nháy mắt biến thành binh trận khôi lỗi cầm kiếm hướng bọn họ truy kích đánh tới. Ngu Tuế chạy chưa được hai bước, liền đột nhiên phanh lại quay đầu độc thủ. Lôi xả theo vách đá hai đạo gào thét tiến lên, cùng xông lên phía trước nhất binh trận khôi lỗi giao thủ, điện quang cùng ngọn lửa giao thoa lấp loé. Tiết Mộc Thạch nghi hoặc nhìn về phía đột nhiên động thủ Ngu Tuế, dạng này liền ra không được binh giáp trận a, tuy rằng nghi hoặc, hắn cho rằng Ngu Tuế muốn đánh, liền cũng dừng bước lại quay đầu hỗ trợ, đồng tiền cùng với êm thai tiếng vang bay ra, Tiết Mộc Thạch vừa thi quẻ, lại bỗng cảm thấy khác thường. Tại hắn ý thức chỗ sâu ngọn lửa lay động, hỏa diễm bên trong xuất hiện một viên chấm đen nhỏ chậm chạp chuyển động. Tiết Mộc Thạch sắc mặt biến đổi lớn. Ngu Tuế quay đầu đúng lúc trông thấy này màn, hai người đồng thời dương mắt, lại cảm ứng được tương đồng lực lượng, đến từ cùng một ngọn lửa cộng minh. Trong lòng hai người rung mạnh, nhất thời lại quên phía sau truy kích binh trận khối lỗi, bọn họ cầm kiếm hướng phía trước chém tới, Ngu Thuế phản ứng hơi nhanh, sát kiếm khí tránh đi, Tiết Mục Thạch lại bị kiếm khí đánh trúng, quất bay thật xa đồng thời, máu vẩy một chỗ. Táo bạo giọng nam tại trong đầu của bọn họ vang lên, lần này lại là ai phải chết a? Thư Hùng khó phân biệt thanh âm cũng nói, thời gian có chút nhanh. Ngu Thuế ánh mắt run rẩy nhìn về phía Tiết Mục Thạch, che lấy bả vai, chống đỡ vách tường đứng người lên, Tiết Mục Thạch cũng không thể tin nhìn xem nàng. Chu Thiên Hỏa chiếu sáng đen nhánh hang đá, cũng chiếu sáng thiếu niên thiếu nữ run rẩy đôi mắt. Tiết Mục Thạch vậy mà là diệt thế giả sao? Ngu Thuế dư quang quét thấy Ô Ương Ương đuổi theo binh trận khối lỗi, thừa dịp thống khổ đến lúc trước lôi xà lại nổi lên, đem nó quất bay không ít, kéo dài khoảng cách về sau, hít sâu một hơi nói, đi. Tiết Mục Thạch lúc này phản ứng cũng nhanh, hai người hướng hang đá chỗ sâu cưỡi gió mà đi, trong đầu vang lên vị thứ năm, sắp chết đi diệt thế giả thanh âm, vì cái gì à? Ta rõ ràng đã chiếu bọn họ nói làm, vì cái gì vẫn là phải đối với ta như vậy a? Đã từng sụp đổ thanh âm thiếu niên, giờ phút này vẫn như cũ sụp đổ. Diệt thế giả xuất hiện tin tức bị truyền tới Thái Ất. Trước tiên tiếp thu được, là có thể cảm thụ trời đất ý thức quỷ đạo gia thánh giả. Thường Cấn thánh giả sau đó đem tin tức truyền cho Thái Ất cái khác thánh giả. Tại binh gia tập đường thánh giả Lãnh Nhu nhân thần sắc hơi ngừng lại. Canh giữ ở Trạm Long quật vị trí Lao Đại Vu Thánh cùng Chu lão có cảm ứng, hướng lên trời nhìn ra ngoài. Ở trong viện lựa thảo dược Yia gia thánh giả nhẹ giọng thở dài. Thái Ất cũng đi năm vị thánh giả, mà đóng giữ Thái Ất cái khác thánh giả nhóm biết được lần này diệt thế giả xuất hiện vị trí, tại Đan Quốc, là một tên mới 19 tuổi thiếu niên. Đan Quốc nơi nào đó náo nhiệt đường phố đã sớm bị lít nha lít nhít quân đội chiếm lĩnh, sinh hoạt ở nơi này đám người bị tiến đến ngoài thành, đến không hết thập tam cảnh canh giữ ở từng cái đầu đường cuối ngõ. Chu sát diệt thế giả, đến tự khác biệt quốc gia thánh giả chính hướng cuối hẻm tiến đến. Tại cuối hẻm chỗ bóng tối, đã bị đám người bọn họ bước tới tuyệt cảnh thiếu niên thoi thoát, máu chảy thành sông. Mai Lương Ngọc vừa mới tiến long bên trong cá, nhìn thấy lôi quang cùng ngọn lửa lấp lóe cửa hang về sau, thuấn ảnh mà đi. Chương 75. Màu đen thuyền giấy dừng lại tại cửa hang, người giấy không ngừng theo trên thuyền xuống, hóa thành binh trận khôi lỗi tràn vào trong động. Ngu Thuế bởi vì cảm giác đau quỳ rạp xuống đất, Tiết Mục Thạch lần thứ nhất cảm nhận được diệt thế giả tử vong tổng cảm giác, thêm nữa bị binh trận khôi lỗi chặt một đao, tiến lên thân ảnh lảo đảo. Hai người đều không có lên tiếng, bởi vì bọn họ trong ý thức, ở xa Đan Quốc thiếu niên chính sụp đổ hô lớn, tại sao phải đối với ta như vậy? Vì cái gì? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ta cái gì đều làm theo. Ta đem sở hữu biết đến đều nói, các ngươi còn nhớ ta thế nào? Tại hắn sụp đổ hô to bên trong, Thư Hùng chớ phân biệt thanh âm hỏi, ngươi đều nói cái gì? Vì cái gì chỉ có ta một người bị loại khổ này? Vì cái gì chỉ có ta một người? Này không công bằng, vì cái gì chỉ có ta? Thiếu niên cũng bất quá mới 19 tuổi, nửa đời trước không buồn không lo, tuổi già hắc ám không chịu nổi, hắn vừa khóc lại cười, sụp đổ gào thét trở nên dữ tợn, ta cái gì đều nói, ta đem ta biết đều nói. Bọn họ biết tất cả. Các ngươi cũng trốn không thoát. Dựa vào cái gì chỉ có ta à, vì cái gì chỉ có ta một người muốn biến thành như bây giờ? Ngã sắp tại cuối hẻm hạ, đã không có năng lực hành động thiếu niên chính kéo dài hơi tàn. Pháp gia thánh giả phán quyết thuật lăng trì ngay tại công kích, lại bị hắn ương ngạnh chống cự lại, hắn đôi mắt bên trong đều là huyết sắc, xuyên thấu qua huyết sắc nhìn về phía phía trước, theo đám người dưới chân tìm kiếm lấy hắn muốn trở về địa phương, lại trở về không được. Thiếu niên đã là thoi thoát, có thể cừu hận lại làm cho hắn có vẻ sinh cơ bừng bừng. Mọi người cùng hắn bảo trì có thể công có thể thủ khoảng cách, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập đề phòng cùng sát ý, ban đầu phát ra tiếng táo bạo nam nhân, giờ phút này trong lời nói lại mang theo vài phần nhàn nhạt chế giễu, như thế không cam lòng, vậy ngươi thả dị hỏa thiêu a. Hắn giọng nói này sinh ác độc nói, dù sao ngươi đều phải chết rồi, thiêu a. Thư Hùng chớ phân biệt thanh âm nói, đồng quy vu tận cũng không phải không được. Bởi vì cảm đồng thân thụ thống khổ mà quỳ rạp xuống đất, Ngu Tuế giật giật ngón tay, lôi xà bay lóe, miễn cưỡng đem giơ kiếm đến gần bình trận khôi lôi đánh lui, nhưng rất nhanh lại có mới vào tới. Còn có hai cái câm điếc, không nói lời nào cũng xem như là ngầm thừa nhận. Táo bạo nam hung ác tiếng nói, chúng ta đều đồng ý, ngươi thiêu a. Dựa vào vách đá nghiêng đầu né tránh khôi lỗi một kiếm, Ngu Tuế lại nghe được trong lòng run lên, hắn biết còn có hai cái diệt thế giả đang nghe. Chẳng lẽ không tiến hành ý thức giao lưu, cũng sẽ được xác nhận có tồn tại hay không sao? Thiếu niên sụp đổ nói, ta không muốn giết bọn họ. Ta không muốn như thế. Ta căn bản cũng không nghĩ. Ngu xuẩn. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi một người dị hỏa cũng có thể như thế, vậy còn muốn 5 người làm gì? Ngươi giết không được tất cả mọi người, chỉ biết giết chính ngươi. Táo bạo nam giống như là chịu không được hắn, vừa đau lại giận, ngươi nếu là thật như vậy oán hận, không cam lòng, vậy liền quả quyết điểm, thiêu, miễn cho khiến người khác đều đi theo ngươi bị lăng trì. Nói xong lại mắng, ta thật sự là thao pháp gia lăng trì. Ngươi nói cho ta là pháp gia ai đối với ngươi dùng lăng trì, lão tử coi như về sau chết cũng phải trước hết giết cái pháp gia thánh giả báo này lăng trì mối thù. Táo bạo nam hùng hùng hổ hổ. Vậy cá thanh trong thạch động Ngu Tuế bị kiếm khí quét bay, đau đến nàng đầu đầy mồ hôi, pháp gia phán quyết thiên cơ thuật lăng trì, khí ngũ hành du tẩu toàn thân gọt ra cạo xương, nhìn không thấy vết thương, đau đớn lại giáng lâm ở trên người nàng. Bây giờ bị đào thải ra khỏi cục cũng không được, bị truyền tống đến ngoài học viện bên cạnh càng nguy hiểm. Ngu Tuế ngã trên mặt đất, dùng hết cuối cùng khí lực lăn đi né tránh chí mạng một kiếm, trường kiếm định trụ nàng váy, vạch đi một mảng lớn, vài áo xoẹt tiếng vang đồng thời, trong thạch động kim lôi lại lóe. Nương theo kim lôi mà đến còn có Mai Lương Ngọc bắt quái sinh thuật lôi xả, những thứ này lôi xả có kèm theo quỷ đạo gia chết phủ, đem xoay quanh Ngu Tuế kia một vòng binh trận khôi lỗi rút đi khí ngũ hành. Ngu Tuế Chu Thiên Hỏa đã tắt, Mai Lương Ngọc mượn kim lôi qua mang, nhìn thấy bên trên đau đến đầy đầu là mồ hôi Ngu Tuế mày nhăn lại, tại hạ một đám binh trận khôi lỗi cầm kiếm chặt khi đi tới, thuần ảnh tiến lên đem Ngu Tuế vớt lên. Chu Thiên Hỏa lại cháy lên, thắp sáng hắc ám. Ngu Tuế trong mắt đốt ánh lửa, cũng chiếu đến Mai Lương Ngọc bình tĩnh tỉnh táo mặt. Mai Lương Ngọc trở tay lôi Ngu Tuế muốn hướng hang đá chỗ sâu tiến đến, tạm thời cùng phía sau binh trận khôi lỗi kéo dài khoảng cách, lại bị Ngô Tuế ngăn lại, nàng một đầu tiến đụng vào Mai Lương Ngọc trong ngực, năm ngón tay chặt chẽ lôi y phục của hắn, khớp xương trắng bệch, bóp chảy máu vết. Tiết Mộc Thạch ở bên trong, nếu để cho sư huynh nhìn thấy, căn bản không có cách nào giải thích, nếu như hai người bọn họ trong cùng một lúc biểu hiện ra không có vết thương thống khổ cùng suy yếu, rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Sư huynh có thể ngăn cản binh trận khôi lỗi, không cho bọn họ hiện tại bị loại, nhưng cũng không thể để sư huynh có dư thừa phát hiện. Bọn họ cảm nhận được không chỉ là lăng trì, mà là thiếu niên lúc này sở hữu trạng thái, lúc trước chịu sở hữu thương, huyết dịch trôi qua tốc độ, dần dần thiếu thốn nhiệt độ cơ thể, hô hấp đều tựa như tại đao cắt tím phổi. Lăng trì chỉ là cho một kích cuối cùng. Ngu Thuế thậm chí cầu nguyện Tiết Mộc Thạch không cần đau đến hô lên âm thanh mới tốt. Tuy rằng chính nàng đều nhịn không được, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, há miệng ra liền cảm giác có đậm đặc màu dính, nàng cắn nát khóe môi, tràn ra huyết sắc xoa tại Mai Lương Ngọc trên áo. Đột nhiên bị Ngu Thuế ôm lấy ngăn lại, Mai Lương Ngọc thân hình hơi ngừng lại, lại phản ứng nhanh chóng, đưa tay đoạt lấy khôi lỗi trường kiếm phản công, đem nó chạm lui ra phía sau nói với Ngu Thuế, ngươi về phía sau bên cạnh. Ngu Thuế run rẩy từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ, bởi vì thống khổ mà nói tới mơ mơ hồ hồ, sư huynh, quá đau. Mai Lương Ngọc thoáng nhìn nàng bị mồ hôi ướt át tuyết trắng vai cái cổ, có màu đen lôi ở nơn ký, cho là nàng là bởi vì lôi hỏa thiêu đốt mà thống khổ, thần sắc hơi trầm xuống, liền không lại nói tiếp, mặc cho nàng ỉ lại này. Ngu Thuế sau đó có thể có vô số lý do giải thích thời khắc này ngăn cản, lại không thể nhường Mai Lương Ngọc về phía sau vừa nhìn đến đồng dạng thống khổ Tiết Mộc Thạch. Đau nhức, đau nhức, đau đến muốn đem hết thể đều hủy đi. Không chỉ là phẫn nộ, thống khổ cũng sẽ nhường người tại nào đó nháy mắt sinh ra hủy diệt dục. Thiếu niên thống khổ thê tiếng kêu thảm thiết, năm ngón tay khúc co lại đặt tại máu bên trong. Cựu lưu thánh giả nhóm không có người nào dám ở lúc này tiến lên, ai cũng không có cách nào cam đoan đi lên phía trước đến cái gì khoảng cách sẽ bị dị hỏa nháy mắt đốt thành một bộ xác chết cháy xương khô. Hắn hiện tại hẳn là tử vong tổng cảm giác thời gian. Có người trầm giọng nói, ngươi lăng chỉ có thể lại chậm một hồi. Pháp gia thánh giả nghe xong gật đầu. Một vị khác âm dương gia thánh giả hỏi, Vũ Hiền, diệt thế giả cũng còn có ai, tên cứ gọi là gì, ở đâu, các ngươi giờ khắc này ở nói cái gì? Nữ nhân lời nói từ bốn phương tám hướng xâm nhập thiếu niên trong thai, thuyết phục ý thức của hắn thuận theo phát ra tiếng người, là gấn ở trên người hắn chú cho ra đáp lại, thiếu niên có chút há mồm, lại là chậm âm thanh nói ra, ta không muốn chết. Táo bạo nam nhân còn tại mắng, 5 năm trước ngươi là ở chỗ này không làm rõ ràng được trạng thái, hiện tại còn không rõ ràng làm sao? Ngươi báo cái vị trí ta nhìn ngươi là chết tại kia, ngươi đừng nói ngươi tại Thái Ất, phải có bao nhiêu xuẩn tài sẽ tin lao đầu kia lời nói đi, có hơn 20 cái thánh giả Thái Ất, còn tại mí mắt của bọn hắn phía dưới lén lút tìm đồ. Chính hắn không phải cũng là có đi không về, còn muốn thoát ly dị hỏa, còn chữ thiên văn, ta thật sự là cười, hắn cũ không thanh tỉnh có thể hiểu được, các người đám này người trẻ tuổi cũng đi theo phàm ngu. Dị hỏa đã cái gì đều thiêu, bất kỳ cái gì cựu lưu thuật cũng vô hiệu, trời đất khí ngũ hành đều có thể bị tiêu hủy, trên đời này còn có thể có ngoại vật có thể đem nó cùng ngươi thoát ly. Đang làm cái gì xuân thu rõ ràng ngọc a? Hiển nhiên hắn chịu không được lăng trì thống khổ, càng đau nhức hỏa khí càng lớn, mắng cũng càng ngày càng hung ác. Ngươi có phải hay không tại Thái Ất? Ngươi nói, còn có 18 năm trước ngay tại vị kia, cùng với 5 năm trước lao đầu chết rồi mới tới cái kia, hai người các ngươi đừng tưởng rằng không ra cũng không biết các ngươi phải là phạm ngu xuẩn đi Thái Ất chịu chết, sớm làm theo Thái Ất lăn đi. Ta cũng không muốn lại hoa thức đi chết. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp.